Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, vừa xuyên qua, để cho ta chế tạo vô thượng đế quốc. Điện hạ, ngài tỉnh a? Các ngươi thất thần làm gì, Ngự Y tới rồi sao? Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Từng đạo ồn ào tiếng kêu to tràn ngập Ninh Phàm náo hải, ngón tay run rẩy mấy lần, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đầu đau đớn một hồi. Ân. Điện hạ tỉnh. Tỉnh. Bên cạnh người hầu thanh âm đều cất cao rất nhiều, Ninh Phàm ung dung mở hai mắt ra, con mắt xoay chuyển phía dưới, đập vào mi mắt chính là vị thân mặc màu đen thường phục lão giả. Điện hạ, xem như tỉnh, thế nào, thân thể nhưng có khó chịu. Ninh Phàm một cái tay ôm đầu, một cỗ xa lạ ký ức không ngừng đánh thẳng vào não hải, để hắn đầu đau muốn nức. Đại Vũ, ta xuyên qua. Đại Vũ nước nhị hoàng tử. Ninh Phàm cật lực lấy tay chống đỡ giường, muốn ngồi dậy đến, bên cạnh hai vị tuổi trẻ tỷ nữ liền vội vàng tiến lên nâng, cảm thụ được tứ chi đứt gãy cảm giác đau, nhịn không được lông mày cau lại. Không nghĩ tới, ta vậy mà xuyên qua. Không phải huyền huyễn thế giới, cũng không phải tu chân giới, mà là một cái vô căn cứ lịch sử triều đại. Chư quốc phân tranh, man di loạn thế. Ninh Phàm trong con ngươi lộ ra một vòng thâm thúy u mang, thượng thiên cho hắn một lần sống lại một đời cơ hội, một thế này sẽ để cho hắn giống kiếp trước đồng dạng tầm thường cả đời sao? Điện hạ, thái y lập tức liền muốn tới, ngài trước nhịn một chút. Ai, điện hạ, ngài nói ngài bình thường hồ nháo thì cũng thôi đi, có thể. Nhưng lần này thật sự là quá mức làm cản. Tĩnh quốc công một môn, thế nhưng là cả nhà trung liệt, vì ta đại vũ công hơn nhà, ngài sao có thể? Áo đen lão giả buồn vô cớ thở dài, trên mặt đều là khó mà che giấu vẻ lo lắng. Lần này sợ là bệ hạ cũng không tốt là ngài ra mặt, cái này bỗng nhiên đánh, xem như bệ hạ. Nếu là Tĩnh quốc công khăng khăng truy cứu, sợ là ngài lần này. Nghe đến lão giả lời nói, Ninh Phàm đầu cũng là như là khai khiếu đồng dạng, một bức phó quen thuộc vừa xa lạ hình tượng từ trong đầu từng cái hiện lên. Thông qua trí nhớ của đời trước, hắn cũng coi là biết sự tình từ đầu đến cuối. Tiền thân thở nhỏ thân thể yếu đuối, nhiều tai nạn, cho tới có thụ hoàng đế ân sủng, nuông chiều từ bé đạo chí hắn tính cách năng bướng, bất học vô thuật, cả ngày tại trong hoàng thành hoành hành bá đạo, làm sang làm bậy, nhưng phàm là cùng người dính dáng sự tình, hắn là một kiện đều không làm. Không nghĩ tới, lần này vậy mà đem chủ ý đánh tới vị kia trên thân, phải biết, vị kia phụ thân thế nhưng là tay cầm 300.000 hùng binh đại vũ chiến thần, đương triều đứng hàng đại vũ võ tướng đứng đầu. Làm Tĩnh quốc công trưởng nữ, Lý Tú Ninh đồng dạng là mày liêu không nhường mày dâu, ngắn ngủi 3 năm, rong ruổi bắc cảnh chiến trường, giết ra nữ tu la tên thiết huyết nữ tướng quân. Tại mấy cái hồ bằng cầu hữu mê hoặc phía dưới, hắn lại đem người ta lừa gạt đến hí lâu, cho người ta hạ dược. Có thể tại ngươi lừa ta gạt trên chiến trường xông ra hiển hách hung danh nữ tướng quân, Lý Tú Ninh như thế nào hạ người tầm thường, ăn trộm gà bất thành, ngược lại là bị đánh một trận, vội vàng sau khi từ trên lầu té xuống. Ninh Phàm không khỏi cười khổ lắc đầu, tiền thân có thể sống đến hôm nay, cũng coi là cái kỳ tích, những năm gần đây, chỉ là vì hắn đỉnh bao chùi đít tử hình phạm chí ít cũng có 7-8 vị. Hệ thống, có đây không? Chúc mừng ký chủ, kích hoạt Thiên Cổ Đế Vương hệ thống nào lọa đỉnh bên trong. Nghe được trong đầu một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, Linh Phàm toàn thân một cái giật mình, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên, người xuyên việt thiết yếu hệ thống. Lâm Bá, không cần gọi đến Ngự Y, bản vương không có việc gì. Điện hạ, ngài đều đã hôn mê. Không sao, các ngươi tất cả lui ra, bản vương muốn nghỉ ngơi một hồi. Vâng. Đen chịu già người cung kính thi lễ, lui hạ nhân, mình kéo cửa lên sau yên lặng tối lui. Hệ thống gia trì thành công, trải qua hệ thống ước định, ký chủ tình cảnh gian nan, thu hoạch được kích hoạt gói quà lớn một phần. Kích hoạt gói quà lớn. Linh Phàm thần sắc khẽ giật mình, ngay cả vội mở miệng hỏi thăm, "Hệ thống, ngươi đều có cái gì công năng?" Bùn hệ thống có thể triệu hoán ký chủ kiếp trước hoa hạ nhân kiệt, phụ tá ký chủ trở thành thiên cổ nhất đế, chế tạo vô thượng đế quốc. Thiên cổ nhất đế? Nói như vậy, ta muốn đi lên đế vương con đường sao? Linh Phàm trong con ngươi tinh quang chợt hiện, nếu là không có hệ thống, lấy hắn làm người hai đời nội tình cùng một thế này, thân phận có lẽ sẽ lựa chọn làm một cái tự tại tiêu giao nhà vương, tiếp tục mình cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn hoàn khổ nhân sinh. Thế nhưng là bây giờ có hệ thống phụ trợ, cái kia cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ, chưa hẳn không thể giành giật một hồi. Trên người của ta chạy xuôi huyết mạch, tại cái kia hoàng kim bảo tọa tới nói, là cả tay, nhưng cũng là trợ lực lớn lao, có lẽ là nên hảo hảo cùng Mẫu Phi trò chuyện chút. Nghĩ đến thân phận của mình, Ninh Phàm không khỏi nheo lại hai mắt, hắn Mẫu Phi chính là đại chu trưởng công chúa, mà trên người mình chạy xuôi hai nước hoàng thất huyết mạch. 13 năm trước đây, phu hoàng trên là hoàng tử, đại vũ di tuần, Mẫu Phi bị đẩy vào lãnh cung, mình cũng là suýt nữa mất mạng, một phen phiêu diêu về sau, thẳng đến vũ hoàng tử trận kia gió tanh mưa máu bên trong rất già, leo lên hoàng đế bảo tọa. Mặc dù vũ hoàng đối mẹ con bọn hắn đủ kiểu bảo vệ, thế nhưng là Ninh Phàm biết, từ trận kia dung chuyển bắt đầu, mình liền cùng hoàng vị vô duyên. Đây cũng là vũ hoàng tùy ý hắn trong kinh thành làm sằng làm bậy nguyên nhân một trong. Trong lòng tức, nếu là mình không có xuyên qua mà đến lời nói, tiền thân chỉ sợ cả đời không lo, nhưng cũng vô duyên hoàng vị, càng sẽ không ngoại phóng liên thiên. Hệ thống, mở ra kích hoạt gói quà lớn. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được đỉnh cấp võ tướng triệu hoán thẻ một trường, tẩy tủy phạt xương đan một viên, đoạt mệnh 13 mũi một súng phổ một quyển. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ninh Phàm liền ấn mở ban thưởng tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang, thấy được nhiệm vụ ban thưởng cụ thể giới thiệu. Đỉnh cấp võ tướng triệu hoán thẻ, có thể ngẫu nhiên triệu hồi ra tiên tần về sau một vị đỉnh cấp võ tướng, không chỉ nhớ kiếp trước. Tẩy tủy phạt xương đan, có thể tẩy tủy phạt xương, cải thiện gân cốt, khu trừ trong cơ thể tạp chất, cải tiến võ đạo thiên phú. Đoạt mệnh 13 thương, truyền lại từ Lam Tinh thần bí thương pháp đại tông sư, thượng đẳng võ đạo thương phổ, luyện đến đại thành, mỗi một súng đoạt mệnh, quét ngang và quân. Nhìn thấy ba cái giới thiệu về sau, Ninh Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vòng vui mừng, đồng thời hỏi mình nghi vấn trong lòng. Hệ thống, triệu hoán thẻ phân có mấy đẳng cấp? Hồi chủ nhân, triệu hoán thẻ phân làm nhất lưu, đỉnh cấp, tuyệt thế. Nói cách khác, chủ nhân triệu hồi ra văn thần võ tướng kém nhất cũng là nhất lưu đẳng cấp, lấy Tam Quốc làm thí dụ, võ tướng như là Tam Quốc thời kỳ Nhan Lương Văn Sú, văn thần như Hứa Du Quách Đồ Chi Lưu. Đỉnh cấp văn thần võ tướng, như là Quan Vũ Trương Phi Chi Lưu, Từ Thứ, Trần Cung các loại đều là đỉnh cấp. Tuyệt thế nhân tài, như Lữ Bố, Triệu Vân, Gia Cát Lượng, Quách Gia, Tuân Úc các loại. Thì ra là thế. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, khẽ vuốt cằm nói, triệu hoán thẻ nên như thế nào thu hoạch được? Chủ nhân có thể thông qua điểm cống hiến trao đổi, hoặc là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, phát động nhiệm vụ ban thưởng. Điểm cống hiến chính là, hệ thống không có chờ Linh Phàm tiếp tục truy vấn, liền giải thích nói, chủ nhân chỉ cần vì nước hướng lập công, liền có thể đạt được tương ứng điểm cống hiến. Linh Phàm nghe hệ thống giới thiệu, trong con ngươi phun lấy tinh mang, đỉnh cấp triệu hoán thẻ, không biết sẽ triệu hồi ra vị nào đỉnh cấp võ sắp xuất thế. Hệ thống, sử dụng đỉnh cấp võ tướng triệu hoán thẻ. Sử dụng thành công, xin đợi. Chương 4, Vũ Hoàng truyền triệu, cùng nữ tướng quân gặp mặt. Hừ, Phượng Tường lâu sự tình, xuất từ Lâm Trùng mấy tiểu tử kia thủ bút. Cái gì? Lâm Dung sắc mặt nghiêm một chút, trong con ngươi cũng là lộ ra mấy phần tức giận, điện hạ, ý của ngài là Lâm Trùng mấy người bọn họ thiết kế hãm hại ngài. Chưa nói tới hãm hại, nhiều nhất chỉ có thể coi là dẫn dụ, ngay cả thuốc mê đều cho bản vương chuẩn bị tốt, liền đợi đến bản vương mắc câu. Thế nhưng là ngài biết bọn hắn lòng mang ý đồ xấu, vì sao còn muốn? Lâm Dung thận trọng nhìn về phía Linh Phàm, nhẹ giọng hỏi. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, cũng không thể nói đó là tiền thân cái kia ngu xuẩn bị người ta nắm mũi dẫn đi à. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Này. Lâm Dung lập tức có chút bó tay rồi, tự mình điện hạ bản tính, hắn là hiểu rõ nhất bất quá. Thế nhưng là điện hạ, bọn hắn vì sao muốn làm như thế? Vì cái gì làm như vậy? Linh Phàm lâm vào ngắn ngủi trầm âm, bình tĩnh nói, nếu là ta không có đoán sai, bọn hắn có phải là vì ta vậy liền nghi đại ca mưu đồ? Thị Vương. Lâm Dung lông mày cau lại, trầm tư một lát, dần dần lộ ra một vòng giật mình, Lâm gia cùng Trịnh gia đều là Thị Vương điện hạ quan hệ thông gia, bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy Tĩnh Quốc công phủ đảo hướng tứ điện hạ. Cho nên, liền muốn cho mượn ngài chi thủ, phá hủy hai nhà thông gia. Không sai, đây cũng là suy đoán của ta. Linh Phàm khẽ mút cằm, trầm ngâm nói, bất quá, Lâm Thu Thạch cùng Trịnh Tuyên ánh mắt không phải như vậy thiện cận mới là. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Tĩnh Quốc công tuyệt đối sẽ không đáp ứng thành an bá thông gia, bọn hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đúng vậy a. Chớ không phải hai người bọn họ nhà còn có cái khác nhu đồ. Linh Phàm khẽ lắc đầu, trầm ngâm mở miệng nói, như thế xem ra, Lý Tú Ninh lần này hồi kinh, tuyệt không phải là bởi vì chỉ là một ngụm đầu hồ nước. Lâm Dung tán đồng gật đầu, Lý gia trưởng nữ tay cầm trọng binh, tại Bắc Cảnh thân kiêm chức vị quan trọng, không có bệ hạ đặc biệt đồng ý, tuyệt sẽ không vào lúc này hồi kinh. Linh Phàm suy tư một phen không có kết quả, nói khẽ, nếu là ta đoán không lầm, phụ hoàng cũng nhanh truyền triệu ta. Thánh chỉ đến. Một đạo hô to từ ngoài viện truyền đến, Linh Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhấc chân hướng phía trong viện đi đến. Bệ hạ khẩu dụ, mời Huyền Ung Vương điện hạ lập tức tiến cung diện thánh, khâm thử. Nhi thần, lĩnh chỉ. Một bên Lâm Dung nhìn về phía Linh Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ, không biết sao, tự mình hoàn cố điện hạ phảng phất là đột nhiên khai khiếu giống như, trở nên anh minh cơ trí, thần mưu quỷ tính. Ngự thư phòng. Vũ Hoàng nằm nghiêng tại trên long ỷ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới người áo đen. Khởi bẩm bệ hạ, đã điều tra xong. Phượng Tường lâu sự tình, chính là nhị điện hạ thụ Lâm Tương chi tử Lâm Trùng cùng mấy cái nhị thế tổ mê hoặc. Thuốc mê là Lâm Trùng sớm chuẩn bị tốt, hẳn là sớm có dự mưu. Vũ Hoàng nghe vậy, trong con ngươi phun lấy một vòng lanh mang, âm trầm hỏi, việc này Lâm Thu Thạch cũng không biết à? Hồi bẩm bệ hạ, hẳn là mấy tiểu bối nhóm chủ ý của mình, cho mượn Huyền Ung Vương đến dơ bẩn Lý gia nữ thanh danh, dùng cái này đến phá hư Tĩnh Quốc công phủ cùng Thành An bá phủ thông gia. Buồn cười. Vũ Hoàng giận quá thành cười, khoe miệng lộ ra một vòng vẻ trầm trọng, như thế nói đến, Lâm gia lão hổ ly kia còn không biết rõ tình hình. Nghĩ đến, bây giờ hẳn là cũng đã biết. Ha ha, đã như vậy, miễn cho chấm tự mình phái người đi tới một lần. Vũ Hoàng đấy lòng cũng là thở dài một hơi, bây giờ mình chưa lập hoàng chữ, các hoàng tử đều là dục dịch, bất quá bọn hắn trong tay cũng không thực quyền, nhiều nhất xem như tiểu đả tiểu nháo, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, nhưng nếu là có ý hướng đường trọng thần quấn vào trong đó, đây là hắn tuyệt đối không có thể cho phép. Bệ hạ, Tĩnh Quốc công phủ Lý Tú Ninh cầu kiến. Tiên. Vũ Hoàng tựa hồ đối với Lý Tú Ninh đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngồi thẳng thân thể, liền nhìn thấy một vị người khoác áo giáp, một mặt anh khí nữ tử nhanh chân đi vào trong điện. Mặt tướng Lý Tú Ninh, tham kiến bệ hạ. Ái khanh miễn lễ. Tạ bệ hạ. Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng vẻ hân thượng, Lý Tú Ninh mặc dù là một giới nữ lưu, lại không kém cỏi chút nào nam nhi lang, ngắn ngủi 3 năm, tại Bắc Cảnh sông ra tu la nữ tướng quân tuyệt thế hùng danh, chấn nhiếp Mạc Bắc tám di bộ lạc. Có thể nói, cho dù là không cho mượn Tĩnh Quốc công tên tuổi, Lý Tú Ninh trong quân đội lực ảnh hưởng cũng là không thể khinh thường. Lý Ái khanh a, lần này đế kiến, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng cố ý đến đây thỉnh tội. A. Vũ Hoàng kinh ngạc nhìn nàng một cái, Lý Ái khanh vì ta đại vũ lập xuống chiến công hiển hách, chấm còn không tới kịp ngợi khen, có tội gì a? Hồi bẩm bệ hạ, thân đệ vào hôm nay va chạm Huyền Ung Vương điện hạ, còn một mình xuất quân vòng vây quận vương phủ, tội không thể tha, mời bệ hạ giáng tội. Nghe được Lý Tú Ninh, Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, đã như vậy, vì sao không phải Lý Duyên đến đây, mà là ngươi hướng chấm thỉnh tội? Bệ hạ, thần thân là trưởng tỷ, đều là bởi vì quản giáo không nghiêm, thần nguyện thay đệ bị phạt. Ha ha ha. Vũ Hoàng cười ha ha một tiếng, thư tay khẽ vẫy, nói khẽ, Lý Ái khanh đây cũng không phải là hướng chấm thỉnh tội, ngươi đây là hương sư vấn tội tới. Phượng Tường lâu sự tình, chấm đã biết, Lý Duyên thay ngươi ra mặt, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chấm tha thứ hắn vô tội. Nha đầu a, Phượng Tường lâu sự tình, chấm sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngươi là ta Đại Vũ một vị duy nhất nữ tướng, càng là vì ta Đại Vũ lập xuống chiến công hiển hách, chấm tuyệt sẽ không để công thần thụ khi dễ, cho dù là chấm nhi tử cũng không được. Phạm sai lầm, liền muốn bị phạt. Chấm đã truyền triệu Huyền Lũng Vương, ngươi yên tâm, việc này chấm tuyệt không nhân nhượng. Lý Tú Ninh trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, có chút chắp tay thi lễ, liền giữ im lặng. Vậy hạ, Huyền Lũng Vương điện bỏ vào. Hừ, đệ nghịch tử này cho chấm lăn tới đây. Vâng. Hoàng quan cung kính thi lễ về sau, liền bước nhanh rời khỏi đại điện, cũng không lâu lắm, Ninh Phạm Long hành hổ bộ đi đến, nhìn đến phía dưới một bóng người xinh đẹp về sau, hơi biến sắc mặt. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Biết chấm bảo ngươi đến đây, cần làm chuyện gì? Hồi bẩm phụ hoàng, nghĩ đến là bởi vì Phượng Tường lâu sự tình. Ninh Phạm nhìn bên cạnh Lý Tú Ninh một chút, yên lặng đáp lại nói: "Hừ, Ninh Phạm, ngươi thật to gan." Vũ Hoàng trong nháy mắt giận tím mặt, đột nhiên vũ bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn, quát lớn: "Lý tướng quân vì ta Đại Vũ lập xuống chiến công hiển hách, bên ngoài xuất sinh nhập tử, bây giờ hồi kinh về sau còn muốn thụ ngươi như thế khi nhục, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Có ai không? Tại, đem lịch tử này mang xuống cho ta, chém." "Vậy hạ." Hoàng quan thấy thế, doa đến hai chân mềm nhũn, phù phù một cái quỳ rạp trên đất, thấp giọng nói: "Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Nhị điện hạ mặc dù phạm vào sai lầm, có thể trung quy là hoàng thất huyết mạch. Mời bệ hạ khai ấn a." Lý Tú Ninh nhìn xem Vũ Hoàng sắc mặt, cũng là một trận động dung, dù là biết rõ là đang diễn trò cho mình nhìn, trong lòng oán khí cũng là giảm bớt không thiếu. "Bệ hạ, cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Lý Tú Ninh cũng là tiến lên thi lễ, ngưng âm thanh nói, nhị điện hạ nghĩ đến là nhất thời hồ đồ, với lại thần cũng không nhận được tổn thương gì, mời bệ hạ tha cho hắn một mạng. Như thế nói đến, ngươi là để chấm xá hắn vô tội. Lý Tú Ninh thầm mắng một tiếng vô sỉ, nàng là người thông minh, biết Vũ Hoàng là mượn cơ hội gõ Huyền Lung Vương, thuận tiện cho mình cái mặt mũi, cho dù là mình không ra mặt cầu tình, cái này đầu hổ chát đao cũng lạc không đến Linh Phàm trên đầu. Bây giờ mình ra mặt cầu tình, cũng là cho đủ quân thượng mặt mũi, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà cho mượn sườn núi xuống lửa, xá hắn vô tội. Lão nương không có để ngươi chặt con của ngươi, cũng không nói như vậy dễ dàng buông tha hắn a. Chương 5, sát phong, Trường Ninh của chúa. Phu hoàng, nhi thần có lời nói. Linh Phàm nghe được Vũ Hoàng muốn chặt đầu của mình, sắc mặt cũng không có chút nào kinh hoàng, như nói việc của mình làm thành, đầu của mình xác thực có khả năng không gánh nổi. Có thể mình thuốc mê cũng chưa từng phát huy được tác dụng, đến bây giờ còn tại trong túi cất đâu. Với lại, muốn chém giết một vị đương triều hoàng tử, tuyệt không phải Vũ Hoàng chuyện một câu nói, tất nhiên sẽ có phủ tông nhân ra mặt. A, ngươi có lời gì nói? Vũ Vương ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên thân, trong con ngươi lộ ra một vòng kinh ngạc, mình đều muốn chặt đầu của hắn, tiểu tử này vậy mà không có chút nào kinh hoàng, thậm chí trong con ngươi không có nửa phần gợn sóng. Không thích hợp a. Hồi bẩm phụ hoàng, Phượng Tường lâu sự tình, nhi thần có tội, cam chịu bị phạt. Bất quá, việc này có ẩn tình khác, nhi thần không muốn bị người làm vũ khí sử dụng, mời phụ hoàng minh xét. Ninh Phàm thái độ mười phần thành khẩn, ngữ khí cũng là dị thường bình tĩnh, bất kể như thế nào, tiền thân phạm sai lầm, hắn phủ nhận không xong, cùng đủ kiểu giải thích, chẳng phải mãi nhận lầm. Dù sao, tiền thân tại cái này trong kinh thanh danh cũng sớm đã bại không còn một mảnh, thậm chí là người người kêu đánh. Bây giờ thản nhiên nhận lầm, ngược lại là rơi vào mấy phần thẳng thắn. A. Vũ Hoàng thần sắc cực kỳ kinh ngạc, đốt ngón tay không ngừng gõ lấy bàn, nói khẽ, bị người làm vũ khí sử dụng là ý gì? Làm ai thương, chúng ai kế? Ngươi là đương triều hoàng tử, nhất phẩm quân vương, ai dám ở trên thân thể ngươi tính toán? Vũ Hoàng đối với Phượng Tường lâu sự tình chân tướng đã sớm nhất thanh nhị sở, bất quá, hắn vẫn như cũng là muốn nghe xem nhi tử ngốc sẽ nói thế nào. Đến tột cùng là khám phá, vẫn là cho nên làm huyền hư. Hồi bẩm phụ hoàng, là tả tướng Lâm Thu Thạch chi tử, lễ bộ thượng thư nhà binh sĩ Trịnh An cùng trong kinh mấy vị con em quyền quý, mê hoặc nhi thần đối lý tướng quân mưu đồ làm loạn. Hôm đó nhi thần tại Phượng Tường trong lầu uống rượu tiêu khiển, là bọn hắn tìm tới cửa, một phen mê hoặc về sau, dâng lên đã sớm chuẩn bị xong thuốc mê. Ý đồ để nhi thần dơ bẩn lý tướng quân danh dự. Linh Phàm vừa mới nói xong, một bên Lý Tú Ninh lại là một mặt hồ nghi, ta cùng bọn hắn không oán không cừu, bọn hắn vì sao muốn làm như thế? Chỉ là có chút người, không muốn nhìn thấy Thành An bá phủ cùng Tĩnh Quốc công phủ thông gia thôi. Phu hoàng, nhi thần muốn nói đều đã nói xong, mặc cho bằng xử trí. Vũ Hoàng thật sâu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, người tới. Tại. Đem lịch tử này mang xuống, trọng đánh 30 lại tấm. Tuân mệnh. Mấy cái cao lớn thu kịch cấm vệ nhanh chân đi đến, mang theo Ninh Phàm liền hướng phía đi ra ngoài điện. Lý Tú Ninh bình tĩnh đứng lặng tại trước điện, sắc mặt lơ lửng không cố định, trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hiện lên một vòng tăng khốc. Thái Khanh, có biết chấm vì sao muốn triệu ngươi hồi kinh? Ân. Lý Tú Ninh sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, mặt tướng không biết, mời bệ hạ chỉ rõ. Nửa tháng trước, có người truyền mật tín cáo chi chấm, Tĩnh Quốc công phủ tại Bắc cảnh bày ra binh biến, y đổ cử binh ngự phản. Cái gì? Lý Tú Ninh sắc mặt đột biến, bịch một tiếng quỳ xuống, trầm giọng nói, mời bệ hạ minh xét, ta Tĩnh Quốc công phủ từ trên xuống dưới đối Đại Vũ, đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Nếu không có bệ hạ không tin, mặt tướng cùng phụ thân nguyện ý dâng lên binh phủ từ quan về quê. Đừng nội. Vũ Hoàng lắc đầu cười một tiếng, nói khẽ, Tĩnh Quốc công trung tâm, chấm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, năm đó nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, phụ tá chấm leo lên hoàng vị, bây giờ chỉ sợ cũng không có ngày hôm nay chi Đại Vũ. Chấm triệu ngươi đến đây, thứ nhất là muốn dẫn xà xuất động, chấm muốn nhìn đến tột cùng là ai trong bóng tối quấy phong vân. Thứ hai, chấm sợ có người tối đi kế ly gián, giao động tiền tuyến tướng sĩ quân tâm, Tĩnh Quốc công tọa trấn Bắc cảnh không thể khinh động, cho nên chỉ có thể đưa ngươi triệu hồi, đem việc này chính miệng cáo chi cùng ngươi. Thứ ba, còn có một phần khổ sai chờ lấy giao cho ngươi. Lý Tú Ninh nghe Vũ Hoàng thần sắc thoáng yên ổn chút, có chút chắp tay nói, mời bệ hạ phân phó, thần nhất định tận tâm tận lực. Ân, cũng không phải cái đại sự gì, binh bộ gần nhất mộ tập 100.000 tân binh, bất quá bây giờ một đám lao tướng đều tại phía xa biên quan, vừa lúc ngươi hồi kinh, cái này huấn luyện lính mới liền giao cho ngươi đến xử lý. Luyện binh. Lý Tú Ninh thần sắc khẽ giật mình, rất nhanh liền minh bạch Vũ Hoàng dụ ý, bây giờ tứ phương biên cảnh lâu dài chinh chiến, thêm ra tiền tuyến tướng sĩ giàn mua, đại vũ cũng là thời điểm bổ sung máu mới. Chỉ là, đem việc này giao cho mình đến xử lý, đến tột cùng có gì thâm ý? Ngoài điện truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, Lý Tú Ninh cung kính hành lễ một cái, thần tuân chỉ. Có ai không?
Tại.
Tuyên chỉ. Nặng. Tĩnh quốc công trưởng nữ Lý Tú Ninh, từ lãnh binh đến nay, nhiều lần lập chiến công, lấy nữ tử chi thân, hộ ta xã tắc, vệ ta sơn hà, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng, đặc biệt gia phong là trưởng đình của chúa, ban thưởng gấm vóc ngàn thớt, phủ đệ một tòa. Lý Tú Ninh nghe vậy, toàn thân run lên, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ cảm kích, lúc này quỳ xuống đất tạ ơn.
Thần, tạ bệ hạ long ân.
Ninh Phàm chịu 30 cái đánh gậy về sau, mặc dù tiếng kêu cực kỳ thê thảm, nhưng như cũ có thể nhảy nhót tương mừng, hiển nhiên tiền thân đã sớm đã thông quan hệ, Vũ Hoàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lặng lặng địa ở ngoài điện chờ gần nửa canh giờ, mới nhìn đến một vị hoạn quan dẫn một bóng người xinh đẹp từ trong ngự thư phòng đi ra. Mới vừa rồi không có nhìn kỹ, bây giờ Lý Tú Ninh chính diện đi tới, Ninh Phàm mới phát hiện, vị này hung danh hiển hách nữ tướng quân, rõ ràng liền là một vị dịu dàng mỹ nhân. Một bộ màu trắng váy dài, lông mày như khói nhẹ, da trắng như ngọc, ngũ quan xinh xắn hợp thành một bộ đủ để mỹ hoặc thương sinh khuôn mặt, tinh mâu lưu chuyển, mang theo vài phần tránh xa người ngàn dặm lãnh ý, hai đầu lông mày lộ ra một vòng hiên ngang khí khái hào hùng, quả thực làm cho tâm thần người say mê. Chúc mừng quận chúa. Lý Tú Ninh thần sắc khẽ giật mình, nàng vừa mới trong điện lĩnh chỉ thụ phong, không nghĩ tới chưa từng bước vào đại điện Ninh Phàm đã biết, quả nhiên là mánh khóe thông thiên a.
Điện hạ là đang cho ta.
Không sai. Ninh Phàm khẽ bước cằm, khẽ cười nói, cùng đi đi như thế nào? Tại trên đại điện nghe được Ninh Phàm một phen ngôn luận về sau, Lý Tú Ninh đối vị này tiếng xấu lan xa nhị hoàng tử cũng là tràn ngập tò mò, châm trước một lát, liền gật đầu đáp ứng. Hai người nhấc chân liền hướng phía cung đi ra ngoài, vừa đi ra cửa cung liền nhìn thấy một vị mặt đen tráng hán tiến lên đón, Lý Tú Ninh lông mày cau lại, nhấc chân tiến lên, ẩn ẩn đem Linh Phàm hộ tại sau lưng.
Chúa công,
cái này hán tử mặt đen chính là Điển Vi, không có Vũ Hoàng đặc cách, cho dù là Linh Phàm hộ vệ cũng không thể tùy ý tiến vào cung thành.
Hắn là người của ngươi.
Ân. Lý Tú Ninh có chút giật mình nhìn Linh Phàm một chút, người này hai tay tráng kiện hữu lực, trên tay vết chai dày đặc, trên thân lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Hiển nhiên không phải kẻ vớ vẩn, thậm chí tay dính không thiếu máu tươi. Vốn cho rằng là trong quân hạ tướng, không nghĩ tới đúng là Huyền Ung Vương theo tùy tùng. Không biết tráng sĩ tôn tính đại danh,
ta gọi Điển Vi.
Điển Vi không biết nữ tử này là người phương nào, bất quá có thể cùng điện hạ sóng vai hành đầu, hiển nhiên là thân phận bất phàm, liền nét miệng cười một tiếng lấy đó thiện ý.
Điển tráng sĩ, có thể nguyện đi trong quân phát triển.
Ta nghe điện hạ. Điển Vi có chút thật thà nhìn Linh Phàm một chút, yên lặng đi theo ở phía sau hắn.
Quân chúa, ở ngay trước mặt ta đảo ta người, có thể là có chút không tử tế a.
Lý Tú Ninh đón Linh Phàm u đoán ánh mắt, không khỏi cười một tiếng, chẳng biết tại sao, rõ ràng hôn đản này ngày hôm trước vừa đối với mình mưu đồ làm loạn, bây giờ ở ngay trước mặt hắn, vậy mà thăng không dậy nổi chút nào hận ý.
Chương 7, đoạt mệnh 13 thương, võ đạo phụ trợ công năng.
Rõ ràng chỉ là hơn ngàn chữ, chén trà nhỏ công pháp liền có thể sao chép hoàn thành, có thể bởi vì Ninh Phàm thư pháp thần diệu, Long Phi Phượng Vũ, bút đi long xà, để Lâm Dung ngạnh sinh sinh sao chép nửa canh giờ, thậm chí càng thỉnh thoảng lại hướng hắn thỉnh giáo. Chép xong sau, Ninh Phàm nghiêm túc liếc nhìn một lần, không thể không nói, Lâm lão đầu chữ viết đến cũng không tệ lắm. Mặc dù không có đại gia chi phòng, nhưng cũng có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng, chí ít để hắn hai mắt tỏa sáng.
Không sai.
Hết thể liền nhìn rõ ngày. Ý gì theo hệ thống quy tắc, 100 điểm cống hiến có thể triệu hoán một vị nhất lưu nhân kiệt, 500 điểm cống hiến liền có thể triệu hoán một vị đỉnh cấp nhân kiệt, về phần tuyệt thế nhân kiệt thì là cần 1000 điểm cống hiến. Cho nên, hệ thống ban bố nhiệm vụ này có thể nói ban thưởng 10 phần phong phú, độ khó cũng không tính cao.
Hệ thống, binh chủng triệu hoán thẻ có tác dụng gì?
Hồi chủ nhân, binh chủng triệu hoán thẻ có thể triệu hoán hoa hạ lịch sử thậm chí là diễn nghĩa bên trong đặc thù binh chủng.
T.
Linh Phàm ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng cực nóng, như thế nói đến, cái kia chấn nhiếp liệt quốc đại tần duệ sĩ, ngụy võ tốt, tam quốc thời kỳ hổ báo kỵ, hãm trận doanh, thậm chí lưỡng tấn thời kỳ xin sống quân, bạch mã nghĩa thỏng, lưng ngôi quân, áo bào trắng quân các loại những này binh chủng đều có thể thông qua binh chủng thẻ triệu hoán đi ra. Không chỉ là trong lịch sử đặc thù binh chủng, thậm chí một chút tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong binh chủng cũng có thể triệu hoán.
Quá tốt rồi.
Mặc dù chưa đạt được nhiệm vụ ban thưởng, có thể Linh Phàm đối nhiệm vụ lần này tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào, đều muốn thu hoạch được luyện binh quyền lực. Có lẽ, hẳn là nghĩ cách để phụ hoàng thả ta ra ngoài liên phiên. Bây giờ tại cái này trong kinh thành, rất nhiều chuyện không cách nào triển khai tay chân, nếu là có thể bên ngoài thả ra, xúc tích lực lượng, cái này hoàng vị coi như chuyển không đến trên đầu ta, đánh cũng đánh xuống tới.
Bất quá, muốn thả ra, sợ là không dễ dàng a.
Ninh Phàm biết, trên người hắn đặc thù huyết mạch nhất định sẽ không để cho hắn rời đi Vũ Hoàng ánh mắt, chỉ ít, tại thái tử chi vị định ra trước đó sẽ không. Suy nghĩ hồi lâu, Ninh Phàm đem tự mình một người nhốt ở trong thư phòng, nâng bút tại trên trang giấy một trận vung dậy.
Tạo giấy thuật,
in chữ rời thuật,
mối tinh chiết xuất,
cất diệu thuật,
luyện thép,
pha lê chế tạo pháp,
xi măng chế tạo pháp,
gạch hầm,
lưới cày.
Không biết sắc móng ngựa bàn đạp cái này người xuyên việt thiết yếu thần khí trên thế giới này có hay không, ngày mai nhớ kỹ muốn lưu ý một phen.
Ninh Phàm tại sắc móng ngựa đằng sau đánh một cái dấu hỏi, tiếp tục suy tư, là một vị mang hệ thống người chủng sinh, hắn muốn chỉ có thể là thể hiện từ giá trị của ta, chí ít tại một số phương diện phải tận lực thoát khỏi đối hệ thống ỷ lại. Có thể khi hắn viết tràn đầy làm một tờ về sau mới phát hiện, có vẻ như ngoại trừ in chữ rời thuật cùng mối tinh chiết xuất phương pháp, cái khác đều nhất khiếu bất thông.
Mẹ, kiếp trước những cái kia vô não tiểu thuyết đã thấy nhiều, thật sự cho rằng những đồ chơi này biết cái danh tự liền có thể lấy ra à?
Chưa có tiếp xúc qua những ngành nghề, mặc dù biết một chút nguyên lý, nhưng chân chính đem bọn hắn tạo ra đến lại là không dễ dàng như vậy. Xem ra vẫn phải dựa vào hệ thống 33A. Mãi cho đến đêm khuya, Ninh Phàm mới đưa viết tràn đầy làm trang giấy thận trọng thu nạp bắt đầu, dùng con trai của chính mình lúc một cái hiếm bao lấy đến, đặt ở tự cho là nhất địa phương bí ẩn. Cảm giác được một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi truyền đến, đưa tay ngáp một cái, một trận mê mội ù tai, phát hiện trong lòng bàn tay đã thêm ra mồ hôi mịn, miệng đắng lưỡi khô, eo đầu gối một trận bủn rủn. Triệu chứng này tựa hồ có điểm giống là thất hư. Cỗ thân thể này thật sự là suy nhược, thân thể là cách mạng bản. Liên từ cường thân kiện thể bắt đầu nghịch tập a. Ninh Phàm quét qua trên mặt cơn buồn ngủ, từ hệ thống trong không gian lấy ra đoạt mệnh 13 thương thương phổ, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ chờ mong, y theo hệ thống nói, luyện đến đại thành, có thể quét ngang và quân. Vô luận là mình kiếp trước vẫn là tiền thân, thở nhỏ liền hướng tới sa trường, tưởng tượng lấy một ngày nào đó có thể người khoác áo giáp, tay cầm trường thương, tung hoành trên chiến trường, trong vạn quân lấy địch thủ cấp. Bây giờ sống lại một đời, cái này đã từng dị thường mơ ước xa vời tựa hồ cũng không phải là sở không thể thành. Huống hồ, Ninh Phàm muốn đi hướng vị trí kia, chinh chiến sa trường tự nhiên là không thể tránh được. Lật ra thương phổ về sau, Ninh Phàm nhìn xem trang đầu lít nha lít nhít chữ nhỏ, lập tức không còn gì để nói, một cái thương phổ lại còn có tác giả bài tựa. Ta sinh tại một mảnh tuyết lớn bên trong, từ nhỏ liền chỉ vì sống sót mà chiến đấu. Người có thất tình lục dục, làm 13 chủng cảm xúc, thêm đến cùng nhau thời điểm, ta liền hiểu thương của ta ý. Nhìn xem lít nha lít nhít chữ nhỏ, Ninh Phàm chỉ cảm thấy đau cả đầu, yên lặng đem bài tựa lật lại, liền thấy được thương phổ tờ thứ nhất, lại còn là trang màu bản, tinh mỹ phối đồ cùng kỹ càng văn tự giải thích đem thương pháp thức thứ nhất giải thích rõ ràng. Đơn giản như vậy sao? Ninh Phàm nhìn qua thương phổ phối đồ, trong con ngươi dị sắc liên tục, hận không thể hiện tại liền từ trên giường bò lên tìm đến một cây trường thương vung vậy một phen. Sáng sớm hôm sau, Ninh Phàm liền sớm rời khỏi giường, cái này khiến Lâm Dung các loại một đám hạ nhân cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Dựa theo ngày xưa, nhị gia không ngủ thẳng mặt trời lên cao là đừng nghĩ xuống giường. Điện hạ, ngày hôm nay đây là. Đi, đem điện vi cho ta kêu đến. Vâng. Ninh Phàm hoạt động một chút gân cốt, tại trong đình viện làm một bộ tập thể dục theo đài, mệnh trong phủ hộ vệ mang tới một cây trường thương, dựa theo thương phổ tự thuật được phát, một chiêu một thức bắt đầu diễn luyện. T. Vừa mới bắt đầu làm mấy cái động tác đơn giản, Ninh Phàm trên thân đã bị mồ hôi đều ướt nhẹp, chiêu thứ nhất tên là tương tư, hết thảy có 7749 cái con đường, chỉ có đem cái này 49 cái con đường triệt để dung hội quan thông, lại có thể ngẫu nhiên vận dụng tạo thành thiên biến vạn hóa chi thế, mới có thể đại thành. Điện hạ, ngài đây là đang làm cái gì? Ông nội của ta a. Lâm Dung mang theo điện vi cùng nhau đi tới, nhìn thấy tự mình điện hạ vậy mà mang theo một cây trường thương ở trong viện vừa đi vừa về vung dậy, như vào chỗ không người, lập tức trở nên run như cầy sấy, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Ra a, ngài nghỉ ngơi một chút đi, có thể tuyệt đối đừng làm bị thương a. Tránh ra. Bây giờ Ninh Phàm luyện chính là hăng say, như thế nào nghe quên, trường thương rung động, lần nữa đột nhiên đâm ra, cùng không khí ma sát sinh ra đạo đạo ảo ảo thanh âm. Một bên Điển Vi nhìn thấy Ninh Phàm đi thương con đường, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhẹ giọng nhắc nhở, chúa công, ngài bộ này thương pháp quá thâm ảo, lấy ngài bây giờ cường độ thân thể, sợ là khó mà luyện được hỏa hầu. Nghe được Điển Vi nhắc nhở, Ninh Phàm giống như xẹp khí khí cầu, toàn thân khí thế một tiết, phản phất khí lực hao hết đồng dạng, vớt một cái mồ hôi trên trán, đem trường thương ném ở một bên. Ác lai, nhưng có cường kiện thể phách chi pháp. Cái này, Điển Vi trên mặt lộ ra một vòng vẻ làm khó, gãi đầu một cái cười ngây ngô nói, chúa công, thể phách chính là luyện ra được, tuyệt không phải một ngày chi công. Ninh Phàm nghe vậy, nhất thời im lặng, bây giờ hắn cái này thân thể, chỉ sợ ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi, chớ nói chi là cùng quân nhân so sánh, bất quá, hắn cũng chưa nhục trí, luyện công tuyệt không phải thời gian sớm chiều, hắn có quyết tâm kiên trì. Lần nữa nhắc lên trường thương, dựa theo trong trí nhớ đi thương con đường, bất quá, tốc độ lại là so trước đó chậm lại mấy lần, Điển Vi bọn người ở tại một bên yên lặng nhìn xem, cũng là không tại khuyên bảo. Lâm Dung có chút đau lòng nhìn xem cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, cũng không biết vương gia đến tuột cùng là bị cái gì kích thích, hai ngày này giống như là biến thành người khác vậy. Đông, kiểm tra đến chủ nhân luyện võ khống cảnh, đặc biệt mở khải võ đạo phụ trợ công năng. Chương 8, Ninh Phàm thuộc tính giao diện, tôi thể cổ phương. Một đạo hệ thống nhắc nhở âm đột ngột vang lên, để Ninh Phàm thân hình trì trệ, trong đầu vang lên lần nữa một đạo thanh âm nhắc nhở. Ngươi luyện tập đoạt mệnh 13 thương thu hoạch được cảm ngộ, điểm kinh nghiệm 1. Điểm kinh nghiệm. Ninh Phàm trong con ngươi lộ ra một vòng nồng đậm kinh ngạc, chỉ gặp trong đầu xuất hiện một cái màn sáng, một đạo số liệu biểu hiện tại giao diện bên trong. Đoạt mệnh 13 thương nhập môn, 21-100. Hệ thống, đây là ý gì? Chủ nhân, võ đạo phụ trợ công năng có thể phụ trợ ngài luyện võ, mỗi luyện tập một lần liền có tương ứng điểm kinh nghiệm đầy về sau, liền có thể tăng lên tuyệt kỹ đẳng cấp. Phân biệt là nhập môn, tiểu thành, đại thành, tông sư, viên mãn 5 cấp bậc. Nói cách khác, ta tu luyện võ đạo sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh, chỉ cần điểm kinh nghiệm đạt tới về sau, liền có thể đem thương pháp chiêu thức dung hội quan thông. Chính là, Ninh Phàm nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt đại hỉ, lúc đầu hắn còn chuẩn bị mời mấy vị thương pháp đại sư đến truyền thụ mình. Không nghĩ tới hệ thống vậy mà trực tiếp cho mình bất hắc phụ trợ luyện công. Lại đến. Trong lúc nhất thời, Ninh Phàm trong cơ thể phảng phất tràn đầy vô tận lực lượng, một lần lại một lần diễn luyện lấy đoạt mệnh 13 thương thức thứ nhất. Ngươi luyện tập một lần đoạt mệnh 13 thương thức thứ nhất, điểm kinh nghiệm 1. Ngươi luyện tập một lần đoạt mệnh 13 thương thức thứ nhất, điểm kinh nghiệm 2. Ngươi luyện tập một lần đoạt mệnh 13 thương thức thứ nhất, điểm kinh nghiệm 2. Theo từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, dấu móc bên trong chỉ số cũng theo đó phát sinh biến hóa, trọn vẹn một canh giờ, Ninh Phàm một khắc cũng không có ngừng, quần áo trên người hoàn toàn bị mồ hôi nhuộm dần. Thậm chí cầm thương hai tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, nhưng hắn vẫn tại cắn răng kiên trì lấy. Nhị gia, ngài nghỉ một lát đi, cầu van xin ngài, hỏng bét như vậy đạp thân thể của mình, thần tiên cũng gánh không được a. chúa công, luyện võ giảng cứu tiến hành theo chất lượng, không thể nóng nổi. Điện Vi cũng là ở một bên khuyên đủ nói, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ tán thưởng, nhà ta chúa công không hổ là người làm đại sự, như thế nghị lực, quả thực kinh khủng. Hệ thống, xem xét võ đạo phụ trợ giao diện. Đoạt mệnh 13 thương cấp độ nhập môn, 26-100. Xem ra, cái này thức thứ nhất muốn bước vào tiểu thành chi cảnh, chí ít cần 3 ngày. Bây giờ cô thân thể này đã đạt đến cực hạn, chính như Điện Vi nói, hàng quá hóa dở. Lần này có thể kiên trì lâu như vậy, chỉ sợ may mắn mà có cái viên kia tẩy tủy phản xương đàn công hiệu. Linh Phàm chậm rãi thu liễm thương thế, thân hình thoát một cái, suýt nữa ngã nhào trên đất, Lâm Dung liền vội vàng tiến lên đến nâng, một mặt ân cần nói, nhị gia, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền tốt. Có ai không, chuẩn bị nước trà, cho điện hạ bưng lên. Lâm Dung một bên đỡ lấy Linh Phàm đi vào đại đường, vừa hướng bọn hạ nhân phân phó nói, kiểm tra đến chủ nhân bước vào võ đạo chi lộ, phải trang quét hình ký chủ 4 chiều thuộc tính, mở ra cá nhân giao diện. Vâng. Đang tại quét hình bên trong, chủ nhân xin đợi. Tính danh Linh Phàm. Thân phận Đại Vũ Vương hướng nhị hoàng tử, Huyền Ung Vương, Vũ Vương đầu tưởng các loại hòa khố, Phượng Tường lâu ưu chất khách hộ. Thần binh không, tọa kỵ không. Tuyệt kỹ đoạt mệnh 13 thương, chưa nhập môn. Triệu Hoán Nhân kiệt điển vi. Kiểm tra đến chủ nhân thể chất suy yếu, đặc biệt đưa tặng điều dưỡng gói quà lớn một phần. Xem hết thuộc tính của mình giao diện, Linh Phàm thật lâu khó mà lấy lại tinh thần, đã sớm ngờ tới mình 4 chiều thuộc tính có thể sẽ có chút khoa trương, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà như thế khoa trương. Cũng liền trí thông minh miễn cưỡng tại tuyến, vẫn là tăng thêm mình làm người hai đời, cùng tiền thân trí thông minh tổng hợp sau mới miễn cưỡng đạt tới nhị lưu. Bất quá, duy nhất đáng giá an ủi chính là hệ thống cấp cho một cái điều dưỡng gói quà lớn. Hệ thống, mở ra gói quà lớn. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được 6 vị địa hoàng hoàn một bình, khóa dương cố tinh hoàn một bình, kim vi thận khí hoàn một bình, 5 đứa con diễn tông hoàn một bình. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được tôi thể phương thuốc cổ một cái. Nhìn thấy hệ thống phát ra điều dưỡng gói quà lớn, Ninh Phàm trong nháy mắt dại ra, cái này mẹ nó là điều dưỡng gói quà lớn. Rõ ràng liền là bộ thận gói quà lớn a. Hệ thống, 6 vị địa hoàng hoàn chính là thận âm hư chi dụng, khóa dương cố tinh hoàn là bộ dương hư chứng bệnh, ta đến cùng nên phục dụng cái nào một vị thuốc? Hồi chủ nhân, hệ thống kiểm chắc đến ngài là âm dương hai hư, hai loại thuốc có thể sử dụng đồng thời. Này. Linh Phàm lập tức im lặng ở, những đồ chơi này hắn kiếp trước cũng ăn không quá ít, không nghĩ tới sống lại một đời, vẫn là không thoát khỏi được cái này đáng chết dược hoàn. Hệ thống, cái này tôi thể phương thuốc cổ ra sao dùng? Tôi thể phương thuốc cổ có thể dùng để chế biến tam thuốc, đưa đến thư gân đoạn cốt, thông mạch lưu thông máu hiệu quả, chủ nhân mỗi ngày tập võ sau của tam thuốc, hữu ích cường thân kiện thể, rèn luyện căn cốt hiệu quả. T. Linh Phàm trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lần này thật là nhặt được bảo a. Không nghĩ tới hệ thống xuất thủ vậy mà như thế xa xỉ, trực tiếp phần thưởng một chương tôi thể cổ phương, phải biết, loại này cổ phương giá trị so với bí tịch võ công không chút thua kém, thậm chí còn hơn. Thể chất chính là võ giả chi cơ, nếu là thể chất quá kém, như Ninh Phàm như vậy, cho dù là có cao minh đến đâu võ công cũng khó có thể luyện thành. Mà Ninh Phàm trong tay toa thuốc này, liền có thể cải thiện võ giả căn cốt tư chất, hắn giá trị không cần nói cũng biết. Thậm chí Ninh Phàm lo lắng, một khi đơn thuốc tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu, cho nên, không thể không khiến hắn cẩn thận nữa. Lâm Dung, lao nô tại. Linh Phàm lúc này khẽ gọi một tiếng, Lâm Dung bưng một chén nước trà, bước nhanh đi lên phía trước, điện hạ có gì phân phó? Người cầm toa thuốc này, phái người khác nhau tiến về khác biệt phương thuốc, bắt lấy những dược liệu này. Nhớ lấy, này phương quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Nhìn xem Linh Phàm một mặt ngưng trọng bộ dáng, Lâm Dung cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhị gia, chuyện này ta tự mình đi làm, ngài yên tâm chính là. Lâm Dung chính là theo mẫu thân từ Đại Chu bồi gả tới, trung tâm không cần chất vấn, lại làm việc cũng cực kỳ đáng tin cậy, chuyện này giao cho hắn đến xử lý, Linh Phàm hết sức yên tâm. Một bên nghỉ ngơi, Linh Phàm cũng không có nhàn rỗi, đem mối tinh chiết xuất phương pháp viết trên giấy, cũng chuẩn bị đem việc này giao cho Lâm Dung đến xử lý. Ác Lai, tại chuẩn bị xa giá, chúng ta đi Tĩnh Quốc công phủ ăn trực đi. Vâng. Điện Vi cung kính lên tiếng. Linh Phàm từ trên giường ngồi lên, hơi hoạt động một chút, chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn, ẩn ẩn làm đau. Bất quá, vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Linh Phàm vẫn là kéo lấy mệt mỏi thân thể hướng phía Tĩnh Quốc công phủ tiến đến. Chương 13, Yến Vân 18 cưới, đại đường danh tướng Tần Thúc Bảo. Trầm Vạn Tam cầm Linh Phàm giao cho hắn rượu phương bước nhanh mà rời đi. Lâm Dung cũng là mua về tôi thể cổ phương cần thiết dược liệu. Bất quá, Linh Phàm giờ phút này lại là không dành bận tâm những này. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hệ thống, sử dụng binh chủng triệu hoán thẻ. Sử dụng thành công, xin đợi. Chỉ gặp hệ thống trong không gian binh chủng triệu hoán thẻ trong nháy mắt hóa thành điểm điểm kim quang, mà Ninh Phàm thì là mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, binh chủng triệu hoán thẻ có thể là có thể triệu hoán tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong binh chủng, không biết có thể hay không triệu hoán Bắc Mát đại tuyết long cưới. Cho dù là trong lịch sử, xông vào trận địa 800, Nhạc Phi Lương Ngôi Quân, Tiên Tần Thiết Tướng Duệ Sĩ, Đại Đường Huyền Giáp Kỵ Binh, hoặc là Ngụy Võ Tốt, những này đã từng chấn nhiếp một thời đại vô địch thiết quân, nếu là ở dị giới hiện thế, lại sẽ khiến như thế nào ầm ầm sóng dậy. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được Yến Vân 18 cưới. Yến Vân 18 cưới. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm kinh hãi, trong đầu không khỏi nhớ tới tư liệu lịch sử bên trong ghi chép, Yến Vân 18 cưới trung từ 18 người tạo thành, bọn hắn thân mang áo lạnh, eo đeo lon nào, mặt mang mặt nạ, đầu được khăn đen, chỉ lộ hai mắt, bên ngoài thân còn hất lên màu đen áo choàng dài, chân đạp người hồ dày ủng phối lưu truy thủ, đám người gánh vác lại cùng, mỗi người phụ tiễn 18 con, đồng thời đều phối lưu thuần một sắc viên nguyệt lon nào. Nghe đồn, chi này 18 người tạo thành thiết kỵ mỗi một người cũng có thể lấy 100, đã từng hoàn thành qua thiên nhân trạm, bọn hắn mỗi một lần xuất động đều sẽ khiến một phen gió tanh mưa máu. Hệ thống, Yến Vân 18 cưới hiện ở nơi nào? Hồi chủ nhân, Yến Vân 18 cưới chính ẩn nấp ở ngoài thành, đợi chủ nhân cần bọn hắn thời điểm, tự sẽ đến đây tìm nơi nương tựa.
A.
Linh Phàm trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý mến, trong tay ngột thêm ra một đạo gụ y, chỉ cần thổi lên cái này gụ y, Tiến Vân 18 cưỡi liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất ra hiện ở trước mặt của hắn. Như thế cũng tốt, bằng vào ta bây giờ thân phận địa vị, cũng không có quá nhiều ánh mắt đặt ở trên người của ta, vừa vặn có thể yên lặng xúc tích lực lượng. Bất quá, việc cấp bách vẫn là phải trước nghĩ biện pháp mua được vài tòa mỏ muối. Đại Vũ hướng đôi mối lậu quản khống không tính là cỡ nào nghiêm ngặt, bất quá nếu là mối tinh một khi diệt thế, nhất định sẽ gây nên một phen sóng to gió lớn, việc này không thể không thận trọng, muốn thu hoạch được mạn sắt quyền kinh doanh, có lẽ còn muốn cùng phụ hoàng chào hỏi mới là. Muốn đến nơi này, Ninh Phàm không khỏi có chút đau đầu, thân phận của hắn nhất định không thể tùy tâm sở dục đi làm việc, bằng không mà nói làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng may có Trầm Vạn Tam đỉnh ở phía trước. 500 điểm cống hiến, trao đổi cái gì tốt đâu? Ninh Phàm lần nữa rơi vào trầm tư, 500 điểm cống hiến có thể trao đổi 5 tấm nhất lưu triệu hoán thẻ, hoặc là một chương đỉnh cấp triệu hoán thẻ, về phần tuyệt thế triệu hoán thẻ thì là cần 1000 điểm cống hiến. Bây giờ hắn sắp tiến về quân doanh huấn luyện tân binh, Điển Vi tuy có vạn phu chi dũng, nhưng lại bất thiện thống binh, về phần Văn Thần, bây giờ hắn chưa đi vào triều đình, tựa hồ cũng không cần bày mưu tinh kế. Cho nên, Ninh Phàm lựa chọn trao đổi đỉnh cấp võ tướng triệu hoán thẻ. Hệ thống, trao đổi một chương đỉnh cấp võ tướng triệu hoán thẻ. Trao đổi thành công, phải chăng sử dụng? Sử dụng. Ninh Phàm trực tiếp mở miệng, chỉ gặp một vệt kim quang hiện hiện, tiếp theo màn sáng bên trên xuất hiện một người thuộc tính giao diện. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được đại đường khai quốc võ tướng, Tần Quỳnh. Tần Quỳnh, Tần Thúc Bảo. Ninh Phàm thần sắc khẽ giật mình, kiếp trước hắn cũng nhìn qua không thiếu liên quan tới tùy đường tiểu thuyết diễn nghĩa, Tần Nhị Ca đại danh có thể nói là như sấm bên tai, không chỉ có là Lý Đường lập xuống chiến công hiển hách, càng nặng nghĩa khí giang hồ, ngựa đạp hoàng hà hai bên bờ, giản đánh ba châu lục phủ, uy chấn sơn đông nửa bầu trời. Ra giang hồ, vào triều đình, ngoa cương bại vong về sau đầu Lý Đường, lập xuống chiến công hiển hách, quan bái trái võ uy đại tướng quân, thủ phong cánh quốc công. Thính danh Tần Quỳnh. Triều đại đường triều. Trung thành tử trung. Vũ lực 96. Chí lực 81. Thống ngự 95. Chính trị 87. Binh chủng huyền giáp kỵ binh. Thần binh tứ lăng kim trang giản, đầu hổ chạm kim thương, tọa kỵ vàng phiêu thấu cốt long, tuyệt kỹ phi mã thực thương, dở trò. Thuộc tính đặc biệt môn thần, thành tựu thuộc tính, vũ lực giá trị gia tăng 2 điểm. Huyền giáp kỵ binh. Linh Phàm nhìn thấy Tần Quỳnh binh chủng chính là huyền giáp kỵ binh, lúc này lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hệ thống, chẳng lẽ lại đại đường huyền giáp kỵ binh theo Tần Quỳnh cùng nhau xuất thế không thành? Binh chủng là triệu hoán võ tướng kiếp trước chỗ thống ngự binh chủng, sẽ không theo võ tướng cùng nhau nhập thế. Thôi ta. Linh Phàm biết mình cả nghĩ quá rồi, liền lại hỏi, Tần Quỳnh hiện ở nơi nào? Hồi chủ nhân. Tần Quỳnh sẽ ở trong vòng 3 ngày đến đây tìm nơi nương tựa. Tốt. Ninh Phàm ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, bây giờ mình chiếm được luyện binh quyền, tương đương tại mới mộ tập tân binh bên trong có nhất định quyền lên tiếng, không bằng đem Tần Quỳnh đầu nhập trong quân doanh, như thế phương có đất dụng võ, lấy năng lực của hắn, chỉ cần cho hắn một điểm kỳ ngộ, không cần mình trợ giúp, liền có thể đằng long nhảy lên. Lâm Bá. Tại. Đi, để cho người ta chuẩn bị một cái vạc thuốc, bản thiếu gia muốn làm tắm thuốc.
Vâng. Lâm Dung xuống dưới chuẩn bị, Ninh Phàm trong lúc rảnh rỗi, liếc nhìn hệ thống ban thưởng tân binh huấn luyện tổng cương. Đáng nhắc tới chính là tân binh này huấn luyện tổng cương cơ hồ bao gồm quân trận chi pháp, cường thân chi pháp, phấn chấn sĩ khí chi pháp, thậm chí còn có một số hành quân chi thuật. Miễn cưỡng đem xưng là một bộ binh thư cũng không đủ. Nếu là đem bản này tân binh huấn luyện tổng cương hiểu rõ, ta thống ngự giá trị có thể hay không phá 70. Đông, phát động hệ thống nhiệm vụ, xin chủ nhân xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Ninh Phàm thần sắc khẽ giật mình, lúc này mở ra hệ thống, liền nhìn thấy nhiệm vụ bản khối bên trên, một cái nhiệm vụ mới đã đổi mới. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, nghiên cứu binh pháp. Nhiệm vụ thời hạn, 1 tháng. Nhiệm vụ yêu cầu tại trong vòng 1 tháng, đem thống ngự thuộc tính tăng lên tới 70 trở lên. Nhiệm vụ ban thưởng đã gặp qua là không quên được, tôn tử binh pháp, tam thập lục kế. Đã gặp qua là không quên được. T, tôn tử binh pháp cùng tam thập lục kế, mặc dù kiếp trước đã từng vượt qua vài trang, lại là một cái cũng chưa từng ghi lại. Bất quá, muốn đem thống ngự giá trị tăng lên tới 70, không khó lắm a. Linh Phàm có chút không tự tin đích nói thầm một câu, bất quá, đã hệ thống nhiệm vụ thời hạn là 1 tháng, như vậy hẳn là cũng không tính khó. 4 chiều thuộc tính giá trị càng cao, càng khó tăng lên, nói thí dụ như đỉnh cấp nhân kiệt vũ lực giá trị đạt tới 90 về sau, mỗi một điểm đều là chênh lệch cực lớn, khó mà vượt qua hồng câu. Điện hạ, tắm thuốc đã chuẩn bị xong.
Tốt.
Linh Phàm linh hoạt gân cốt một chút, vừa sáng sớm luyện thương luyện hơn một canh giờ, trong cung lại bị Vũ Hoàng hung ác đánh một trận, bây giờ trên người xương cốt giống như tan rã. Nhìn xem nóng hôi hổi và thuốc, mùi thuốc nồng nặc xa xa khuyết tán ra, Linh Phàm thử một chút nhiệt độ nước, liền đem quần áo trên người đều rút đi, một đầu đâm vào vạc thuốc bên trong. Xốp giòn cảm giác nhột trong nháy mắt lan khắp toàn thân, quanh thân mỗi một cái mao mạch mạch máu cơ hồ đều tại kịch liệt thu trường, Linh Phàm sắc mặt đỏ bừng, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Chỉ cảm thấy một dòng nước gấm du tẩu cùng cốt đục ở giữa, không biết có phải hay không là trong truyền thuyết kinh mạch. Một mực kéo dài gần nửa canh giờ, Ninh Phàm tại vạc thuốc bên trong hít một hồi, cảm thụ được dược lực dần dần biến mất, cọ rửa một phen, thay quần áo khác. Hoạt động một chút gân cốt, Ninh Phàm kinh dị phát hiện, trên người hơi ẩm sừng cảm giác cùng cảm giác đau đớn vậy mà hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dùng không hết lực lượng, lúc này cầm lên giá binh khí bên trên trường thương, bắt đầu vung vậy bắt đầu. Chương 14, Cổ Phương tắm thuốc, thương pháp tiểu thành. Nhìn xem tự mình ra lại bắt đầu dày vò, một cây trường thương luồng lịch ra dáng, quét qua trước đó vẻ mệt mỏi. Lâm Dung có chút giật mình nhìn vạc thuốc một chút, nhìn về phía Điển Vi nói: "A Lai, dược lực này tựa hồ còn chưa hao hết, ngươi có nên đi vào hay không thử một chút?" Điển Vi liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, mà là nhìn về phía đang luyện võ Ninh Phàm, trong con ngươi tinh lòng lánh, không nghĩ tới chỉ là một ngày công phu, điện hạ thương pháp liền có như thế tinh tiến. Ngươi luyện tập đoạt mệnh 13 thương thu hoạch được cảm ngộ,
điểm kinh nghiệm 3. Ngươi luyện tập đoạt mệnh 13 thương thu hoạch được cảm ngộ, điểm kinh nghiệm 3. Ngươi luyện tập đoạt mệnh 13 thương. Linh Phàm không sợ người khác làm phiền cơ trường thương, đem đoạt mệnh 13 thương thức thứ nhất tương tư mỗi một đường biến hóa đều ghi nhớ trong lòng, đi qua lần này tắm thuốc về sau, thân thể lại thụ tính tựa hồ tăng cường rất nhiều. Liên tiếp một canh giờ, Linh Phàm hoàn toàn đắm chìm trong thương pháp bên trong, mồ hôi trong bất chi bất giác đã thấm ướt vừa thay đổi quần áo, lại trong bất chi bất giác bị phơi khô, như thế lặp đi lặp lại. Lâm Dung cùng Điển Vi cứ như vậy lặng lặng địa ở một bên đứng lặng lấy, trên mặt đều là giật mình sát thái. Nhất là Lâm Dung, nhìn xem cái kia đạo thân ảnh đơn bạc, phản phất gió thổi qua liền có thể khuynh đảo, nhưng lại mỗi một lần cứng cỏi đứng vững vàng. Điện hạ là hắn nhìn xem lớn lên, từ nhỏ nạm vàng mang ngọc, động động thân hận không thể cố kiệu mang lên bên trên giường, nhưng hôm nay vậy mà ca nguyện hạ lớn như vậy khổ công phu đến tập võ. Nhị gia, nghỉ ngơi một hồi a. Lao nô cho ngài rót cốc nước. Linh Phàm phảng phất đối Lâm Dung lời nói mắt điếc hai ngơ, gắt gao cắn chặt hàm răng, thương thế càng thêm lăng lệ, trong lúc mơ hồ mang theo một đạo tiếng xé gió. Ngươi luyện tập đoạt mệnh 13 thương thu hoạch được cảm ngộ, điểm kinh nghiệm 3. Ngươi luyện tập đoạt mệnh 13 thương thu hoạch được cảm ngộ, điểm kinh nghiệm. Chúc mừng chủ nhân, đoạt mệnh 13 thương thức thứ nhất bước vào tiểu thành chi cảnh. Một đạo hệ thống nhắc nhở âm tại Linh Phàm trong đầu vang lên, cả người trong nháy mắt nông rộng xuống tới, đặt mông co quắp trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển, trên mặt lại là lộ ra một vòng hài lòng tiêu dung. Hệ thống, xem xét võ đạo phụ trợ giao diện. Đoạt mệnh 13 thương tiểu thành, 1/300. Nhìn thấy võ đạo giao diện đẳng cấp biến thành tiểu thành về sau, Linh Phàm cũng là thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, không dễ dàng a. Hắn cũng không nghĩ tới, mình vậy mà có thể chống đỡ xuống tới, vốn cho rằng ít nhất phải dùng 3 ngày thời gian, liền có thể bước vào tiểu thành chi cảnh, nhưng hôm nay tại tắm thuốc phụ trợ phía dưới, một ngày liền bước vào tiểu thành. Mặc dù chỉ là thứ nhất, muốn đem chọn cái đoạt mệnh 13 thương luyện đến cảnh giới lại thành, chỉ sợ ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Nếu là tố chất thân thể của ta có thể cùng lên, có lẽ có thể một mực luyện tập, đáng tiếc, bây giờ thể chất quá yếu đuối, nhiều nhất một cái canh giờ liền đạt đến cực hạn. Xem ra, về sau muốn rút ra một đoạn thời gian cường kiện thể phách. Linh Phàm đứng dậy, đi vào đại điện bên trong, thuận tay đổ 20 khỏa 6 vị địa hoàng hoàn nhét vào miệng bên trong, một bên nói ra, "Lâm bá, đi cho bản vương tìm chút binh thư tới." "Binh thư?" Lâm Dung trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Điện hạ, nhà ta trong phủ, thế nhưng là một quyển sách đều không có a." Tự mình nhị ra từ trước đến nay là không dính bút mực, đối với thư tịch càng là căm thù đến tận xương thủy, vương phủ vừa xây thời điểm, trong phủ vốn có một cái tàng thư các. Mỗi một lần phạm sai lầm, Vũ Hoàng đều sẽ ra sức đánh một phen về sau phạt hắn tại trong tàng kinh các sao chép sách văn, hoặc là đọc thuộc lòng nào đó bộ điện tịch. Chỉ là về sau không biết sao đến, tàng thư các tại một trận ngoại ý muốn trong hỏa hoạn hóa thành phế tích, từ đó về sau, nhị ra không còn có đọc qua sách, còn qua điện tịch, hết thảy đổi thành đánh bằng roi. Mặc dù mỗi một lần đều là ra chóp thì bong, có thể cùng trên tinh thần tra tấn so sánh, tựa hồ trên nhục thể thống khổ lại càng dễ chịu được một chút, một tới hai đi phía dưới, tiền thân cũng đã thông quan hệ. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười khổ, nói khẽ, "Thôi, ngày khác ta đi Tĩnh Quốc công phủ cho mượn mấy quyển a." "Lâm bá, ngươi có biết kinh thành phụ cận nơi nào có mỏ muối?" "Mỏ muối?" Lâm Dung nghi ngờ nhìn về phía Linh Phàm, "Nhị gia, ngài tìm mỏ muối làm gì?" "Bản vương trên tay có một loại chiết xuất muối tinh phương pháp, so trên thị trường muối mịn còn tinh khiết hơn mấy lần." "Cái gì?" Lâm Dung sắc mặt đột nhiên biến đổi, thật sâu nhìn Linh Phàm một chút, thấp giọng nói, "Nhị gia, lời ấy coi là thật. Bản vương khi nào cùng ngươi mở qua trò đùa?" "T." Lâm Dung trên mặt kinh sợ chưa định, trầm ngâm hồi lâu, nói khẽ, "Lao nô cái này đi tìm hiểu một phen, bất quá nhị gia, chuyện này can hệ trọng đại, vạn mong thận trọng." "Yên tâm, bản vương tâm lý nắm chắc." Linh Phàm nhìn xem Lâm Dung một mặt ánh mắt ân cần, liền biết lao gia hỏa này sợ mình lần nữa bị người lừa gạt. Lâm Dung vội vã rời đi, Linh Phàm trong lúc rảnh rỗi, liền lật ra Tân binh huấn luyện tổng cương, bắt đầu nghiên cứu bắt đầu. "Điện hạ, bên ngoài phủ tới một vị tráng hán, mộ danh tìm tới." "A." Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, nói khẽ, "Đem người kia mời tiền đến." "Vâng." Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một đạo dáng người tráng kiện hán tử sải bước vào đại điện, mày rậm mắt to, khí khái anh hùng hùng hực, nhìn thấy Linh Phàm thân ảnh liền tiến lên hành lễ. "Thảo dân Tần Quỳnh, tham kiến điện hạ." "Tần Quỳnh, Tần Thúc Bảo." Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, tiến lên đem đỡ lên đến, "Thúc Bảo, bản vương xin đợi lâu ngày a." "Điện hạ thế nào biết thảo dân tên chữ?" "Ha ha, ta không chỉ có biết ngươi tên chữ, còn biết ngươi thiện làm song giản, tinh thông thương pháp." Tần Quỳnh một mặt vẻ không hiểu, Linh Phàm cũng không có giải thích, mà là cười tủm tỉm nói, "Ngay hôm đó lên, ngươi liền tại ta trong phủ ở lại, ngày mai theo ta tiến về quân doanh." "Vâng." Tần Quỳnh cung kính thi lễ về sau, Linh Phàm để hắn đem thả xuống bọc hành lý, hai người ngồi xuống. "Thúc Bảo, bây giờ triều đình mới mộ tập 10 vạn đại quân, bản vương phụng chỉ huấn luyện lính mới. Ngày mai liền muốn đi trước quân doanh, ta muốn để ngươi dẫn thân vào quân lữ, thành lập một phen công lao sự nghiệp, ngươi nghĩ như thế nào?" Linh Phàm vừa mới nói xong, Tần Quỳnh trong mắt liền lóe ra một vòng tinh mang, chắp tay nói, "Điện hạ, thảo dân nguyện ý quăng người vào ngũ, là điện hạ xúc tích lực lượng." "Tốt." Nhìn thấy Tần Quỳnh trong nháy mắt hiểu ý, Linh Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vòng vui mừng, mặc dù Tần Quỳnh đối với hắn trung thành tuyệt đối, có thể hệ thống triệu hắn đi ra chính là một cái người sống sờ sờ, tự nhiên muốn chức cùng thông thông khí. "Đến, nhìn xem bộ này tân binh huấn luyện tổng cương." "Ân." Tần Quỳnh một mặt hiếu kỳ tiếp nhận Linh Phàm quyển sách trên tay sách, trong nháy mắt sắc mặt ngưng tụ, có chút giật mình nói, "Điện hạ, thảo dân đã từng đọc qua mấy bộ binh pháp, đối tướng sĩ huấn luyện chi pháp cũng rất có kiến giải. Có thể bộ này huấn luyện tổng cương bên trên phương pháp lại là chưa từng nghe thấy. Cái kia ngươi cho rằng phương pháp này được hay không?" "Có thể đi." Tần Quỳnh không chút do dự gật đầu, "Chí ít, phương pháp này rèn luyện các tướng sĩ thể phách, tuyệt đối phải so trong quân hiện hữu chi pháp mạnh lên mấy lần thậm chí mấy chục lần." "Ha ha ha, như thế thuận tiện. Bản vương còn có một ít không hiểu chỗ, còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một phen. Bây giờ có một cái thống ngự giá trị cao tới 95 thống soái ở một bên ngồi chơi, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không buông tha cái này miễn phí công cụ người. Chương 15, lính mới đại doanh. Chúc mừng chủ nhân, nghiên tập tân binh huấn luyện tổng cương, thu hoạch được binh pháp cảm ngộ, thống ngự giá trị 1. Chúc mừng chủ nhân, nghiên tập tân binh huấn luyện tổng cương, thu hoạch được binh pháp cảm ngộ, thống ngự giá trị 1. Dòng dã một buổi chiều, Ninh Phàm một mực đắm chìm trong binh trong sách, tại Tân Quỳnh chỉ đạo phía dưới, tiến triển cũng là 10 phần thần tốc. Nếu là bảo trì tiến độ này, có lẽ không cần một tháng, liền có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống, cha xem ta thuộc tính giao diện. Tính danh Ninh Phàm. Thân phận Đại Vũ Vương hướng nhị hoàng tử, Huyền Ung Vương, Vũ Vương đầu tướng các loại hòa khố, Phượng Tường lâu ưu chất khách hộ, 100.000 lính mới tổng giáo đầu. Vũ lực 44, trí lực 81, thống ngự 61, chính trị 61, thần binh không, tọa kỵ không. Vật phẩm 6 vị địa hoàng hoàn, khóa dương cố tinh hoàn, kim quý thần khí hoàn, năm đứa con diễn tông hoàn, tôi thể cổ phương, mối tinh chết xuất pháp, cổ cất rượu công nghệ. Tuyệt kỹ đoạt mệnh 13 thương, tiểu thành. Triệu hoán nhân kiệt điển vi, Trầm Văn Tam, Tần Quỳnh. Triệu hoán binh chủng Yến Vân 18 cưới. Nhìn thấy võ lực của mình giá trị vậy mà tăng lên 5 điểm, Ninh Phàm trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì đoạt mệnh 13 thương thức thứ nhất tiểu thành chi cảnh sao? Chí lực cùng chính trị thuộc tính tựa hồ cũng không có gì thay đổi, mà thống ngự giá trị tại trải qua đến chưa khắc khổ học tập dưới, cũng là tăng lên 2 điểm. Lười biếng người, thời gian nhất định sẽ trừng phạt hắn, cố gắng người, vận mệnh sẽ không cô phụ hắn. Chủ nhân, ủng hộ. Làm một bát hệ thống rót hạ độc canh gà, Ninh Phàm không khỏi âm thầm cười một tiếng, thế gian có rất nhiều chuyện, cũng không phải là cố gắng liền có thể làm được. Từ hệ thống trong không gian lấy ra đoạt mệnh 13 thương thương phổ, Ninh Phàm tiếp tục bắt đầu nghiên cứu, cũng không lâu lắm, liền triệt để đắm chìm nhập đoạt mệnh 13 thương thương phổ bên trong. Người quan sát một lần đoạt mệnh 13 thương thương phổ, thu hoạch được cảm ngộ, điểm kinh nghiệm 1. Nghe được một đạo đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm, Ninh Phàm trên mặt viết đầy chấn kinh, dạng này cũng được. Cái này võ đạo phụ trợ công năng quá nghịch thiên đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Ninh Phàm cứ như vậy ôm xuống phổ, trong bất chi bất giác ngủ thiếp đi, một ngày này, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, đông phương phiêu khởi một đạo đỏ cam sắc đường chân trời, giống như đem thiên địa chia cắt thành hai đạo, một đoàn cực nóng vầng sáng chậm rãi từ phía chân trời dây điểm trung tâm dâng lên, hòa hợp tử khí, tại sương mù bao phủ xuống, giống như thẹn thùng thiếu nữ tháo xuống khăn che mặt. Luồng thứ nhất ánh sáng nhạt rơi vãi tại Vũ Vương thành trên cổng thành, dần dần, vượt qua gạch xanh, vượt qua đường phố thành phố, tràn qua tĩnh mịch đình viện, rơi vãi tại một đạo thân cao gầy thiếu niên thân ảnh bên trên. Trường thương động như du long, vung vẩy ở giữa, mồ hôi tích rơi trên mặt đất trên tảng đá, lăng lệ tiếng xé gió không ngừng phát ra từng đạo tiếng rít. Ác Lai, điện hạ thật vừa mới bắt đầu tập võ sao? Đây là ngày thứ 3. T. Tân Quỳnh trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm kinh hãi, hắn cũng là thương pháp mọi người, tự nhiên có thể một chút nhìn ra Ninh Phàm trình độ. Mặc dù tại thương pháp thế công phương diện còn không đủ tấn mãnh, xác nhận thân thể lực đạo không đủ bố trí, nhưng tại kỹ xảo cùng chiêu thức phương diện, điện hạ thương pháp lộ ra nhưng đã có một chút thành tựu. Chỉ là 3 ngày, liền có thể đem thương pháp này luyện tới như thế trình độ. Không nghĩ tới điện hạ tại trên võ đạo lại có thiên phú như vậy. Đáng tiếc, điện hạ đã bỏ qua tốt nhất luyện võ thời kỳ, bằng không mà nói, chưa hẳn không thể hỏi đỉnh võ đạo tuyệt thế chi cảnh. Tân Quỳnh nhẹ nhàng thở dài, trên mặt đều là vẻ tiếc hận, nhưng hắn cũng không biết là Ninh Phàm là cái treo bê, không có cái gọi là luyện võ tốt nhất thời kỳ nói chuyện, chỉ muốn luyện võ đầy đủ khắc khổ, bước vào tuyệt thế võ tướng liệt kê, là chuyện sớm hay muộn. Ngươi luyện tập đoạt mệnh 13 thương thu hoạch được cảm ngộ, điểm kinh nghiệm 5. Ngươi luyện tập đoạt mệnh 13 thương thu hoạch được cảm ngộ, điểm kinh nghiệm 5. Ngươi luyện tập đoạt mệnh 13 thương thu hoạch được cảm ngộ. Ninh Phàm phát hiện, theo hắn đối đoạt mệnh 13 thương độ thuần thục đề cao, mỗi lần luyện tập một lần về sau lấy được điểm kinh nghiệm cũng dần dần gia tăng, từ lúc mới bắt đầu 1 điểm, gia tăng đến bây giờ 5 điểm. Hôm qua một đêm, ôm súng phổ soát 10 mấy lần, hôm nay trước kia lại đùa nghịch hơn 10 lần thương pháp. Trọn vẹn dày vào một canh giờ, một thân quần áo lần nữa bị mồ hôi ướt nhẹp, Ninh Phàm cảm thụ được thân thể không sai biệt lắm đến cực hạn, nhìn về phía một bên Lâm Dung nói, "Đi, chuẩn bị tắm thuốc." "Ác Lai, thúc bảo, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, đợi ta tắm rửa thay quần áo về sau, chạy tới quân doanh." "Nặng." "Điện hạ, không còn sớm sủa, nên độc thân." Lâm Dung đi lên phía trước nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng, Ninh Phàm nhìn một chút canh giờ, đã đến giờ thìn ba khắc, thay đổi một thân màu đen thường phục, liền dẫn Điển Vi Tần Quỳnh hai người hướng phía đi ra bên ngoài phủ. "Điện hạ." Tần Quỳnh cùng Điển Vi đều là phủ thêm một thân màu đen áo giáp, so với ngày bình thường bằng thêm mấy phần uy nghi, Ninh Phàm khẽ bước cằm, nói khẽ, "Đi thôi, đi trước quốc công phủ." "Vâng." Ninh Phàm cũng không có thừa ngồi xe ngựa, mặc dù cưỡi ngựa đối với hắn mà nói hơi có chút cố hết sức, có thể hôm nay dù sao cũng là tiến về quân doanh, bây giờ hắn cũng coi là lính mới tướng lĩnh, nếu là thừa ngồi xe ngựa tiến về, sợ là sẽ phải làm trò hề cho thiên hạ. Tĩnh quốc công phủ, Lý Tú Ninh đồng dạng là một bộ đem giáp, sau lưng hơn 10 tình kỵ đi theo, so với ngày thường cũng là nhiều hơn mấy phần hiên ngang tư thế oai hùng, hai người khẽ bước cằm thăm hỏi, liền cùng nhau hướng phía thành Tây đại doanh chạy đi. Lý Tú Ninh ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên thân, hôm nay không có tay áo lớn đại bảo, cẩm y ngọc sức, ngược lại là tăng lên mấy phần giả dạng. Vị này là? Nhìn thấy Ninh Phàm bên cạnh thân nhiều một vị khuôn mặt xa lạ, ngựa hai bên treo song giản, trong tay nắm một cây kim thương, hai đầu lông mày lộ ra một vòng góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, trên thân lộ ra một vòng trải qua sát phạt uy thế, hiện nhiên cũng không phải là hạng người bình thường. Vị này là Tần Bình, chữ thúc bảo, ta trong phủ một vị thân vệ. Thân vệ? Lý Tú Ninh trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, lại là cũng không hỏi nhiều, nói khẽ, "Điện hạ, đợi chút nữa đến quân doanh, làm việc không cần thiết cao điệu." "A." Nhìn xem Ninh Phàm nghi ngờ ánh mắt, Lý Tú Ninh ung dung mở miệng nói, "Lần này mới mộ tập lính đa số kinh kỳ người, đối điện hạ đại danh càng là như sấm bên tai, ngài ở kinh thành vùng này xú danh.
Lý Tú Ninh tựa hồ cũng là cảm giác được dùng từ không ổn, tiếng nói im bặt mà dừng, Ninh Phàm lại là một mặt hắc tuyến, tức giận, đa tạ quận chúa nhắc nhở. Bản vương nhớ kỹ. Phốc ha ha. Lý Tú Ninh bên cạnh thân Lý Duyên nhìn thấy Ninh Phàm kinh ngạc, không hề cố kỵ cất tiếng cười to, trêu chọc nói, điện hạ yên tâm, mặt tướng nhất định toàn lực hộ giá. Lan. Mấy người một bên tán gẫu thiên nói, một bên dục ngựa lao nhanh, không có gì ngoài Ninh Phàm có chút cố hết sức bên ngoài, một đoàn người đều là thành thạo điêu luyện, đi gần nửa canh giờ, liền tới đến một tòa doanh trại trước đó. Nơi đây chính là lính mới đại doanh. Từ một chỗ tiểu cao sườn núi bên trên xa xa nhìn lại, Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm rung động, một tòa kéo dài trong vòng hơn 10 dặm đại doanh so le tọa lạc, bóng người tung hành, phương trận san sát, xa xa liền truyền đến một vòng khí tức sơ sát. Không sai, nơi này chính là ta Đại Vũ lính mới doanh. Đi thôi. Chương 16, nếu có người không phục, giết không tha. Lính mới đại doanh. Nhìn thấy một đoàn người rục ngựa mà đến, cửa trại thủ vệ tướng sĩ liền vội vàng tiến lên cản trở. Bản tướng Lý Tú Ninh, phụ bệ hạ ý chỉ trước tới tiếp quản lính mới đại doanh. Tu La. Lý tướng quân. Cái kia thủ doanh tướng sĩ hơi biến sắc mặt, xem xét hổ phụ lệnh tiễn về sau, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cung kính. Bây giờ đại doanh ai tại chấp trưởng? Hồi bẩm tướng quân, chính là cấm quân phó thống lĩnh Trần Phong tướng quân. Ngươi đi bẩm báo Trần tướng quân một tiếng, để hắn đến đây làm tốt giao tiếp công việc. Tuân mệnh. Nhìn xem Lý Tú Ninh làm việc như thế lưu loát, Ninh Phàm trong con ngươi không khỏi lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Có thể tại Bắc Cảnh trên chiến trường giết ra một cái hiển hách hung danh, há lại sẽ là một cái bình hoa. Rất nhanh, theo mấy người đi vào đại doanh, Lý Tú Ninh lông mày không khỏi nhíu lên, nhìn về phía bên cạnh Lý Duyên, Diên Nhi, ngươi đi tuân hỏi một chút. Hôm nay nhưng có nhiệm vụ huấn luyện. Ninh Phàm ánh mắt liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào một cái doanh trên trướng, nhấc chân liền đi tới. Tần Quỳnh cùng Điện Vi hai người vội vàng đuổi theo. Lý Tú Ninh nghe trong trướng thỉnh thoảng truyền đến mấy đạo tiếng hò hét, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Đại, đại, nhỏ. Trong doanh trướng, hơn 10 người vây quanh một cái bàn vuông lớn tiếng gầm rú, mảnh lều bị lập tức sốc lên, liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh nhanh chân đi vào, người cầm đầu khuôn mặt thanh tú, một bộ màu đen áo bó sức, trong lúc mơ hồ lộ ra một vòng sống thượng vị khí thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại trướng bầu không khí cũng là lạnh xuống. Một đám quân sĩ đều là đỉnh chỉ hò hét, ánh mắt đều rơi vào Ninh Phàm trên thân. Ta ép lớn, mà lại là báo. Mở. Ninh Phàm vừa mới nói xong, mấy vị quân sĩ đều là thở dài một hơi, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nghĩ mà sợ chi sắc, mẹ nó, tiểu tử ngươi làm ta giật cả mình, ta tưởng rằng vị tướng quân nào tới tuần tra đâu. Một vị hán tử khôi ngô có chút oán trách nhìn Ninh Phàm một chút, một tay lấy xúc sắc trùng xúc lên, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, đột nhiên nhìn về phía Ninh Phàm, ngoa tạo, thật sự là báo. Huynh đệ, ngươi mẹ nó thật sự là thần. Ha ha ha, ta thắng, ta thắng. Một đạo điên cuồng cười to xa xa truyền ra ngoài, Lý Tú Ninh mấy người cũng là sải bước đi tiến đến, nhìn thấy Ninh Phàm vậy mà cũng lẫn vào trong đó, lập tức lông mày cau lại, đang muốn mở miệng, lại nghe Ninh Phàm âm thanh âm vang lên. Các ngươi như vậy trắng trợn tại cái này tụ chúng đánh bạc, không sợ quân pháp xử lý sao? Ân. Nghe được Ninh Phàm đặt câu hỏi, mấy vị hán tử đều là thần sắc đọc lại, khinh thường nói, cái gì cầu thí quân pháp, bây giờ chúng ta cái này 10 vạn đại quân sớm đã bị triều đình quên lãng. Ninh Phàm một bên đặt câu hỏi, một bên bắt lấy xúc sắc trùng, đưa tay quét qua, năm cái xúc sắc đều nhập trùng, nhấc lật tay một cái lay động về sau, tại một đám hán tử cặp mắt kính nể dưới, đột nhiên kết thúc. Lợi hại a huynh đệ, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, thủ pháp như thế tinh xảo. Đúng vậy a, có tay người này, làm gì từ quân a. Ninh Phàm cười nhạt một tiếng, ngoạn vị liếc nhìn một vòng, muốn học không? Muốn. Ninh Phàm vừa cười một bên, đem xúc sắc trùng xúc lên, chỉ gặp năm cái xúc sắc chỉnh tề chồng chất thành một vài đầu, vẹn vẹn lộ ra phía trên nhất một cái xúc sắc, lại là một cái một điểm. Một đám dân cờ bạc đều là ném đi sợ hai thán phục ánh mắt, đem kính như thần minh. Muốn học có thể, trả lời trước ta mấy vấn đề. Huynh đệ cứ việc đặt câu hỏi, chỉ cần là ta biết, đều nói cho ngươi. Ta lại hỏi ngươi, mấy ngày nay trong đại doanh nhưng có huấn luyện. Huấn luyện? Mấy cái hán tử rõ ràng sửng sốt một chút, cười nhạo nói, từ chúng ta nhập doanh bắt đầu, liền không ai quản, mỗi ngày đúng hạn điểm danh, theo ăn chút gì cơm, thời gian khác một mực đâm vào trong lều vải ngủ ngon. Làm sao có thể? Ninh Phàm chưa mở miệng, sau lưng Lý Tú Ninh nhịn không được bước nhanh đến phía trước nói, các ngươi đại doanh tướng quân đâu? Tướng quân? Từ đầu tới đuôi, chúng ta liền tướng quân như thế nào cũng không biết. Đúng vậy à, triều đình đem chúng ta mộ tập tới, trực tiếp nhét vào cái này mặc kệ, hơn một tháng, ta đều mập 7 cân, hắc hắc. Nghe đến nơi này, Ninh Phàm biết đã không có tiếp tục hỏi tiếp cần thiết, ngoại bị nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Từ Sông, huynh đệ, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ sao? Ân. Thu đồ đệ cũng không phải là không thể được, bất quá, ta đối đồ đệ yêu cầu thế nhưng là 10 phần nghiêm ngặt. Lý Tú Ninh nhìn thấy Ninh Phàm lại còn có tâm tư nói đùa, một mặt ngưng trọng nói, điện hạ, việc này không thể coi thường, quân doanh tướng sĩ như thế sa đọa thậm chí còn tụ chúng đánh bạc, mắt không quân kỷ, rất dễ dàng ngủ thành binh biến, cái này Trần Phóng quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Điện hạ. Nghe được Lý Tú Ninh xưng hô, trong doanh trướng mấy vị quân sĩ đều là một mặt sợ hãi nhìn về phía Ninh Phàm, ngài, ngài là Tân Quỳnh. Có mặt tướng, ngươi cầm quận chúa hổ phù đi nổi chống tụ tướng, bản vương cho phép ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu có người không phục, giết không tha. Tuân mệnh. Điện hạ. Lý Tú Ninh trên mặt lộ ra một vòng chần chờ, nhìn về phía Ninh Phàm, việc này phải chăng muốn trước bẩm báo bệ hạ? Ninh Phàm khẽ lắc đầu, nhìn về phía Lý Tú Ninh bên cạnh Lý Duyên, Lý Duyên, ngươi cầm bản vương cùng quận chúa tín vật, lập tức trở về Vũ Vương thành, cáo chi quân bảo vệ thành, để hắn lập tức đóng cửa thành, toàn thành đề phòng. Lý Duyên nhìn Lý Tú Ninh một chút, gặp hắn gật đầu về sau, tiếp nhận ngọc phủ, cung kính thi lễ liền vội vàng rời đi. Trong doanh trướng hơn 10 vị quân sĩ đã bị sợ choáng váng, liên tiếp quỳ rạp trên đất, một mặt vẻ sợ hãi, điện hạ tha mạng à, tiểu nhân biết tội. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Đứng lên đi. Ninh Phàm nhìn về phía Từ Sông, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nói khẽ, bản vương cho các ngươi một cái cơ hội lập công chỗ tội, mang bọn ta đi trung quân đại trướng.
Đúng đúng đúng. Từ Sông nhịn không được hai chân phát run, đi ở phía trước dẫn theo Ninh Phàm một đoàn người hướng phía trung quân đại trướng đi đến.
Điện hạ, Trần Phong chắc hẳn đã biết được chúng ta đến đây tin tức, hắn có thể hay không?
Hắn không dám.
Ninh Phàm khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, Trần Phong hẳn không có phản ý, bằng không mà nói, tuyệt sẽ không tùy ý quân kỷ như thế tăng dã, bất quá, một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội sợ là tránh không khỏi.
Vậy ngươi vì sao còn muốn cho Diên Nhi tiến về vương thành báo tin?
Xem như lấy phòng ngừa vạn nhất ta.
Lý Tú Ninh thật sâu nhìn Ninh Phàm một chút, giữ im lặng đi theo bên người của hắn, trầm muộn tiếng trống trận tại toàn bộ đại doanh vang lên, lần lượt từng bóng người vội vội vàng vàng xông ra doanh trướng, một mặt mở mịt.
Tiếng trống trận vang lên.
Đây là muốn đánh trận sao?
Nơi này chính là kinh kỳ chi địa, tại sao có thể có chiến sự, hẳn là nổi chống tụ tướng a.
Trung quân đại doanh bên trong, Trần Phong tay nâng lấy chén rượu, trong ngực lại vẫn nắm cả một vị mỹ nhân, ăn mỹ nhân đưa tới bên miệng bồ đào, thỉnh thoảng lại lộ ra một vòng cười dâm đãng, một đạo tiếng trống trầm trầm đột nhiên vang lên, mỹ nhân trong ngực trong nháy mắt toàn thân run lên.
Chuyện gì xảy ra?
Có ai không? Người nào đang run run tụ tướng?
Chương 17, bị từng bước xâm chiếm lính mới, Hồng tụ chiêu.
Một vị người mặc áo giáp hán tử đột nhiên xông vào đại trướng, thấp giọng nói, khởi bẩm tướng quân, Tĩnh quốc công phủ Lý Tú Ninh tướng quân phụng bệ hạ chi mệnh trước tới tiếp quản lính mới, bây giờ một nhóm đã tiến vào đại doanh.
Cái gì?
Trần Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt nhiều một sợi sợ hãi, trên mặt men say đều rút đi mấy phần, tức giận nói, vì sao hiện tại mới đến bẩm báo, ai bảo các ngươi thả nàng tiến đến?
Đáng chết.
Vì sao bệ hạ trước đó ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh?
Xong, lần này toàn xong.
Trần Phong thất hồn lạc phách ngồi tại soái trướng bên trên, mặt xám như cho đồng dạng, nhỉ nó nói, cái này nên làm thế nào cho phải?
Tướng quân, ngài nếu không trước đem trong trướng thu thập một chút,
ngài dù sao cũng là xuất từ tứ đại vọng tộc, liền xem như Tĩnh quốc công phủ cũng không muốn không duyên cớ đắc tội ngài,
nhiều nhất cho ngài một cái bỏ rơi nhiệm vụ chi tội, bệ hạ xem ở Trần gia trên mặt mũi, đương nhiên sẽ không quá mức so đo.
Nghe được giáo úy mấy lời nói về sau, Trần Phong khẽ bước cằm, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, thấp giọng nói, ngươi nhanh đi trốn đi đến, đợi chút nữa bản tướng phái người đưa ngươi ra ngoài.
Vâng.
Nữ tử kia cũng là dọa đến hoa dung thất sắc, đang muốn rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy trong đại trướng xâm nhập mấy bóng người, người cầm đầu chính là một vị 17-18 tuổi thiếu niên, đang tại một mặt ngoạn vị nhìn xem hắn.
Trần tướng quân, thật sẽ hưởng thụ a.
Linh Phàm ánh mắt rơi vào cái kia trên người nữ tử, tựa hồ có chút quen mặt, thử thăm dò hỏi một câu, Hồng tụ chiêu.
Gặp qua Huyền Lung Vương.
Điện hạ.
Nữ tử kia cũng là nhận ra Linh Phàm, vị này chính là bọn hắn Hồng tụ chiêu số một kim chủ a, từng tại Hồng tụ mời làm Hồng tụ cô nương hảo ném vào kim.
Lý Tú Ninh nghe được Hồng tụ chiêu hai chữ, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt bên trong đều là xem thường, không hổ là danh chấn kinh thành đại hoàng cố, quả thực là bốn phía lưu tình a.
Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nhìn về phía nữ tử kia, thản nhiên nói, ngươi tên là gì?
Về.
Bẩm điện hạ, nô tỳ Hoa tên.
Thình Nhi.
A, Thình Nhi.
Ninh Phàm nhìn về phía một bên Điện Vi, nói khẽ, đem hắn mang cho ta hồi phủ bên trên, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc.
Nặng.
Điện Vi lên tiếng, nhanh chân hướng phía Thình Nhi đi tới, cái sau một mặt vẻ hoảng sợ, ôm chặt lấy Trần Phóng, tướng quân mau cứu nô ra.
Ta có thể là người của ngươi a?
Nhìn xem dưới thân mỹ nhân Lê Hoa Đái Vũ, Trần Phóng cũng là lộ ra một vòng không đành lòng, đối Ninh Phàm có chút chắc tay, điện hạ, ngươi cũng nghe đến, bây giờ Tình Nhi có thể là người của ta.
Ngươi?
Ninh Phàm trong con ngươi mang theo một vòng trêu tức, ngoạn vị đạo, là người nào thật đúng là không nhất định.
Có ai không?
Tại.
Đem Trần Phóng cho ta trói lại.
Vâng.
Ngươi dám?
Trần Phóng nghe vậy, lập tức sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Ninh Phàm nói, Huyền Ung Vương, bản tướng chính là bệ hạ thân phong chính tam phẩm đại tướng, ngươi dám đụng đến ta?
Vừa dứt lời, chỉ gặp Điện Vi mang theo đại kích, một kích đu qua, trực tiếp đem hất tung ở mặt đất, Lý Tú Ninh sau lưng thân vệ xông đi lên, trực tiếp có thể bắt được.
Điện hạ, bây giờ đại cục trước mắt, tranh giành tình nhân có phải hay không trở về kinh thành lại nói.
Ha ha.
Linh Phàm đón Lý Tú Ninh một mặt ánh mắt lạnh lùng, nhấc chân đi hướng Tình Nhi, đưa tay nhấc lên cằm của nàng, nhẹ giọng hỏi, nói cho bản vương, là ai phái ngươi tới?
A.
Điện hạ, ngươi đây là ý gì?
Là Trần tướng quân đem nô mang tới.
Điện hạ tha mạng.
Tình Nhi một mặt vẻ sợ hãi, Linh Phàm đưa tay rút ra Điện Vi trường kiếm bên hông, trực tiếp gác ở trên cổ của nàng, thản nhiên nói, ba hơi bên trong, không nói liền chết.
Ta.
Phúc.
Một đạo mũi tên trực tiếp xuyên thấu qua doanh trướng phá không mà tới, chính xác bắn vào Tình Nhi trước ngực, Ninh Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, Điện Vi cũng là sửng sốt một chút, nhấc lên song kích hướng thẳng đến ngoài trướng phóng đi.
Bảo hộ điện hạ.
Lý Tú Ninh thần sắc cứng lại, ra lệnh một tiếng, sau lưng hơn 10 vị tinh nhuệ đem Ninh Phàm bao quanh hộ ở giữa, Từ Sông cũng là trong con ngươi lộ ra một vòng tinh quang, điện hạ, ta nhớ kỹ cái kia trên thân người mùi, ta đuổi theo hắn.
Vừa nói, đột nhiên xông ra đại trướng, Ninh Phàm ánh mắt không khỏi híp mắt lên, nhìn về phía bên cạnh giáp sĩ nói, đều lui ra đi, bọn hắn không là hướng về phía bản vương tới.
Lý Tú Ninh tiến lên dò xét một cái Tình Nhi hơi thở, khẽ thở dài, chết.
Ngươi lại như thế nào đoán được nàng là bị người sai xử?
Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Hồng tụ chiêu cô nương từ trước đến nay là không cho phép lốt, cho dù là bản vương đã từng.
Ninh Phàm tiếng nói đột nhiên im bặt mà dừng, ngược lại nói chi, bất quá, việc này phải cùng Hồng tụ chiêu thoát không được quan hệ, vị kia Hồng tụ cô nương, không đơn giản à.
Vừa nói, nhấc chân đi đến Trần Phóng trước mặt, ngồi xổm người xuống hỏi, là nàng để ngươi buông tay quân vụ?
Là.
Điện hạ, mặt tướng đều là bị cái này yêu nữ mê hoặc a.
Là nàng để mặt tướng để bạt mấy vị giáo úy.
Trần Phóng vừa mới nói xong, Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, mấy vị kia giáo úy đều có ai?
Có.
Quế Xích, Thái Khám.
Còn có Trần Thập Nhị.
Khuất Khải, Trương Tuấn, hai người các ngươi nhanh chóng tiến đến cáo chi Tần Bình, để hắn đem ba người này cầm xuống.
Tuân mệnh.
Tận lực bắt sống. Ninh Phàm không quên dặn dò một tiếng, nhìn về phía Trần Phong nói, bệ hạ phái ngươi trưởng quản lý mới, còn lại mấy vị phó tướng đâu?
Bọn hắn.
Trần Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. Ninh Phàm thản nhiên nói, ngươi bây giờ nói ra đến, có lẽ có thể lấy công chủ tội, bản vương cũng sẽ hướng bệ hạ cầu tình. Nếu là bản vương điều tra ra, Trần gia cũng không thể nào cứu được ngươi.
Ta nói,
điện hạ, bọn hắn đều bị mạt tướng đánh nhập trong địa lao, đây cũng là cái kia yêu nữ mê hoặc. Ninh Phàm trong nháy mắt có chút bó tay rồi, thật sự là một cái phế vật từ đầu đến chân, vẹn vẹn chỉ là một nữ nhân, liền đem triệt để khống chế, thậm chí suýt nữa giá không hắn đại quyền.
Đem người áp đi xuống đi.
Vâng. Trần Phong bị dẫn đi về sau, Ninh Phàm nhìn về phía Lý Tú Ninh, nói khẽ, trước đem mấy vị phó tướng phóng xuất, hiệp giúp bọn ta triệt để khống chế đại quân.
Tốt.
Ninh Phàm tại mấy vị quân sĩ dẫn đầu dưới, đi vào một tòa mở tối trong địa lao. Ba đạo thân ảnh bị dây sắt gắt gao vây ở lồng giam bên trong, hấp hối, sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng là Nhất Phong, Tuổi Dục, Cựu Thiên Lộc ba vị tướng quân.
Chính là, các ngươi là người phương nào a?
Một vị tóc hai bù xù nam tử cật lực ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Phàm một đoàn người, môi khô khốc chảy ra một vệt máu. Bản tướng Lý Tú Ninh, phụ bệ hạ chi mệnh, tiếp quản lính mới, vị này là Huyền Ung Vương điện hạ.
Điển Vi.
Ninh Phàm nhìn về phía Điển Vi, cái sau nhấc lên song kích, đột nhiên hướng phía lồng gỗ bổ tới, nương theo lấy một đạo nổ vang, một lồng giam trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Điển Vi vung kích chém đứt trên người bọn họ xiềng xích, mấy vị binh lính vội vàng xông đi lên nâng.
Đa tạ.
Điện hạ.
Cái này Trần Phóng, coi là thật tội đáng chết vạn lần.
Chương 18, Lý Tú Ninh phỏng đoán. Trên giáo trường, Tần Quỳnh đứng ở điểm tướng đài, theo tiếng chống trận vang lên, từng đạo người khoác áo giáp thân ảnh đều là tụ tập ở đây. Một đám lính mới tướng lĩnh đứng ở điểm tướng đài dưới, nhìn qua phía trên cái kia đạo uy nghiêm đứng lặng thân ảnh, trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ.
Người này là ai?
Ta lính mới bên trong có nhân vật như vậy sao?
Lạ mắt vô cùng, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua.
Bây giờ lính mới vừa mới hoàn thành chiêu mộ, đại doanh mới lập xuống không có mấy ngày, cơ hồ tất cả trung tầng tướng lĩnh đều là từ trong cấm quân lâm thời điều, trên cơ bản đều có thể lăn lộn cái quen mặt, có thể trên đài người kia, tựa hồ một các tướng lĩnh đều chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là đem ánh mắt tụ tập tại trên đài cao đạo thân ảnh kia bên trên, bên hông treo song giản, trên thân trong lúc mơ hồ lộ ra một vòng không giận tự uy khí thế, bị ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới, vậy mà không một người dám cùng chi đối mặt.
Bản tướng Tần Quỳnh, phụng Huyền Ung Vương chi mệnh, đến đây tạm thời tiếp quản quân doanh.
Tần Quỳnh vừa mới nói xong, phía dưới tướng lĩnh lần nữa gây nên bắt đầu một phen châu đầu ghé tai.
Huyền Ung Vương
là kinh thành vị kia đại danh đỉnh đỉnh hoàn khố hoàng tử.
Tần tướng quân, chúng ta đều là nghe lệnh của Trần Phong thống lĩnh, chỉ sợ Huyền Ung Vương điện hạ không có quyền nhúng tay quân doanh a.
Chỉ gặp Tần Quỳnh chậm rãi từ trong ngực lấy ra một viên lệnh phủ, cao giọng nói, bệ hạ hổ phù ở đây, từ giờ trở đi, bản tướng tiếp quản binh doanh, chư vị có gì dị nghị không?
Chúng ta không dị nghị.
Một đám giao úy nhìn thấy Tần Quỳnh trong tay hổ phù, đều là thần sắc nhất lắm, mới đang không ngừng kêu gào mấy vị tướng lĩnh đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, rất cung kính chào theo kiểu nhà binh.
Tần tướng quân.
Một tiếng thở nhẹ, chỉ gặp hai bóng người nhanh chóng chạy tới, nhìn về phía Tần Quỳnh nói, Tần tướng quân, vương gia có lệnh, đem Quế Xích, Thái Khám, Trần Thập Nhị ba người cầm xuống.
Vừa mới nói xong, một đám giao uy đồng loạt nhìn về phía bị gọi đến tên ba người đều là sắc mặt đột biến, một vị dáng người tráng kiện hán tử đột nhiên ra khỏi hàng, phẫn nộ quát, dựa vào cái gì?
Tướng quân, liền xem như ngươi có bệ hạ binh phủ, có thể trong quân mọi việc tự có chứng pháp, muốn bắt lại ba người chúng ta cũng muốn cho một lý do a.
Chúng ta không phục.
Đúng, giết người bất quá đầu chạm đất, không biết chúng ta phạm vào tội gì, vì sao muốn đem ba người chúng ta cầm xuống?
Hừ, hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta có chết cũng không bỏ qua.
Ba người đều là thần sắc xúc động phẫn nộ, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hoàng, còn lại tướng lĩnh cũng là thờ ơ lạnh nhạt, ba người này cũng không phải là từ trong cấm quân đi ra hán tử, mà là bị Trần Phóng một tay để bạt đi lên, cho nên bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Quỳnh.
Tần Quỳnh nghe được là Ninh Phàm mệnh lệnh, không nói hai lời, nhìn hướng phía dưới một các tướng lĩnh, đem này ba người cầm xuống.
Nặng.
Trung quanh tướng lĩnh giáo úy đều là thần sắc nhất lắm, rút kiếm hướng phía ba người đánh tới.
Tần Quỳnh trong con ngươi phun lấy một vòng tinh mang, ba người này tại hơn 10 vị trong quân hảo thủ vây công phía dưới, vậy mà lộ ra thành thạo điêu luyện, thậm chí ẩn ẩn có thể chiếm được thượng phong, hiển nhiên cũng không phải là kẻ vớ vẩn.
Chư vị, đồng liêu một trận, chẳng lẽ lại các ngươi hảo không để ý tới đồng đội chi tình sao?
Tần Quỳnh tên này, vừa lên đến liền vô duyên vô cớ bắt chúng ta khai đao, rõ ràng liền là tại diện trừ đối lập.
Hắn một giới hạ người vô danh, tại sao có thể có bệ hạ hộ phủ, người này nhất định là địch nhân phái tới mật thám.
Trong ba người, Tuổi Dục trong con ngươi lộ ra một vòng không cam lòng, một bên ngăn cản chúng quanh tướng lĩnh thế công, một bên mở miệng châm ngòi ly gián, Khuất Khải trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, không cần làm không sợ vùng ấy, Trần Phóng bên người vị kia mật thám đã bị các ngươi người diệt khẩu. Nếu là không muốn đi vào nàng theo gót, nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi.
Cái gì?
Ba người nghe vậy, đều là sắc mặt đột biến, chung quanh một các tướng lĩnh cũng là phát giác được không thích hợp, trong lúc nhất thời, nhìn về phía ba người ánh mắt đều là lênh mang, xuất thủ cũng là không hề cố kỵ.
Tất cả lui ra.
Tần Quỳnh cầm trong tay tứ lăng kim trang giản từ trên đài cao nhảy xuống, mượn nhờ quán tính thuận thế song giản vung mạnh, hướng phía vũ lực cao nhất Quế Xích đập tới.
Đụng.
Một đạo hỏa hoa kích xạ, Quế Xích chỉ cảm thấy hai tay tê dần, trong tay khoát đao suýt nữa rời khỏi tay, một liền lui về phía sau 4-5 bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, một mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt cầm giản đại hán.
Thật mạnh.
Trung quanh một các tướng lĩnh đều là một mặt kinh ý nhìn về phía Tần Quỳnh, bởi vì cái gọi là so tài xem hư thực, bọn hắn mới đều cùng cái kia Quế Xích qua mấy chiêu, biết rõ người này thực lực đáng sợ. Thật không nghĩ đến Tần Quỳnh vừa ra tay, lấy một địch ba, vậy mà trực tiếp đem ba người áp chế, như thế thân thủ,
đừng nói là tại tân binh này doanh, sợ là đặt ở trong cấm quân cũng là số 1 số 2. Có Tần Quỳnh xuất mã, song giản luân phiên thế công phía dưới, ba vị giáo úy chỉ là mấy hiệp ở giữa liền bị hất tung ở mặt đất, mỗi người đều gãy mất mấy chiếc xương sườn. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tần Quỳnh liền bằng vào thực lực của mình thắng được một các tướng lĩnh kính trọng, trong quân xưa nay đã như vậy, mặc kệ là binh lính vẫn là tướng lĩnh, đều chỉ sẽ kính sợ cường giả, hết thảy đều muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. Đem bọn hắn cho ta ấn xuống đi, chặt chẽ trông giữ. Lập tức lên, không có bản tướng mệnh lệnh, tất cả mọi người không được thiệt động, kẻ trái lệnh, trảm. Tuân mệnh. Trung quân đại trướng. Nhiếp Phong ba người một mặt cảm kích đối Ninh Phàm hành đại lễ, từ khi bọn hắn bị Trần Phong cái thằng kia đánh vào địa lao về sau, cũng đã triệt để lâm vào trong tuyệt vọng, dưới trướng một đám thân tín đều bị chèn ép, liền ngay cả lão. Mặt tướng, đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Ba vị tướng quân không cần đa lễ, là bản vương tới chậm. Ninh Phàm tiến lên đem ba người đỡ lên đến, liền nhìn thấy Từ Sông Sải bước đi tiến đến, trên thân vết máu chưa khô, cùng kính thi lễ nói, điện hạ, cái kia âm thầm bắn tên tặc tử đã bị tiểu nhân cầm xuống. Ân. Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc, phải biết, thích khách kia liền ngay cả điện vi đều không đổi tới, vậy mà để hắn bắt được. Người ở nơi nào? Chết rồi, trong miệng có túi độc. Thi thể ở nơi nào? Ngoài trướng. Ninh Phàm nhấc chân liền hướng phía trướng đi ra ngoài, Lý Tú Ninh mấy người cũng là nhao nhao đuổi theo, vừa đi ra đại trướng, liền nhìn thấy trên mặt đất một bộ thi thể, cách đó không xa thật dài kéo ngấn, hiển nhiên là bị Từ Sông giá hỏa này kéo về. Thân binh. Chính là. Từ Sông gật đầu nói, người này trong tay sử dụng nỏ chính là ta quân nỏ quân dụng, trên người áo giáp cũng là tân binh áo giáp. Tra một chút thân phận của người này. Vâng. Ninh Phàm nhìn xem Từ Sông bóng lưng rời đi, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ hân thường, gia hỏa này mặc dù có chút không tốt ham mê, nhưng cũng là một tay tiện đem thức à. Tần Quỳnh dẫn theo song giản xài bước đi tiến đến, cung kính thi lễ về sau, dâng lên binh phủ, chúa công, quân chúa, bây giờ lính mới đại doanh đã bị mạt tướng tiếp quản, Quế Xích ba người đã bị ta lấy hạ. Tốt. Ninh Phàm khẽ bước cằm, nhìn về phía Nhiếp Phong ba người, nói khẽ, ba vị tướng quân, bây giờ Trần Phóng bị bản vương cầm xuống, chúng ta mới đến, vẫn cần ba vị ra mặt, vững chắc quân tâm. Điện hạ yên tâm, giao cho chúng ta ba người chính là. Ninh Phàm mỉm cười gật đầu, một bên Lý Tú Ninh hợp thời mở miệng, phải chăng muốn đem đại doanh sự tình đi đầu bẩm báo bệ hạ? Vậy liền từ quận chúa mô phòng viết một phần tấu chương, mặt hiện lên bệ hạ chính là. Vậy còn ngươi? Tự nhiên là bắt đầu tay tân binh huấn luyện. Ninh Phàm ngoạn vị cười một tiếng, hoàn toàn như trước đây bất cần đời, nhìn về phía Tần Quỳnh nói, thúc bảo, mang ta đi võ đài. Điện hạ, trong doanh phong ba vừa mới lắng lại, muốn hay không các loại hai ngày lại? Không cần. Ninh Phàm xem thường nói, sớm một chút đem luyện binh chi pháp phổ cập xuống dưới, bản vương còn chạy về kinh thành nghe hát mà đi. Này. Nghe được Ninh Phàm trả lời chắc chắn, mọi người đều là một phen im lặng. Lý Tú Ninh nhìn về phía Ninh Phàm trong ánh mắt đều là hiếu kỳ. Đi qua việc này, nàng đối Ninh Phàm cách nhìn cũng là rất có đổi mới, đối mặt này tình thế nguy hiểm, hắn có thể như thế đâu vào đấy, ung dung không đổi, quả thực không giống như là một cái hoàn khố gây nên. Nghĩ đến Ninh Phàm thân thế, Lý Tú Ninh sắc mặt dần dần trở nên thâm trầm, trong lòng đột nhiên giật mình, chẳng lẽ lại Huyền Ung Vương trước đó hoàn khố hình tượng cũng là vì ngụy trang. Chương 19, nhiệm vụ ban thưởng, Xuân Thu thích khách ngẫu nhiên triệu hoán. Đông. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, luyện binh 2. Nhiệm vụ yêu cầu, đem tân binh huấn luyện tổng cương luyện binh chi pháp phổ cập trại tân binh, thành lập hữu hiệu cạnh tranh tấn thăng cơ chế. Nhiệm vụ thời hạn 3 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, Xuân Thu thích khách ngẫu nhiên triệu hoán, điểm cống hiến 500 điểm. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, Ninh Phàm trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia ý mừng rỡ, hệ thống nhiệm vụ này tới rất kịp thời. Với lại, ban thưởng cũng là 10 phần thú vị, thời kỳ Xuân Thu thích khách ngẫu nhiên một vị, còn có 500 điểm cống hiến, kiếm bộn không lô a. Hệ thống, điểm cống hiến chỉ có thể dựa vào hệ thống nhiệm vụ đến thu hoạch sao? Còn có binh chủng triệu hoán thẻ, lại nên như thế nào thu hoạch? Hồi chủ nhân, ngài chỉ cần thành lập triều đình công nhận công vân, nhận triều đình phong thưởng đều có thể thu hoạch điểm cống hiến. Binh chủng thẻ trước mắt chỉ có thể thông qua hệ thống nhiệm vụ ngẫu nhiên thu hoạch, đợi hệ thống thăng cấp về sau, có thể mở ra hệ thống thương thành trao đổi. Hệ thống thăng cấp. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, đang muốn cẩn thận hỏi thăm một phen, liền nhìn thấy Tần Quỳnh nhanh chân đi đến. Điện hạ, các tướng sĩ đã tập kết hoàn tất, đài đấu võ đã dựng thành lập xong được. Đi thôi, tiến về luyện võ tràng. Luyện võ tràng. Giáp sĩ san sát, chống trận cùng vang lên. Linh Phàm hất lên một bộ rộng rãi đại bào đi lên đài cao, nhìn qua phía dưới giáp ánh sáng lan tan, trong con ngươi đều là vẻ chấn động, dù là trận hình vô cùng lỏng lẻo, dù là không thiếu tướng sĩ mặt ủ mày chau. Có thể 10 vạn người phương trận đứng lặng ở đây, đem lớn như vậy võ đài lấp tràn đầy làm, trong đó rung động, khó mà nói nên lời. Các tướng sĩ, ngay hôm đó lên, bản vương cùng Trường Ninh quận chúa, cộng đồng chấp trưởng lính mới đại doanh, phụ trách tân binh thao huấn. 10 vạn đại quân, đem chia làm 20 cái đại doanh, mỗi một doanh 5000 người, từ một vị giáo úy đến thống lĩnh. Ninh Phàm vừa mới nói xong, trong nháy mắt tại phía trước trong trận doanh gây nên rối loạn tương mừng, 10 vạn đại quân chia làm 20 cái đại doanh. Từ xưa đến nay, cũng chưa bao giờ có như thế tiền lệ a. Một đám giáo úy quan tướng cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bây giờ trong quân giáo úy chí ít cũng có gần 100 người, nếu là chia làm 20 cái đại doanh, chẳng phải là có không ít người muốn giáng cấp. Điện hạ, cử động lần này phải chăng có chút không hợp quân chế? Đúng vậy a điện hạ, ta lính mới bên trong giáo úy mấy trăm người, nếu là y theo điện hạ chi sắp xếp, chẳng phải là muốn có vài chục vạn tướng sĩ. Mời điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không thiếu tướng sĩ mặt lộ vẻ không ăn vào sắc, Ninh Phàm trên mặt mang một vòng cười nhạt, tiếng như hồng trung đồng dạng tại lớn như vậy trong luyện võ trường vang lên. Bản vương nói, ngay hôm đó lên, tại mảnh này lính mới đại doanh, hết thảy đều từ bản vương định đoạt. Ai nếu là có dị nghị, có thể tự đứng ra. Hướng bản vương đề nghị, có người muốn đứng ra sao? Ninh Phàm ánh mắt liếc nhìn một vòng, phía dưới tướng lĩnh đều là yên lặng rụt rụt đầu, nhìn chung quanh, hiển nhiên ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Rất tốt, đã đều không có dị nghị, vậy liền nghe bản vương nói xong. Ngay hôm đó lên, trong quân ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng đều do luận võ đến quyết định. Người có khả năng lên, dòng giả hạ, trong quân đội hết thảy đều dựa vào nắm đấm nói chuyện. Ninh Phạm lời vừa nói ra, phía dưới trong nháy mắt một trận sôi trào, luận võ đến quyết định ngũ trưởng, thập trưởng thuộc về. Liền ngay cả Nhiếp Phong ba người cũng là mặt lộ vẻ vẻ giật mình, như vậy, chẳng phải là toàn bộ quân doanh đều muốn loạn thành một bầy. Trong quân giáo úy trở lên tướng lĩnh, ra khỏi hàng. Không chờ sau đó phương tiếng nghị luận rơi xuống, Ninh Phạm ra lệnh một tiếng, lần lượt từng bóng người từ trận liệt bên trong đi ra, hơn trăm cái dáng người khôi ngô hán tử tại điểm tướng đài hàng đầu thành dựng thẳng sắp xếp, im lặng chờ đợi Ninh Phạm mệnh lệnh. Các ngươi đều là trong quân lão tướng, bản vương hôm nay cho các ngươi một cái cơ hội, từ trong các ngươi quyết ra 20 vị giáo úy tới đảm nhiệm đến thống ngự các doanh. Bất quá, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, các ngươi quá khứ có lẽ chỉ là thống lĩnh mấy trăm người, hoặc là hơn ngàn người. Nhưng lúc này đây, bản vương cho các ngươi một cái chấp trưởng 5000 người đại doanh cơ hội. Nói cách khác, trong các ngươi chỉ có thể lưu lại 20 vị giữ lại giáo úy trước, những người còn lại chỉ có thể hướng phía dưới cạnh tranh thiên phu trưởng, nếu là thiên phu trưởng vẫn như cũ không thể cầm xuống, liền tiếp tục hướng xuống tranh bách phu trưởng, thẳng đến cầm hạ một vị trí mới thôi. Nếu là một vị trí đều bắt không được, vậy liền từ đại đầu binh bắt đầu, một lần nữa trèo lên trên. Lời vừa nói ra, phía dưới một các tướng lĩnh sắc mặt đều là thay đổi, có người vui vẻ có người buồn, thực lực cường giả trong con ngươi dị sắc liên tục, mà kém người nhất đẳng người thì là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Điện hạ, không biết như thế nào tuyển bạt giáo úy. Một vị dáng người tráng kiện hán tử đột nhiên tiến lên một bước, chào theo kiểu nhà binh về sau, cao giọng hỏi. Hỏi thật hay. Ninh Phạm lộ ra một vòng ý cười, nói khẽ, giáo úy tuyển bạt phương thức rất đơn giản, hết thảy đều dựa vào nắm đấm giải quyết. Sau một nén nhang, các ngươi liền tại trước trận luận võ, quyết ra 20 vị cường giả đến đảm nhiệm giáo úy trước. Tốt. Một các tướng lĩnh bên trong, có người cất tiếng cười to, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, nhất là một chút xuất thân hàn môn tướng lĩnh, nhìn về phía Ninh Phạm ánh mắt giống như tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Những này giáo úy bên trong, không ít người đều là xuất từ kinh thành thế gia, bị người trong nhà an bài tới mạ vàng, thậm chí có ít người mới vừa vào ngũ chính là giáo úy trước, mà bọn hắn lạnh môn tử đệ thì là từ tầng dưới chót nhất từng bước một trèo lên trên, mới có hôm nay. Cho nên, nghe được Ninh Phạm mấy lời nói, không ít người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, trên thân dâng lên một vòng ngang dương đấu trí. Bất quá, các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Bản vương cho ngươi tối đa là nhóm một tháng thời gian, sau một tháng sẽ lần nữa bắt đầu luận võ, bất quá lại là toàn quân luận võ, nếu là có bách phu trưởng có thể đem bọn ngươi thay vào đó, như vậy các ngươi quan xuống một cấp, thay thế bách phu trưởng vị trí. Ngũ trưởng, thập trưởng tuyển bạt cũng giống như thế, người có khả năng lên, dòng giả hạ, về sau cách mỗi 3 tháng liền sẽ cử hành một lần toàn quân tỷ võ. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng, ngươi liền có thể không ngừng trèo lên trên, từ ngũ trưởng đến thập trưởng, lại đến bách phu trưởng, thiên phu trưởng, thậm chí giáo úy, thậm chí tương lai có cơ hội thụ phong tướng quân, thưởng triều đình đồng lộc. Ninh Phạm lần này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là phía dưới tướng lĩnh thần sắc phấn chấn, liền ngay cả sau lưng một đám tướng sĩ cũng là một truyền 10, 10 truyền 100, không ngừng mà hướng phía sau quân trận lan truyền ra ngoài. Mẹ nó, ta đã sớm xem chúng ta thập trưởng không vừa mắt, rõ ràng làm gì cái gì không được, hết lần này tới lần khác cơi tại trên đầu của chúng ta la lối om sòm. Lần này, lão tử không phải đem hắn từ thập trưởng vị trí bên trên kéo xuống không được. Ha ha ha, lấy thực lực của ta, cầm một cái bách phu trưởng cũng không tính khó a. Ngũ trưởng, xin lỗi, sau một tháng, hai ta cái mông chuyển vị trí. Trong chiến trận, tiếng người huyên náo, bất quá Ninh Phạm đám người cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý lên men, thẳng đến 10 vạn đại quân toàn đếm rõ ràng quy tắc. Ninh Phạm nhìn phía dưới tướng sĩ thanh âm càng thêm kịch liệt, đối bên cạnh Tần Quỳnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau khẽ bước cằm, tiến lên một bước, quát khẽ nói, tất cả tướng lĩnh, lên đài cao, chuẩn bị luận võ. Chương 21, Điện Vi, các ngươi cùng lên đi. Vũ Vương Thành, Ngự Thư Phòng. Một vị áo đen cung kính quỳ gối Vũ Hoàng trước người, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Phế vật, chấm nuôi các ngươi để làm gì? Trong quân doanh xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi vậy mà hỏi gì cũng không biết. Nơi này chính là kinh kỳ chi địa a, chấm dưới mí mắt. Vũ Hoàng một thanh đem trong tay đèn lưu ly ngã văng ra ngoài, phía dưới người áo đen hào không né tránh, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, im lặng không nói, lặng chờ xử lý. Một phen phát tiết về sau, Vũ Hoàng cũng là dần dần bình phục lại, lạnh lùng nói, như thế nói đến, lão nhị cùng trưởng linh đã triệt để khống chế lính mới doanh. Hồi bẩm bệ hạ, điện hạ đã khống chế binh quyền, ba vị tướng quân cũng bị cứu ra, Trần Phóng đang tại áp giải hồi kinh trên đường. Trần Phóng nhưng có phản ý. Không biết. Bất quá, quân chúa đã tại hồi kinh trên đường, chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ đến đây yết kiến. Hừ. Vũ Hoàng lạnh hừ một tiếng, nâng chung trà lên nước nhấp một miếng, chén trà trùng điệp lạc trên bàn, thản nhiên nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không, ám vệ liền không có tồn tại cần thiết. Là. Người áo đen nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói khẽ, quân doanh bên kia. Cha rõ. Chẳng phải biết trong quân doanh nhất cử nhất động, đem Trần Phóng bí mật giam giữ thẩm vấn, đối ngoại phong tỏa tin tức. Chẳng phải biết, mặt sau này có hay không Trần ra cái bóng. Tuân mệnh. Tây đại doanh. Theo từng đạo tiếng la giết vang lên, thân vượt ngựa cao to các tướng lĩnh tựa hồ cũng là giết đỏ cả mắt, cầm trong tay gậy gỗ một thường, tung hoành năng dọc, không đến nửa nén hương thời gian, cũng đã có hơn 30 người ngã xuống ngựa đi. Thúc bảo, ngày mai bắt đầu, dựa theo tân binh huấn luyện tổng cương, lấy tay huấn luyện. Cần thiết tất cả công khí, bản vương đã lấy lệnh công bộ trong đêm chế tạo, sáng sớm ngày mai liền có thể đưa đến quân doanh. Bản vương cho ngươi một ngày, cần phải đem mới huấn chi pháp phổ cập xuống dưới. Tuân mệnh. Tân Quỳnh trịnh trọng đến gật đầu đáp ứng, mà phía dưới chiến đấu rốt cục cũng là tiến vào giai đoạn kết thúc, 40 cưỡi ngựa đi vào điểm tướng đài dưới, lộ ra người thắng tư thái, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Ninh Phàm nhìn về phía một bên Tần Quỳnh Điển Vi hai người, cười tủm tỉm nói, thế nào, vòng thứ ba, các ngươi ai bên trên?
Chúa công, để ta đây tới a.
Điển Vi trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, hắn vốn là hiếu chiến người, bây giờ có một cái cơ hội xuất thủ, tự nhiên là không muốn buông tha.
Tốt, đã như vậy, liền do ác tới ra tay.
Điện hạ, cái này vòng thứ ba là.
Một bên Nhiếp Phong đám người vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, chỉ gặp Ninh Phàm mỉm cười, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, chúc mừng chư vị, có thể giết vào vòng thứ ba, nếu là có thể chống nổi trận này, chính là ta lính mới giáo úy.
Điện hạ, vòng thứ ba như thế nào giao đấu?
Phía dưới một vị giáo úy trên mặt khó mà ức chế vui mừng, đối điểm tướng đài cao giọng hỏi.
Vòng thứ ba rất đơn giản.
Ninh Phàm chỉ hướng bên cạnh đại hán mặt đen, đối phía dưới nói, các ngươi nếu là có thể tại trên tay người này chống nổi 20 hiệp, liền coi như là quá quan, có thể đảm nhận đảm nhiệm giáo úy trước.
Cái gì?
Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao, ở đây ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại Ninh Phàm bên cạnh thân Điện Vi trên thân, trên mặt lộ ra một vòng hồng nghi, chẳng lẽ lại điện hạ là chuẩn bị để bọn hắn tiến hành xa luân chiến?
Điện hạ, lời ấy coi là thật.
Tự nhiên. Ninh Phàm đối Điện Vi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau khẽ bước cằm, mang theo hai lưỡi búa liền phóng tới đài đấu võ, nhìn hướng phía dưới một các tướng lĩnh, ai tới trước?
Ta tới trước.
Phương mới mở miệng đặt câu hỏi vị đại hán kia sắc mặt vui mừng, hai chân dùng sức đạp một cái, thân hình trực tiếp từ lưng ngựa bên trên lăng không vọt lên, nhẹ phiêu phiêu rơi vào đài đấu võ bên trên, giơ lên trong tay một thương nói, mời.
Ác Lai.
Trên đài cao Ninh Phàm nhịn không được mở miệng nhắc nhở một tiếng, Điện Vi khẽ bước cằm, đem trong tay hai lưỡi búa vứt xuống đài cao, đối cái kia tướng lĩnh nói, tới đi.
Cái này.
Mọi người thấy một màn này đều là hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả Ninh Phàm bên cạnh thân Cựu Thiên Lộc cũng nhịn không được mở miệng nói, điện hạ, điển tráng sĩ tay không đối địch, có thể hay không quá?
Không sao, có thể tại Ác Lai trên tay cầm giới chống nổi 20 cái hiệp, cũng coi như cực kỳ khó lường.
Ác Lai, chú ý có chừng có mực.
Ninh Phàm tiếng nói rõ ràng truyền vào phía dưới mỗi một vị tướng lĩnh trong hai, mọi người đều là sắc mặt cực kỳ khó coi.
Điện hạ không khỏi quá mức xem nhẹ ta trở.
Ha ha ha, chúng ta cầm giới, cái kia hán tử mặt đen tay không, chớ nói đón hắn 20 hiệp, liền xem như đem đánh rơi đài cao lại có gì khó.
Bất quá nếu là chúng ta 40 người đều là tại cái kia hán tử mặt đen thủ hạ đón lấy 20 hiệp lại nên làm như thế nào?
Ninh Phàm nghe phía dưới tướng lĩnh ngôn luận, cười nhạt nói, nếu như các ngươi đều có thể đón lấy 20 hiệp, bản vương mỗi người thưởng tiền kim lại có làm sao?
Điện hạ.
Lời vừa nói ra, Nhiếp Phong đám người đều là một mặt vẻ lo lắng, phải biết, đây cũng không phải là một trận chi thắng bại, mà là 40 người đánh một cái, vẫn là xa luân chiến.
Với lại, những người này từng cái đều là trong quân hào thủ, thậm chí không thiếu trên chiến trường thiết huyết lao binh, vạn nhất cái kia hán tử mặt đen chiến bại, điện hạ tất nhiên mặt mũi mất hết à.
Bắt đầu đi.
Ninh Phàm vẫn như cũ bất vi sở động, ánh mắt hướng phía đài đấu võ nhìn lại, chỉ gặp Điện Vi xuất thủ trước, một cái bước xa bước ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng một cái đấm thẳng liền hướng phía cái kia tướng lĩnh đánh tới.
Hừ,
ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng.
Cái kia tướng lĩnh trên mặt lộ ra một tia khinh thường, trong tay một thương đột nhiên quét qua, hướng phía sông lên trước Điện Vi đang đi.
Bành!
Một tiếng vang giòn, chỉ gặp Điện Vi đưa tay tìm tòi, đột nhiên đem cái kia tướng lĩnh trong tay một thương nắm trong tay, đánh một cú trỏ, trường thương ứng thanh mà đứt, cái kia tướng lĩnh lập tức hơi biến sắc mặt, trực tiếp vứt bỏ thương huy quyền mà lên.
Bành!
Hai cái đấm thẳng hung hăng đụng vào nhau, Điện Vi dựa thế thân hình ngựa ra sau, hai tay chạm đất, chen chân vào chính là một cước thẳng tắp đá vào người kia trước ngực, một bóng người giống như diều đứt dây, đột nhiên bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi đập tại trên đài cao.
T.
Nhìn xem đài đấu võ bên trên tướng lĩnh ngã xuống đất không dậy nổi, phía dưới tướng lĩnh đều là sợ ngây người, chớ nói 20 hiệp, Sử Dĩnh thậm chí ngay cả bà chiêu đều sống không qua.
Kế tiếp,
Điện Vi thật thà cười một tiếng, nhìn về phía trên điểm tướng đài Ninh Phàm, chúa công, bằng không để bọn hắn cùng lên đi.
Cuồng vọng.
Hừ, khẩu khí thật lớn. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng. Cho dù chúng ta một người không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta liên thủ cũng có thể dạy dỗ ngươi như thế nào làm người.
Chúa công.
Điện Vi không để ý đến phía dưới đám người kêu gào, lần nữa nhìn về phía trên điểm tướng đài Ninh Phàm, cái sau cũng là lộ ra một vòng vẻ cười khổ, khẽ vớt cằm nói, đã chư vị tướng quân đều là không phục, vậy liền cải thành hôn chiến a.
Dựa theo vòng thứ nhất quy tắc, Điện Vi mình một phương, các ngươi 40 người liên thủ làm một phương, lưu lại cuối cùng 20 người, nhưng vì giáo úy.
Tốt.
Các huynh đệ, cùng tiến lên, giáo huấn một chút cái này cuồng vọng chi đồ.
Chương 23, Xuân Thu bốn đại thích khách thứ nhất, chuyên trừ.
Nghe được Ninh Phàm, mấy vị tướng lĩnh đều là biến sắc, trần trụi thân thể vây quanh quân doanh chạy lên một vòng.
Đơn giản sống không bằng chết a.
Ninh Phàm ánh mắt rơi vào Tần Quỳnh trên thân, cái sau từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong huấn luyện chi pháp, đưa cho Nhiếp Phong ba người nói, ba vị tướng quân, ngay hôm đó lên, lính mới đại doanh tất cả tướng sĩ toàn bộ dựa theo phương pháp này tiến hành huấn luyện.
Đây là
một loại kiểu mới luyện binh pháp, lại đem các tướng sĩ huấn luyện hạch tâm từ quân trận chuyển thành để cao tố chất thân thể, còn xin ba vị sau khi trở về cực kỳ nghiên cứu một phen.
Sáng sớm ngày mai, bắt đầu huấn luyện.
Vâng.
Ba người đều là thần sắc nghiêm lại. Theo bản năng nhìn Ninh Phàm một chút, tiếp nhận huấn luyện chi pháp, đơn giản lật nhìn một phen về sau, sắc mặt đột nhiên giật mình, điện hạ, đây là
người nào sáng tạo?
Quả thực là chưa từng nghe thấy a,
lại còn có thể như thế rèn luyện lực cánh tay.
Không nghĩ tới, một cái đơn giản đòn, lại còn có thể chơi ra hoa đến.
Nghe ba người phát ra từng đạo tiếng than thở, Ninh Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, chắc hẳn chư vị đều biết, chi này lính mới, dựa theo triều đình quy hoạch, chính là vì tứ phương biên cảnh bổ sung lính.
Nói cách khác, một ngày kia, cái này 100.000 binh mã rất có thể bị đánh tan, phân bố đến biên quân bên trong.
Đến lúc đó, chư vị đi ở sợ rằng cũng phải phiêu diêu không chừng, cho nên bản vương hy vọng chư vị có thể đem cái này 10 vạn người chế tạo thành bền chắc như thép vô địch thiết quân, đến lúc đó
liền xem như triều đình sợ rằng cũng phải luôn châm trước một hai. Nghe được Ninh Phàm, ba người cũng là trở nên thần sắc khác nhau, nặng nề gật đầu. Ninh Phàm nhìn về phía một bên Tần Quỳnh nói, thúc bảo, tại quận chúa về trước khi đến, hết thảy quân vụ đều do ngươi đến phụ trách.
Vâng.
Tướng quân doanh sự tình an bài thỏa đường chi về sau, Ninh Phàm liền lên đường hồi kinh. Bây giờ 10 vạn đại quân chưa xây thành biên chế, ngày hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là phân chia 20 đại doanh cùng ngũ đại quân. Đây hết thảy có Tần Quỳnh là đủ.
Hoàng cung,
Lý Tú Ninh tỷ đệ rất cung kính đứng lặng tại Vũ Hoàng trước mặt, đem hôm nay chứng kiến hết thảy, cùng tiền căn hậu quả êm hay nói. Vũ Hoàng sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, ánh mắt giống như sâu không thấy đáy u gốc, để cho người ta nhìn không ra nửa phần gợn sóng. Chuyện hôm nay, các ngươi làm tốt lắm. Trần Phóng hiện ở nơi nào?
Hồi bẩm bệ hạ, chính ở ngoài điện đợi truyền.
Vũ Hoàng trầm ngâm hồi lâu, nói khẽ, đem tạm giải vào hình bộ đại lao, chờ đợi xử lý.
Tuân chỉ.
Lý Tú Ninh cung kính thi lễ về sau, liền dẫn Lý Duyên vội vàng rời đi. Thân hình của hai người vừa rời đi đại điện, liền nhìn thấy một đạo áo đen thân ảnh từ xó xỉnh bên trong ẩn hiện.
Bệ hạ,
đã điều tra xong. Người áo đen khẽ bước cằm, trầm giọng nói, thuộc hạ đã tưởng tra việc này, chưa từng phát hiện Trần gia có cái gì dị động. Bất quá, việc này cùng Hồng Tụ Chiêu thoát không được quan hệ.
Ân.
Vũ Hoàng khẽ bước cằm, thản nhiên nói, Hồng Tụ Chiêu không thể động, việc này như vậy bỏ qua, đem Trần Phóng mang về chặt chẽ thẩm vấn một phen, thuận tiện gõ một cái Trần gia. Thiên hạ này là thiên hạ của trẫm, không phải Trần gia thiên hạ.
Vâng.
Cho trẫm nói một chút trong quân doanh sự tình.
Hồi bẩm bệ hạ, điện hạ hắn.
Ân. Vũ Hoàng lập tức lông mày cau lại, nói khẽ, nghịch tử này lại cả lên cái gì yêu thiêu thân.
Bệ hạ, Huyền Ung Vương điện hạ gây dựng lại lính mới biên chế, đem đại quân chia làm ngũ đại quân, 20 đại doanh, còn thiết xuống lôi đài, để toàn quân tướng lĩnh luận võ, tuyển bạt 20 vị giáo úy, mỗi người thống ngự 5000 người đại doanh.
Ân. Vũ Hoàng ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, trên mặt cũng là nhiều một vòng vẻ trịnh trọng, kỹ càng cho chấm tự thuật một lần.
Vâng.
Người áo đen cung kính đứng lặng, đem Linh Phàm tiến vào đại doanh sau mỗi một câu đều một chữ không kém tự thuật một lần. Vũ Hoàng thần sắc đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc, nhìn lên trước mặt người áo đen, nói khẽ, lão nhị hiện ở nơi nào?
Hồi bẩm bệ hạ, điện hạ đã trở về phủ.
Hồi phủ. Vũ Hoàng lông mày cau lại, trầm ngâm hồi lâu, nói khẽ, truyền chỉ, để cơ tùy đến đây gặp trẫm.
Tuân chỉ.
Huyền Ung Vương phủ. Linh Phàm khô tọa trong viện, trong tay nắm lấy một cọng lông bút, phất phất vẽ tranh, trên tuyên chỉ hiện ra một cái hình thù kỳ quái chén hình vật. Cái đồ chơi này có thể tạo đi ra không?
Tô Bá.
Lao nô tại. Đi cho bản vương tìm mấy cái công tượng tới.
Vâng.
Linh Phàm đem bản đồ giấy đặt ở bên dưới nghiêng một mặt, yên lặng mở ra hệ thống, xem xét nhiệm vụ ban thưởng. Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ, luyện binh 2. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được Xuân Thu Thích Khách ngẫu nhiên triệu hoán, điểm cống hiến 500 điểm. Trải qua hệ thống đánh giá, nhiệm vụ bình xét cấp bậc là A cấp, thu hoạch được cao cấp rút thưởng một lần. Nhìn thấy nhiệm vụ bản khối kim quang lóng lánh chữ to màu vàng, Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, lại là một lần A cấp đánh giá, xem ra muốn cầm tới hệ thống S cấp xác định và đánh giá có chút khó khăn a.
Hệ thống, triệu hoán Xuân Thu Thích Khách.
Chính đang triệu hoán, xin lỗi. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được Xuân Thu lấy tên thích khách, chuyên trừ.
Chuyên trừ.
Linh Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói khẽ, xem xét chuyên trừ thuộc tính giao diện.
Tính danh chuyên trừ.
Triều đại Tây Chu, Nô Quốc.
Trung thành Tử Trung.
Vũ lực 92.
Chí lực 76.
Thống ngự 71.
Chính trị 56.
Binh chủ không.
Thần binh ngư trường kiếm.
Tọa kỵ không.
Tuyệt kỹ tàng kiếm thuật.
Thuộc tính đặc biệt tận sát, có thể ẩn nấp thân hình, có thể không xem vũ lực giá trị 90% tỷ lệ phát động tất sát nhất kích. Nhìn thấy chuyên trư thuộc tính đặc biệt về sau, Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi, thuộc tính này đơn giản biến thái a, không nhìn vũ lực phát động tất sát nhất kích. Với lại, chuyên trư tuyệt kỹ chính là tàng kiếm thuật, có thể ẩn nấp kiếm ở vô hình, như vậy, liền xem như trắng trợn ám sát cũng có cực lớn xác suất thành công.
Hệ thống, tên chuyên trư đằng sau có cái hảo là ý gì?
Hồi chủ nhân, chuyên trư chính là tiên tần trước kia nhân kiệt, có được trí nhớ kiếp trước.
Cái gì?
Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, lại là mang theo ký ức trùng sinh, chẳng lẽ lại tiên tần trước đó hoa hạ nhân kiệt đều sẽ có trí nhớ kiếp trước?
Hệ thống, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Chủ nhân trước mắt quyền hạn không đủ, đợi chủ nhân tính gộp lại triệu hoán 10 lần về sau, có thể thăng cấp quyền hạn. Nghe được hệ thống trả lời, Ninh Phàm một mặt kinh ngạc, hệ thống lại còn có thể thăng cấp.
Chuyên trư hiện ở nơi nào?
Hồi chủ nhân, chuyên trư hiện tại Huyền Ung Vương trong phủ.
Ân.
Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, yên lặng quan bế hệ thống, liền cảm giác một vòng gió lạnh từ bên cạnh mình gào thét mà qua, bốn phía liếc nhìn, lại là cũng không nhìn thấy bóng người.
Chuyên trư.
Ninh Phàm thở nhẹ một tiếng, liền nhìn thấy một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt mình, thân hình cực kỳ gầy yếu, tướng mạo càng là thường thường không có gì lạ. Vừa vặn bên trên lại là lộ ra một vòng lạnh lạnh sắc khí.
Tham kiến chủ thượng.
Thân pháp thật là quỷ dị. Bây giờ Ninh Phàm cũng miễn cưỡng xem như một cái quân nhân, có thể hắn tính cảnh giác, vậy mà không phát hiện được chuyên trư mảy may hành tung, thậm chí, nếu là chuyên trư đối với hắn có chút sát nghiệm, chỉ sợ hắn hiện tại đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể.
Chuyên trư, bản vương muốn để ngươi tổ kiến một sát thủ tổ chức, ngươi có bằng lòng hay không?
Chương 25, thiên hạ đại thế. Giả Hủ chỉ là dăm ba câu ở giữa liền đem sự tình suy tính cái 7-8 phần, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nghi ngờ, nhìn về phía Ninh Phàm, nói khẽ, điện hạ, thế nhưng là trong quân đã xảy ra biến cố gì?
Thiên sinh liệu sự như thần, bản vương bội phục.
Ninh Phàm trên mặt mặc dù ý cười doanh doanh, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng, không hổ là trí lực cao tới 97 cố vấn, chớ nói bày mưu nghĩ kế, vẹn vẹn là phần này suy luận, liền đủ để cho người nhìn với con mắt khác. Nếu là ở hạ không có nhớ lầm, Tây đại doanh thống soái chính là ta đại vũ tứ đại vọng tộc, Trần gia dòng chính, nguyên cấm quân phó thống lĩnh Trần Phóng. Chẳng lẽ việc này liên quan đến thế gia?
Cũng hoặc là Trần Phóng tướng quân trong quân đội.
Giả Hủ lông mày nhíu trở thành một đoàn, có thể kinh động bệ hạ phong tỏa tin tức, hiển nhiên việc này không thể coi thường, lính mới bên trong lại có thể có cái gì mầm thai vạ. Chỉ sợ là vị này Trần gia dòng chính gây xảy ra điều gì tai họa. Thiên sinh có thể nguyện nhập ta Huyền Ung Vương phủ. Hủ, bái kiến chúa công. Nghe được Ninh Phàm mở miệng mời, Giả Hủ không chút do dự quỳ xuống hành lễ, trực tiếp đem xưng hô biến vì chúa công, chính là phụng làm chủ. Ha ha, Văn Hỏa không cần đa lễ, bây giờ bản vương dưới trướng, đang cần như Văn Hỏa như vậy trí kế vô song, nhu lực siêu phàm chủ mưu. Bản vương hôm nay được ngươi tương trợ, có thể xưng như cá gặp nước, như hổ thêm cánh a. Chúa công nói quá lời. Giả Hủ đầu tiên là khiêm tốn cười một tiếng, sau đó lại một mặt ngưng trọng hỏi, chúa công, trong quân doanh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ninh Phàm đem trong quân doanh sự tình tự thuật một lần, Giả Hủ sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, xem ra việc này cùng Trần gia không có có quan hệ gì, hoàn toàn là Trần Phóng thụ hồng tụ chiêu nữ nhân kia mê hoặc. Không sai. Ninh Phàm cũng là ung dung mở miệng nói, bất quá, bản vương ngược lại là hiếu kỳ, cái này hồng tụ chiêu đến tột cùng là cái nào một nhà thế lực? Giả Hủ nhìn về phía Ninh Phàm, nhẹ giọng hỏi, chúa công, có thể từng biết được thiên hạ đại thế? Tất nhiên là biết được. Ninh Phàm trầm ngâm mở miệng nói, ta đại vũ chỗ trung nguyên nội địa, tứ phương cường quốc san sát, phương bắc có Mạc Bắc tám di bộ lạc, lâu dài tập kích quấy rối, tây cảnh có đại diễm nước, nhìn chằm chằm, mà nam cảnh, Nam Man cổ quốc, những năm gần đây, một mực ngấp nghé trung nguyên, muốn mở ra ta đại vũ nam cảnh môn hộ. Đông cảnh, đông sông hoài nước, càng là ta đại vũ tử địch, lâu dài chinh phạt, oán hận chất chứa đã lâu. Không sai. Giả Hủ tán thưởng nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, chúa công còn bỏ sót một chỗ, ta đại vũ, Hoài Nam chi địa. Hoài Nam. Linh Phàm lập tức ánh mắt ngưng tụ, trung nguyên có năm nước, Tam quốc cùng đại vũ giáp giới, theo thứ tự là đại diễm nước, đông sông hoài nước cùng Ly quốc, mà đại vũ nam cảnh thì là phương Nam thảo nguyên vương triều, Nam Man cổ quốc. Ly quốc chính là nằm ở đại vũ tây nam bộ, cùng đại vũ Hoài Nam 16 châu giáp giới. Trước kia, tiên hoàng tại vị lúc, đại vũ cùng đông sông hoài giao chiến thời khắc, Ly quốc thừa cơ bắc thượng, xâm lấn đại vũ nội địa, liên khắc năm quận chi địa, nam cảnh báo nguy. Đương nhiệm Bình Nam tướng quân Lô có thể chờ lệnh xuất chiến, xuất quân 150.000, đánh sụp Ly quốc đại quân, chẳng những đoạt lại đại vũ năm quận chi địa, còn đánh vào Ly quốc nội địa, liên khắc 17 thành. Lúc đó danh tiếng nhất thời có 102, triều chính chấn động, Ly quốc cầu hòa. Lô có thể vốn là xuất thân vọng tộc, tại triều chính bên trong lực ảnh hưởng quá lớn, quân thần đều là chờ lệnh phong vương, lại Lô có thể tay cầm trọng binh, chẳng những nắm đại vũ 150.000 chủ lực đại quân, ngược lại là thu nạp hơn 10 vạn hàng tốt. 30 vạn đại quân chiếm cứ Hoài Nam, cho dù là triều đình cũng là vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí một lần có người cho rằng Lư gia có ý đồ không tốt, đến lúc đó đại vũ chủ lực đại quân đều là tại đông cảnh, nếu Lô có thể chỉ huy bắc thượng, lớn như vậy đại vũ vương triều chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ tan rã. Tiên hoàng đâm lao phải theo lao, chỉ có thể phá lệ phong vương, phong Lô Kham Vi Hoài Nam vương, phân quận là châu, linh Hoài Nam chi địa, nghe điều không nghe tuyên. Những năm gần đây, Hoài Nam chi địa cùng triều đình quan hệ mười phần vi diệu, có thể nói song phương đều đang cố gắng duy trì cân bằng. Đại vũ bốn cảnh bất ổn, chủ lực đều là tại biên cương, những năm gần đây miễn cưỡng gìn giữ đất này, bất lực mở cương. Mà Hoài Nam cùng Ly quốc giáp giới, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, triều đình hàng năm đối Hoài Nam đều có phong thưởng, Vũ Hoàng kế vị về sau, đối Nam cảnh cũng là có nhiều đề phòng. Văn Hỏa có ý tứ là, hồng tụ chiêu phía sau là Tây Nam. Chưa hẳn. Giả Hủ khẽ lắc đầu, nói khẽ, Hoài Nam vương mặc dù ủng binh tự trọng, nhưng nếu thật sự để hắn khởi binh tạo phản, sợ là không có cái này quyết đoán, bằng không mà nói, liền sẽ không chờ đã nhiều năm như vậy. Mà hồng tụ chiêu dám như thế trắng trợn đối lính mới đại doanh động thủ, đem ta đại vũ ám vệ đưa ở chỗ nào? Nam Man cổ quốc Man thần tử, những năm này hoạt động tại Nam cảnh một vùng, có thể tay của bọn hắn lại là tuyệt không dám ngã vào kinh thành. Cho nên, theo ta suy đoán, cái này hồng tụ chiêu, phía sau hẳn là Đông Sông Hoài. A. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, vì sao không phải là Ly quốc? Ha ha. Giả Hủ mỉm cười mở miệng nói, từ khi Hoài Nam vương đem Ly quốc 17 thành chi địa cầm xuống về sau, Ly quốc quốc lực liền từng bước suy yếu, lại những năm gần đây, lại cùng đại diễm nước lâu dài giao chiến. Lấy đại Ly nữ đế cơ trí, tuyệt sẽ không ở thời điểm này lại cho ta đại vũ trở mặt, lại không có bất kỳ cái gì lợi ích tương liên. Vì vậy, thuộc hạ suy đoán, cái này hồng tụ chiêu phía sau hẳn là Đông Sông Hoài. Thì ra là thế. Linh Phàm trong đầu linh cơ khẽ động, 3 tháng trước, đại vũ tam đại quốc công đồng tiến, cùng Đông Sông Hoài tại sông Hoài Ninh Thanh ác chiến, bây giờ giữ lẫn nhau 3 tháng, đều có thắng bại. Song phương không ngừng đầu nhập càng nhiều binh lực, bây giờ lộ ra nhưng đã đến quyết chiến thời khắc, nếu là Đông Sông Hoài có thể cầm xuống sông Hoài Ninh Thành, liền có thôn tính đại vũ chi thế, mà trận chiến này nếu là đại vũ thắng, thì đồng cảnh chí ít bình ổn 3 năm năm. Bây giờ xem ra, Đông Sông Hoài hiển nhiên là vận dụng không thiếu nội tình, thậm chí không tiếc từ nội bộ thẩm thấu. Xem ra, lần này Đông Sông Hoài là bỏ hết cả tiền vốn a. Ta đại vũ ba vị thiết huyết lao tướng đều đồng tiến, trận chiến này chính là định quốc chi chiến. Đông Sông Hoài muốn bắt lại sông Hoài Ninh Thành, sợ là không dễ dàng như vậy. Chương 26, loạn trong giặc ngoài, thế gia chi luận. Giả Hủ đem đông cảnh trên chiến trường tình thế kỹ càng luận thuật một phen, Ninh Phàm rất tán thành, bây giờ đại vũ cùng Đông Sông Hoài đều là đối một trận chiến này đầu nhập rất nhiều, một khi vì khai cương thác thổ, một khi vì gìn giữ đất đai vệ dân, hai nước đều sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Bất quá, y theo Giả Hủ thuyết pháp, đại vũ dựa vào sông Hoài chi hiểm, lưng tựa sông Hoài Ninh Thành, lại có ba vị danh tướng tự mình toa trấn, không dám nói vạn vô nhất thất, 7-8 phần tỷ số thắng vẫn phải có. Thiên sinh coi là, ta đại vũ như thế nào? Loạn trong giặc ngoài. Nghe được Ninh Phàm đặt câu hỏi, Giả Hủ sắc mặt hiển nhiên là thâm trầm rất nhiều, Ninh Phàm thì là đôi mắt vừa nhấc, thẳng tắp nhìn về phía Giả Hủ, có chút chắp tay nói, mời tiên sinh chỉ giáo. Mới vừa cùng chúa công nói về thiên hạ đại thế,
chắc hẳn chúa công cũng minh bạch, ta Đại Vũ tứ phương cường quốc săn sát, ngoại di nhìn chung quanh, nội bộ thì là gia tộc quyền thế săn sát, thế gia loại quyền, ta Đại Vũ trên dưới trăm năm đến đứng ở nguy mắc bên trong, quân chủ khai sáng, cũng không hoa mắt ù thái chi quân, đây là ta Đại Vũ may mắn. Nhưng ta Đại Vũ lâu dài chinh chiến, cố thủ nhất cảnh chi địa, tứ phương biên cảnh lâu dài có ngoại địch đến công, chỗ hao phí quân phí lương thảo vô số kể, lại không tấp công mà đứng. Ta Đại Vũ bách tính khổ không thể tả, Đại Vũ cảnh nội thập thất cửu không, nếu là cứ thế mãi, Đại Vũ vong quốc này trong khoảnh khắc mà thôi. Bên trong đại điện, hai người bàn luận viển vông, mà tại đại điện bên ngoài, chẳng biết lúc nào đứng lặng ba đạo thân ảnh, người cầm đầu một bộ cẩm y hoa bào, trên thân phóng thích ra một cỗ lâu dài ở vị cao khí chất, sắc mặt không giận tự uy, để người nhìn mà phát khiếp. Bên cạnh thân hai người đồng dạng là một mặt quý khí, hai đầu lông mày mang theo vài phần uy nghiêm, hiển nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Ba người này chính là vừa từ trong cung đi ra, đến đây Huyền Ung Vương phủ vi phục tư phóng Vũ Hoàng ba người, bên trái người chính là cấm quân thống lĩnh, Cảnh Lê. Mà phía bên phải người thì là đương triều binh bộ thượng thư, Cơ Tuy. Vậy hạ. Xuyệt. Cảnh Lê đang muốn mở miệng, lại bị Vũ Hoàng phất tay ngăn lại, chỉ nghe trong điện thanh âm lần nữa truyền đến, tiên sinh nói thật phải, bây giờ ta Đại Vũ đúng là lâm vào lưỡng nan khốn cảnh, đã không cách nào giải quyết triệt để biên cảnh chi mắc, lại vô lực giải quyết nội bộ nguy hiểm. Thậm chí, liền ngay cả phụ hoàng cũng bị quản chế tại thế nhà hào cường, bản vương tại trong quân doanh mới biết được, không nghĩ tới ta Đại Vũ chiến mã vậy mà đều muốn phụ thuộc Trần gia chu ngựa, cái này là bực nào hoang đường. Bản vương cẩn thận giải qua mới biết được, không nghĩ tới thậm chí ngay cả mạn quặng sắt đều có đại bộ phận bị thế gia chiếm hữu, cả triều văn võ, đa số thế gia xuất thân, thậm chí có 7-8 phần đều là xuất thân từ tứ đại vọng tộc. Cứ thế mãi, cái này lớn như vậy triều đình chẳng phải là muốn bị thế gia lũng đoạn? Làm cái này cả triều văn võ đều là trở thành tứ đại vọng tộc người, phụ hoàng chẳng phải là muốn bị ra không? Ninh Phàm giọng nói vô cùng là thâm trầm, thậm chí trong lời nói mang theo một tia nồng đậm bất mãn, liền ngay cả ngoài điện Vũ Hoàng nghe vậy cũng không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm, trên mặt cũng là lộ ra một vòng động dung, nhị nó nói, không nghĩ tới, lão nhị lại có thể cảm nhận được chấm khổ sở. Thế nhưng, chấm lại có thể làm sao? Ai? Vũ Hoàng thật sâu thở dài, một bên Cảnh Lê cùng Cơ Tuy đều là mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, bọn hắn mặc dù đồng dạng là xuất thân thế gia, nhưng lại cuối cùng không cách nào cùng tứ đại vọng tộc như vậy quái vật khổng lồ so sánh. Chính làm ba người cảm khái sau khi, chỉ nghe trong điện vang lên lần nữa một đạo giọng ôn hòa, chúa công không cần quá sầu lo, đương kim thánh thượng anh minh thánh võ, bây giờ, trên triều đình, tả tướng Lâm Thu Thạch tuy là xuất thân thế gia, lại là hoàng thất quan hệ thông gia, đối bệ hạ cũng coi như một mảnh chân thành. Triều đình chủ yếu thành viên tổ chức còn khống chế tại trong tay của bệ hạ, huống hồ, năm đó bệ hạ có thể từ một hồi gió tanh mưa máu bên trong giết ra, trên tay há lại sẽ không có mấy phần át chủ bài. Đúng vậy a. Linh Phàm thanh âm vang lên lần nữa, chỉ cần tứ phương biên cảnh không lo, phụ hoàng vị trí, liền vĩnh viễn sẽ không có người có thể dung chuyển. Tứ đại vọng tộc cũng tốt, hào môn thế gia cũng được, cuối cùng chỉ là hồ giấy, nếu như ta Đại Vũ một ngày kia có thể thoát khỏi ngoại họa, thậm chí tứ phương biên cảnh có thể vững chắc một phương, liền có thể giành tay, đem cái này cái gọi là tứ đại vọng tộc rửa giấy sạch sẽ. Huống hồ, ta Đại Vũ một đám võ tướng đối phụ hoàng đối triều đình, trung thành tuyệt đối, mỗi một vị đều là hộ quốc của chủ. Bản vương cần gì phải buồn lo vô cớ? Vũ Hoàng yên lặng ở ngoài điện đứng lặng lấy, trên mặt khó mà che giấu chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới vị này luôn luôn lấy hoàn khố kỳ nhân con thứ hai vậy mà đối triều cục có như thế thấu triệt hiểu rõ. Cán Thương tự lập ra hoàng quyền, đơn giản sâu sắc. Hai vị coi là, lão nhị lần này ngôn luận như thế nào? Chữ chữ châu ngọc, sâu sắc đến cực điểm. Đúng vậy a, không nghĩ tới nhị điện hạ lại có như thế nhìn xa hiểu rộng. Hai vị triều đình trọng thần đều là một mặt vẻ cảm khái, Vũ Hoàng lại là lông mày nhíu chặt, nói khẽ, đã lão nhị có tài như thế hoa, nhưng vì sao muốn lấy hoàn khố gặp người đâu? Chẳng lẽ lại những năm gần đây, hắn hoàn khố diện mục đều là ngụy trang? Nghe được Vũ Hoàng tự nói, Cơ Tuy cùng Cảnh Lê trong lúc vô tình liếc nhau một cái, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ý. Nếu như bệ hạ sở liệu thành thực sự, vị này hoàn khố điện hạ nên đáng sợ đến cỡ nào? Rõ ràng ngực có khe rãnh, bụng có lương nhu, lại ca nguyện giấu kín phong mang, tự ô danh tiết, lấy hoàn khố diện mục gặp người, không nói cái khác, vẹn vẹn là phần này ở nhẫn, cho dù là hai người bọn họ cũng tự thẹn không bằng. Chúa công nói thật phải. Giả Hủ thanh âm vang lên lần nữa, bất quá bây giờ triều cục căn ổn, đều là tại nhiều mặt cân bằng tiền đề phía dưới, nếu biên cảnh có biến, phần này cân bằng liền sẽ bị đánh phá. Hoài Nam sẽ làm phản ứng gì? Tứ đại gia tộc quyền thế lại sẽ lựa chọn ra sao? Thậm chí, Trung Nguyên hào cường có thể hay không đi hướng liên hợp, đồng lưu ta Đại Vũ? Ý của tiên sinh, bản vương minh bạch. Linh Phàm trầm ngâm hồi lâu, nói khẽ, ta có một sách, mời tiên sinh chỉ giáo. Chúa công thỉnh giảng. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, bây giờ lấy phụ hoàng tình cảnh, chỉ có bảo trì triều cục an ổn điều kiện tiên quyết, mới có thể nghĩ biện pháp suy yếu thế gia lực lượng. Những thế gia này sở dĩ dám hoành hành không sợ, thậm chí xem thường hoàng quyền, đơn giản là đối triều đình không kiêng kỵ. Hắn nguyên nhân, triều đình muốn cầu cạnh bọn hắn, lại tứ phương biên cảnh bất ổn, triều đình không dám tùy tiện xuống tay với bọn họ. Linh Phàm trong con ngươi phun lấy một vòng sắc cơ, thản nhiên nói, nếu là trên trán của bọn hắn treo cao một thanh kiếm sắc, có thể hay không để bọn hắn kiêng kỵ ba phần đâu? Chúa công có ý tứ là, trong triều thiết một đặc vụ cơ cấu, vẹn vẹn nghe lệnh của phụ hoàng một người, lấy hộ vệ cung đình tên, giao phó hắn tuần tra truy bắt, thị vệ nghi trượng, đối ngoại tình báo, xử lý điều tra, thẩm vấn, bắt quyền lực. Đối nội giám sát bách quan, đối ngoại điều tra quân tình, có thể tiền trạm hậu tấu, hoàn quyền đặc cách. Thiên sinh nghĩ như thế nào? Linh Phàm vừa mới nói xong, không chỉ có là trong điện Giả Hủ sắc mặt động dung, ngoài điện Vũ Hoàng ba người càng là sắc mặt trì trệ, nhất là Cơ Tuy cùng Cảnh Lê hai người trong lúc vô hình bằng thêm mấy phần lệnh ý. Nếu như thật sự có như thế một cái cơ cấu, nên là bực nào đáng sợ. Chương 27, thiên hạ chi hưng vong, khổ vì bách tính. Các ngươi hai vị, thấy thế nào?
Vũ Hoàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh hai vị trọng thần, Cảnh Lê thật thà cười một tiếng, cơ tuy lại là mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, ung dung mở miệng nói, điện hạ này sách, xác thực có thể trấn nhiếp triều thần. Có thể nghĩ muốn thiết lập dạng này một cái cơ cấu, trong triều văn võ há lại sẽ đồng ý.
Đúng vậy a.
Vũ Hoàng cũng là buồn vô cớ thở dài, chấm nếu thật thiết kế tiếp dạng này cơ cấu, chỉ sợ những cái kia thế gia hảo cường trực tiếp đem đầu đập chết tại trên Kim Loan điện. Có thể lão nhị cái này, quả thực xâm nhập chấm tâm a. Bệ hạ, không bằng đi vào, ở trước mặt hướng nhị điện hạ thỉnh giáo một phen. Vũ Hoàng khẽ lắc đầu, nói khẽ, không, nếu là chấm ở trước mặt, chỉ sợ lão nhị ngôn ngữ có chỗ cố kỵ. Đại bọn hắn nói xong lại nói, nghe được Vũ Hoàng, hai người đều là khẽ bước cằm, không nói nữa. Có thể sau một khắc, Giả Hủ liền thay bọn hắn hỏi Vũ Hoàng khó xử. Chúa công, như thế cơ cấu như là thật sự có thể thiết lập, chỉ sợ trong triều những cái kia thế gia xuất thân đám văn võ đại thần muốn đủ kiểu cản trở. Ha ha. Linh Phàm tiếng cười khẽ vang lên, thản nhiên nói, Văn Hòa à, bản vương hỏi ngươi, trong triều đám người có mấy vị cái mông là sạch sẽ? Dù là biết rõ bọn hắn ăn hối lộ trái pháp luật, thậm chí là họa loạn triều cương, ngự sử đại giám vạch tội bọn hắn sao? Hình bộ cùng đại lý tự giám tra bọn hắn sao? Phu hoàng chỉ cần lấy lôi đình thủ đoạn tra ra một nhóm tham quan ố lại, cũng lấy lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp triều thần, đến lúc đó thuận thế đưa ra thiết lập cẩm y vệ sự tình, triều thần tự nhiên không lời nào để nói. Cẩm y vệ. Nghe được Giả Hủ nghi hoặc chỗ, Ninh Phàm liền biết mình nói lỡ miệng, vội vàng cười nói, cẩm y vệ chính là ta là cái này đặc vụ cơ cấu đặt tên. Thì ra là thế. Giả Hủ tán thán nói, cẩm y dạ hành, nặc tại phong nguyện dưới, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú chúng sinh. Chúa công chi tài hoa, hủ bội phục. Văn Hòa quá khen rồi. Ninh Phàm cười khổ lắc đầu nói, hôm nay ngươi ta chỗ mà nói sự tình, chung quy là lý luận xuống thôi. Ngươi cũng biết bản vương xuất thân, bản vương trên người huyết mạch nhất định ta cùng vị trí kia vô duyên, phụ hoàng càng sẽ không ủy quyền cùng ta, có thể ta thực không đành lòng nhìn ta đại vũ trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên hạ chi hư vong, khổ vì bách tính. Bản vương gây nên, không có gì hơn không thẹn lương tâm. Linh Phàm sắc mặt cũng là dị thường phức tạp, trong con ngươi lại là kiên định không thay đổi sắc thái, thượng thiên cho hắn sống lại một đời cơ hội, hắn liền nhất định sẽ không tầm thường vô vi. Đại điện bên ngoài Vũ Hoàng trong lòng đã nhiều một tia chua xót, giờ khắc này, hắn tựa hồ hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, là Hà lão nhị muốn giấu kín tài hoa, thậm chí không tiếc tự ô danh tiết. Trên người hắn thế nhưng là chạy xuôi một nửa chu thất huyết mạch a. Đại vũ diệt chu, thù này không đội trời chung, mà Huyền Ung Vương làm Chu Vương thất trưởng công chúa chi tử, sẽ có hay không có thay tuần phục quốc chi niệm. Tiên hoàng tại lúc, liền vì này không chịu đem hoàng vị chuyển cho hắn, cũng may hắn từ trận kia dung chuyển trung bình ổn quá độ, có thể mình cũng là đối với cái này lo lắng rất sâu, không tiếc khắc lập hoàng hậu. Lão nhị ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, cũng là nhất lấy hắn ưa thích, nguyên nhân chính là như thế, những năm gần đây, mặc cho bằng hắn làm sảng làm bậy, thậm chí có thể mua được hành hình vũ phu đều là có mình tự ý. Chỉ là không nghĩ tới, vì này cậu thí huyết mạch, vì không để cho mình nghĩ kỵ, cái này ngu xuẩn vậy mà không tiếc đem tài hoa của mình giấu kín, đem thanh danh khiến cho xú danh chiêu lấy, là chấm sai a. Trên người hắn mặc dù chạy xuôi tuần vương thất một nửa huyết mạch, nhưng hắn cũng là chấm nhi tử a. Không nghĩ tới, chấm sơ sẩy, vậy mà để hắn như thế mất cảm. Vũ Hoàng trong lòng dâng lên một tia ý chán nản, thậm chí kém chút nhịn không được xông đi vào, đem tiểu tử này đánh một trận tơi bời, chất vấn hắn là sao như thế hồ đồ. Bệ hạ, nhị điện hạ chi tài tình, chỉ sợ không thua gì Thịnh Vương điện hạ, lại hắn lòng dạ, cho dù là thần, cũng không cách nào so sánh. Đúng vậy à, nhị điện hạ chi ngôn, rất được ta tâm, thiên hạ chi hưng vong, khổ vì bách tính à. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, hai vị triều đình trọng thần liền đối với vị này hoàn khố sinh ra cực lớn đổi mới, trong lòng càng là dâng lên một cỗ nồng đậm kính phục chi ý, đều là âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về, muốn để tự mình tiểu tử cùng vị này đại hoàn khố thân cận hơn một chút mới là. Vũ Hoàng đứng lặng hồi lâu, sắc mặt một trận biến ảo về sau, tựa hồ là hạ quyết tâm, thản nhiên nói, chuyện hôm nay, chấm không cho phép chuyển đi nửa chữ, liền làm Huyền Ung vương phủ, chúng ta chưa có tới. Vâng. Nghe được Vũ Hoàng, hai người đều là nặng nề gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh dị, xem ra, bệ hạ đây là quyết định, muốn đối thế gia xuất thủ sao? Linh Phàm cùng Giả Hủ thân hình từ trong điện đi ra, nhìn thấy ba đạo từ từ đi xa thân ảnh, không khỏi lông mày cau lại, mới đạo thân ảnh kia, tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta. Hoàng cung. Vũ Hoàng vừa về đến, liền gọi đến ám vệ thủ lĩnh áo đen, ngồi cao tại trên long ỷ, nói khẽ, ngươi đi tra một chút trong triều chúng thần, cho chấm xuất ra một chút nhược điểm đến. Liên từ lại bộ cùng hình bộ ra tay. Còn có đại lý tự, ngự sử đài, đều muốn trọng điểm tra một chút. Chấm muốn nhìn, những người này có bao nhiêu người cái mông không sạch sẽ. Nhìn xem Vũ Hoàng đằng đằng sát khí khuôn mặt, thủ lĩnh áo đen sắc mặt ngưng tụ, cung kính thi lễ, tuân mệnh. Ngày mai tảo triều trước đó, chấm muốn nhìn thấy một chút chân tài thực học. Vâng. Thủ lĩnh áo đen lui ra về sau, Vũ Hoàng gọi đến một đám thân tín trọng thần, bắt đầu thương nghị thiết lập cẩm y vệ sự tình. Bệ hạ, chuyện này can hệ trọng đại, sợ rằng sẽ gây nên triều chính dung chuyện. Thì tính sao? Vũ Hoàng sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi phun lấy một tia nhàn nhạt lạnh trạch, ngoan bị nói, chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám mưu triều xoán vị không thành? Khu khu. Mấy vị trọng thần đều là bị câu nói này bị sặc, nhao nhao chắp tay không dám sưng. Vũ Hoàng trong con ngươi phun lấy tinh mang, nói khẽ, trẫm đã phái người lấy tay chuyện này, ngày mai tảo triều bên trên liền do tả tướng đưa ra à? Cái này đặc vụ cơ cấu danh tự liền gọi là cẩm y vệ. Lâm Thu Thạch nghe vậy, lập tức sắc mặt một khổ. Bây giờ hắn trong triều thế nhưng là một đám sĩ lâm đại biểu, mặc dù cũng không phải là xuất thân tứ đại vọng tộc, có thể thế gia hảo cường sớm đã đem hắn Lâm gia gom vào thế gia trong trận doanh. Bây giờ bệ hạ hiển nhiên là muốn ép hắn đứng đội a. Thần, tuân chỉ. Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ thở dài, ngồi ở vị trí này, hắn không có lựa chọn, bệ hạ không động được tứ đại vọng tộc, nhưng hắn muốn động hắn Lâm gia, mặc dù sẽ gây nên một phen dung chuyển, lại sẽ không dao động căn cơ.
Vũ Hoàng ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhìn thấy chúng thần nhao nhao tỏ thái độ, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ngụy Anh a, lao nô tại. Nghe được chủ tử kêu gọi, thái giám bên cạnh liền vội vàng tiến lên một bước, chỉ nghe Vũ Hoàng lo lắng nói, đi, truyền triệu Huyền Ung Vương ý kiến, ngươi tự mình đi. Ngụy Anh nghe vậy, lập tức hơi biến sắc mặt, cung kính thi lễ, tuân chỉ. Chương 28, lão nhị a, ngươi đối đương kim triều cục thấy thế nào? Huyền Ung Vương phủ. Điện hạ, công tượng đã tìm trở về, toàn bộ kinh thành nổi danh công tượng đều bị lao nô tìm trở về. Ngay nhìn xem, còn có thể chịu đựng dùng không? Lâm Dung nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng lão hoàng răng, đứng phía sau hơn 10 vị quần áo một mạc thợ thủ công, đều là thấp phẩm lo âu đứng lặng tại Ninh Phàm trước mặt. Thảo dân tham kiến điện hạ. Tham kiến điện hạ. Một đám công tượng cung kính đối Ninh Phàm quỳ xuống hành lễ, thân thể phục trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. Miễn lễ. Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng hiền hòa cười, chư vị không cần câu nệ, hôm nay mời chư vị đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Bất quá, chư vị yên tâm, là bản vương làm việc, sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ điện hạ, không biết có chuyện gì. Cầm đầu một vị công tượng chính là một vị thái thuận chi niên lão giả, lời nói giữa cử chỉ không kiêu ngạo không tự ti, hiển nhiên là thấy qua việc đời, nhìn xem Linh Phàm đưa tới một chương bản vẽ, trên mặt nhiều một tia yêu kỳ. Ai nếu có thể đem này khí chế tác được, bản vương tiền thưởng 10 lượng, đồng thời có thể nhập ta Huyền Ung Vương phủ. Điện hạ, lời ấy coi là thật không? Hừ, điện hạ nhà ta sao lại trêu đùa các ngươi? Một bên Lâm Dung nghe được đám thợ thủ công chất vấn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ không vui, thản nhiên nói, ai có thể đem vật này tạo ra đến, tiến lên một bước. Nghe được Lâm Dung, cái kia cầm đầu công tượng trầm ngâm chốc lát nói, điện hạ, vật này hình dạng quái dị, chỉ sợ cần không bao lâu ngày. Bản vương không nóng nảy. Linh Phàm cười cười, nhìn về phía Lâm Dung, nói khẽ, đem những này công tượng thích đáng an trí, không thể lãnh đạo. Là, điện hạ. Lâm Dung tự mình đem một đám công tượng mang xuống dưới, Linh Phàm đang chuẩn bị lật xem vài trang binh thư, lại nhìn thấy một vị người mặc y phục hoạn quan lão giả tại thị vệ dẫn đầu dưới chậm rãi đi tới. Ngụy công công. Linh Phàm thấy rõ người tới về sau, thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới vị này tiên tử gần tùy tùng vậy mà xuất hiện ở mình trong phủ. Ngụy Anh mỉm cười, túi người hành lễ nói, điện hạ, nhà ta phụng bệ hạ chi mệnh, mời điện hạ ngài tiến cung. A. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng nghi ngờ, bây giờ sắc trời đã tối, Vũ Hoàng lại vào lúc này triệu hắn vào cung. Phu hoàng vì sao triệu ta tiến cung? Cái này. Ngụy Anh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thấp giọng nói, cụ thể vì sao, nhà ta cũng không biết, chỉ là vừa rồi, bệ hạ cùng trong triều mấy vị trọng thần tại ngự thư phòng thương nghị hồi lâu. Linh Phàm khẽ bước cằm, nhưng trong lòng thì nhìn không thấu, nhìn về phía thị vệ bên cạnh nói, chuẩn bị khung xe. Hoàng cung, ngự thư phòng. Bệ hạ, Huyền Ung Vương điện bỏ vào. A. Vũ Hoàng thả ra trong tay tấu chương, nói khẽ, đã tới, để hắn vào đi. Vâng. Theo thái giám một tiếng thở nhẹ, Linh Phàm nhanh chân đi vào đại điện, chào về sau, yên lặng đứng lặng tại ngự tiền. Ngụy Anh a, thông chi ngự thiện phòng chuẩn bị bữa tối, nhiều chút ăn thịt, cho nhà ta lão nhị bồi bổ thân thể. Tuân chỉ. Bại giá Cản Thạc cung. Linh Phàm không nói một lời cùng sau lưng Vũ Hoàng, lông mày lại cơ hồ đều nhanh vận thành một cái chữ xuyên, chẳng lẽ lại là bởi vì quân doanh sự tình, hoặc là hồng tụ chiêu, cũng hoặc là liên quan tới Trần Phóng. Hai người tại Cản Thạc cung là tòa, Linh Phàm trong lúc nhất thời cũng là cực không thích ứng, tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ Nam Yến Vũ Hoàng thiết tiến cùng một các hoàng tử công chúa ngồi cùng bàn dùng bữa bên ngoài, tựa hồ hai cha con chưa hề đơn độc ăn cơm xong. Không cần câu nệ, hai nhà chúng ta hôm nay không có quân thần có khác, buông ra chút. Vũ Hoàng trên mặt mang hiền hòa thiếu dung, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt cũng là so ngày xưa nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Ngạch, phu hoàng, ngài có việc nói sự tình, phải ban cho chết cũng muốn nói rõ, không phải bữa cơm này nhì thần ăn không nữa. Ninh Phàm vừa mới nói xong, Vũ Hoàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ, nắm thật chặt chén trà trong tay, hô hấp càng thêm gấp gáp. Hắc, phu hoàng chỉ đùa một chút, chớ tức giận, nhi thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhìn xem Ninh Phàm bộ mặt nghiêm nghị, Vũ Hoàng thần thái ngưng tụ, thản nhiên nói, khi nào? Phu hoàng, nhi thần gần đây truy tầm Đông Sông Hoài một cái mật thám tổ chức. A. Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, chậm rãi nâng lên chén trà, đặt ở bên miệng, nói nghe một chút. Phu hoàng cũng biết, nhi thần lâu dài du tẩu cùng Phong Nguyệt nơi trốn, nhìn như là vì ham hưởng lạc, kỳ thực là vì tìm tới cái này đặc vụ tổ chức. Những năm gần đây, nhi thần vì đạt thành cái mục tiêu này, không tiếc lấy thân làm mồi, một bên nhận thụ lấy Phong Nguyệt nữ tử đùa giỡn, còn vừa có chịu đựng phụ hoàng giận mắng, trải qua mấy năm không ngừng cố gắng, nhi thần rốt cục tra ra một chút dấu vết để lại. Ha ha. Vũ Hoàng một mặt cười lạnh, trong con ngươi đều là trêu tức, như thế nói đến, ngược lại là chấm hiểu là ngươi. Phụ hoàng nói quá lời, kỳ thật việc này cũng không trách phụ hoàng, hết thảy đều là nhi thần cam tâm tình nguyện, vì có thể vì ta đại vũ kính dâng một phần lực lượng, nhi thần điểm ấy hy sinh tính là gì? Cho nên, ngươi làm ra hy sinh lớn như vậy, đến tột cùng tra ra thứ gì? Hồng tụ chiêu, chính là Đông Sông Hoài Ưng Quyền, bọn hắn muốn đối ta đại vũ thẩm thấu, từ đó ảnh hưởng đông cảnh chiến tranh thế cục. Nghe được Linh Phàm, Vũ Hoàng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại một mặt nghiền ngẫm, chứng cứ đâu? Chứng cứ? Nhi thần không có chứng cứ, bất quá lại có chứng nhân. A. Ninh Phàm tướng quân bên trong sự tình lần nữa kỹ càng bẩm báo một lần, Vũ Hoàng lại là không chút phật lòng, thản nhiên nói, Hồng tụ chiêu sự tình, ngươi không được nhúng tay, trong tay ngươi bắt người kia, tìm một cơ hội thả a. Thả? Ân, không thể đả thảo kinh xà. Nhìn xem Vũ Hoàng một mặt trịnh trọng sắc mặt, Ninh Phàm trong nháy mắt minh bạch, lao ra hỏa này đã sớm biết Hồng tụ chiêu nội tình. Nhưng vì sao? Làm cục. Ninh Phàm sắc mặt nhiều lần biến ảo, chỉ nghe Vũ Hoàng ung dung mở miệng nói, ngươi là làm sao biết Hồng tụ chiêu phía sau là Đông Sông Hoài? Vì sao không thể là Đại Diễm, cũng hoặc là Mạc Bắc, Ly Quốc? Phu hoàng, Mạc Bắc sớm đã trốn xa Đại Mạc, trong thời gian ngắn sẽ không ngóc đầu trở lại, bọn hắn lương quyền, giờ phút này chỉ sợ cũng tiến vào ẩn nút. Đại Diễm cùng Ly Quốc càng không có thể.
Linh Phàm đem trong phủ cùng giả hủ phỏng đoán từng cái nói ra, Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhận đồng nhẹ gật đầu, suy luận không tệ, chấm nghe nói, chỗ ở của ngươi ngày gần đây vị tiên sinh. Bác tài đa học, túc trí đam mưu, người này họ gì tên gì, phương nào nhân sĩ? Ngậy. Linh Phàm không nghĩ tới, Vũ Hoàng vậy mà chú ý đến giả hủ, chê cười nói, phụ hoàng quá khen rồi, liền một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh thôi, sẽ chỉ ba hoa trích chòe, cũng không thực học. Bớt nói nhiều lời. Ngày mai chấm muốn đi chỗ ở của ngươi tự mình nhìn một chút, khảo giáo một phen, người này đến cùng có hay không thực học. Phụ hoàng, không đến mức. Việc này quyết định như vậy đi. Vũ Hoàng không dung hắn phản bác, tiếp tục mở miệng nói, lão nhị a, ngươi đối đương kim triều cục thấy thế nào? Chương 29, bị Vũ Hoàng nắm. Lão nhị a, ngươi đối đương kim triều cục thấy thế nào? Vũ Hoàng bưng lấy chén trà, ngữ khí dường như hứng hở, có thể dư quang lại là một mực nhìn chăm chú lên Linh Phàm thân sắc. Triều cục. Phụ hoàng, ngươi cái này cũng có chút làm khó nhi thần. Ngài nếu là hỏi trong kinh hoa khôi bên trong, cái nào xinh đẹp nhất, cái nào giọng hát tốt nhất, mà thật đúng là có thể cho ngài nói một chút, có thể ngài nếu là hỏi nhi thần trị quốc lý chính. Khụ khụ. Vũ Hoàng nghe Linh Phàm, trực tiếp bị nước trà cho bị sặc, một phen ho kịch liệt về sau, trên trán cũng là nhiều mấy đạo hắc tuyến. Tên tiểu xuất sinh này, lại còn đang cấp chấm chứa. Nếu không có chấm chính thai nghe được hắn tại trong phủ một phen bàn luận viển vông, chỉ sợ thật đúng là bị hắn cho dán lấy được. Hừ, đã ngươi muốn diễn, chấm liền buổi tiếp ngươi diễn. Nhìn xem Vũ Hoàng đầu tiên là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lại không phát làm, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Ninh Phàm không khỏi tối thầm bội phục, không hổ là một nước chi chủ, vẻn vẹn là phần này dưỡng khí công phu, chỉ sợ cho hắn 10 năm cũng không đạt được loại cảnh giới này. Lão nhị a, ngươi cũng đã biết, bây giờ ta Đại Vũ tình cảnh sao mà nguy rồi. Tứ phương biên cảnh lâu dài họa chiến tranh, Mạc Bắc tám di bộ lạc, lâu dài tại triều ta Bắc cảnh cấp giật, bây giờ, Tĩnh Quốc công cùng Trường Ninh quận chúa huyết chiến 3 năm, đem đánh vào Bắc Mạc. Tây cảnh đại diễm, hung cứ một phương, giống như giường nằm chi hổ, tùy thời muốn nhào lên, gặm chúng ta một miếng thịt. Nam cảnh đám kia lũ người man mài đao xoèn xoẹt, danh xưng khống dây cùng 1 triệu, tùy thời có khả năng đánh vào ta Đại Vũ. Đông cảnh trên chiến trường, càng là tiến vào tồn vong thời khắc, nếu chiến bại, ta Đại Vũ đông cảnh nội địa, đem trực diện đồng sông Hoài gót sát. Vũ Hoàng nói về ở đây, buồn vô cớ thở dài nói, không chỉ như vậy, ngoại hoạn tuy mạnh, nhưng ta Đại Vũ có trùng dũng chi tốt, đáng hận nhất vẫn là trong triều những này giỏi trong xương. Thì bữa ăn làm bị, ăn hối lộ trái pháp luật, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Vũ Hoàng tựa hồ cũng là động mấy phần chân nộ, hung hăng đem đũa đập trên bàn, ánh mắt nhìn về phía Ninh Phàm, ngươi có thể từng nghe nói qua tứ đại vọng tộc? Giang Nam Trần Thục, biên tái chi hồ, giải ngã thủy lục, tứ đại vọng tộc. Nhi thần tự nhiên là nghe nói qua. Ân. Vũ Hoàng khẽ bước cằm, ngưng âm thanh nói, thế nhân đều biết Thục Châu Trần thị chiếm cứ Giang Nam giàu có chi địa, danh xưng phú khả đế quốc, nhưng bọn hắn không biết, Trần gia chuồng ngựa chính là ta Đại Vũ chiến mã chủ yếu nơi phát ra, bọn hắn chiếm cứ lấy Giang Nam lớn nhất quan sát, hàng năm triệu đỉnh hướng bọn hắn mua sắm đang, muốn hao phí 1 triệu lượng bạc. Biên tái hồ gia, mặc dù không bằng Trần gia giàu có thể trên tay bọn họ lại là khống chế ta Đại Vũ ba thành mỏ mối, thậm chí liền ngay cả địa phương quan phủ đều thành bọn hắn phụ thuộc. Giải ngã thủy gia, tại Giang Bắc lực ảnh hưởng quá sâu, nắm trong tay ly Giang hai bên bờ chủ yếu bến đỏ, thậm chí liền ngay cả quan thuyền đều muốn hướng bọn hắn giao nộp. Ta Đại Vũ bảy thành thương nghiệp vắng lai, đều không thể rời bỏ thủy gia vận tải đường thủy. Về phần lục gia, tiên tổ từng là triều ta khai quốc công vân, thụ phong truyền thế hầu tước chi vị, thời đại tương truyền, tại Giang Đông lực ảnh hưởng quá sâu, thậm chí quấy nhiễu được triều đình đối địa phương không chế. Đáng sợ nhất là, lúc đoạn ta Đại Vũ lương hành, điều khiển lương thực giá cả. Vũ Hoàng thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, triều ta tự lập nước đến nay, liền chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, lịch đại tiên hoàng đều là tận sức tại gìn giữ đất này, tiên hoàng tại vị lúc, nghiêng cả nước chi lực, dẹp yên đại chu, cũng chính là ngươi mẫu phi quốc triều. Đến tận đây, ta Đại Vũ miễn cưỡng cố thủ tứ phương, mặc dù lâu dài chiến loạn không ngớt, có thể chiến lửa cuối cùng chưa từng đốt tới triều ta bách tính trên thân. Ta Đại Vũ lập quốc hơn 100 năm, dù chưa từng ra công che thiên cổ đế vương, có thể mỗi một thời đại đế vương đều có thành tích, tại đối ngoại chi chiến, ta Đại Vũ cơ hồ xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Nhưng đối với nội bộ lại trị, lại là rối tinh rối mù. Vũ Hoàng trên mặt cũng là lộ ra một vòng thật sâu bất đắc dĩ, trầm ngâm nói, chấm vào chỗ đến nay, mặc dù có lòng suy yếu thế gia, có thể tứ phương không chừng, cho dù là chấm, cũng không dám vọng động. Bất quá, cho đến ngày nay, cả triều văn võ, tận là tứ đại vọng tộc cứng quyền, chấm đã không có đường lui. Nếu là mặc kệ phát triển, không ra 30 năm, Đại Vũ tất khởi động đảng, thậm chí có vong quốc nguy hiểm. Nghe được Vũ Hoàng một phen kể rõ, Ninh Phàm mới thực sự hiểu rõ đến, tứ đại vọng tộc đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, phải biết, mỏ mối vận tải đường thủy, cái này có thể đều là một nước kinh tế chi mệnh mạch, quan sát quân mã càng là chiến lược tính vật tư. Mà lương thực càng là một nước gốc rễ, thậm chí không chút nào khoa trương mà nói, nếu là lục gia nguyện ý, hoàn toàn có thể một thanh bóp lấy triều đình cổ. Lương thực, khoáng mạch, vận tải đường thủy, quân mã những này cỡ nào trọng yếu chiến lược tính vật tư. Vậy mà đều bị thế gia cầm giữ, thậm chí quy mô của nó muốn viễn siêu triều đình, cái này nên cỡ nào đáng sợ. Trước đó chỉ nghe tứ đại vọng tộc, tên truyền thiên hạ, lại không ngờ bọn hắn nội tình vậy mà đáng sợ như thế. Lão nhị à, chấm những ngày qua càng nghĩ, rốt cục suy nghĩ ra một đầu kế sách, ngươi đến cho chấm mưu đồ mưu đồ. Vũ Hoàng khôi phục lại bình tĩnh về sau, cười không ngớt nhìn về phía Ninh Phàm, chấm chuẩn bị thiết một đặc vụ cơ cấu, vẹn vẹn nghe lệnh của chấm một người, lấy hộ vệ cung đình tên, giao phó hắn tuần tra truy bắt, thị vệ nghi trượng, đối ngoại tình báo, xử lý điều tra, thẩm vấn, bắt quyền lực. Đối nội giám sát bách quan, đối ngoại điều tra quân tình, có thể tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách. Ngươi nghĩ như thế nào? Vũ Hoàng vừa mới nói xong, Ninh Phàm như bị sét đánh đồng dạng, cứ thế ngay tại chỗ, trong con ngươi đều là không thể tin thần sắc. Chẳng lẽ lại Vũ Hoàng cũng là người xuyên việt? Cái này không phải liền là cầm ý vậy sao? Ân.
Nhìn thấy Linh Phàm sắc mặt về sau, Vũ Hoàng trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, kế này được hay không?
Có thể đi.
Phụ hoàng anh minh thần võ, nhi thần bội phục.
Bất quá,
Linh Phàm cố gắng bình phục tâm tình, thấp giọng nói, phụ hoàng, việc này không thể coi thường, ứng làm bàn bạc kỹ hơn mới là.
Ân.
Vũ Hoàng nhận đồng nhẹ gật đầu, chấm tự nhiên biết trong đó lợi hại, nếu chấm đem tin tức này thả ra, trong triều văn võ, tất nhiên sẽ toàn lực ngăn cản.
Bất quá, triều này tiếng Trung võ lại có mấy cái mông là sạch sẽ.
Chấm đã sai người tra ra một nhóm tham quan ô lại, ngày mai tảo triều lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp triều thần, thuận thế đưa ra thiết lập đặc vụ cơ cấu sự tình, triều thần tự nhiên không lời nào để nói.
Ngươi cho rằng được hay không?
Vũ Hoàng trong con ngươi lộ ra một vòng trêu tức, Ninh Phàm trên trán đã chảy ra một chút mồ hôi lạnh, trong lòng nhịn không được chửi mẹ, Vũ Hoàng lao hồ ly này vậy mà phái người giám thị mình.
Nhất định là như vậy.
Hôm qua ta cùng giả hủ đối thoại, lại bị người nghe lén. Sau khi trở về nhất định phải đem cái thằng chó này bắt tới.
Nhìn xem Ninh Phàm sắc mặt một trận biến hóa, Vũ Hoàng ngoạn vị cười một tiếng, ngươi có phải hay không đang nghĩ, chấm tại bên cạnh ngươi phái người giám thị ngươi, sau khi trở về muốn đem người kia cho bắt tới.
Ngoa tạo.
Phu Hoàng, ngươi là sẽ độc tâm thuật sao?
Chẳng lẽ lại ngươi cũng có hệ thống?
Chương 31, quân doanh mở hấn.
Là đêm.
Hàn phong thê lương bi ai, ngọn đèn tại trong gió chập chờn, ngoài cửa sổ là ào ào phong thanh, Ninh Phàm bọc lấy một cái lông chồn áo khoác, xếp bằng ở phía trước cửa sổ, trong tay bưng lấy một quyển binh thư, nhìn say sưa ngon lành.
Bá.
Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía trước cửa sổ rơi xuống, cung kính quỳ một chân trên đất, thân ảnh gầy gò trong gió tựa hồ có chút lung lay sắp đổ.
Chủ thượng,
đứng lên đi.
Ninh Phàm tựa hồ đối với người này xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới.
Bình đan dược này ngươi cầm, trong đó có 30 khỏa thiên nguyên đan.
Phục dụng thiên nguyên đan người, có thể bằng thêm 30 năm công lực, về sau nội lực không tiến thêm tấc nào nữa.
T. Chuyên chư trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm chấn kinh chi sắc, đem bình ngọc tiếp vào trong tay, trầm giọng nói, thuộc hạ đã thu nạp một nhóm 16-17 tuổi cô nhi, trước mắt an trí tại ngoại ô một chỗ trạch viện. Bây giờ có cái này thiên nguyên đan tương trợ, nhiều nhất một cái nửa tháng, liền có thể chấp hành nhiệm vụ.
Chủ thượng, đan này nhưng có phá kính hiệu quả?
Không có.
Linh Phàm khẽ lắc đầu nói, đan này chỉ có nội gia tu sĩ phục dụng về sau có tác dụng, lại nội lực càng cạn, tăng lên công lực càng nhiều. Nếu như cho một vị nhất lưu võ giả phục dụng, chỉ sợ tăng trưởng công lực không đủ 5 năm. Nếu là một vị hào không có căn cơ phàm nhân phục dụng đan này, có thể bằng thêm 30 năm công lực.
Thì ra là thế.
Chuyên chư một mặt giật mình nhẹ gật đầu, chủ thượng, nhưng còn có phân phó khác.
Đợi thời cơ chín muồi, phái người hướng tứ đại vọng tộc thẩm thấu, bí mật thu thập tứ đại vọng tộc tình báo.
Tuân mệnh.
Chuyên chư thân hình lặng yên không tiếng động ẩn nấp trong đêm tối, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Ninh Phàm ôm từ Tĩnh Quốc công phủ mượn tới binh thư, vẻ mặt thành thật liếc nhìn.
Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ, nghiên cứu binh pháp.
Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được đã gặp qua là không quên được, tôn tử binh pháp, tam thập lục kế.
Trải qua hệ thống đánh giá, nhiệm vụ bình xét cấp bậc là A cấp, thu hoạch được cao cấp rút thưởng một lần.
Mãi cho đến đêm khuya, Ninh Phàm mới nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày, thống ngự giá trị trực tiếp phá 70.
Hệ thống, cha xem ta thuộc tính giao diện.
Tính danh Ninh Phàm.
Thân phận Đại Vũ Vương triều nhị hoàng tử, Huyền Ung Vương, Vũ Vương đầu tưởng các loại hoàn khố, Phượng Tường lâu ưu chất khách hộ, 100.000 lính mới tổng giáo đầu.
Vũ lực 44,
chí lực 81,
thống ngự 70,
chính trị 62,
thần binh không,
tọa kỵ không.
Kỹ năng đã gặp qua là không quên được, thư pháp, đại sư cấp.
Vật phẩm lục vị địa hoàn hoàn, tỏa dương cố tinh hoàn, kim quý thần khí hoàn, ngũ tử diễn tông hoàn, tôi thể cổ phương, mối tinh chiết xuất pháp, cổ cất rượu công nghệ, tôn tử binh pháp, tam thập lục kế.
Tuyệt kỹ đoạt mệnh 13 thương, tiểu thành.
Triệu hoán nhân kiệt điển vi, chấm văn tam, tần bình, chuyên trư.
Triệu hoán binh chủng yến vân 18 cưới.
Nhìn thấy mình thống ngự giá trị quả thật đạt đến 70, Ninh Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vòng vui mừng, nhìn thấy chính trị tựa hồ cũng so mấy ngày trước đề cao một điểm, càng là ngoài ý muốn.
Quả thật như hệ thống nói, 4 triệu thuộc tính càng thấp, tăng lên càng nhanh.
Ta thống ngự giá trị có thể nhanh như vậy đạt tới 70 điểm, hẳn là cùng quân doanh một nhóm có quan hệ.
Hệ thống, sử dụng cao cấp rút thưởng.
Theo Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, trong đầu màn ánh sáng bên trong cũng là xuất hiện một cái đại luân bàn, bắt đầu xoay tròn, thẳng đến một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên.
Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được cực phẩm lương câu từ điện phi long.
Lương câu.
Ninh Phàm thần sắc đọc lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trống rỗng xuất hiện một thất ngựa tốt đứng lặng tại phía trước cửa sổ. Này ngựa toàn thân tóc tím, dài ước chừng một trượng, cao tới 8 thước, đầu giống như đầu rồng, tứ chi mạnh mẽ đanh thép.
Chỉ là nhìn thoáng qua, Ninh Phàm liền triệt để bị cái này thất ngựa tốt hấp dẫn, quả thực là thiên tứ tọa kỵ a.
Khôi mà.
Một tiếng ngựa hí, phá vỡ yên tĩnh đêm, chỉ một thoáng, vô số đạo ngựa tê minh thanh từ từng cái phương hướng truyền đến, đem vô số người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh.
Mã Vương,
có chút ý tứ.
Ninh Phàm từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve từ điện phi long cái trán, ánh trăng rơi vãi tại nó bộ lông màu tím bên trên, càng lộ ra thần dị.
Chúa công,
đây là.
Điện Vi nghe được động tĩnh về sau, trước tiên xuất hiện tại Ninh Phàm trước mặt, nhìn thấy như thế một thất tuyệt thế lương câu, lập tức thần sắc khẽ giật mình, này ngựa là
từ chỗ nào mà đến?
Ha ha, thiên tứ lương câu.
Ninh Phàm cười ha hả nói, đem dắt xuống dưới, sáng sớm ngày mai liền cưỡi nó tiến về quân doanh.
Nặng.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Ninh Phàm cố nén buồn ngủ, từ nóng hổi trong chăn bỏ lên, sắc trời còn mông lung, hàn phong càng là thấu xương.
Chúa công,
Điện Vi tựa hồ đã chờ lâu ngày, nắm tử điện phi long lặng lặng địa đứng lặng tại Ninh Phàm trong đình viện.
Đi, đi quân doanh.
Hai người một ngựa, hướng phía thành tây trong đại doanh tiến đến.
Đông,
đông,
đông.
trầm muộn trống to vang vọng tại 10 dặm liên doanh, lần lượt từng bóng người vừa sửa sang lại áo giáp, một bên hướng phía võ đài chạy tới. Trọn vẹn tam thông trống, trên giáo trường cũng là tụ tập mấy vạn thân ảnh. Linh Phàm nhìn qua trước mặt mình hai vạn người, bốn bóng người bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ, mặt tướng Cố Lưu Vương, Từ Trường Khanh, Lâm Nghiệp Bình, Tây Cảnh Thiên, tham kiến điện hạ. Miễn lễ a. Linh Phàm vung tay lên, bốn bóng người cung kính đứng dậy, lặng chờ thi lễ. Kể từ hôm nay, tại trong quân doanh xưng hô ta là tướng quân, chào quân lễ, không thể lại xưng điện hạ. Tuân mệnh. Lấy một bộ áo giáp đến. Nặng. Một vị thân quân mang tới một bộ mới tinh áo giáp, Linh Phàm mặc giáp, tiến lên một bước, nhìn lên trước mặt đen nghịt đại quân, các tướng sĩ, ngay hôm đó lên, bản tướng là Kỳ Lân quân thống soái. Về sau mỗi ngày giờ mão một khắc, vô luận nóng lạnh, đúng hạn mở hấn. Chúng tướng nghe lệnh. Tại. Bắt đầu thần huấn, ý theo hôm qua giao cho các ngươi tân pháp. Tuân mệnh. Bốn vị giáo úy đều là cung kính thi lễ, sắc mặt trang nghiêm hướng phía tứ đại doanh đi đi, dẫn theo dưới trướng 5000 người bắt đầu thần huấn. Tất cả mọi người vây quanh đại doanh chạy một canh giờ, cuối cùng 500 tên phụ trách tẩy toàn doanh quần áo. Vâng. Linh Phàm đứng lặng tại trên đài cao, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tướng linh huấn luyện, bây giờ xà đơn, xà kép, leo lên cán những này đơn giản khí giới đã dựng hoàn thành, chỉ cần dựa theo tân binh huấn luyện tổng cương bên trên phương pháp huấn luyện, không ra 3 tháng liền có thể luyện được một chi cường quân. Ác Lai, đến, theo giúp ta chạy vài vòng. Linh Phàm kéo lên một bên điện vi, xa xa đi theo đại bộ đội đằng sau, bắt đầu thể dục buổi sáng huấn luyện dã ngoại. Liên tiếp hơn nửa canh giờ, toàn bộ quân doanh đều là một mảnh xôn xao, kinh động đến trung quanh sơn lâm chim tước. Hô, thoải mái lâm ly a. Hôm nay triều đình cũng hẳn là phi thường náo nhiệt a. Linh Phàm một bên gỡ giáp, một bên nhìn về phía bên cạnh Điền Vi, Ác Lai, đi chuẩn bị ngựa. Chúng ta cũng đi trong cung tham gia náo nhiệt. Được rồi. Chương 32, Linh Phàm lên điện, Vũ Hoàng vung nổi. Vũ Vương Thành, hoàng cung. Chính đức điện. Canh giờ đã đến, bách quan vào triều. Theo lễ quan một tiếng hô to, quân thần theo thứ tự nhập điện, theo một tiếng hô to và thuế, quân thần chào, mang ý nghĩa tạo triều bắt đầu. Có việc lên đấu, vô sự bái triều. Ngụy Anh đứng hầu một bên, một tiếng hét to, phía dưới quần thần đang muốn ra khỏi hàng đấu, đã thấy Vũ Hoàng đột nhiên cơ cơ tay áo, chư vị, trước chớ có khởi bẩm, hình bộ thượng thư ở đâu? Thần tại. Đến, cho chấm nhìn xem cái này sổ gấp. Vũ Hoàng mặt trầm như nước, mãnh liệt địa đem trong tay sổ gấp vung trên mặt đất, toàn bộ đại điện nhiệt độ phảng phất đều hạ thấp rất nhiều. Hình bộ thượng thư thái ký thần sắc đọc lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, liền vội vàng tiến lên đem sổ gấp nhặt lên, lật ra nhìn qua, trong nháy mắt sắc mặt chuyển thành màu gan heo, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Cái này, bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Đem cái này sổ gấp cho ngự sử đại người tất cả xem một chút. Ta Đại Vũ lập quốc hơn 100 năm, chưa bao giờ có như thế kinh thế hai tục tham nhũng, nếu không có người mật tấu tại chấm, chấm còn không biết, cái này làm trên bờ đường hoàng đứng đấy nhiều như vậy tham quan ô lại. Chấm quả thực là thẹn với tổ tông, thẹn đối với thiên hạ bách tính. Vũ Hoàng sắc mặt giận không kèm được, tấm kia sổ gấp cũng tại quần thần ở giữa truyền ra đến, trong lúc nhất thời, một đám văn võ nhao nhao là chi biến sắc, không ít người càng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Lại bộ. Trình Ái Khanh, ngươi đến nói cho chấm, các ngươi lại bộ là làm ăn gì? Bao năm qua khảo hạch, chẳng lẽ lại cũng chỉ là lấy ra lửa gạt chấm giấy lộn không thành. Nhìn xem Vũ Hoàng long nhan giận dữ, một nửa triều thần đều là quỳ xuống đất thỉnh tội, Lâm Thu Thạch hợp thời đứng ra, quỳ gối bách quan trước đó, trầm giọng nói, "Bệ hạ, thần là đương triều tả tướng, thần có sai lầm xem xét chi tội. Mời bệ hạ giáng tội." Vũ Hoàng sắc mặt một phen biến ảo về sau, trầm giọng nói, "Giáng tội có làm được cái gì? Hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài, thùng rỗng kêu to, trên triều đình còn mục nát như thế một đám, địa phương đâu? Các quận các huyện, chẳng lẽ lại một mảnh lại trị thanh minh sao?" Trầm thực khó tưởng tượng, thiên hạ này bách tính đến tột cùng là như thế nào ở sau lưng đâm chấm cuộc sống. Vũ Hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, "Có ai không, đem danh sách này bên trên một đám văn võ, đều truy nã, áp giải hậu thẩm." Tuân mệnh. Cấm quân thống lĩnh Cảnh Lê tự thân xuất mã, dẫn đầu một đội giáp sĩ, y theo danh sách đem trên triều đình tham quan ô lại từng cái mang xuống. Vũ Hoàng tựa hồ là bị rút sạch khí lực cả người đồng dạng, tê liệt trên ghế ngồi. "Bệ hạ." Huyền Ung Vương điện hạ cầu kiến. Một vị hoạn quan nện bước loạn choạng đi đến trước điện, thấp giọng mở miệng. Vũ Hoàng hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới tiểu tử này lúc này vậy mà tới, làm sơ trầm âm, nói khẽ, "Chuyển cho hắn vào đi." "Chuyển." Huyền Ung Vương ý kiến. Từng đạo lễ quan sau khi truyền ra, ngoài điện đi vào một đạo thẳng tắp thân ảnh, nện bước vững vàng bộ pháp, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào đại điện, "Nhi thần, tham kiến phụ hoàng." Một đám văn võ ánh mắt đều là tụ tập tại vị này dung mạo còn ngây ngô trên người thiếu niên, trên mặt đều là kinh ngạc, Huyền Ung Vương tiếng xấu trong kinh thành cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu. Nhưng hôm nay, hắn tại Tảo Triều thời điểm cầu kiến, cần làm chuyện gì? "Huyền Ung Vương, ngươi tại Tảo Triều yết kiến, có chuyện gì quan trọng?" "Hồi bẩm phụ hoàng, mà cũng không chuyện quan trọng, chỉ là ngày thường thụ phụ hoàng dạy bảo, muốn nhi thần quan tâm, kỹ càng triều nghị, vì ta Đại Vũ bách tính ra một phần lực, hôm nay chuyên tới để tham nghị triều chính, lắng nghe dạy bảo." "Cái kia, các ngươi tiếp tục." Linh Phàm một mặt vô tội chi sắc, yên lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nghi ngờ nói, "Chư vị đại nhân, nơi này làm sao rỗng nhiều như vậy đại thần?" Khu khụ. Lâm Thu Thạch tựa hồ là bị sặc không rõ, có chút chắc tay, thấp giọng nói, "Điện hạ, đây là triều nghị, các không thể." "Linh Phàm, nhi thần tại. Ngươi tố giác một đám tham quan ô lại, tại triều đình có công, nói một chút đi, muốn cái gì ban thưởng?" Vũ Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Ninh Phàm trong ánh mắt nhiều một tia giảo hoạt, "Đã ngươi chủ động hướng trên họng xuống đụng, chấm liền thả Lâm Thu Thạch một ngựa, vừa vặn thử một chút năng lực của ngươi." Ninh Phàm nghe vậy, trong nháy mắt thần sắc đọc lại, suýt nữa bị Vũ Hoàng vùng tới cái này nổi cho nên choáng, mình tố giác một đám tham quan ô lại. "Mẹ nó, cha ruột cứ như vậy hố nhi tử." Quả nhiên,
Vũ Hoàng vừa mới nói xong, một đám triều thần ánh mắt đều là tụ tập tại Ninh Phàm trên thân, có lôi kinh ngạc, có hoài nghi, còn có người ánh mắt thâm thúy, phun lấy mịt mờ rực rỡ. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần không cầu phong thưởng, có thể là triều đình ra một phần lực, chính là nhi thần bản phận. Những này sinh con ra không có lô đít tham quan ô lại, ngồi không ăn bám, ăn hối lộ trái pháp luật, họa loạn triều cương, tội đáng chết vạn lần, mà mời phụ hoàng nghiêm trị bọn này tham quan. Phàm là có liên quan vụ án người, hết thảy cách chức điều tra, tuyệt không nhân lượng, cho bách tính một cái công đạo. Linh Phàm vừa mới nói xong, chúng thần càng thêm kinh ngạc, lời này giống như là một cái chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt đại hoàn khố có thể nói đi ra. Trong lúc nhất thời, không ít người sắc mặt phức tạp nhìn về phía thượng vị, không nghĩ tới vị này vậy mà mời ra một cái đại hoàn khố đến làm tâm thuẫn. Ân, vậy liền theo ngươi nói, chấm sẽ truyền lệnh hình bộ, đại lý tự xử lý nghiêm khắc án này. Phụ hoàng. Linh Phàm tiến lên trước một bước, hướng phía hình bộ thượng thư phương hướng liếc qua, cười nhạo nói, những này sinh con ra không có lô đít cầu quan có thể họa loạn triều cương nhiều năm như vậy, hình bộ, ngự sử đài, đại lý tự vậy mà không có một chút phát giác. Phụ hoàng nhi thần coi là, lần này chịu tội, không tại ngự sử đài, không tại hình bộ, cũng là không tại đại lý tự. Ân. Vậy ý của ngươi đâu? Hồi bẩm phụ hoàng, ta đại vũ có ngự sử đài giám sát bách quan, hình bộ, đại lý tự đều có giám sát quyền lực, có thể dù là như thế, vẫn như cũ sáng tạo ra nhiều như vậy tham quan ô lại. Chẳng lẽ lại, ngự sử đài cùng hình bộ đại lý tự quan viên đều mục nát không thành? Nhi thần không tin. Nghe được Ninh Phạm vậy mà mở miệng vì bọn họ nói chuyện, một đám hình bộ quan viên đều là thần sắc kinh ngạc, đồng dạng cũng là mười phần không hiểu. Vậy ý của ngươi là? Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần coi là, cũng không phải là chư vị các đại nhân chịu tội, mà là ta đại vũ quan viên giám sát chế độ xảy ra vấn đề. Chư vị đại nhân đều là đồng liêu, ngày bình thường khó tránh khỏi có ít người tỉnh vắng lai, có đôi khi tự nhiên sẽ sinh ra một chút cố kỵ, không dám chi tiết ấu, dần dà ủ thành tham nhũng. Nhi thần đề nghị, không bằng khắc thiết một giám sát cơ cấu, trực tiếp đối phụ hoàng ngài phụ trách, đối nội giám sát bách quan, đối ngoại điều tra quân tỉnh, như vậy đã có thể thời khắc tỉnh táo chư vị đại nhân, cũng có thể nghiêm tra phạm pháp người. Nghe được Ninh Phàm, một đám văn võ đều là sắc mặt biến sắc, không ít người đều là sắc mặt giật mình, nguyên lai đây là bệ hạ tối hậu ý đồ a. Điện hạ, nói quá lời a. Thái ký ra khỏi hàng mở miệng nói, bất quá là ra mấy vị tham quan, liền đại động can qua như vậy, thậm chí càng làm phiền bệ hạ, thần không dám lật bừa. Chương 34, mẫu phi nội tình, hệ thống ban thưởng. Ra ngự thư phòng về sau, Ninh Phàm cũng không có vội vã rời đi, mà là quay người đi hướng Giao Hoa cung. Điện hạ, mẫu phi có thể trong cung. Nhàn phi nương nương vừa mới nằm ngủ. Ân, ngươi đi bẩm báo một tiếng. Vâng. Một vị cung nữ vội vã đi vào cung điện về sau, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một vị ung dung hoa quý nữ tử đại bước ra ngoài, nhìn thấy Ninh Phàm thân ảnh về sau, trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa. Phàm nhi, nhi thần bái kiến mẫu phi. Đứa nhỏ đốc, nhanh bắt đầu, ngươi có thể là có chút thời gian không đến xem mẫu phi. Nhàn phi tự mình đem Ninh Phàm đỡ lên đến, nhanh chân đi vào cung điện, phân phó một đám thị nữ chuẩn bị nước trà điểm tâm. Hôm nay cũng không phải là vào cung ngày, ngươi như thế nào tiến cung? Hồi bẩm mẫu phi, phụ hoàng hôm qua tứ nhi thần hoàn môn lệnh, giao phó vào cung quyền lực. A. Nhàn phi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, coi như hắn có chút lương tâm. Nói đi, hôm nay tới gặp mẫu phi, là lại xông cái gì hòa sao? Mẹ. Hồi bẩm mẫu phi, mà cũng không gặp rắc rối, chỉ là nhiều ngày chưa từng hướng mẫu phi thỉnh an. Ha ha. Nhàn phi trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, thật sâu nhìn Ninh Phàm một chút, con ta hiểu chuyện, biết hiếu thuận. Các ngươi tất cả đi xuống đi, bản cung muốn cùng Huyền Ung Vương trò chuyện. Vâng. Nhàn phi lui tất cả cung nữ, thần sắc cũng là trở nên trịnh trọng rất nhiều, nhìn về phía Ninh Phàm, trầm ngâm hồi lâu, ngươi là từ Tảo Triệu bên trên xuống tới. Ân. Vì sao? Mẫu phi, nhi thần muốn tranh một chuyến cái này chí tôn hoàng vị. Ninh Phàm thẳng thắn nói, nhàn phi sắc mặt không có chút rung động nào, ngựa khí cũng là trước nay chưa có bình tĩnh, chớ có quên xuất thân của ngươi, trên người ngươi chạy xuôi một nửa đại chu hoàng thất huyết mạch. Thì tính sao? Ta cũng là đại vũ hoàng đế nhi tử, có thể từng nghĩ thông suốt, nghĩ sâu tính kỹ. Nhìn xem Ninh Phàm một mặt thần sắc kiên định, nhàn phi không có quên nhiều, nhẹ nhàng thở dài, nhấc chân đi vào trong tầm cung, một phen tìm tòi về sau, lấy ra một cái hộp, bày tại bàn bên trên. Hộp mở ra về sau, trừ một chút đồ trang sức bên ngoài, chỉ có một cái toàn thân đen kịt tấm bảng gỗ, không biết là chất liệu gì chế tạo, Ninh Phàm nắm ở trong tay, xúc cảm cực kỳ lạnh bớt. Còn nhớ do ngươi đem u thúc thúc sao? Đem u? Ninh Phàm ngơ ngác một chút, trong đầu không khỏi hiện ra một đạo thân cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng nhân vật hình tượng, tựa hồ chính là mẫu phi trong miệng vị kia đem u thúc thúc. Cục gỗ này phủ, chính là ta đại chu hoàng thất tàng long huyệt chìa khóa. Tìm tới ngươi đem u thúc thúc, hắn sẽ mang ngươi đến ta đại chu tàng long huyệt. Ân. Ninh Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, mẫu phi, tàng long huyệt là. Tàng Long Huyệt chính là ta đại chu một chỗ bí địa, trong đó có ta đại chu lịch đại hoàng thất siêu tập võ đạo công pháp bí tịch, càng có vàng bạc bí bảo, cùng thanh đồng kiếm sĩ nguyên bộ áo giáp rèn đúc chi pháp. Cục gỗ này phù, cũng là ta đại chu quân tỉnh tổ chức huyết vượng hoàng lệnh phù, năm đó đại chu diệt quốc, đem u hao hết chắc trở đem cục gỗ này phù giao cho ta. Bây giờ, ta đem hắn giao cho ngươi. Nhàn phi sắc mặt phức tạp, trong con ngươi cũng là nhiều một tia hoàng hốt, nói khẽ, từ khi ngươi phụ hoàng sau khi lên ngôi, huyết vượng hoàng liền ẩn nấp tại dân gian, những năm này phải chăng còn tồn thế, bạn cùng cũng không biết. Ngươi muốn trước nghĩ biện pháp tìm tới ngươi đem u thúc thúc. Ân. Linh Phàm đem một phù thu nhập hệ thống trong không gian, nói khẽ, "Mẫu phi, trong triều nhưng có thân cận người." Tự nhiên. Nhàn phi thật sâu nhìn Linh Phàm một chút, chậm rãi đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, thản nhiên nói, "Ngươi phụ hoàng chưa từng kế vị thời điểm, bản cung tại thần vương phủ cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Ta chỗ này có một cái danh sách, ngươi sau khi trở về nhìn xem, có thể cùng bọn hắn tiếp xúc một chút." "Bất quá, qua nhiều năm như vậy bản cung cùng bọn hắn không có đi động,
có hay không còn có thể tín nhiệm, cần ngươi dần dần phân biệt.
Đa tạ mẫu phi.
Đi thôi. Nhàn phi mỉm cười gật gật đầu, đứng yên phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn Ninh Phạm rời đi, một bóng người bước nhanh đi đến bên người của nàng, cùng kính thi lễ.
Nương nương, điện hạ hắn.
Thoải mái tinh thần, theo hắn dạy vào a. Nhàn phi ánh mắt thâm thúy, thấu cửa sổ trông về phía xa, vượt qua trong cung đình tường đỏ ngói xanh, sắc mặt bình tĩnh và phần, hồi lâu sau, nỉ non nói, Phạm nhi, mẹ bảo vệ ở ngươi.
Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ, đảm nhiệm cẩm y vệ chỉ huy sứ trước.
Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, minh triều cẩm y vệ chỉ huy sứ, thưởng hiến, cẩm y vệ thiên hộ 14 người, cẩm y vệ tinh nhuệ 1000. Trải qua hệ thống đánh giá, nhiệm vụ bình xét cấp bậc là A cấp, thu hoạch được cao cấp rút thưởng một lần.
Chúc mừng chủ nhân, trợ giúp Vũ Hoàng thành lập cẩm y vệ, thu hoạch được điểm cống hiến 1000 điểm.
Nhìn thấy hệ thống ban thưởng về sau, lại nghe được một đạo hệ thống nhắc nhở âm, Ninh Phàm cũng là thần sắc khẽ giật mình, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, điểm cống hiến 1000 điểm. Đây cũng là lần thứ nhất phát động điểm cống hiến ban thưởng cơ chế a.
Tựa hồ có chút minh bạch quy tắc.
Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, bước chân cũng là càng chạy càng nhanh, trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, phải trang triệu hoán cẩm y vệ sở thuộc.
Hệ thống, triệu hoán đến nơi nào?
Xin chủ nhân tự mình lựa chọn, có thể trực tiếp triệu hoán đến địa điểm chỉ định, cũng có thể đánh vào thế lực khác nhau.
A.
Ninh Phàm sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ, nói khẽ, đem cẩm y vệ tinh nhuệ đánh vào khác biệt thế lực, đem cẩm y vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến cùng cẩm y vệ thiên hộ đều triệu hoán đến Huyền Ung Vương phủ.
Triệu hoán thành công, Tưởng Hiến cùng 14 thiên hộ đã tại Huyền Ung Vương phủ xin đợi.
Hệ thống âm vừa rơi xuống, chỉ gặp hệ thống trong không gian thêm ra một khối lệnh phù, màn sáng phía trên cũng nhiều một chút cẩm y vệ tin tức.
Ninh Phàm đơn giản nhìn một lần, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, những này cẩm y vệ tinh nhuệ vậy mà trực tiếp đánh vào kinh thành các đại thế lực, còn có tứ đại vọng tộc bên trong, không hổ là hệ thống.
Xem ra, không cần mài đao, liền đã đầy đủ sắc bén.
Có thể trực tiếp khai đao a.
Ninh Phàm trong con ngươi lộ ra một vòng lạnh lạnh sắc cơ, hắn đối vị trí kia tình thế bắt buộc, nhưng tại leo lên trước đó, không ngại tới trước một đợt cạo xương liệu độc, đem những này u ác tính đều xóa đi.
Chúa công.
Nhìn thấy Ninh Phàm thân ảnh, Điện Vi xa xa liền tiến lên đón, hai người không nói một lời thừa lên xe ngựa, hướng phía Huyền Ung Vương phủ phương hướng chạy tới.
Hệ thống, sử dụng cao cấp rút thưởng.
Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được cao cấp khí chất, tao nhã nho nhã.
Cao cấp khí chất?
Cái quái gì?
Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng nghi ngờ, chỉ là trong nháy mắt, một sợi xương trắng đem trọn cái thùng xe bao phủ, trong chốc lát liền biến mất hầu như không còn.
Tao nhã nho nhã.
Ta cái này,
ngoa tạo.
Cải biến một người khí chất.
Ninh Phàm trên mặt đều là giật mình. Nguyên lai cái này cái gọi là cao cấp khí chất chính là trực tiếp cải biến tự thân khí chất, như trước khi nói Ninh Phàm nhìn như một cái lưu manh vô lại đại hoàn khố lời nói. Bây giờ chính là một vị tao nhã nho nhã tuyệt thế công tử, bụng có thi thư khí từ hoa loại kia, phản phất không cần đảm nhiệm hà ngôn ngữ, chỉ cần lặng lặng địa đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, liền phiêu nhiên xuất trần, khiến người ta cảm thấy rất có học vấn.
Cái này đợt ban thưởng, có chút 6A.
Hệ thống, không hổ là ngươi.
Chương 35, lần tới đồ đao, Vũ Hoàng thái độ.
Huyền Ung Vương phủ.
Hơn 10 đạo thân ảnh cung kính đứng lặng, người cầm đầu một bộ phi ngư phục, lưng đeo tu xuân đao, ngay ngắn mang trên mặt một vòng góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, sắc mặt hào không gợn sóng đứng lặng tại trong đại điện. Lâm Dung không nói một lời đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem một chuyến này thống nhất ăn mặc phối sức hán tử, mỗi một vị trên thân đều phóng thích ra nồng đậm sát khí, phảng phất đều là từ trong núi thây biển máu đi ra sát thần đồng dạng.
Huyền Ung Vương điện hạ đến.
Tường Hiến, tham kiến chúa công.
Cầm đầu lạnh lùng thanh niên nhìn thấy Ninh Phàm thân ảnh về sau trực tiếp liền quỳ một chân trên đất, cung kính làm một đại lễ, sau lưng 14 người từng cái thần sắc trang túc, im lặng không nói.
Chư vị miễn lễ.
Ninh Phàm cười tủm tỉm đi ở trên thủ chỗ, ánh mắt liếc nhìn một vòng, trong mắt đều là vẻ hân thượng, ta cẩm y vệ có chư vị tọa chấn, nhất định có thể thành lập một phen công lao sự nghiệp, vì ta đại vũ quét sạch mục nát chi phong.
Tường Hiến,
có thuộc hạ.
Bản vương đã được đến phụ hoàng ngự chỉ, ngay hôm đó lên, từ ngươi đảm nhiệm cẩm y vệ chỉ huy phó làm chức, một phương diện, giám sát thiên hạ, một phương diện khác, lập tức đối triều đình xét xử tham quan tiến hành thẩm vấn. Phàm là xúc phạm ta đại vũ luật pháp quan viên, tuyệt không nhân nhượng, đáng giết giết, nên xét nhà xét nhà.
Tuân mệnh.
Tường Hiến trong con ngươi phun lấy một vòng lãnh ý, tiếp nhận Linh Phàm đưa tới thánh chỉ. Nhìn về phía sau lưng một đám thiên hộ, quát khẽ nói, tập kết tất cả tại kinh cẩm y vệ, chia ra xét xử, phàm có trở ngại cả người, vô luận chức quan phẩm giai, hết thể giết chết bất luận tội.
Nặng.
14 vị cẩm y vệ thiên hộ mỗi một vị đều đằng đằng sát khí, trong con ngươi phun lấy vẻ hưng phấn, một bên Lâm Dung nhìn run như cây sấy, Ninh Phàm nói khẽ, nếu là gặp được lực cản, phái người đến bẩm báo ta một tiếng, bản vương tự thân xuất mã.
Nặng.
Nhìn xem đám người bước nhanh rời đi đại điện, một bên Lâm Dung rốt cục nhịn không được, tiến lên thấp giọng nói, nhị gia, ngài đây là?
Phụ hoàng mệnh, lĩnh cẩm y vệ chỉ huy sứ trước, tuần tra truy bắt, xét xử tham quan ô lại.
Thế nhưng, ngài cái này hơi một tí xét nhà, có thể hay không làm tức giận Long Nhan?
Ha ha, tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách.
Ninh Phàm trong con ngươi cũng là lộ ra một vòng lạnh lạnh sắc cơ, đã phụ hoàng muốn gặp một lần máu, vậy hắn không ngại đại khai sát giới, cũng không biết, mình cây đao này quá sắc bén, phụ hoàng có thể hay không nắm được.
Cẩm Y vệ Lâm thời nha môn.
Tường Hiến xuất lĩnh hơn 100 vị thân mang phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao Cẩm Y vệ tướng quân đến chỗ này nha môn, bây giờ Cẩm Y vệ nha môn chính đang gia tăng kiến tạo, chỉ có thể ở cái này Lâm thời nha môn đến chịu đựng một phen.
Người đều dẫn tới sao?
Hồi bẩm đại nhân, hôm nay trên triều đình xét xử tất cả tham quan ô lại đều ở chỗ này giam giữ.
Tốt, ngươi đi xuống đi.
Tường Hiến nhấc chân liền chuẩn bị hướng phía trong nha môn đi đến. Thủ vệ ở đây cấm quân nhìn đến cái này khí thế hung hung một đoàn người, mỗi một vị trên thân đều lộ ra nồng đậm sát khí, trong nháy mắt rụt rụt đầu, yên lặng nhường ra một con đường đi ra.
Chia ra thẩm vấn, một khi xác định chứng cứ, lập tức xét xử. Tất cả tiền tham ô tăng vật,
hết thảy áp giải đến nha môn. Nặc. 14 vị thiên hộ nhe răng trợn mắt cười một tiếng, hướng phía khác biệt phòng nhỏ đi vào, cũng không lâu lắm, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thê lương thảm tuyệt, bén nhọn chói tai. Ta chiêu, ta nhận tội, cho ta một thống khoái a. Hứa Bằng Triển, thị lang bộ hộ, 3 năm trước đây nhận hối lộ kinh triệu phủ doãn bạn gái nguyên, bạc 32,000 dư 2. 2 năm rưỡi trước, lấy mừng thọ làm tên, thu lấy địa phương các quận quan viên, tổng cộng kim 12,5,870 dư 2. 1 năm 09 tháng trước, Tường Hiến cầm trong tay bản cung, từng cọc từng kiện nói ra, khóe miệng lạnh lẽo, nói, ngươi có thể nhận tội. Nhận tội? Ta nhận tội. Hứa Bằng Triển rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực lên tiếng. Tưởng Hiến quay đầu nhìn về phía sau lưng chờ một chúng cầm ý vệ, trầm giọng nói, chuẩn bị nhân thủ, lập tức niêm phong thị lang bộ hộ, Hứa phủ. Đi, thông chi vương gia. Tuân mệnh. Chúa công, bệ hạ cái này, một thạch hai chim a. Lời ấy ý gì? Giả Hủ một mặt thâm trầm nói, thứ nhất, bệ hạ muốn thăm dò ngài, giao phó ngài như thế thao thiên quyền thế, triều đình lục bộ quan viên tùy ngươi chọn tuyển, bệ hạ muốn nhìn một chút, ngài có thể hay không chịu nổi một đám thế gia cùng quan viên áp lực. Thứ hai, bệ hạ muốn nhìn một chút các đại thế gia phản ứng, cái này một nhóm trong quan viên, đa số là tứ đại vọng tộc ưng khuyển hoặc là dòng chính. Lần này không lưu tình chút nào đem những người này truy nã, tứ đại vọng tộc sẽ làm phản ứng gì? Cẩm Ý vệ mặc dù quyền thế ngập trời, có thể cùng tứ đại vọng tộc so với đến, căn cơ còn thấp, giống như châu chấu đa xe, có thể nói, không có bệ hạ ủng hộ, ngài chính là một thanh vô phong chi kiếm. Ninh Phạm bưng lấy một chén trà nóng cười tủm tỉm nói, phụ hoàng xác thực giỏi tính toán, nếu là tứ đại vọng tộc phản ứng quá kích, phụ hoàng có thể tùy thời thu hồi quyền lực của ta, mà nhóm này quan viên quả thật bị kéo xuống. Nếu là tứ đại vọng tộc yên lặng theo dõi kỳ biến, phụ hoàng liền có thể trong thời gian ngắn nhất đem ta đến đỡ bắt đầu, lấy hình thành cân bằng cục diện. Bất quá bản vương nhưng lại chưa bao giờ dự định dựa vào phụ hoàng đến tại cái này đợt quýt mây quỷ trong triều đình đặt chân. Chắc hẳn Tưởng Hiến bên kia cũng nhanh đến tin tức. Giả Hủ khẽ bước cằm, ánh mắt hướng phía một bên ghé mắt, liền nhìn thấy một đạo người mặc phi ngư phục cẩm y vệ vội vã đi tới. Điện hạ, đại nhân để thuộc hạ đến đây đưa tin, thị lang bộ hộ Hứa Bằng Triển cung khai, đại nhân đã dẫn người tiến về vây quanh phủ đệ. Ân. Ninh Phàm cười tủm tỉm gật đầu, nói khẽ, ngươi đi cáo chi Tưởng Hiến, chờ ta đến lại nói. Tuân mệnh. Ninh Phàm nhìn về phía một bên Giả Hủ, khẽ cười nói, đi thôi, liền cầm vị này Hứa đại nhân khai đao đi. Sau ngày hôm nay, cái này kinh thành liền muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu à? Có ai không? Tại. Chuẩn bị ta quan phục. Linh Phạm một mặt nghiêm túc thay đổi một thân phi ngư phục, lưng đeo tu xuân đao, mang theo Giả Hủ điện vi liền hướng phía thị lang bộ hộ Hứa phủ đuổi đến đi. Hoàng cung. Ngự thư phòng. Vũ Hoàng thu được cám vệ tin tức, ánh mắt đông nhiên nhảy động một cái, tiết gấp địa bắt trong tay tấu chương, trầm ngâm mở miệng, không được cản trở, phái người âm thầm bảo vệ tốt lão nhị. Đã hắn muốn thử xem nước, liền để hắn đụng chút vách tường a. Chấm cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai cho tự tin của hắn, nếu là chấm không có nhớ lầm. Hứa Bằng Triển năm đó là bị Trần Hán Sinh tiến cử vào triều a. Vâng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cái thứ nhất cầm Trần gia khai đao. Vũ Hoàng trong con ngươi phun lấy một vòng lệ mang, thản nhiên nói, mật thiết chú ý các phương động tĩnh, một có tin tức, lập tức đến báo. Tuân mệnh. Người áo đen thân hình biến mất tại nguyên chỗ, Vũ Hoàng sắc mặt dần dần trở nên thâm thúy, nói khẽ, ngắn ngủi nửa ngày công phu, liền kéo một cái cầm ý vệ thành viên tổ chức, lão nhị a. Chấm, vẫn là khinh thường ngươi a. Chương 37, quần quần sóng ngầm, bách tính chấn kinh. Thanh Long Phường trên đường dài, không thiếu người buôn bán nhỏ lui tới. Xung quanh cửa hàng trước cửa cũng là đứng đầy người, nhìn xem một đội mặc giáp cấm quân chạy vội mà tới, dừng ở Hứa trước cửa phủ, dân chúng chung quanh cũng là nhao nhao đụng lên đi xem náo nhiệt. Mặt tướng cấm quân giáo úy, Võ Cương, phụng đại thống lĩnh chi mệnh, nghe theo Huyền Ung Vương điện hạ điều khiển. Vũ tướng quân tới thật đúng lúc. Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói khẽ, bản quan phụng hoàng mệnh xét xử trong kinh tất cả tham quan, bây giờ thu được tiền tham ô tang vật nhiều đến 1,2 triệu, làm ơn cấm quân huynh đệ, hỗ trợ đem những tài vật này vận chuyển đến Cẩm Y vệ nha môn. T. Nhìn thấy Hứa trước cửa phủ nhỏ như núi cái dương, Võ vừa trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ giận mình. Thật sâu nhìn Ninh Phàm một chút, vung tay lên nói, các minh đệ, đem những tài vật này toàn bộ vận chuyển đến Cẩm Y vệ nha môn. Nặng. Dân chúng chung quanh nghe được hai người đối thoại, trên mặt đều là ngốc trệ chi sắc, chẳng lẽ Hứa phủ đình viện những này trong dương toàn bộ trang đều là vàng bạc tài bảo. Theo hơn ngàn người tràn vào Hứa phủ, ngay sau đó chính là từng dương ngân lượng bị chuyển lên xe ngựa, trọn vẹn hơn 10 chiếc tại hơn ngàn cấm quân hộ tống phía dưới hướng phía Cẩm Y vệ nha môn áp tới. Giả Hủ yên lặng đi đến Ninh Phàm trước người, nói khẽ, chúa công như thế gióng trống khua chiêng điều tra việc này, thế nhưng là có gì thâm ý? Đả thảo kinh xả. Ha ha, chỉ sợ chúa công lần này cả kinh không chỉ là rắn. Giả Hủ thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Phàm một chút, cùng nhau hướng phía Cẩm Y vệ nha môn chạy tới. Giá, giá. Vừa tới nha môn, liền lại nhìn thấy một đội cấm quân dục ngựa mà đến, cầm đầu tướng lĩnh tung người xuống ngựa, nhanh chân đi tới Ninh Phàm trước người chắp tay nói, điện hạ, mặt tướng Vũ Trường Không, phụng bệ hạ chi mệnh, xuất 3000 cấm quân, nghe theo điện hạ điều khiển. A. Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý mớn, một bên Giả Hủ càng là như có điều suy nghĩ nhìn về phía người cấm quân kia tướng lĩnh, phải biết, nơi này chính là kinh kỳ trọng địa a. Không chút nào khoa trương mà nói, chớ nói 3000 tinh giáp, cho dù chỉ là hơn ngàn tư binh điều động, liền đủ để cho kinh sư chấn động. Vũ tướng quân, tới thật đúng lúc. Nhóm này tài vật cũng tỉnh được kho. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt chi sắc, nhìn về phía một bên Võ vừa nói, Võ gia úy, đem những vàng bạc này tài vật gỡ tại Cẩm Y vệ nha môn trước đó, đem cái dương đều mở ra cho ta. Bản vương muốn để dân chúng mở mắt một chút, cũng làm cho còn lại quan viên lấy đó mà làm gương. Tuân mệnh. Có ai không? Đại nhân. Đi, cho ta lập một tấm bảng hiệu, treo ở Cẩm Y vệ nha môn trước đó, đem lại bộ thị lang tham nhũng số lượng viết tại trên bảng hiệu, đem ra công khai. Nhìn thấy Ninh Phàm như thế làm việc,
mọi người đều là thần sắc khẽ biến. Vũ Trường Không tiến lên khuyên can nói, điện hạ, những tài vật này mức to lớn, nếu là đem đặt trước phủ, sẽ không khiến cho kẻ xấu ngấp nghé.
Đúng vậy a điện hạ, vẫn là trực tiếp nhập giao nội quốc khố a.
Ha ha. Linh Phàm trên mặt mang một vòng cười nhạt, trong lúc giơ tay nhấc chân phóng thích ra một đạo nho nhã khí chất, giống như từ thơ trong tranh đi ra tuyệt thế ngọc công tử. Có hai vị tướng quân ở đây, phương nào kẻ xấu dám sinh tâm làm loạn? Chẳng lẽ lại nhóm này tiền tham ô tại hai vị tướng quân dưới mí mắt, còn có thể bị người đoạt đi không được?
Cái này,
Vũ Trường Không trên mặt đều là vẻ cười khổ, nhìn về phía sau lưng một đám tướng sĩ, điện hạ, các ngươi đều nghe được, nếu là nhóm này tài vật có chút tổn thất, từ bản tướng hướng phía dưới đều bị phạt.
Vâng.
3000 cấm quân trực tiếp tại Cẩm Y Vệ Nha môn trước kéo ra đội hình, từng dương vàng óng ánh cấm cùng trắng bóng bạc trần trụi trong không khí, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, Cẩm Y Vệ Nha môn trước liền dừng lại mấy trăm đạo thân ảnh.
T, tốt một cái thị lang bộ hộ,
một cái chính tứ phẩm quan viên, vậy mà tham ô nhiều như vậy vàng bạc tài vật.
Chết tốt, những này đáng giết ngàn đao cầu quan, không vì dân chúng đương ra làm chủ, liền biết vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân.
Nghe nói Cẩm Y Vệ chính là bệ hạ mới thiết cơ cấu, chỉ huy sứ là trong kinh tiếng xấu lan xa đại hoàng cố.
Người nói là
Huyền Ung Vương, còn không phải sao? Đây thật là thiên đại hảo sự à? Ác nhân vẫn cần ác nhân mà, ai có thể so ra mà vượt Thà Nhị Gia ác đâu? Bây giờ Thà Nhị Gia có thể cải tà quy chính, một lòng vì dân, quả nhiên là lấy bạo chế bạo, bệ hạ thật là tài đức sáng suốt thánh đức à?
Một đám bách tính tốt năm tốt ba tụ thành một đống, cao hứng bừng bừng nghị luận, mà kinh thành các đại thế gia bên trong lại là đóng lại vọng tộc đại viện.
Trần phủ,
làm tứ đại vọng tộc tại kinh phủ đệ, luận phô trương trang trí, không kém cỏi chút nào đường triều đại quan, thậm chí càng sâu ba phần.
Ngày hôm nay Trần phủ lại là tràn ngập một cỗ khó tả quỷ dị, lần lượt từng bóng người sau này môn mà vào, lặng yên không tiếng động đi vào Trần phủ trong trạch viện, ngắn ngủi một canh giờ, lại có 7-8 người tuần tự ra vào vào.
Một tòa trong hành lang, một vị áo gấm trung niên ngồi tại thượng thủ, phía dưới chính là mấy vị người mặc làm bảo thân ảnh, mỗi một vị trên thân đều phóng thích ra một vòng sống thượng vị khí thế.
Trần huynh, sự tình chắc hẳn ngươi đã biết, Hứa đại nhân bây giờ thế nhưng là tại Cẩm Y Vệ trong nha môn không rõ sống chết.
Có thể Linh Phàm cái này tiểu nhi cũng dám trực tiếp xét nhà, thậm chí bệ hạ lại còn điều động cấm quân đến đây trợ trận.
Đây là không chút nào từng cố kỵ chúng ta Trần gia mặt mũi a.
Chẳng lẽ lại bệ hạ chuẩn bị đối với chúng ta làm thật không thành?
Nói chuyện chính là một vị dâu dê trung niên, thân cao gầy thẳng tắp, hai đầu lông mày lộ ra một vòng nồng đậm lo lắng âm thầm chi sắc, nhưng đối với ngồi tại thượng thủ trung niên nhân lại là 10 phần tôn kính.
Đúng vậy a, Trần huynh, bây giờ Hứa đại nhân sinh tử chưa biết, còn lại mấy vị đồng liêu đều bị Cẩm Y Vệ đưa vào nha môn.
Chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết a.
Ta đề nghị trực tiếp tiến về Cẩm Y Vệ nha môn muốn người, lượng hắn một cái đại hoàn cố, cũng không dám bắt Trần huynh mặt mũi của ngài.
Nghe đám người mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận, được xưng Trần huynh trung niên chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một vòng ấm áp ý cười, nói khẽ, chư vị đại nhân cắt trở gốc.
Cái này Cẩm Y Vệ nói cho cùng bất quá là vị kia trong tay một cây đao thôi.
Theo ta thấy đến, lần này, vị kia liền là hướng về phía chúng ta tới, hắn là muốn thử xem phản ứng của chúng ta.
Hứa Bằng Triển đám người, không thể không cứu, bất quá, lại cũng không thể nóng nổi, dù sao, nếu là thật sự đem vị kia chọc tới, đối với chúng ta không có gì tốt chỗ.
Huống hồ, lần này liên lụy trong đó, không chỉ có riêng là ta Trần gia người a.
Cái kia y theo Trần huynh ý kiến, việc này ứng làm như thế nào?
Ta trước đi gặp Lâm Thu Thạch lão gia hỏa kia lại nói, lão hồ ly này lần này vậy mà hiếm thấy đứng ở trong cung bên kia, sự tình tựa hồ không tầm thường a.
Đều trở về đi, các loại tin tức ta làm việc.
Vâng.
Mọi người tới được nhanh đi cũng nhanh, từ cửa nhỏ sau khi đi ra ngoài, liền tại một đoàn người dưới hộ vệ, hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi.
Đi, cha rõ ràng mấy người kia thân phận.
Nặng.
Xó xỉnh bên trong, mấy đạo thân ảnh đồng thời lướt đi, theo đuôi từng đạo bóng người mà đi.
Chương 38, Cẩm Y Dạ Hành, Cấm Quân ngăn lại nói.
Cẩm Y Vệ nha môn.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương tựa hồ từ những này người mặc phi ngư phục người bước vào bắt đầu, chưa hề đoạn tuyệt qua, Ninh Phàm bàn bên trên quyển trục cũng là càng ngày càng nhiều.
Giả Hủ tuy tiện lật nhìn mấy cái, trên mặt lộ ra một vòng thâm trầm chi sắc.
Chúa công, những này vụ án bên trong, tám thành đều là tham nhũng án.
Với lại, từng cái vụ án ở giữa tựa hồ đều có liên hệ, thị lang bộ hộ Hứa Bằng Triển một án, tựa hồ cũng không điều tra rõ ràng.
Ha ha.
Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng chế giễu chi sắc, hộ bộ một vị người đứng thứ hai liền có thể tham nhũng 1 triệu lượng bạc, việc này nếu nói hộ bộ thượng thư không có chút nào phát giác, bản vương là tuyệt đối không tin.
Văn Hòa, nếu là ta không có nhớ lầm, cái này Hứa Bằng Triển là Trần gia người a?
Chính là.
Giả Hủ làm sơ trầm ngâm nói, năm đó Trần Hán Sinh là hộ bộ thượng thư lúc, hướng triều đình tiến cử Hứa Bằng Triển, cũng đem một tay để bạt là thị lang bộ hộ.
Nói lên đến, bây giờ hộ bộ thượng thư cũng cùng Trần gia có chút liên lụy.
A,
đương triều hộ bộ thượng thư Lữ Hạo chính là từ Giang Nam Thục Châu đi ra, Lữ đại nhân từng tại Thục Châu cắm rễ 14 năm.
Có chút ý tứ.
Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nói khẽ, như thế nói đến, việc này phụ hoàng đoạn không phải không biết.
Hộ bộ chính là triều đình túi tiền, vị trí trọng yếu như thế, lại rơi nhập Trần gia chi thủ, xem ra bản vương vẫn là đánh giá thấp Trần gia a.
Chúa công, triều đình xét xử nhóm này quan viên bên trong, cũng không phải là tất cả đều là Trần gia người, còn lại các đại vọng tộc đều có người cuốn vào trong đó.
Bây giờ, hộ bộ thượng thư Lữ Hạ ổn thỏa điếu ngư lại, những này lời khai bên trong vậy mà không có chút nào liên lụy đến ngoại nhân, thậm chí vẫn như cũ có mấy vị đang khổ cực chống đỡ lấy, xem ra là tại đợi người tới cứu a.
Ha ha, đã bọn hắn chưa từ bỏ ý định, liền để bọn hắn mở to mắt cho ta nhìn cho thật kỹ.
Ninh Phàm nhẹ nhàng giơ lên chén trà nhấp một miếng, nước trà rất chát chát, kém xa xào đi ra trà mùi thơm ngát ngọt, lại quý ở mới lạ, hắn chưa hề uống qua loại này loạn hầm đi ra khổ trà.
Để cho chúng ta ám tử cũng động một chút, sờ sờ hộ bộ Lữ đại nhân ngọn nguồn.
Những này tôm tép cho dù là giết trên trăm vị,
cũng không đủ đồ một con hổ mang tới rung động đại.
Tưởng Hiên a,
có thuộc hạ. Bản vương muốn ngươi trước lúc trời tối thăm dò Lữ Hạo nội tình, tốt nhất là trực tiếp cho ta đã điều tra xong hắn tiền tham ô giấu ở nơi nào.
Vâng.
Tưởng Hiên cung kính thi lễ về sau, bước nhanh mà rời đi. Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng đã tinh trước tự tin sát thái, bây giờ Cẩm Y vệ tinh nhuệ đã đánh vào các đại thế lực, có thể nói toàn bộ kinh thành gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn thay mắt. Cho nên Ninh Phàm ổn thỏa điếu ngư đài.
Đại nhân,
một vị thiên hộ đi nhanh tới, cung kính dâng lên một phong mật tín, nói khẽ, nửa canh giờ trước tuần tự có 8 người vào trần phủ trạch viện, theo thứ tự là thái bộ tự khanh Tiền Ngạn Văn, giám sát quân khí chính Từ Nham, kinh triệu phủ. Ninh Phàm tiếp nhận thiên hộ đưa tới sổ gấp, cười tủm tỉm nói, con cá mình nổi lên mặt nước, ngược lại là tỉnh một phen phiền phức. Xem ra những nhà khác cũng nhanh thấy rõ ràng.
Chúa công, ngài chuẩn bị
trước hết cầm vị này hộ bộ thượng thư mở một chút đao a.
Tịch liêu chi dạng, gió thu quyển, lá rụng đầy trời, trăng tròn treo cao, Cẩm Y giả hành.
Giá,
giá.
Ồn ào tiếng vó ngựa vang vọng tại yên tĩnh trên đường dài, rất nhanh liền kinh động đến tuần phòng cấm quân. Một đội mặc giáp cấm quân tiến lên đem một chuyến này hơn 100 người đoàn đoàn bao vây. Người nào dám tại cấm đi lại ban đêm đêm ở kinh thành dùng ngựa?
Cẩm Y vệ phá án, tránh ra.
Tường Hiến tay cầm yêu đao, sắc mặt lạnh lẽo, thân vượt ngựa cao to, nhìn lên trước mặt đen nghị cấm quân đại quân.
Cẩm Y vệ.
Người cấm quân kia tướng lĩnh trên mặt lộ ra một vòng ngưng sắc, đối với cái này mới thành lập nha môn, hắn cũng có nghe thấy, nghe nói nay ngày thứ nhất ngày khai phủ, liền chép thị lang bộ hộ nhà.
Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, thế nhưng là Huyền Ung Vương điện hạ, hắn tựa hồ không thể trêu vào a.
Vụ án gì, cần đêm hôm khuya khoắt đi làm?
Xét nhà.
Tường Hiến cầm trong tay một khối lạnh băng băng lệnh bài, hướng thẳng đến người cấm quân kia thống lĩnh đã đánh qua, Cẩm Y vệ phá án, tiền trạng hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, nhanh chóng tránh ra.
Nhìn xem một đoàn người ngang ngược càn rỡ, trên thân lộ ra sát cơ nồng nặc, cấm quân tướng lĩnh không khỏi lộ ra một vòng chần chờ. Tưởng Hiến lại là không hề cố kỵ nói, chúng ta đi.
Cấm quân tướng lĩnh nhìn qua một đoàn người bóng lưng rời đi, trầm giọng nói, đuôi thủy bọn hắn cùng nhau tiến đến, bản tướng cái này tiến đến bẩm báo đại thống lĩnh.
Tiếng vó ngựa tại phố dài vang lên, đánh thức vô số trong lúc ngủ mơ người. Tưởng Hiến cầm trong tay tu xuân đao, đi vào một tòa xa hoa trước phủ đệ, quát khẽ nói, trực tiếp phá cửa, không cho phép thả đi một cái người.
Nặng.
Hai vị dáng người khôi ngô Cẩm Y vệ trực tiếp xuống tới, một người một cước, liền đem nặng nghề màu son đại môn cho đá văng. Một đoàn người hung thần ác sát hướng phía trong phủ vào tới.
Người nào dám tự tiện xông vào ta lữ phủ?
Có ai không?
Có tặc nhân phá cửa mà vào.
Nhanh, bảo hộ đại nhân.
Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, chỉ một thoáng liền kinh động đến toàn bộ lữ phủ, vô số người hướng phía cửa phủ phương hướng tụ đến. Tưởng Hiến sắc mặt hào không một chút gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng nói, lữ phủ trên dưới, giết chết bất luận tội.
Các ngươi làm sao dám?
Nhanh, đi mời cấm quân đến đây diệt tặc.
Có ai không?
Lữ phủ bên ngoài, một đội cấm quân nghe vậy, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, đương triều chính nhị phẩm quan viên phụ đệ, nói chép liền chép, cái này Cẩm Y vệ là an hùng tâm báo tử đảm.
Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ?
Lên hay là không lên?
Nếu là bệ hạ trách tội xuống.
Trong lúc nhất thời, tướng quân kia cũng là lộ ra một vòng chần chờ, đang muốn dẫn người tiến lên cản trở, đã thấy một đạo giọng ôn hòa từ phía sau vang lên, chuyện tối nay chính là Cẩm Y vệ phá án, cấm quân không cần cuốn vào trong đó mới lạ.
Tướng quân kia đột nhiên phất tay, chỉ gặp một vị một bộ bạch y, khuôn mặt thanh tú, dáng người thon dài nam tử trẻ tuổi chậm chậm mà đến, một mặt cười ôn hòa ý, trên thân lộ ra một vòng nho nhã khí chất.
Huyền Ung Vương điện hạ,
tham kiến điện hạ.
Không cần đa lễ, mang theo ngươi người trở về đi.
Đi cùng các ngươi thống lĩnh thông thông khí, liền nói đêm nay vô luận trong kinh có bất kỳ động tĩnh gì cũng đừng ra mặt, chỉ cần thành thành thật thật thủ vệ cung cấm chính là.
Đợi chút nữa còn có mấy nhà người muốn giết, chớ có náo ra động tĩnh quá lớn mới là.
Ninh Phàm một bộ phong khinh vân đạm chi sắc, cho dù là đề cập giết người, cũng là một mặt bình thản, phản phất đồ môn diệt tộc với hắn mà nói là một kiện mười phần thưa thất chuyện bình thường.
Điện hạ, đây là hộ bộ thượng thư phủ, lữ đại nhân chính là triều đình chính quan lớn, không có bệ hạ ý chỉ, vẫn là.
Làm sao, ta Cẩm Y vệ phá án, ngươi muốn nhúng tay?
Không,
không dám.
Ninh Phàm ngoạn vị liếc mắt nhìn hắn, chậm ung dung hướng phía lữ phủ bên trong đi đến, vẫn không quên quay đầu nhìn cái tia tướng lĩnh một chút, cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, bệ hạ là sẽ không trách tội các ngươi.
Vị tia tướng lĩnh trên trán đã toát ra mồ hôi mịn, nhìn về phía sau lưng một đám giáp sĩ, thất thần làm gì?
Nhanh, theo ta hồi cung.
Chương 39, Vũ Hoàng, ai cho hắn gan chó?
Linh Phàm nhanh chân đi vào lữ phủ, nghe trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, không khỏi lông mày cao lại, lần thứ nhất thấy máu, thật là có chút không quá thích ứng.
Điện hạ,
nhìn thấy Linh Phàm thân ảnh, Tưởng Hiến vội vàng nhanh chân tiến lên đón, đi theo phía sau mấy vị thân mang phi ngư phục Cẩm Y vệ.
Thế nào?
Hồi bẩm điện hạ, lữ phủ trên dưới không có gì ngoài lữ gia dòng chính cần bên ngoài, đám người còn lại cùng nhau liên lụy.
Dẫn ta đi gặp vị kia lữ đại nhân a.
Vâng.
Linh Phàm tại Tưởng Hiến dẫn dắt phía dưới, đi vào một tòa huy hoàng khí phái trong đình viện, chỉ gặp trước viện trên ghế bành, một vị thân mang áo gấm lão giả ngồi ngay ngắn trên đó, sắc mặt không giận tự uy.
Lữ đại nhân.
Linh Phàm cười tủm tỉm chắp tay, trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, thật sự là để cho người ta sinh không nổi chút nào ác cảm.
Lữ Hạo ánh mắt rơi vào Linh Phàm trên thân, xét lại hồi lâu, trầm ngâm mở miệng nói, xem ra điện hạ cũng không có trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi.
Bệ hạ sinh cái kỳ lân nhi a.
Đại nhân quá khen.
Xem ra lão phu là nghe không được ngày mai chi chung sớm.
Đại nhân xem xét thời thế, bản vương bội phục.
Ha ha.
Lữ Hạo đối Ninh Phàm trả lời chắc chắn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại một mặt thản nhiên, hôm nay điện hạ việc làm, chỉ sợ cũng không phải là bệ hạ thụ ý a.
A.
Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, lặng lặng đứng lặng, nhìn về phía Lữ Hạo, không biết Lữ đại nhân có gì chỉ giáo.
Nếu là bệ hạ đối với chuyện này cảm kích, đoạn sẽ không để cho điện hạ ngài lô mãng làm việc.
Điều này cũng đúng.
điện hạ như thế đã tính trước, xem ra đối lão phu là 10 phần chắc chín a. Ha ha, nếu là đổi vị trí chỗ chi, bản vương tự nhận làm không được Lữ đại nhân như vậy thản nhiên. Điện hạ nói không sai, nếu là đổi vị trí chỗ chi, lão phu cũng làm không được điện hạ như vậy phong khinh vân đạm. Hai người đều là cười ha ha, Lữ Hạo trực tiếp từ trên ghế bành chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng phía Ninh Phàm đi đi, Tưởng Hiến ánh mắt bên trong phun lấy nguy hiểm rực rỡ, kết gấp địa khoác lên trên chôi đao. Đang muốn xuất thủ cản trở, đã thấy Ninh Phàm nhẹ nhàng tiến lên một bước, đưa tay ngăn lại. Lui ra, ta muốn cùng Lữ đại nhân nói vài lời thì thầm. Vâng. Tưởng Hiến đám người yên lặng lui ra phía sau, Lữ Hạo nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt bên trong đều là thưởng thức, ở tại trước người ba thước ngừng bộ pháp, nói khẽ, điện hạ, tối nay quá lô mãng rồi à? Đại nhân lời ấy ý gì? Ngày mai tảo triều, điện hạ chỉ sợ muốn đối mặt văn võ bá quan dùng ngòi bút làm vũ khí. Thì tính sao? Điện hạ có biết, trong kinh một nửa quan viên đều là Trần gia chi môn sinh. Đại nhân đây là đang uy hiếp bản vương sao? Không. Lữ Hạo khẽ lắc đầu, nói khẽ, là đang nhắc nhở điện hạ, chớ muốn coi thường Trần gia. Đa tạ. Linh Phàm tiếp nhận Lữ Hạo trong tay đưa tới một cái sổ gấp, cười tủm tỉm nói, Tưởng Hiến, đưa Lữ đại nhân lên đường. Điện hạ. Lữ Hạo đột nhiên toàn thân lắc một cái, mắt gắt gao chăm chú nhìn về phía Linh Phàm, khàn giọng nói, có thể hay không xem ở phần này sổ gấp phân thượng, lưu ta Lữ gia một đầu huyết mạch. Linh Phàm trên mặt phun lấy một vòng nụ cười ấm áp, có thể trong con ngươi rực rỡ lại là vô cùng lãnh khốc, thái độ lộ rõ trên mặt. Lữ Hạo thấy thế điên cuồng cười to, thế nhân đều là nhìn lầm ta Lữ Hạo, có thể thế nhân lại có ai thấy rõ Huyền Đông Vương? Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Lữ Hạo cười to một tiếng, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cây chùy thủ, hung hăng đâm hướng trái tim của mình, thời khắc hấp hối, ánh mắt nhìn về phía Linh Phàm, bờ môi khẽ nhúc nhích. Đại nhân, đi tốt. Linh Phàm đứng lặng hồi lâu, nhẹ phiêu phiêu thanh âm mới vang lên tại trong đình viện, Tưởng Hiến, nên nhà tiếp theo đi. Là, điện hạ. Tưởng Hiến nuốt một cái trên lưới đao vết máu, nhìn về phía sau lưng một chúng cầm y vệ, thấp giọng nói, y đi theo danh sách, giờ mau trước đó, những người này đều xét nhà họ trạm. Tuân mệnh. Hoàng cung. Thiên Vũ môn. Cảnh Lê nghe lên trước mặt tướng lĩnh thấp giọng thì thầm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong con ngươi đều là lo lắng âm thầm chi sắc, truyền ta lệnh, lập tức phong tỏa lữ phủ chung quanh đường đi, bất luận cái gì người không được xuất nhập. Tuân mệnh. Ngươi, theo ta vào cung. Vâng. Cái kia tướng lĩnh kinh sợ cùng sau lưng Cảnh Lê, thấp giọng nói, thống lĩnh, điện hạ còn có một lời, để mà tướng chuyển cáo cùng ngài. Ân. Điện hạ nói, để ngài thành thành thật thật thủ vệ cung cấm, đợi chút nữa còn có mấy nhà muốn giết, đừng cho ngài ra mặt. Cái gì? Cảnh Lê thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa từ trên bậc thềm ngọc té xuống, nhìn về phía cái kia tướng lĩnh, trầm giọng nói, ngươi xác định lời ấy chính là Huyền Ung Vương điện hạ chính miệng nói? Thiên chân vạn xác, mặt tướng nguyện lấy đầu người đảm bảo. Cảnh Lê hít một hơi thật sâu, bước chân lại là thêm nhanh thêm mấy phần, đi tới cung trước, liền bị mấy vị thái giám ngăn lại. Cảnh thống lĩnh, xảy ra chuyện gì, vậy mà đêm khuya đến thăm? Ngụy công công, thỉnh cầu bẩm báo bệ hạ, mặt tướng có việc gấp cầu kiến. Cái này, Ngụy Anh trên mặt lộ ra một vòng vẻ làng khó, nói khẽ, thống lĩnh, bây giờ đã là nửa đêm, bệ hạ đã sớm ăn nghỉ, nếu là quá yếu nhiều thành an, nhà ta thế nhưng là đảm đường không nổi a. Ngụy công công, sự tình khẩn cấp, còn xin thông báo một tiếng, nếu là bệ hạ trách tội, bản tướng một mình gánh chịu. Thống lĩnh ngài sao lại nói như vậy? Ngụy Anh nghe được Cảnh Lê lời nói trong nháy mắt mặt mày hớn hở, Cảnh thống lĩnh ngài sau đó, nhà ta cái này đi vào bẩm báo một tiếng. Đa tạ. Cũng không lâu lắm, Ngụy Anh liền vội vã từ trong cung đình đi ra, thấp giọng nói, Cảnh thống lĩnh, bệ hạ xin ngài đi vào. Tốt, làm phiền công công dẫn đường. Vị này là, đây là dưới trướng của ta giáo úy. Thỉnh cầu vị tướng quân này dỡ xuống áo giáp binh khí, dù sao cũng là sâu càng nửa đêm. Tốt. Cảnh Lê cũng là cùng nhau dỡ xuống áo giáp, đang chuẩn bị bước vào cung điện, chỉ gặp lại là một bóng người phi thân mà tới, thần sắc bối rối. Thống lĩnh, thứ sáu nhà. Vâng. Cảnh Lê thân hình thoát một cái, cưỡng chế lấy trong lòng kinh đảo hải lãng, nhìn về phía một bên Ngụy Anh, Ngụy công công, nhanh, mang bọn ta đi vào. Ngụy Anh gặp Cảnh Lê như thế thất thố, cũng là hào nghiêm túc, dẫn hai người liền hướng phía trong cung đi đến. Vũ Hoàng hất lên một cái áo choàng, ngồi tại một chỗ bàn ngọc trước, ngáp một cái, nhìn xem thần thái vội vã đám người, lông mày cau lại, Cảnh Lê, xảy ra chuyện gì, như thế vội vàng hấp tấp? Bệ hạ, nửa canh giờ trước, Huyền Ung Vương điện hạ xuất cẩm y vệ, đem hộ bộ thượng thư Lữ Hạo một nhà, xét nhà hỏi trạm. Ngươi nói cái gì? Vũ Hoàng đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, một mặt không thể tin, ngươi lại cho chấm nói một lần, Ninh Phàm hắn dò xét hai nhà. Hộ bộ thượng thư, Lữ Hạo đại nhân. Vâng. Cảnh lên lời nói giống như một đạo sấm sét giữa trời quang tại Vũ Hoàng trong đầu nổ vang, một bên lão thái giám cũng là bị chấn động đến sắc mặt ngốc trệ, chỉ nghe Cảnh lên lần nữa trầm giọng mở miệng nói, "Bệ hạ, không chỉ như vậy. Ngay tại mặt tướng tiến cung một khắc này, điện hạ đã đổ sáu nhà." "Ngụy tử? Cái này Ngụy tử? Hắn làm sao dám a?" Lữ Ái Khanh thế nhưng là triều đình chính quan lớn, ai cho hắn gan chó? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Huyền Ung Vương là thằng điên. "Bệ hạ, bây giờ điện hạ vẫn tại hành động một, phải trang phái người ngăn lại." "Nhanh, truyền chấp ý chỉ." Để cái kia nghiệt chướng hỏa tốc vào cung. Tuân chỉ. Cảnh Lê cung kính thi lễ, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại giống là nhớ ra cái gì đó, đối Vũ Hoàng thi lễ nói, "Đúng bệ hạ, hôm nay từ Cẩm Y vệ trở về các tướng sĩ nói, điện hạ tại thị lang bộ hộ phủ niêm phong tiền tham ô cũng không chỉ mấy vạn lượng bạc." "Ân." Vũ Hoàng lông mày cau lại, nói khẽ, "Chẳng lẽ lại còn có thể có 10 vạn lượng không thành?" "Hồi bẩm bệ hạ, theo mặt tướng biết, điện hạ từ thị lang bộ hộ hứa phủ, tra ra hơn 6 vạn 2, bạc 420 ngàn dư 2, còn lại châu báu ngọc khí, hơn ngàn kiện." "Cái gì?" Vũ Hoàng thân hình đột nhiên run lên, lần nữa giật mình. Đầu vai không cầm được phát run, làm sao có thể, một cái nho nhỏ thị lang bộ hộ phủ đệ, sao có thể có như thế cự phú? Tin tức xác thực không? Thiên chân vạn xác. Cảnh Lê Trùng Điệp gật đầu nói, theo giới trướng tướng sĩ nói, điện hạ đem từ Hứa phủ kê biên tài sản vàng bạc tài vật, toàn bộ bày ra tại Cẩm Y vệ nha môn trước đó, còn viết một cái thẻ bài, đem ra công khai. Bây giờ đã ở kinh thành huyên náo đầy thành phong mưa. Hô. Vũ Hoàng đưa tay vuốt đầu, nắm thật chặt trên người áo choàng, nói, đi, trước đem cái kiêm lịch tử kêu đến lại nói. Vâng. Đem cửa cho ta phá tan. Vâng. Chỉ gặp Tưởng Hiến vung tay lên, nặng nghề cửa son bị một cái cọc gỗ hung hăng đụng đổ, chỉ nghe trong phủ truyền ra một đạo gầm thét, phương nào đạo trích, ban đêm dám xông vào ta trướng phủ. Cẩm Y vệ phá án, phụ mệnh truy nã triều đình trọng phạm, chưa nói. Hừ, nhà ta đại nhân chính là triều đình tứ phẩm yếu viên, cái gì cầu thí Cẩm Y vệ, các ngươi là cái nào nha môn? Thôi, chớ muốn phí lời, trực tiếp giết. Nặng. Tưởng Hiến vung tay lên, cất cao giọng nói, cuối cùng một nhà, dò xét cái này một nhà, liền có thể trở về ngủ ngon. Được rồi. Những cậu con này, đúng là mẹ nó giàu a. Đại nhân, chúng ta tối nay kê biên tài sản phủ đệ, chỉ là vàng bạc liền vượt qua 500 vạn lượng đi. Ha ha, đâu chỉ a. Một chúng cẩm y vệ đằng đằng sát khí hướng phía trong phủ đệ phóng đi, xe nhẹ đường quen mở ra trương phủ phủ khố đại môn. Đậu xanh rau má. Đây là tiến vào quốc khố sao? Tất cả đều là thỏi vàng ròng. Nhìn xem vàng óng ánh một mảnh, tại bó đuốc chiếu dọi xuống, kim quang bắn ra bốn phía, một chúng cẩm y vệ cũng là nhìn ngây người, trên kệ thỏi vàng ròng hoàn toàn trần trụi trong không khí, thì giác lực trùng kích so với cẩm y vệ nha môn trước còn muốn đại. Tốt một cái cầu quan, tiểu quan cự tham a. Người cầm tới sao? Hồi bẩm đại nhân, đã bắt được, đem áp tại nha môn chờ đợi thẩm vấn. Nặng. Cẩm Y vệ nha môn. Linh Phàm điểm đèn, xem xét Lữ Hạo đưa tới sổ gấp, vết mực chưa khô, hiển nhiên là Lâm Thời viết, trong đó không thiếu một chút Trần gia tân bí, còn có trong triều một chút yếu viên nền tảng. Tốt một cái Trần gia a. Chắc không được có thể làm cho Đường Đường hộ bộ thượng thư kiên kỵ như vậy. Những năm gần đây, có thể làm cho Lữ Hạo toàn tâm toàn ý vì đó làm việc, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc. Linh Phàm đem sổ gấp đem thả xuống, không cẩn thận đem bên cạnh ngọn nến đổ nhào, một giọt sáp chảy rơi vào trên sổ con. Ân. Linh Phàm một bên đem sáp chảy bơm mở, lông mày nhỏ thành một đoàn, đem sổ gấp dơ lên cao cao, tại ánh nến chiếu dọi xuống nhìn kỹ, thấp giọng nói, ác lai. Điện hạ. Đi, cho ta làm một bát dâm tới. Nặng. Nhìn xem điện vi rời đi, Linh Phàm đem trang giấy chậm rãi đặt ở ngọn nến bên trên nướng, sau một lát, từng hàng chữ nhỏ hiện lên ở trên trang giấy. Vâng. Thấy rõ chữ nhỏ về sau, Linh Phàm sắc mặt đổi biến, liền vội vàng đứng lên, thận trọng đem sổ gấp thả trong ngực, nhấc chân liền hướng phía trong viện đi đến. Điện hạ, dâm tới. Không cần. Linh Phàm khẽ lắc đầu, nói khẽ, chuẩn bị ngựa, chúng ta tiến cung. Thiên cung. Điện vi ngơ ngác một chút, nói khẽ, điện hạ, đã trễ thế như vậy, bệ hạ cũng đã đi ngủ. Nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi. A. Điện vi thật thà gãi đầu một cái, vội vàng đi dắt tới hai thất ngựa tốt, hai người đang muốn lao tới cung thành, đã thấy một vị người khoác áo giáp hán tử xuất một đội khinh kỵ dục ngựa mà tới. Huyền Úng Vương điện hạ, bệ hạ có chỉ, để ngài hỏa tốc vào cung diện thánh. Cảnh đại thống lĩnh. Linh Phàm thấy rõ người tới về sau, cũng là thần sắc khẽ giật mình, cười tủm tỉm nói, xem ra, phụ hoàng cũng là ngồi không yên a. Một đoàn người đang muốn lao tới cung thành, đã thấy một đội cẩm y vệ áp giải một đám người chậm rãi đến, Tưởng Hiến liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái, cất cao giọng nói, điện hạ, 13 nhà tham quan, toàn bộ xét nhà, đây là cha gia tiết đi, mời điện hạ xem qua. Ân. Linh Phàm khẽ bước cằm, đem Tưởng Hiến tự mình viết sổ gấp thăm dò trong ngực, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lập tức một trận tê cả da đầu, lần này phụ hoàng sợ là có bận rộn a. Trần gia trạch viện, dù là lúc đến đêm khuya, vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng, một đạo tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, đại cửa bị mở ra về sau, cái kia hất lên màu đen áo choàng thân ảnh một phen thì thầm về sau, liền vội vã chuẩn đi vào. Sau một lát, trong hành lang, áo bào đen thân ảnh cởi quần áo trên người, trầm giọng mở miệng, Trần Tăng ra, xảy ra chuyện lớn, hộ bộ thượng thư Lữ Hạo, tính cả tại kinh 12 vị yếu viên, đều bị cẩm y vệ xét nhà hỏi trạm. Ngươi nói cái gì? Được xưng Trần Tam gia hán tử sắc mặt đột biến, chuyện khi nào? Ngay tại vừa rồi. Điều đó không có khả năng, bệ hạ làm sao dám ở thời điểm này cùng chúng ta vạch mặt? Tam gia, sớm làm quyết đoán a. Trần Suối siết thật chặt nắm đấm, trầm ngâm hồi lâu nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ vị kia đã xuống tay với chúng ta, liền nhất định sẽ không để chúng ta rời đi. Ta hoài nghi, đây cũng không phải là ý của bệ hạ. Ân. Người áo đen thần sắc ngơ ngác một chút, thất thanh nói, chẳng lẽ lại là Huyền Úng Vương? Khả năng a. Trần Tam gia ánh mắt lóe ra cơ trí rực rỡ, bây giờ Đông Cảnh đang tại quyết chiến, chính là cần phải ta Trần gia thời điểm, bệ hạ tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này cùng chúng ta vạch mặt. Theo ta thấy đến, lần này hẳn là Huyền Úng Vương tên ngu xuẩn kia tại tự tác chủ trương. Cái này, hắn làm sao dám như thế làm việc? Hừ, một cái đại hoàng cố, làm việc chẳng lẽ lại còn biết qua đầu óc sao? Cái tên điên này. Hai người đều là dâng lên một tia thật sâu cảm giác bất lực, theo bọn hắn nghĩ, Huyền Úng Vương liền là thằng điên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Vũ Hoàng đem cẩm y vệ chỉ huy sứ như thế một cái vị trí trọng yếu giao cho Huyền Úng Vương. Hiển nhiên là muốn đến đỡ một cái khối lỗi, nhưng hôm nay xem ra, cái này là một cái khối lỗi, rõ ràng liền là một cái không chút kiêng kỵ tên điên. Tam gia, chúng ta nên làm cái gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cho chúng ta biết người, ngày mai tảo triều, hướng bệ hạ bức thoái vị. Tốt. Chương 43, bệ hạ, mời xử tử Huyền Úng Vương. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chính đức trong điện, nương theo lấy một đạo hô to, quân thần chào, Vũ Hoàng tinh thần tựa hồ có chút giã rời. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, khi hắn nhìn đến phía dưới từng đạo không vị thời điểm, nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Ngụy Anh tựa hồ cũng là đã sớm chuẩn bị, một tiếng hô to, sau một khắc, chỉ gặp phía dưới văn võ bá quan một đạo tiếp lấy một bóng người đi ra.
Bệ hạ, thần có vốn muốn đấu.
Bệ hạ, thần muốn vạch tội Huyền Ung Vương.
Thần có tấu.
Bệ hạ, thần có một chuyện bẩm tấu.
Linh Phàm nhìn xem hơn 10 đạo thân ảnh cầm trên sổ con trước, trên mặt đều là cười lạnh, thật là lớn chiến trận a, đều là hướng về phía hắn tới.
Xem ra giết còn chưa đủ nhiều a, không có đem bọn hắn trấn nhiếp, không có bọn hắn giết sợ hãi.
Dù là Vũ Hoàng trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng là bị bực này chiến trận giật nảy mình, ánh mắt bên trong phun lấy một tia lạnh ý, những người này phía sau, lại phân thuộc cái nào một nhà đâu?
Chư vị ái khanh, nói một chút đi,
có gì muốn đấu?
Vũ Hoàng vừa dứt lời, chỉ gặp ngự sử đại phu Hồ Càng dẫn đầu ra khỏi hàng, tốc âm thanh nói, khởi bẩm bệ hạ, thần vạch tội cầm ý vệ chỉ huy sứ Linh Phàm, lạm sát kẻ vô tội, giết hại trung lương, mắt vô vương pháp, tàn sát trọng thần.
Ân.
Vũ Hoàng trong con ngươi phun lấy một vòng nguy hiểm rực rỡ, thản nhiên nói, Hồ ái khanh, nhưng có chứng cứ.
Cầm ý vệ chỉ huy sứ chính là triều đình chính quan to tam phẩm, nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, chấm cần phải trị ngươi cái vu hãm chi tội.
Hồi bẩm bệ hạ, thần có bằng chứng.
Hồ Càng ánh mắt rơi vào Linh Phàm trên thân, cười lạnh nói, Huyền Ung Vương điện hạ, hôm qua ngài xuất cầm ý vệ, đồ hộ bộ thượng thư Lữ Hạo đại nhân một nhà cả nhà, nhưng có việc này.
Thật có việc này.
Hồ Càng nghe đến Linh Phàm chính miệng thừa nhận, lập tức sắc mặt kích động, tiếp tục nói, ngài không ngừng đồ Lữ đại nhân một nhà, còn đem 12 vị triều đình yếu viên xét nhà họ chạm, phải hay không phải?
Không sai, là ta làm.
Linh Phàm mỉm cười, trên mặt không có chút nào nửa phần e sợ sắc, ngược lại nghiền ngẫm cười một tiếng, không biết Hồ đại nhân có gì chỉ giáo.
Hừ.
Hồ Càng một tiếng tức giận hừ, cao giọng nói, bệ hạ, bây giờ Huyền Ung Vương đã chính miệng thừa nhận, tàn sát triều đình yếu viên, đơn giản hào không pháp kỷ, mời bệ hạ là Lữ đại nhân đám người chủ trì công đạo.
Lữ đại nhân một lòng vì nước, cẩn trọng, hơn 10 năm qua, vì ta Đại Vũ lập xuống công lao hiển hách, bây giờ lại chết bởi một giới hoàn khố chi thủ, mời bệ hạ xử tử Huyền Ung Vương, dẹp an dân tâm.
Mời trọng xử Huyền Ung Vương.
Thần tán thành.
Thần tán thành.
Tất cả văn võ đại thần nhao nhao quỳ rạp trên đất, Linh Phàm nhịn không được cất tiếng cười to, tiến lên một bước nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn vạch tội, ngự sử đại phu Hồ Càng, vu cáo mưu hại, phạm thượng.
Ngươi,
càn rỡ đến cực điểm.
Bệ hạ ở trên, Huyền Ung Vương ngươi còn không nhận tội.
Chính là, giết hại trung lương, cuồng giết hơn 10 vị triều đình yếu viên, liên lụy hơn ngàn người, như thế tội lớn, ta Đại Vũ khai quốc đến nay chưa bao giờ có.
Mời bệ hạ hạ lệnh, nghiêm trị theo luật pháp tội phạm Linh Phàm.
Hồ Càng lần nữa quát khẽ một tiếng, Vũ Hoàng trên mặt đã hiện đầy cười lạnh, ánh mắt rơi vào Linh Phàm trên thân, Huyền Ung Vương, đối với Hồ Ái Khanh vì ngươi liệt kê tội trạng, ngươi giải thích thế nào?
Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần vô tội.
Hồ Ái Khanh nói ngươi giết hại trung lương, tàn sát vô tội, ngươi có gì giải thích?
Chính là, bây giờ Lữ đại nhân cùng hơn 10 vị đồng liêu thi thể chưa khô, tất cả chứng cứ phạm tội đầy đủ, điện hạ còn muốn giảo biện.
Linh Phàm nhìn qua tất cả đại thần, ngoại trừ Lâm Thu Thạch cùng mấy vị trọng thần bên ngoài, cơ hồ toàn đều nhảy ra ngoài, nhịn không được liếm môi một cái, một đám triều thần nhìn xem hắn trên mặt mang để cho người ta như gió xuân ấm áp tiêu dung, lại là không có cho phép đáy lòng phát lạnh.
Giờ khắc này, một đám thân ảnh giống như bị dã thú hung mãnh để mắt tới đồng dạng, nhịn không được bước chân hướng về sau xê dịch.
Phu hoàng, nhi thần thụ hoàng ân, lệnh cầm ý vệ chỉ huy sứ trước, phụ mệnh xét xử tham quan ố lại, sửa trị triều cương, còn thiên hạ bách tính một cái tươi sáng cả khôn.
Mà lấy hộ bộ thượng thư Lữ Hạo cầm đầu tất cả quan viên, tham ô nhận hối lộ, xem mạng người như cỏ rác, mắt vô vương pháp, nhi thần ý theo ta Đại Vũ luật pháp, đem xét nhà họ Trạm.
Nhi thần từ lĩnh mệnh đến nay, ngày đêm mệt nhọc, tận hết chức vụ, cùng gian lệnh chi thần lục đục với nhau, đấu trí đấu dũng, bước lên nguy hiểm tính mạng sưu tập chứng cứ, một lòng vì triều đình làm việc, bây giờ vẫn còn chịu lấy chư vị đại nhân vu hãm.
Nhi thần oan uổng, mời phụ hoàng minh giám.
Nói bậy nói bạn.
Hồ Càng sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Linh Phàm đều là rêu cợt nói, đã sớm nghe nói điện hạ bất học vô thuật, bây giờ xem ra, danh bất hư truyền.
Y dựa theo triều ta luật pháp, triều đình tam phẩm trở lên đại quan, cho dù là xúc phạm luật pháp, cũng ứng giao cho hình bộ thẩm tra xử lý, cũng trình bệ hạ về sau, lại đi xử trí.
Điện hạ chỉ là một cái nho nhỏ cầm ý vệ chỉ huy sứ, có tư cách gì chép một vị triều đình nhị phẩm yếu viên nhà?
Đúng vậy à, hộ bộ thượng thư là ta triều đình trọng thần, cầm ý vệ có tuần tra truy bắt quyền lực, có thể ngươi dám tự tiện giết trọng thần?
Hừ, bây giờ bằng chứng như núi, điện hạ vẫn là đền tội đi, để cầu bệ hạ khoan dung.
Chúng thần trên mặt đều là vẻ trào phúng, bây giờ đến trình độ này, mặc cho ngươi như thế nào giả biện, bệ hạ cho dù là hữu tâm che chở, cũng không dám coi trời bằng vùng, bao che dung túng.
Ha ha ha.
Linh Phàm cười lớn một tiếng, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một cái kim sắc quyền trục, cất cao giọng nói, phụ hoàng ý chỉ, từ bản vương lĩnh cầm ý vệ chỉ huy sứ một quyền, phụ trách tuần tra truy bắt, thị vệ nghi trượng, đối ngoại tình báo, xử lý điều tra, có thể tư thiết công đường, hoàn quyền đặc cách.
Vô luận quan viên phẩm giai tước vị, chỉ cần xúc phạm quốc pháp, hết thảy có thể tiền trạm hậu tấu.
Phụ hoàng ý chỉ ở đây, sớm vào ngày trước đã thông báo các phủ.
Nói cách khác, chớ nói Lữ Hạo chỉ là một vị nhị phẩm hộ bộ thượng thư, cho dù là hoàng thân quốc thích, chỉ cần xúc phạm quốc pháp, bản vương cũng có quyền tiền trạm hậu tấu.
Chư vị đại nhân, nghe rõ chưa?
Cái gì?
Hồ Càng sắc mặt đều là không thể tin thần sắc, hai tay run rẩy tiếp nhận Linh Phàm trong tay thánh chỉ, nhìn qua về sau, thân hình kịch liệt run lên, suýt nữa trực tiếp ngất đi.
Cái này,
hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu.
Triều ta chưa bao giờ có như thế tiền lệ a.
Bệ hạ, đây là
thật sao?
Vũ Hoàng ngồi tại thượng thủ, trong con ngươi đều là trêu tức chi ý, thản nhiên nói, Huyền Ung Vương nói không giả, cẩm ý vệ có hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu quyền lực, Huyền Ung Vương có chấm ngự tứ kim bài, có thể thay mặt cho ý.
Vũ Hoàng tiếng nói vừa ra, trên triều đình quỷ sát một đám quan viên suýt nữa trực tiếp ngất đi, còn có thể chơi như vậy sao?
Bệ hạ, oan uổng a.
Lữ đại nhân một lòng vì nước, tại vị mấy năm ở giữa, ngày đêm vất vả, đối triều đình, đối bệ hạ càng là trung thành tuyệt đối.
Nhất định là Huyền Ung Vương lấy quyền nhu tư, mời bệ hạ minh xét. Bệ hạ, Hồ đại nhân nói có lý, cẩm y vệ trong vòng một đêm ngay cả dò xét hơn 10 vị đại thần nhà, như thế ngang ngược chi đồ, sao có thể thay mặt tiên hành sự tình, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tức đoạt cẩm y vệ đặc quyền. Nay chế không hợp lễ pháp, lại tại triều ta cũng không tiền lệ, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Chương 44, quần thần chấn kinh, Vũ hoàng tính toán. Vũ hoàng ngồi cao long ỷ, nhìn xem văn võ bá quan đều là mặt lộ vẻ oán giận chi sắc, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, có thu hay không về mệnh lệnh đã ban ra, cho sau lại nghị. Huyền Đông Vương, ngươi trước cho chư vị đại nhân bẩm báo một cái đêm qua chiến quả a. Tuân chỉ. Linh Phàm yên lặng đem những người này từng cái đi lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nói khẽ, đêm qua bản vương trung dò xét 13 nhà tham quan phủ đệ, chư vị đoán xem, truy tầm nhiều thiếu vàng bạc tài vật. Ân. Nhìn xem Linh Phàm bắt đầu bán cái nút, liền ngay cả một bên Lâm Thu Thạch cũng là lông mày cau lại, trên mặt lộ ra một tia tò mò. Hừ, điện hạ đây là đang tranh công sao? Không sai, bản vương đúng là tại tranh công, mà lại là đầy trời đại công. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng trào phúng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, run sợ âm thanh nói, đêm qua một đêm, bản vương từ 13 nhà quan viên trong phủ đệ, trung truy tầm bạc 570 vạn dư hai, kim 46 hơn 10.000 hai, chân bảo 1.000 hơn 700 kiện. Cái này sao có thể? 5.700.000 lượng bạc, 46 vạn lượng kim, cũng chính là 4.700.000 lượng bạc, tăng thêm hơn 1.000 kiện chân bảo, chẳng phải là chép không có ngàn vạn lượng khoản tiền lớn. Đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Linh Phạm vừa mới nói xong liền tại triều thần bên trong gây nên một trận sóng to gió lớn, đều là một mặt chất vấn. Các phủ sổ sách bây giờ đều tại ta cầm ý vệ nha môn, kê biên tài sản vàng bạc tăng vật đều là bày ra tại ta cầm ý vệ nha môn trước đó. Như là vị nào đại nhân không tin, hoặc là nói cho rằng bản vương oan uổng những cậu con này, đều có thể tự mình trước đi tìm đọc một phen. Bản vương không sợ nói cho các ngươi biết, chư vị ngồi ở đây bên trong cũng có không ít người cái mông không sạch sẽ. Với lại, bản vương trong tay đã nắm giữ lấy một chút chứng cứ phạm tội, nếu không có phụ hoàng khai ân, chỉ sợ hôm nay cái này tảo triều bên trên còn muốn thiếu một nhóm người. Chư vị tự giải quyết cho tốt ta. Linh Phạm nói xong liền lui về một bên, một đám triều thần sắc mặt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo, nhất là Hồ Cảng, trên mặt đều là nồng đậm chấn kinh, làm sao có thể? Ta Đại Vũ năm ngoái một năm thu thuế cũng mới 700 vạn lượng a. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hộ bộ Lữ đại nhân có thể là có tiếng hai tay háo thanh phong. Một chút triều thần trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc, cũng có người nhìn về phía Linh Phạm ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, thậm chí không dám cùng chi đối mặt. Vũ Hoàng trên mặt đã hiện đầy cười lạnh, ánh mắt rơi vào Hồ Cảng trên thân, ngữ khí lạ thường bình tĩnh, "Hồ Ái Khanh, ngươi cho rằng những này tham quan gian định có nên giết hay không?" Nên giết. Hồ Cang bị hỏi á khẩu không trả lời được, mới kêu gào một đám văn võ đều là sắc mặt đỏ lên, túi đầu không nói. Ha ha. Vũ Hoàng nhìn xem một đám triều thần thần sắc, cười lạnh nói, chỉ là 13 vị tham quan, chỗ tịch thu gia sản, liền bù đắp được ta Đại Vũ hơn một năm thu thuế. Năm ngoái, Giang Nam Thủy Thai, chư vị còn đang vì chỉ là 30 vạn lượng trần thai khoản làm cho mặt đỏ tới mang thai. Chấm nếu là biết, chỉ cần chép mấy cái nhà liền có thể để cho ta Đại Vũ quốc khố tràn đầy, sao lại đem đầu chó của bọn họ lưu đến hôm nay? Còn có các ngươi. Vũ Hoàng nhìn về phía triều thần, trợn mắt nhìn, từng cái quang minh lẫm liệt, đại công vô tư, ai dám vô ngực cho chấm nói một câu, cái mông của mình là sạch sẽ. Nghe được Vũ Hoàng giận dữ mắng mỏ, không thiếu triều thần đều là sắc mặt xấu hổ cúi đầu xuống, cũng có người nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt đều là hoạt động. Sau khi trở về, đều mình hảo hảo suy nghĩ một chút, là một con đường đi đến đâu. Vẫn là lau sạch sẽ cái mông, một lần nữa là người. Chấm lần này thả các ngươi một ngựa, sau khi trở về, đem không thứ thuộc về các ngươi mình đưa đến cẩm y vệ nha môn. Vũ Hoàng một phen ngôn ngữ về sau, cả triều văn võ không đúng, đúng, không nói nữa. Huyền Đông Vương xét xử tất cả tham quan, quét sạch triều đình, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, gấm vóc ngàn thớt, ruộng tốt 500 mẫu. Đa tạ phụ hoàng. Chúc mừng chủ nhân, quét sạch tham quan, thu hoạch được điểm cống hiến 500 điểm. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở ầm, Ninh Phàm trong con ngươi vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên lai cái này điểm cống hiến thu hoạch cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy, tăng thêm trước đó 500 điểm, lại đủ để gọi một vị tuyệt thế văn thần võ tướng. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư chính là triều đình chức vị quan trọng, bây giờ Lữ Hạo để tội, ứng kịp thời thăng chức một vị mới là. Lâm Thu Thạch hợp thời mở miệng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Ninh Phàm. Tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì, có thể nhìn mấy lần về sau, Ninh Phàm sắc mặt thủy trung hào không gợn sóng. Ân. Vũ Hoàng khẽ bước cằm, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, ánh mắt từ trên người Lâm Thu Thạch chuyển hướng Ninh Phàm. Huyền Đông Vương, ngươi lần này lập xuống đại công, đối triều đình tất cả quan viên cũng là hiểu rõ, nhưng có để cử nhân tuyển. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ đều là biến sắc, hộ bộ thượng thư thế nhưng là triều đình túi tiền a, có thể nói, ngồi lên vị trí này, cả đời này quan đạo kiếp sống cơ hồ chấm dứt, dưới một người, trên vạn người. Nhưng hôm nay, Vũ Hoàng lại có ý đem vị trí này giao cho Huyền Đông Vương. Cái này là chuẩn bị đến đỡ Huyền Đông Vương. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần tham chính không lâu, không dám nói bừa, mời phụ hoàng thánh tài. Đã như vậy, việc này cho sau lại nghĩ a. Vũ Hoàng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc này rời đi chủ đề, chư vị ái khanh, chấm hôm qua cùng Lầm Tương nói về ngày xưa cao chót vót, đề cập Hoài Nam Vương lúc, không khỏi một trận tổn thức. Những năm gần đây, Hoài Nam Vương một mực vì ta Đại Vũ trấn thủ biên giới Tây Nam cảnh, có thể nói là lao khổ công cao. Chấm lòng rất an ủi, chuẩn bị ban thưởng hắn phân đất phong hầu quyền lực. Vũ Hoàng đột nhiên đề cập có được Tây Nam chư hầu một phương Hoài Nam Vương, cái này khiến một đám triều thần đều là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nhất là Lâm Thu Thạch, tựa hồ trực tiếp mở bước. Hôm qua lão phu căn bản chưa từng cùng bệ hạ chạm qua mặt, làm sao lại nói về ngày xưa cao chót vót? Lại để cho lão phu có nổi. Bệ hạ, bây giờ Hoài Nam Vương đã có được 16 châu chi địa, không biết ngài chuẩn bị như thế nào phân đất phong hầu. Ha ha. Vũ Hoàng khép cười một tiếng, thản nhiên nói,
Hoài Nam Vương bây giờ đã công thành danh thoại, phong không thể phong, chấm chuẩn bị phân đất phong hầu con hắn tự, phân đất phong hầu Hoài Nam Vương năm vị dòng dõi, linh hầu tức chi vị. Năm tròn 16 tuổi liền thiên, phân trị 16 châu, có được xây giang khai phủ quyền lực. Cái gì? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, Lâm Thu Thạch trong con ngươi cũng là lộ ra một vòng rung động rực rỡ. Phân đất phong hầu 16 châu. Bệ hạ vấn này, chính là Dương Như A. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Bệ hạ, như thế long ân, phải chăng quá ân sủng? Ha ha, Hoài Nam Vương là ta Đại Vũ trấn quốc của trụ, đây hết thảy đều là cần phải. Bệ hạ nhân tử, lão thần kính phục. Thần không dị nghị. Vũ Hoàng nhìn thấy mấy vị trọng thần đều là không dị nghị, không ít người một mặt phức tạp, trực tiếp đánh nhịp, ánh mắt rơi vào một vị dáng người ngay ngắn nam tử trung niên trên thân, Triệu Ái Khanh, việc này liền giao cho các ngươi lễ bộ đến xử lý. Thần, tuân chỉ. Lễ bộ thượng thư Triệu Thụy cung kính đáp ứng, Vũ Hoàng trên mặt cũng là lộ ra một vòng trước nay chưa có nhẹ nhõm tiêu dung, bây giờ trên triều đình nhiều như vậy không vị, thật đúng là muốn động động tâm. Bài Triệu A. Vũ Hoàng vung tay lên, trực tiếp tuyên bố tan tầm, Linh Phàm không kịp chờ đợi hướng phía phủ đệ tiến đến, hắn muốn gặp vị kia danh chấn thiên cổ ngọa Long tiên sinh, chưa ra nhà tranh liền biết ba phần thiên hạ. Bây giờ, ẩn cư nhà tranh, có thể lộ cao chót vót không? Chương 45, Vũ Hoàng thẩm ý, trong nhà lá. Huyền Ung Vương phủ. Hậu đình viện. Một gian nhà tranh sừng sững trong góc, thanh u yên tĩnh, màu xanh biếc tràn ngập, chính hầu như rêu ngấn thượng giai lục, cỏ sắc nhập màn thanh, chính là hợp với tình hình. Trong viện ngồi một vị quần áo mộc mạc, khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi, trong tay bưng lấy một cuốn sách tịch, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Thiên sinh. Một tiếng thở nhẹ làm rối loạn làm bảo thanh niên suy nghĩ, chỉ gặp trong đình viện chẳng biết lúc nào đã đứng lặng lấy ba đạo thân ảnh, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Khổng Minh, tham kiến chúa công. Không biết chúa công giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mời chúa công thứ tội. Gia Cát Lượng nhìn thấy Linh Phàm thân ảnh về sau, liền vội vàng đứng lên, ánh mắt lạc tại sau lưng trên thân hai người, không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Đến, ngồi xuống nói a. Linh Phàm đi hướng nhà tranh trước thạch trước án, tại ụ đá tử bên trên ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn về phía Gia Cát Lượng, nói khẽ, đã sớm muốn thấy một lần tiên sinh phong thái, không nghĩ tới hôm nay mới lấy gặp chân dung. Chúa công nói quá lời, nghèo túng thời điểm, hạnh được chủ công thu lưu, mới có chỗ dung thân. Nhìn chúa công nay phong trần mệt mỏi mà đến, chẳng lẽ hạ triều mà đến? Chính là, chúa công, đêm qua sự tình, sáng đã có nghe thấy, nhớ lấy, nhất định phải có đề phòng mới là. Ý của tiên sinh là? Linh Phàm trong con ngươi phun lấy một vòng thâm thúy rực rỡ, chỉ nghe Gia Cát Lượng ung dung mở miệng nói, bây giờ chúa công nắm giữ cẩm ý vệ, tay cầm quyền sinh sát, đêm qua lại đem một đám tham quan ô lại xét nhà họ Trạm, suy yếu lực lượng của bọn hắn. Những cái kia thế gia đại tộc tất nhiên sẽ xem chúa công ngài là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, trên triều đình không thể làm gì, sợ rằng sẽ dùng chút âm quỷ thủ đoạn. Chẳng lẽ lại, bọn hắn dám ra tay với ta? Chó gấp, là sẽ nhảy tường, chúa công không thể phớt lờ. Một bên Giả Hủ cũng là một mặt trịnh trọng dặn dò. Ân, bản vương biết. Khương Minh, Văn Hòa, hôm nay tại triều bên trên, phụ hoàng hướng ta để cập hộ bộ thượng thư nhân tuyển, để làm gì ý? Giả Hủ trong mắt phun lấy tinh mang, lại là cũng không vội vã ngôn ngữ, lão hồ ly này từ trước đến nay Phật hệ, không tranh không đoạt, không hỏi không nói, huống hồ trước mặt vị này quần áo mộc mạc người trẻ tuổi cũng không đơn giản. Gia Cát Lượng gặp hắn không nói, trầm ngâm nói, chúa công, bệ hạ hẳn là có hai cái dụ ý. Ân, chúa công diệt trừ tất cả tham quan, là triều đình lập xuống đại công, thậm chí vì thế đắc tội cả triều văn võ, bệ hạ hưu tâm bồi thường. Hoặc là nói, nếu là ngài có thể đề cử một vị lĩnh hộ bộ thượng thư trước, triều thần liền sẽ cho rằng ngài lần này là vì mưu đồ hộ bộ thượng thư chi vị. Như vậy, chúa công liền đứng ở bọn hắn mặt đối lập, bọn hắn đầu mâu liền không sẽ trực tiếp chỉ hướng bệ hạ. Gia Cát Lượng vừa mới nói xong, Ninh Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vòng giận mình. Nguyên lai phụ hoàng lại chuẩn bị lừa ta, rõ ràng là muốn bắt ta làm bia đỡ đạn à? Thế nhưng ta trong triều cũng không có thế lực, phụ hoàng để cho ta đề cử thì có ích lợi gì? Ha ha, đây chính là bệ hạ cái thứ hai dụ ý. Gia Cát Lượng cười tủm tỉm nói, chúa công trước đó từ trước tới giờ không liên quan triều chính, bây giờ lại vội vàng vào miếu đường, trong triều tứ cố vô thân, mà muốn tại trong triều đình đặt chân, cho dù là không kết đảng, cũng hẳn là có 3 năm hảo hữu mới là. Nếu không, sợ khó đặt chân. Bây giờ bệ hạ cũng là cố ý đến đỡ chúa công, theo sáng biết, tứ hoàng tử cùng thịnh vương điện hạ trong triều đều có ủng lũy, thậm chí còn lại mấy vị hoàng tử cũng có thân cận người. Bệ hạ trên triều đình để ngài đề cử nhân tuyển, là muốn nói cho triều thần, cái này hộ bộ thượng thư chi vị, chúa công ngài là lời nói có trọng lượng. Nghe được Gia Cát Lượng kể rõ tầng thứ hai ý tứ, Ninh Phàm không khỏi khoe miệng giật một cái, xem ra chính mình chính trị chỉ có 62 điểm không phải là không có đạo lý a. Cùng trong triều đình bọn này lao yêu quái liên hệ, thật không thể nhiều sinh mấy cái tâm nhãn tử, thêm cái trước hố nhi tử cha, nói không chừng cái nào một ngày bị người bán còn giúp người đếm tiền đâu. Nói như vậy, ta Huyền Ung Vương phủ không cần mấy ngày, liền muốn môn đỉnh như thành phố. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, tiên sinh nhưng có ý vào miếu đường. Chúa công, sáng chỉ là một giới bạch y, cho dù là chúa công hướng bệ hạ đề cử tại hạ lĩnh hộ bộ thượng thư, chỉ sợ bệ hạ sẽ không đồng ý, văn võ bá quan càng sẽ không đồng ý. Chẳng chúa công tuyển một vị thân thế thanh bạch, làm người chính trực, thanh liêm là dân quan viên, trong triều bồi dưỡng thế lực của mình. Chúa công, Khổng Minh tiên sinh nói có lý. Một bên Giả Hủ khó phải chủ động mở miệng, nếu là có thể lung lạc một vị hộ bộ thượng thư, chúa công trong triều liền nhiều một vị cường viện. Tăng thêm chúa công nắm giữ trong tay cẩm ý vệ, trong triều không người nào dám khinh thị chúa công. Nghe hai người thuyết phục, Ninh Phàm khẽ bước cằm, hai người bọn họ nói cũng không phải là không có đạo lý, Gia Cát Lượng cùng Giả Hủ mặc dù là mình trực hệ, trung thành tuyệt đối lại năng lực phi phàm. Nhưng hôm nay bọn hắn lại là một giới bạch thần, muốn từ một người dân thường nhảy lên trở thành chính nhị phẩm triều đình yếu viên, chớ nói mình làm không được, chỉ sợ Vũ Hoàng cũng không dễ dàng như vậy làm được. Đã như vậy,
ta để cẩm ý vệ lưu ý một cái trong triều thanh lưu. Ninh Phạm trong con ngươi lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa, hắn đối triều chính không hiểu nhiều, mà mình tại trong kinh lại không có mấy vị đường đường chính chính bằng hữu, cũng chỉ có dựa vào cẩm ý vệ. Chính làm Ninh Phạm trầm tư ở giữa, chỉ gặp Lâm Dung nện bước dồn dập bước chân đi lên trước, nói khẽ, nhị gia, Trường Ninh quận chúa tới chơi. A, nàng không tại quân doanh mang binh, đến ta trong phủ làm cái gì? Ninh Phạm lông mày cau lại, nhìn về phía Lâm Dung nói, để hắn ở phòng khách ngồi tạm, ta đi đổi thân y phục liền đi gặp nàng. Vâng. Văn Hóa A, ngươi cùng Khổng Minh đều là xuất từ một thời đại, không ngại nhiều giao lưu trao đổi. Ninh Phạm ném câu nói tiếp theo về sau, liền đứng dậy hướng phía chủ viện đi đến, lưu lại Giả Hủ cùng Gia Cát Lượng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Xuất từ một thời đại. Hai người ánh mắt đối mặt, đều là thần sắc khẽ giật mình, trong con ngươi mang theo vài phần nghi ngờ, đồng thời nhìn về phía Ninh Phạm bóng lưng rời đi. Phòng tiếp khách. Ninh Phạm thay đổi một kiện mới tinh quần áo, nhanh chân mà tới, nhìn thấy một bóng người xinh đẹp ngồi tại trong sảnh, cởi mở cười một tiếng, quân chúa, đợi lâu. Điện hạ. Quân chúa thế nhưng là khách quý ít gặp à, ta cái này trong phủ ngày bình thường thế nhưng là ít có người đến thăm. A. Lý Tú Ninh đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười tủm tỉm nói, cái kia ngược lại là Tú Ninh vinh hạnh. Ha ha, không biết quận chúa đến phủ, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng. Hừ. Lý Tú Ninh có chút ưu oán chừng Ninh Phạm một chút, điện hạ chỉ là trong quân đội lộ cái mặt, liền làm vung tay trưởng quỹ, hôm nay ta hồi kinh mới biết được, nguyên lai điện hạ làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa tình. Bây giờ toàn bộ kinh thành bách tính đều gọi tán ngài là một lòng vì dân vị quan tốt. Hoàn Cố tên trong vòng một đêm xoay chuyển, trở thành dân chúng trong miệng một thân chính khí đại công thần. Thậm chí còn có không thiếu bách tính đem ngài trong nhà cung cấp đến, mỗi ngày đốt hương bài kiến. Chương 46, đồn điện chế, chủ hoạch kiến lập trại nuôi heo. Nghe được Lý Tú Ninh, Ninh Phạm cũng là một trận trận mắt hốt mồm, nguyên lai làm ác đã lâu ác đồ làm một chuyện tốt về sau thật sẽ biến thành người tốt. Tiên thân ở kinh thành làm hại nhiều năm, đã sớm tiếng xấu lan xa, không nghĩ tới mình chỉ là giết một đám tham quan, liền tại trong dân chúng được hưởng tiếng tăm, thậm chí trở thành dân chúng trong miệng đại công thần, quả thật có chút thụ sủng nhược kinh. Người này người khen ngợi vẫn còn miễn cưỡng tiếp nhận, đem ta cung cấp đến thắp hương liền ta có chút quá phận đi. Ninh Phạm trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười khổ không chiếm được sắc, một bên Lý Tú Ninh ngoạn bị nói, nghe nói, liền ngay cả trong kinh mấy nhà thanh lâu các cô nương đều đúng điện hạ khen không dứt miệng, còn có chuyên ôn, chỉ cần ngài đi, trong lâu cô nương đảm nhiệm ngài chọn, không thu phí. Khu khu. Quân chúa, trên phố nghe đồn, không tin được. Bản vương luôn luôn giữ mình trong sạch, càng là chưa từng đi qua loại kia phong nguyệt nơi trốn. Chỉ là dân chúng vài câu trà trước sau khi ăn xong để tài câu chuyện, không tin được. Có đúng không? Nhìn xem Lý Tú Ninh trong đôi mắt đẹp đều là ý nhạo báng, Ninh Phạm vội vàng rời đi chủ đề, quân chúa. Quân bên trong tướng sĩ nhóm huấn luyện như thế nào? Bây giờ ngài làm vung tay trưởng quỹ, ta tự mình tiếp thủ kỳ lân doanh, 3 tháng về sau thi đấu, tuyệt sẽ không thua. Có quận chúa tự thân xuất mã, tự nhiên là không vấn đề, huấn luyện hiệu quả như thế nào? Điện hạ, ta lần này đến đây, chính là có một chuyện muốn cùng ngài thương nghị. Ân. Hai ngày này, các tướng sĩ huấn luyện lượng gia tăng hàng ngày, sĩ khí cũng là chưa từng có tăng vọt, có thể quân bên trong tướng sĩ nhóm một ngày 2 bữa ăn, lại ẩm thực nhạt nhẽo, thể lực theo không kịp. Lý Tú Ninh trên mặt lộ ra một vòng ngượng nghịu, nói khẽ, nếu là 2-3 ngày cũng được, nhưng nếu là thời gian dài như thế, sợ rằng sẽ đem các tướng sĩ thân thể luyện đổ. Ninh Phàm nghe vậy, cũng là lông mày cau lại, hắn cũng ý thức được cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng là một cái không thể không nhìn thẳng vào vấn đề, ở thời đại này, có thể cũng không phải là như Ninh Phàm kiếp trước như vậy, người người một ngày 3 bữa, trà ấm cơm no. Tại cái này giai cấp xâm nghiêm thời đại, chỉ có hoàng thất có thể một ngày 4 bữa ăn, đám quan chức có thể một ngày 3 bữa, dân chúng tầm thường cùng quân bên trong tướng sĩ, chỉ có một ngày 2 bữa ăn, thậm chí một chút cùng khổ bách tính, một ngày đến cùng ngay cả miệng nóng hổi cơm đều không kịp ăn. Việc này ta đến nghĩ biện pháp, kế hoạch huấn luyện không thể đánh loạn. Chẳng những muốn để các tướng sĩ ăn được, còn muốn cho hắn ăn no. Điện hạ, không bằng chúng ta cùng nhau tiến cung diện thánh. Không cần, chút chuyện nhỏ này, còn không cần làm phiền phụ hoàng. Ninh Phạm làm sơ trầm ngâm, nhìn về phía một bên Lâm Dung, nói, Lâm bá, ngươi đi lấy phụ hoàng vừa mới ban thưởng 1000 lượng kim, đi mua một chút ấu đồn, heo. Đồn. Lâm Dung trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, nhị ra, vì sao muốn mua loại kia bẩn thỉu chi vật, chúng ta trong phủ có dê bò gà vịt. Dựa theo bản vương phân phó đi làm. Vâng. Nhìn xem tự mình nhị ra một mặt vẻ kiên định, Lâm Dung cũng là không phản bác nữa, nhẹ giọng hỏi, nhị ra, đem 1200 hoàng kim toàn mua thành đồn. Không sai, đều muốn nấu đồn, tốt nhất là loại đồn. Tuân mệnh. Lâm Dung bước nhanh mà rời đi, một bên Lý Tú Ninh vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, chỉ nghe Ninh Phàm nói khẽ, quân chúa, ngay hôm đó lên, 100000 tướng sĩ, buổi sáng thao luyện, buổi chiều khai hoang gieo trồng. Khai hoang. Lý Tú Ninh trên mặt lộ ra một vòng vẻ giật mình, không hiểu hỏi, vì sao muốn khai hoang? Tự lực cánh sinh. Ninh Phàm khẽ cười nói, bây giờ ta đại vũ tất cả tướng sĩ đều là một ngày 2 bữa ăn, cho dù là biên quân, cũng là như thế. Nếu là chúng ta tùy tiện để phụ hoàng cho kinh kỳ các tướng sĩ thêm đồ ăn, biên quân đồng bào biết về sau có cảm tưởng gì? Mà muốn để cho ta đại vũ tất cả tướng sĩ đều một ngày 3 bữa, bằng vào chúng ta bây giờ quốc lực, chỉ sợ làm không được. Cho nên muốn gắn bó huấn luyện, lại để cho các tướng sĩ nhét đầy cái bao tử, chỉ có thể tự mình độc thủ. Ninh Phàm ung dung mở miệng, Lý Tú Ninh nhận đồng nhẹ gật đầu, điện hạ nói không vô đạo lý. Những cái kia tại biên quan chém giết các tướng sĩ còn 1 ngày 2 bữa ăn, nếu là kinh kỳ huấn luyện các tướng sĩ cải thành 1 ngày 3 bữa, chỉ sợ biên quân các tướng sĩ sẽ không nguyện ý. Dựa vào cái gì chúng ta ở bên ngoài liều sống liều chết, các ngươi ngay cả chiến trường đều chưa từng ra, còn ăn so với chúng ta tốt? Bởi vì cái gọi là không mắc quả mà mắc không đồng đều. Thế nhưng là điện hạ, nếu là chúng ta tướng sĩ tự mình khai hoang, chẳng biết lúc nào mới có thể ăn được mình gieo trồng lương thực. Cho nên bản vương dự định phía tây đại doanh danh nghĩa hướng triều đình cho mượn lương. Cho mượn lương. Ân. Ninh Phạm mỉm cười gật đầu, nói khẽ, ta
ta kinh kỳ 100.000 binh sĩ, cho dù là mỗi ngày khai khẩn vạn mẫu ruộng đồng, dù là không tự mình gieo trồng, buôn bán đi cũng đủ để lấp đầy bụng của mình. Phu hoàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Như vậy, chúng ta các tướng sĩ tự mình động thủ cho mình thêm đồ ăn, cho dù là biên quân biết, cũng không thể nói gì hơn. Nghe được Ninh Phàm một phen ngôn ngữ về sau, Lý Tú Ninh trên mặt đều là tán đồng chi sắc, tùy theo nghi ngờ nói, có thể điện hạ vì sao muốn để Lâm quản gia đi mua ấu đồn? Ấu đồn hôi chua, mùi tanh tưởi chi khí nặng, bởi vậy giá cả tiện nghi, chỉ có nghèo khổ bách tính mới ăn chi. Ta có nhất pháp, có thể khu trừ đồn mùi tanh tưởi vị, để chất thịt trở nên ngon vô cùng, thậm chí so với dê bò còn tốt hơn ăn. Cho nên, ta chuẩn bị sai người kiến tạo một cái trại nuôi heo. Ninh Phàm trên mặt đều là ý cười, thời đại này bách tính cũng không biết tiến heo không thiệt khí, mà quan to hiển quý nhóm đem heo coi là ti tiện bẩn thỉu chi vật, từ xưa đến nay liền chịu đủ sĩ mọi người xem thường. Loại kia thiện khí người bình thường thật đúng là chịu không được, cho nên dê bò mới là thời đại này chủ lưu. Có thể châu chính là trọng yếu làm nông công cụ, đại vũ pháp lệnh, không được tự tiện giết châu cày, cái này lại đạo chí giá thịt quá cao, dân chúng tầm thường một năm chưa hẳn có thể ăn vài miếng. Cho nên Ninh Phàm chuẩn bị mở heo thị trường, đem đại vũ giá thịt đánh xuống, để bách tính một năm cũng có thể ăn mấy lần trước thịt. Đông, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, kiến tạo một tòa trại nuôi heo. Nhiệm vụ thời hạn 7 ngày. Nhiệm vụ yêu cầu, trại nuôi heo quy mô đạt tới 1000 con. Nhiệm vụ ban thưởng, khoai tây 1000, khoai lang 1000, làm nông thần khí lưỡi cày bản vẽ. T. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ninh Phàm không khỏi toàn thân run lên, khoai tây cùng khoai lang rốt cục đi ra, đây chính là thời đại thần khí a. Không chút nào khoa trương mà nói, hai thứ này tùy ý giá trị đều viễn siêu 10 vị tuyệt thế văn thần võ tướng. Nhìn xem Ninh Phàm sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng kích động, một bên Lý Tú Ninh trên mặt đều là không hiểu, điện hạ, chuyện gì như thế kinh hỉ? Ha ha ha. Ninh Phàm trên mặt mang một vòng không che giấu được tiêu dung, nói khẽ, không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút buồn cười sự tình. Quân chúa, ngươi lập tức trở về trong quân, phái người thăm dò một cái Tây Đại doanh phụ cận đất hoang. Ta đi gặp mặt phụ hoàng, để công bộ chuẩn bị một nhóm nông cụ. Ngày mai bắt đầu, toàn quân khai hoang. Chương 47, ám sát Huyền Đung Vương. Trần gia trạch viện. Một tòa bí ẩn trong đại điện, mấy vị thân ảnh tề tụ một đường, cầm đầu hoa phục trung niên mặt trầm như nước, toàn bộ đại điện bầu không khí cũng là phá lệ nghiêm trọng. Tam gia, lần này chúng ta xem như cắm. Hừ. Trần Tam gia lạnh hừ một tiếng. Trong con ngươi đều là lạnh lạnh sắc cơ, Huyền Ung Vương cũng tốt, năm đó Thịnh Vương cũng được, ai cũng không thể cản con đường của chúng ta. Bây giờ, Huyền Ung Vương cam nguyện trở thành trong tay bệ hạ một cây đao, đã bệ hạ tùy ý dung túng, vậy liền chớ trách chúng ta thủ đoạn âm tàn. Chư vị sau khi trở về, đều tốt đem cái mông của mình lau sạch sẽ, nên diệt khẩu diệt khẩu, nên tiêu hủy tiêu hủy. Chớ có lại để cho cái kia tên điên bắt được cái trôi mới là. Trần Tam gia vừa mới nói xong, mọi người đều là yên lặng gật đầu, một vị người khoác màu đen mũ rộng vành thân ảnh trầm giọng mở miệng nói, "Tam gia, bây giờ Cẩm Ý vệ danh tiếng đang nổi, Huyền Ung Vương nhất định cùng chúng ta nước tiểu không đến một cái trong ấm đi, không bằng." Người kia hung hăng huy vũ một cái cổ tay chặt, Trần Duệ trong con ngươi hiện lên một vòng ý động, trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt hung ác, ngưng âm thanh nói, "Đã như vậy, ta cái này cho gia tộc truyền tin, để nhị ca phái mấy vị tử sĩ tới." Đã tiểu tử này không biết điều, chớ trách nào đó xuất thủ tàn nhẫn. Bệ hạ bây giờ đối tiểu tử này tựa hồ rất là coi trọng, đã như vậy, ta trước hết đoạn thứ nhất cánh tay. Cũng không biết, bệ hạ sẽ không đau lòng. Nhìn xem Trần Tam gia một mặt lạnh lạnh sắc cơ, mọi người đều là thần sắc nhất lẫm, im lặng không nói. "Đều trở về đi, trên đường cẩn thận chút." "Vâng." Đám người nhao nhao đứng dậy cáo lui, chỉ có vị kia ông lão mặc áo bào đen đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn xem đám người đi ra đại điện, chậm rãi xốc lên trên đầu mũ, nhìn về phía Trần Tam gia nói, "Tam gia, trên tay của ta có mấy vị hảo thủ, từng cái võ nghệ cao cường, không bằng để cho bọn hắn xuất thủ." "Đáng tin vậy sao?" "Thử chung." "Tốt." Trần Duệ trong con ngươi lộ ra một vòng lãnh ý, thản nhiên nói, "Đã như vậy, việc này liền giao cho ngươi đến làm. Ta hy vọng Ninh Phàm tiểu nhi đầu chó, sáng sớm ngày mai có thể treo ở Huyền Đung Vương phủ môn trên đầu. Việc này, liền giao cho lão phu đến xử lý a." "Hoàng cung." Ngự thư phòng. Vũ Hoàng đang tại phê duyệt tấu chương, một đạo áo đen thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại long án trước đó, cùng kính thi lễ một cái. "Kiếm Nam, tham kiến bệ hạ." "Đã điều tra xong." "Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta ám tử tại Trần gia phát hiện một tia dấu vết để lại, những năm gần đây, Trần gia một mực lại hướng Hoài Nam Vương âm thầm chuyển vận quảng sắt chiến mã. Bất quá, Hoài Nam bên kia, chúng ta người hao tổn hơn phân nửa." "Tốt một cái Hoài Nam Vương." Vũ Hoàng trong con ngươi phun lấy một vòng lanh mang, trên thân kinh khủng sát cơ quét sạch ra, những năm này, vì cảnh nội an ổn, triều đình đối Hoài Nam 16 châu nhiều lần nhượng bộ Trần An. Không nghĩ tới chẳng những không có đổi lấy chút nào cảm ơn chi tâm, ngược lại càng thêm bành trướng hắn lòng lang dạ thú. Như thế nói đến, Hoài Nam Vương là quyết tâm muốn phản. "Vậy hạ." Kiếm Nam trên mặt lộ ra một vòng ngưỡng nghịu, nói khẽ, "Hoài Nam Vương tại 16 châu kinh doanh nhiều năm, thế lực của bọn hắn ở mảnh này khu vực đã bền chắc như thép. Chúng ta người quá khứ về sau, rất khó nhúng tay. Những năm này, chúng ta tại Hoài Nam hao tổn không dưới 100 người, chẳng những không có chút nào thu hoạch, ngược lại là hao phí cực lớn nhân lực vật lực. Muốn giải Hoài Nam nội tình, chúng ta ám vệ sợ là." Vũ Hoàng nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một vòng ngưng sắc, những năm gần đây triều đình chưa hề đình chỉ qua đối Hoài Nam địa khu thẩm đấu, có thể Hoài Nam Vương cũng không phải là kẻ vớ vẩn, đối triều đình cũng là ngày đêm đề phòng. Hai ngày này lễ bộ chuẩn bị phái sứ thần tiến về Hoài Nam, ngươi xếp vào mấy người trợ thủ cùng nhau quá khứ, nhất định muốn biết rõ ràng Hoài Nam Vương nội tình, chẳng phải biết những năm này ở nút hắn đến tột cùng tích xúc nhiều thiếu thế lực. Tuân chỉ. Kiếm Nam cung kính thi lễ, trên mặt lộ ra một vòng muốn nói lại thôi. Vũ Hoàng thản nhiên nói, còn có chuyện gì nói thẳng đi. Vậy hạ, Cẩm Ý vệ bên kia. Ân. Nghe được Kiếm Nam đề cập Cẩm Ý vệ,
Vũ Hoàng trong nháy mắt sắc mặt ngưng tụ, cẩm y vệ thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, nhị điện hạ dưới trướng cẩm y vệ, từng cái thân thủ không tầm thường, lại trên thân sát khí kinh người, giống như kinh nghiệm xa trường lao tướng. Mấy ngày trước đây bọn hắn tựa hồ là trong vòng một đêm tụ tập ở kinh thành đồng dạng, thuộc hạ người, vậy mà không có chút nào phát giác. A, Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, phải biết, kinh thành thế nhưng là ám vệ địa bàn, nếu nói tại Hoài Nam địa phương, ám vệ nhân thủ thẩm thấu không đi vào, có lẽ còn có thể thông cảm được. Có thể kinh thành chính là ám vệ dưới mí mắt, đám người này có thể lặng yên không tiếng động tụ tập cùng một chỗ, liền có chút ý vị sâu xa. Bọn họ đều là chút thân phận gì? Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ điều tra, mỗi một vị đều thân thế thanh bạch, có xuất thân nông hộ, có chính là người buôn bán nhỏ. Thân phận đều là thường thường không có gì lạ, có thể nhìn năng lực của bọn hắn, nhưng tuyệt không phải hạ người bình thường. Thuộc hạ cũng không tra được, điện hạ là như thế nào tìm tới đám người này? Kiếm Nam vừa mới nói xong, Vũ Hoàng không khỏi nheo lại mắt, thản nhiên nói, việc này dừng ở đây, không thể truy đến cùng. Tuân chỉ. Kiếm Nam đem lời nên nói nói sau khi đi ra, không dám có chút đi quá giới hạn, tiến lặng lui ra. Vũ Hoàng trong tay vướt vướt hai cái sát hạch đảo, trầm ngâm hồi lâu, nói khẽ, Ngụy Anh, bãi giá giao hoa cùng. Huyền Ung Vương phủ. Linh Phàm nắm vướt mâu phi giao cho hắn thẻ gỗ, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Huyết Phượng Hoàng đã từng là Đại Chu quân tình tổ chức, mà Đại Chu quốc phúc hơn 200 năm, cũng được xưng tụng nội tình thâm hậu. Nếu không có mấy năm liên tục thiên tai, hướng triều cục dung chuyển, Đại Vũ muốn diệt Chu, không dễ dàng như vậy. Đêm U là cái nhân vật a. Linh Phàm trong đầu hiện ra một đạo khuôn mặt lạnh lùng thanh niên thân ảnh, khi còn bé thường xuyên xuất hiện ở trước mặt của hắn, thậm chí còn từng dạy qua hắn một đoạn thời gian võ nghệ, chỉ là về sau, một đoạn thời gian rất dài đều chưa từng xuất hiện. Mấy năm trước, tựa hồ có nhận qua Đêm U gửi thư. Bây giờ ta lớn nhất át chủ bài, không phải cầm ý vệ, mà là địa phủ. Có chuyên chư tọa trấn địa phủ, tăng thêm thiên nguyên đan tương trợ, địa phủ đã trở thành một cỗ không thể coi thường lực lượng. Mà Trầm Vạn Tam thương nghiệp bố cục cũng chậm chậm triển khai. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, bây giờ trên tay hắn nắm cầm ý vệ, tại cái này kinh kỳ chi địa, có thể nói là quyền nghiêng triều chính. Nếu là thiện động chu triều nội tình, sẽ không khiến cho phụ hoàng nghi kỵ. Bất quá, đối với Tàng Long huyện cơ duyên, hắn cũng là không muốn bỏ qua, nhớ năm đó, Đại Chu Thanh Đồng kiếm sĩ đã từng trên chiến trường kinh diễm một thời đại. Đáng tiếc là, vào cuối tuần năm, thiên tai mấy năm liên tục không ngừng, tăng thêm loạn trong giặc ngoài, cuối cùng biến thành Đại Vũ cương vực một bộ phận. Nhị gia, đồn tới. Chương 48, Lâm Dung mang tới tin tức, chủ bị tử phường. Một đạo dồn dập hô tiếng vang lên, chỉ gặp Lâm Dung một mặt hưng phấn đi đến, nhìn thấy Ninh Phạm thân ảnh về sau, đầu tiên là cùng kính hành lễ một cái. Nhị gia, heo tới, trọn vẹn hơn 10.000 đầu. Lão nô thế nhưng là phái người đem chọn cái kinh kỳ chi địa heo con tử thu sạch mua đến đây. Ngàn hai hoàng kim cũng là hoa một tia không dư thừa. Lâm Dung trên mặt đều là vẻ hưng phấn, nói khẽ, lão nô còn phát hiện một tòa mỏ muối, ngay tại thành đông một chỗ trên núi hoang. Coi là thật. Ninh Phạm nghe được hơn 10.000 đầu heo chết tiệt, đầu tiên là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, có thể nghe được Lâm Dung tìm được một tòa mỏ muối, trong nháy mắt lại mặt lộ vẻ vui mừng. Bây giờ trong phủ công tượng đã chế tạo không thiếu trứng cất khí, muối tinh chiết xuất công cụ thế nhưng là chuẩn bị xong, còn kém mỏ muối. Chủ tử hiện ở nơi nào? Hồi bẩm điện hạ, đều ở ngoài thành đâu. Ngươi đi phái người thông chi Trầm Vạn Tam, để hắn tới một chuyến. Nặng. Ninh Phạm trong con ngươi lộ ra một vòng tinh mang, xem ra chế bá Đại Vũ thương nghiệp muốn từ nhấc lên một trận mỹ thực cách mạng bắt đầu à? Cũng không lâu lắm, liền gặp một vị bụng vệ, một mặt phúc hậu trung niên nhân đi đến. Ngoa tào, Trầm Mập Mạn, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi làm sao gầy một vòng a? Hắc hắc. Trầm Vạn Tam một mặt bị tiếu, nói, điện hạ, mấy ngày nay thuộc hạ thế nhưng là bận trước bận sau, xuất liên tục cùng cũng không dám vượt qua nửa nén hương thời gian. So trước đó mấy ngày, trọn vẹn rơi mất 7-8 cân thì ta. Nói một chút, mấy ngày nay đều đang bận rộn cái gì? Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ đang tại chủ bị tử phường, bây giờ đã đem mấy nhà cửa hàng hết thảy cải thành tử phường. Thuộc hạ còn tại phụ cận kiến tạo một tòa cỡ lớn hầm rượu, hao phí 5.000 lượng bạc. Trầm Vạn Tam hướng Linh Phàm hồi báo xong về sau, do hỏi, điện hạ, nghe nói ngài mệnh người tại kinh kỳ chi địa thu mua ấu đồn, không biết có tính toán gì không? Ha ha, ta chuẩn bị kiến tạo một tòa trại nuôi heo. Heo trận. Trầm Vạn Tam trên mặt đều là chấn kinh chi sắc, heo chính là bực nào ti tiện bẩn thỉu chi vật, điện xuống thân phận cỡ nào tôn quý, nhưng hôm nay lại muốn kiến tạo một tòa trại nuôi heo. Nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ liền triều đình đều sẽ mặt mũi không ánh sáng a. Điện hạ nghĩ lại a, thân phận ngài cỡ nào tôn quý, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có tổn hại điện hạ danh dự. Bản vương có cái dám danh dự. Việc này không cần ngươi tự thân đi làm, triệu ngươi đến đây là muốn cho ngươi phái người đi Tây Đại Doanh bên ngoài kiến tạo một tòa heo trận. Lâm Ba tại thành đông phát hiện một tòa mỏ muối, ngươi đi điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không đem tòa kia núi hoang cho mua. Vâng. Trầm Vạn Tam trên mặt đều là vẻ cười khổ, nói khẽ, điện hạ, bây giờ tiểu phường tổng cộng chế tạo 3 loại rượu, nhiều nhất lại có gần nửa tháng, năm nhà tiểu phường liền có thể đồng bộ khai trương. Thuộc hạ mang đến một chút tiểu tử, mời điện hạ ngài tự mình nhấm nháp một phen. Ân. Linh Phàm nhìn xem Trầm Vạn Tam lấy ra 3 cái tiểu bình rượu, tiếp nhận thứ nhất bình, nhấp một miếng, tiếp trước hắn cũng là một cái lao tiểu quỷ, mặc dù không dám nói là trong rượu người trong nghề, nhưng cũng là có mấy phần phẩm vị. Phẩm Mao Đài cũng uống đến hạ hồng tinh rượu sái, trong tay cái này bình ngọc bên trong rượu ngon cũng liền chừng 30 độ dáng vẻ. Ân, cũng không tệ lắm. Mặc dù số độ có chút thấp, nhưng đối với thời đại này bách tính tới nói, đã tính được là liệt hữu. Nghe được Ninh Phàm đánh giá, Trầm Vạn Tam trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ cười khổ, nói khẽ, điện hạ, cái này 3 loại trong rượu, ngài trong tay loại này số độ thấp nhất, cũng nhất là ngọt. Chi phí tương đối thấp, một bình rượu chi phí chỉ có 3-4 văn tiền. Ân. Ninh Phàm khẽ bước cằm, nói khẽ, có thể có danh tự. Danh tự? Không sai. Ninh Phàm nhìn về phía Trầm Vạn Tam, đề điểm nói,
một cái tốt thương phẩm, muốn bán nóng này, không chỉ có cần nhờ ngạnh thực lực, còn muốn dựa vào mềm thực lực, thương phẩm tuyên truyền, thương phẩm đóng gói. Linh Phàm đem tiếp trước một đám marketing thủ đoạn, từng cái nói ra, Trầm Vạn Tam trong con ngươi dị sắc liên tục, chỉ là thời gian qua một lát, liền đối với Linh Phàm phục sát đất, không nghĩ tới điện hạ tại thương trên đường lại có sâu như vậy lĩnh ngộ. Điện hạ, chính như ngài nói, rượu danh tự chính là chiêu bài, thuộc hạ cả gan, mời điện hạ là ba loại rượu mệnh danh. Ha ha. Linh Phàm khẽ cười nói, không chỉ là rượu tên, muốn bán một cái thật là tốt sản phẩm, còn muốn cân nhắc thương phẩm thụ chúng. Thụ chúng? Chính là. Linh Phàm gật đầu, giải thích nói, như ngươi loại này rượu chuẩn bị bán cho người nào? Là quan to hiển quý vẫn là dân chúng thấp cổ bé họng, chân đối khác biệt quần thể, muốn có khác biệt marketing thủ đoạn. Rượu này chi phí rẻ tiền, giá bán cũng nhất định so còn lại hai loại tiện nghi rất nhiều, cho nên, bản vương đề nghị, cái này loại thứ nhất rượu thụ chúng, liền nhằm vào dân chúng thấp cổ bé họng, mặc kệ là người buôn bán nhỏ vẫn là tá điền nô buộc, đều muốn uống đến lên mới được. Rượu này liền mệnh danh là Phú Quý Xuân, ngụ ý người người phú quý. Định giá thôi đi. Một đấu rượu 50 văn. Vừa nói, Ninh Phàm tiếp nhận thứ hai bình rượu, mở ra nắp bình, mùi rượu hiển nhiên so trước đó cái kia bình nồng nặc một chút, cửa vào cũng là vô cùng mát lạnh, dư vị vô tận, được xưng tụng rượu ngon. Rượu này không sai, có chừng 42 độ. 42 độ. Trầm Vạn Tam vẻ mặt nghi hoặc, Ninh Phàm cười cười, cũng không có giải thích, lại nhỏ nhấp một miếng, nói khẽ, rượu này liền kêu là tướng mạo nghị a. Chủ yếu bán cho giang hồ binh sĩ, có thể mời mấy vị thuyết thư tiên sinh biên mấy cái cố sự. Đợi tiểu phường khai trước ngày, cũng có thể mời một ít thuyết thư tiên sinh sớm tuyên truyền một phen, cho bọn hắn một chút năng lượng, nhất định có thể khai hỏa nhãn hiệu. Nghe được Ninh Phàm đề điểm, Trầm Vạn Tam trong mắt ánh sáng càng thêm hữu thần, không ngừng gật đầu, giống như học đường học sinh đồng dạng, nghiêm túc lắng nghe. Tướng mạo nghĩ định giá muốn so Phú Quý Xuân cao một chút, không tiến hành hàng rời bán, mà là lấy ấm cùng đàn tiêu thụ, một bình một lít, một vò rượu làm năm thăng, định giá 10 lượng. Cũng chính là đấu rượu trăm lượng bạc. Trầm Vạn Tam lấy làm kinh hãi, phải biết, cái này tướng mạo nghĩ chi phí một đấu cũng bất quá trên dưới 100 văn tả hữu, một lượng bạc chính là ngàn văn, quả thực là một vốn bốn lời a. Đến, đem bình thứ ba rượu cho ta. Điện hạ mời. Trầm Vạn Tam tự mình đem nắp bình mở ra, Ninh Phàm nhẹ khẽ nhấp một miếng, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu nói trước hai loại đã đạt tới kiếp trước một chút rượu kém chất lượng trình độ, như vậy bình này đã được xưng tụng rượu ngon. Rượu này chi phí như thế nào? Hồi bẩm điện hạ, đấu rượu 900 văn. Ninh Phàm trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, hôm nay hắn mới hiểu, thời đại này, một con lợn cũng mới 3-500 văn tiền. Cái này một bình đại khái là nửa lít tả hữu, nói cách khác, cái này một bình chi phí 45 văn tiền tả hữu, đã so với hắn theo dự liệu muốn cao hơn một chút. Phải biết, tại Vũ Vương trong thành một đấu gạo cũng bất quá 7-8 văn tiền. Đã như vậy, rượu này không tiêu tan chứa bán, trước đại lượng sản xuất chứ, đợi còn lại hai loại rượu phát hành về sau, rượu này lại đi bán. Điện hạ cái này là ý gì? Ha ha, rượu này ta đem mệnh danh là Ngọc Quỳnh Tương, ngụ ý Quỳnh Tương Ngọc Dịch, ngươi sau khi trở về, sai người chế tạo tinh mỹ bình sứ, tốt nhất là khắc lên hoa văn, đại tiểu tiện cùng bình ngọc này không sai biệt lắm. Đem Ngọc Quỳnh Tương chứa vào bình ngọc này bên trong, mỗi bình giá bán 10 lượng kim. 10 lượng kim. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, cẩm ý vệ xuất động, Ninh Phàm tính toán. Hai người ngồi xuống về sau, Ninh Phàm không đợi Vũ Hoàng đặt câu hỏi, trực tiếp mở miệng nói, "Phụ hoàng, ngài có thể là thông qua Hồng tụ chiêu để hắn truyền lại tin tức giả." "Không sai." Vũ Hoàng cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, "Không nghĩ tới ngươi lại có thể đoán ra chấm dụ ý, nguyên nhân chính là như thế, chấm mới không cho ngươi nhúng tay Hồng tụ chiêu sự tình." Nhìn xem Vũ Hoàng trên mặt treo đầy ý cười, Ninh Phàm sắc mặt ngược lại là càng thêm ngưng trọng mấy phần. "Phụ hoàng, ngươi thông qua Hồng tụ chiêu thả ra tin tức giả, cố ý thả ra quân ta trọng yếu lương đạo, đồng thời cố ý chế tạo một chút khủng hoảng, để Đông Sông Hoài cho là ta quân lương thảo theo không kịp. Đồng thời để chúng ta người đem tin tức tiết lộ cho Đông Sông Hoài, dẫn dụ bọn hắn đại quân xuất kích, quân ta chủ lực thì là sớm bố trí xong túi, thế nhưng là như thế. Ngươi là như thế nào biết được?" Vũ Hoàng sắc mặt đều chấn, nụ cười trên mặt cũng là dần dần lùi bước, thay vào đó là một mặt nghiêm trọng. Phải biết, việc này cho dù là tại trong triều đình cũng là tuyệt mật, không có gì ngoài binh bộ mấy vị quan viên trọng yếu, cả triều văn võ, cũng chỉ có hắn cùng Đông Cảnh mấy vị lao tướng biết được. Nhưng hôm nay lại bị tiểu tử này một câu nói tỏ ra. "Phu hoàng, bây giờ Sông Hoài Ninh thành bên trong chủ lực đại quân dốc toàn bộ lực lượng, chính là chúng kế." Linh Phàm thật sâu thở dài, ngữ khí trầm thấp nói, "Hồng tụ chiêu chính là Đông Sông Hoài cố ý thả ra một cái mồi nhử, là chính là dẫn chúng ta mắc câu." "Ngươi nói cái gì?" Vũ Hoàng đột nhiên đứng dậy, giờ khắc này, quân uy dung nhan hoàn toàn biến mất, cả người sắc mặt biến đến tái nhợt, trong con ngươi đều là không thể tin thần sắc. "Đông Cảnh chiến trường thật sự là quá trọng yếu a. Một trận chiến này, đại vũ cơ hồ đánh cược quốc vận, quy mô của nó gần với quốc chiến. Nếu Đông Cảnh có sai lầm, đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền đem trực tiếp đem đại vũ nuốt hết, thậm chí xuất hiện cường quốc đi săn chẳng cảnh, tứ phương chư quốc nhất định trước tiên nhào lên, chia cắt đại vũ." "Phu hoàng, cắt chớ gấp. Ta đã phái người đem tin tức truyền cho Trấn Quốc công. Hẳn là còn kịp." Vũ Hoàng chăm chú địa nắm lấy góc áo, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, "Ngụy Anh, cấp tốc triệu tập văn võ, tiến về ngự thư phòng nghị sự." "Tuân chỉ." "Lập tức đối Hồng tụ chiêu thủ lưới, tha giết Lâm 3000, không thể buông tha một cái." "Vâng." Linh Phàm biết Vũ Hoàng động sát tâm, lúc này nhanh chân hướng phía cung đi ra ngoài. "Hồng tụ chiêu." Trên lầu vừa múa vừa hát, các loại quan to hiển quý xuất nhập trong đó, lầu 2 trong giáp càng là ca múa là lướt. Vây quanh Hồng tụ chiêu, không được thả đi một người. "Nặng." Tưởng Hiến ra lệnh một tiếng, nhìn về phía một bên Linh Phàm, "Điện hạ, thu lưới sao? Ta muốn đích thân nhìn một chút vị kia Hồng tụ cô nương, bắt sống." "Vâng." Tưởng Hiến lên tiếng, vung tay lên, hơn trăm vị cẩm y vệ trực tiếp vung đao hướng phía Hồng tụ chiêu bên trong đánh tới,
cái này một cái chớp mắt, vô số mặt người sắc đổi biến. Cẩm Y vệ, trời ạ, những này sát thần sao lại tới đây, vì sao muốn đối Hồng tụ chiêu độc thủ? Song song, những này nha dịch thế nhưng là giết người không chớp mắt ta. Không thiếu Hồng tụ chiêu khách nhân đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, thậm chí có người lúc này quỳ xuống, xin tha mạng. Đại nhân, chư vị đại nhân, đây là làm gì? Không biết ta Hồng tụ chiêu như thế nào đắc tội các đại nhân. Tú bà trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh hoàng, lầu hai một vị trong gian phòng trang nhã, một vị dáng người uyển chuyển nữ tử đang tại bình phong phong hậu đánh đàn làm khúc, ngón tay ngọc vẩy gảy dây đàn, tiếng đàn cũng là càng thêm gấp rút. Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đánh, tiếng như lôi vũ thế như yên. Chanh. Một tiếng vang dọn, chỉ gặp một cây dây đàn ứng thanh mà đức, cửa phòng cũng là bị người một cước đa văng, xông tới mấy vị dáng người khôi ngô cầm ý vệ, cầm đao đánh tới. Bá. Hai bóng người đẹp đẽ gần như đồng thời từ bình phong phong hậu rẽ ra, lúc này, cái kia yên tĩnh một lát tiếng đàn ở đây vang lên. Chỉ gặp ngồi tại bình phong phong hậu nữ tử lần nữa phủ tấu đàn đứt dây đàn. Nhìn xem hai vị thị nữ cầm đoạn kiếm giết ra, bốn vị cầm ý vệ cũng là hào nghiêm túc, cầm đao liền nên đón tiếp lấy. Ninh Phàm mang theo Tưởng Hiến nhấc chân bước vào nhã gian, nghe đứt quãng tiếng đàn, dần dần hướng tới bình hạn, mà đao kiếm tấn công tranh vang cũng là càng thêm gấp rút, cùng tiếng đàn này tôn nhau lên sấn. Hồng tụ cô nương, đã lâu không gặp. Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, một tay phụ về sau, hiển thị rõ phong thái nho nhã. Không nghĩ tới, giết đến tận cửa, lại là nhị điện hạ. Ha ha, bản vương cũng không nghĩ tới. Lại một ngày kia sẽ cùng Hồng tụ cô nương rút đao khiêu chiến. Huyền Nhi, Vân Nhi, lui ra đi. Bình phong bị sốc lên, một vị khuôn mặt tinh xảo nữ tử chậm chậm mà đến, mặt mày mang cười, sắc mặt bình thản, một đôi mắt đẹp rơi vào Ninh Phàm trên thân, đều là động dung. Không nghĩ tới mới hơn nửa tháng không thấy, vị này danh chấn kinh thành đại hoàn khố giống như là biến thành người khác đồng dạng, dung nhan so trước đó càng thêm tuấn tú, dáng người cũng là khôi ngô một chút, khiến người ta giật mình nhất chính là, trên người vô lại vậy mà đều hóa thành nho nhã chi ý. Điện hạ, thế nhưng là phụng chỉ mà đến. Ha ha, Hồng tụ cô nương quả nhiên tâm tư linh lung. Cái này đều bị ngươi đoán được. Tiểu nữ tử ngược lại là hết sức tò mò, vậy hạ là như thế nào nhìn thấu? Ha ha. Ninh Phàm cởi mở cười nói, Hồng tụ cô nương, cũng không chỉ các ngươi Đông Sông Hoài đối ta đại vũ có thẩm thấu, nói không chính xác các ngươi trong quân vị tướng quân kia, trong triều nào đó vị đại nhân, cũng là ta đại vũ người. Lời vừa nói ra, Khúc Hồng tụ sắc mặt đổi biến, Ninh Phàm ung dung mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, từ các ngươi cố ý bại lộ, hy sinh toàn bộ Hồng tụ chiêu làm mồi nhử, lại đến cố ý truyền lại ta đại vũ thả ra tin tức giả, hết thảy đều tại triều ta nằm trong tính toán. Cái này sao có thể? Khúc Hồng tụ trên mặt đều là động dung. Phải biết, lần này triều đình vì trận chiến tranh này, thậm chí không tiếc đem chọn cái đại vũ ám tử đều vận dụng, chủ động đem Hồng tụ chiêu tuân ra đến, dẫn đại vũ mắc câu. Tốn sức tâm tư, cùng đại vũ diễn một tuần kịch, để hắn coi là mình truyền tin tức giả, lầm làm cho đối phương coi là Đông Sông Hoài chủ lực trên đại quân câu, kỳ thực có khác nhu đồ. Nhưng hôm nay, không nghĩ tới đại vũ vậy mà làm một cái cục trong cục Trung Quốc. Đông Sông Hoài thả ra tầng thứ nhất, để đại vũ cho là mình tại tầng thứ hai, kỳ thực Đông Sông Hoài là tại tầng thứ ba, nhưng hôm nay mới phát hiện, đại vũ vậy mà từ vừa mới bắt đầu ngay tại tầng thứ tư. Ha ha, Hồng tụ cô đương, nếu là ta không có đoán sai, các ngươi cho là ta Sông Hoài Ninh Thành là một tòa thành không a? Thậm chí, các ngươi chủ lực đại quân đã tại tập kích bất ngờ Sông Hoài Ninh Thành trên đường. Đáng tiếc, để ngươi thất vọng, ta đại vũ sớm tại Sông Hoài Ninh Thành yếu đạo bên trên thiết hạ phủ binh. Ninh Phàm trong con ngươi phun lấy khinh miệt rực rỡ, Khúc Hồng tụ cắn chặt bối môi, trên mặt đều là vẻ không cam lòng, trăm phương ngàn kế một phen nhu đồ, chẳng những không có thành công, ngược lại là đem đại quân đặt hiểm cảnh. Giờ khắc này, Khúc Hồng tụ chỉ cảm thấy một trận thật sâu cảm giác bất lực, để phụ hoàng thất vọng a. Tường Hiến, tại tra một chút Khúc cô nương thân phận chân thật. Linh Phàm hạ lệnh về sau, nhìn về phía Khúc Hồng tụ, ngoại bị đạo, Khúc cô nương, nếu là ngươi nguyện ý bồi bản công tử đêm xuân một lần, ta có lẽ sẽ suy tính một chút, vụ trộm cho các ngươi người báo cái tin. Chương 51, Khúc cô nương. Lời vừa nói ra, Khúc Hồng tụ trong con ngươi phun lấy một vòng ý động, nhìn về phía Linh Phàm ánh mắt giống như bắt được một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Cái này dê sồn đối thân thể của nàng ngấp nghé đã lâu, bây giờ vậy mà không tiếc bán bọn hắn triều đỉnh tới đến mình, có lẽ sự tình có khác chuyện cơ. Hừ, tạm thời đáp ứng trước hắn lại nói, chỉ cần đem tin tức truyền đi, ta Đông Hoài đại quân liền có thể tránh thoát một trận phục kích. Đến lúc đó, thay thoát khốn chi pháp chính là. Khúc Hồng tụ một phen cân nhắc về sau, nhìn về phía Ninh Phàm lộ ra một vòng thê thảm ý cười, trong đôi mắt đẹp cũng là mang theo một vòng trong suốt, điện hạ nói là sự thật sao? Quân vô hi ngôn. Ninh Phàm nhìn về phía Khúc Hồng tụ ánh mắt nhiều một tia dâm tà, khẽ cười nói, suy nghĩ một chút. Nhị điện hạ liền không sợ việc này bị các ngươi triều đình biết được sao? Ha ha ha, toàn bộ cẩm ý vệ đều là người của ta, ai có thể biết được việc này? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Một lời đã định. Ninh Phàm cười hắc hắc, nhìn không được tiến lên, nói khẽ, trước tiên nói rõ tin tức để ngươi truyền đi, chỉ là tới hay không kịp cũng không biết. Điện hạ yên tâm, ta tự có thủ đoạn. Chỉ gặp Khúc Hồng tụ đối một bên tỷ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau mang theo một cái chiếc lồng bước nhanh đến phía trước, Ninh Phàm ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, đúng là một con chim bồ câu. Bất quá, này bồ câu so với bình thường bồ câu đưa tin phải nhỏ hơn nhiều, Khúc Hồng tụ lấy ra giấy bút, đem tờ giấy nhét vào linh bồ câu trên chân treo ống trúc bên trong, đang chuẩn bị đem linh bồ câu thả ra, đã thấy Ninh Phàm tiến lên một bước. Chờ một chút. Điện hạ đổi ý. Khúc Hồng tụ sắc mặt siết chặt, không tự chủ níu lấy góc áo, trong lòng bàn tay đã chảy ra một tia mồ hôi lạnh, Ninh Phàm cười khẽ lắc đầu, đem linh bổ câu tiếp trong tay, gỡ xuống ống trúc bên trong tờ giấy nói, ta muốn xem thử xem, cô nương có hay không trêu bộ ta. Ninh Phàm đem tờ giấy lấy ra, lộ ra một nhóm rõ ràng chữ nhỏ. Đại Vũ thiết lập văn cục, Hoài Ninh Thành không thể làm, mau lui. Điện hạ, ta đổi ý. Việc này thế nhưng là liên quan đến ta Đại Vũ quốc vận a.
Nếu là Đông Cảnh chiến bại, ta Đại Vũ chẳng phải là có diệt quốc nguy hiểm. Linh Phàm vừa mới nói xong, Khúc Hồng tụ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nói khẽ, điện hạ, ta chỉ là nhắc nhở Đông Hoài đại quân, để hắn lưu binh, lần này nhiều nhất chỉ là để Đại Vũ bỏ lỡ một lần chiến cơ thôi.
A. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, nói khẽ, bọn hắn còn biết tin ngươi sao?
Nhất định sẽ.
Ngươi xác định?
Xác định.
Cái này linh bổ câu phải bao lâu mới có thể đem tin tức truyền đạt?
Nhiều nhất nửa ngày.
Tốt a. Linh Phàm cười hắc hắc, nhấc chân tiến lên nhẹ nhàng chấp chấp Khúc Hồng tụ cái cằm, hy vọng Khúc cô nương nói lời giữ lời, đêm nay liền theo bản vương hồi phủ, hắc hắc. Khúc Hồng tụ trong lòng đều là chán ghét, nhưng lại không thể không nhọn miệng cười, nặng nề gật đầu, điện hạ yên tâm, Hồng tụ tuy là một nữ tử, nhưng cũng lời hứa ngàn vàng.
Vậy là tốt rồi.
Đưa ra ngoài a. Linh Phàm đem linh bổ câu giao cho Khúc Hồng tụ, quay đầu nhìn về phía sau lưng Cẩm Ý vệ, run sợ âm thanh nói, hôm nay tin tức nếu là truyền đi mảy may, bản vương chu các ngươi cả nhà, nghe rõ chưa?
Nặng.
Mấy vị Cẩm Ý vệ mặc dù mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không chậm trễ chút nào gật đầu, bọn hắn đối Linh Phàm chính là tử trung, dù là điện hạ để bọn hắn đi chết, cũng sẽ không chút do dự.
Đi.
Khúc Hồng tụ tự tay đem linh bổ câu thả bay đi, Linh Phàm trong lòng đại thạch đầu rốt cục rơi xuống, trên thân cũng là toát ra mồ hôi lạnh, lần này thật nguy hiểm thật a. Bây giờ có Đông Hoài mình người xuất thủ, có cái này linh bổ câu tương trợ, không đến nửa ngày liền có thể đem tin tức truyền đạt, hết thảy còn kịp. Cái này linh bổ câu ở thời đại này quả thực là thông tin thần khí a.
Khúc cô nương, cái này linh bổ câu ra sao chủng loại, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua?
Không biết. Khúc Hồng tụ gặp tin tức truyền ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lãnh đạm rất nhiều, Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, chỉ gặp Tưởng Hiến nện bước nhanh chân đi đến, điện hạ, Hồng tụ chiêu tất cả nhân viên, toàn bộ cầm xuống.
Ân.
Hết thảy đánh vào chiếu ngục, dần dần thẩm vấn.
Thà giết lầm, không thể bỏ qua.
Nặng. Nhớ lấy, Hồng tụ chiêu tin tức không được có mảy may tiết ra ngoài.
Tuân mệnh.
Tưởng Hiến cung kính thi lễ, lúc này phân phó, giờ khắc này, Khúc Hồng tụ rốt cục phát giác được không đúng, đôi mi thanh tú cao lại nhìn về phía Linh Phàm.
Các ngươi đâu?
Là thúc thủ chịu trói, vẫn là đánh nhau một trận?
Bất quá, Khúc cô nương vừa mới giúp ta một đại ân, cứu vớt ta Đại Vũ mấy chục vạn tướng sĩ, bản vương nhất định sẽ cầu phụ hoàng khai ân.
Nghe được Linh Phàm lời ấy, Khúc Hồng tụ sắc mặt rốt cục thay đổi, ngươi gạt ta.
Đại Vũ căn bản cũng không có nhìn thấu ta Đông Hoài kế sách.
Vừa rồi, ngươi là cố ý lừa dối ta, bây giờ Hoài Ninh thành, đúng là một tòa thành không.
Ta vừa mới tự tay tống táng ta Đông Hoài một trận tuyệt hảo cơ hội.
Nhìn thấy Khúc Hồng tụ rốt cục tỉnh ngộ, Linh Phàm cười khẽ gật đầu, kế tạm thời thôi, Khúc cô nương chớ nổi giận hơn, ngươi không muốn để cho ngươi Đông Hoài tướng sĩ chết bởi chiến hỏa, ta cũng không muốn trơ mắt nhìn ta Đại Vũ binh sĩ chết tử.
Ngươi,
Huyền Nhi, Vân Nhi, giết hắn cho ta.
Khúc Hồng tụ nhìn về phía Linh Phàm trong con ngươi đều là lửa giận, ra lệnh một tiếng. Hai vị thị nữ lần nữa cầm đoạn kiếm giết đến tận trước, thẳng tắp hướng phía Ninh Phàm đâm tới.
Lớn mật.
Tường Hiến một tiếng gầm hét, cầm đao liền nên đón tiếp lấy, Điện Vi yên lặng thủ hộ tại Ninh Phàm bên cạnh thân, khóe miệng phun lấy một tia cười lạnh.
Tường Hiến, bắt sống.
Tuân mệnh.
Hai vị thị nữ tuy là yếu đuối thân thể, có thể chém giết chi thuật không chút nào kém cỏi hơn trải qua sát phạt Cẩm Ý vệ, thậm chí liền ngay cả Tường Hiến xuất thủ cũng vô pháp tùy tiện làm sao. Khúc Hồng tụ ánh mắt bên trong phun lấy một vòng lẫm mang, thân hình thoát một cái, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, một vòng hàn quang thẳng tắp đâm về Ninh Phàm lòng dạ.
Tiểu nữ oa, ngươi không có đem ta để vào mắt.
Điện Vi thật thà cười một tiếng, song kích rung động, đột nhiên hướng phía Khúc Hồng tụ cuốn giết tới, sắc mặt người sau khẽ biến, thân hình trì trệ, cứ thế không cách nào gần Linh Phàm thân.
Ác Lai, điểm nhẹ ra tay.
Bây giờ Khúc cô nương xem như ngươi nửa cái chủ mẫu.
Là, chủ công.
Điện Vi trực tiếp vứt bỏ kích, huy quyền một quyền đập tới, Khúc Hồng tụ thấy thế, chủy thủ trong tay xoay chuyển, đột nhiên hướng phía Linh Phàm ném đi.
Chủ công, cẩn thận.
Không sao.
Linh Phàm sắc mặt mỉm cười không thay đổi, chỉ gặp Điện Vi đưa tay tìm đòi, liền đem bay vọt chủy thủ nắm trong tay, trên mặt cũng là nhiều một chút giận dữ.
Ngươi cái này bà nương, nếu không có ta gia chủ công hiếm có ngươi, nào đó nhất định phải đưa ngươi đập nát.
Hừ.
Khúc Hồng tụ trên mặt lộ ra một tia hừ lạnh, nhìn xem một bên hai vị thị nữ cũng là dần dần rơi vào hạ phòng, lập tức manh động thái ý.
Khúc cô nương, thúc thủ chịu trói đi.
Hôm nay ngươi là đi không nổi.
Toàn bộ Hồng tụ chiêu đã bị ta người trong trong ngoài ngoài đoàn đoàn bao vây.
Linh Phàm cười tủm tỉm mở miệng, Khúc Hồng tụ lúc này sắc mặt hung ác, đã thấy cái kia đạo thanh âm ghê tởm lần nữa truyền đến, ngươi nếu là thì ra ta kết thúc, bản vương không thể bảo đảm đối ngươi thi thể làm ra cái gì.
Thì như lột sạch,
lại hoặc là nói treo ở nơi nào đó.
Chương 52, lấy cái chết minh giám.
Nhìn xem Linh Phàm trên mặt phun lấy một vòng nụ cười tà ác, Khúc Hồng tụ cắn chặt môi đỏ, trong con ngươi đều là vẻ khuất nhục, chẳng lẽ lại bây giờ ngay cả chết cũng không được sao?
Tiểu thư, chúng ta che chở ngài giết ra ngoài.
Thôi.
Khúc Hồng tụ than nhẹ một tiếng, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Linh Phàm, không nghĩ tới vị này lấy hoàn khố kỳ nhân nhị hoàng tử, vậy mà ẩn tàng sâu như thế.
Mới cái kia một cái chớp mắt, nàng vậy mà thật tin tưởng người này chuyện ma quỷ.
Không nghĩ tới ta Đông Hoài nửa năm nhu đồ lại bị điện hạ dăm ba câu liền hóa giải.
Bây giờ ta đã thành Đông Hoài nước tội nhân, trở về lại có thể thế nào?
Chỉ là không biết điện hạ chuẩn bị xử trí như thế nào Hồng tụ.
Linh Phàm ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Khúc Hồng tụ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, bất quá ánh mắt lại là vô cùng thanh tịnh, có chỉ là đối mỹ nhân thưởng thức, không nửa phần dâm tà chi ý, cùng lúc trước tưởng như hai người.
Ta trong phủ còn thiếu mấy cái vũ cơ, Khúc cô nương trước hết tại ta trong phủ an thân a.
Ngươi lớn mật.
Khúc Hồng tụ sắc mặt bình tĩnh, vừa vặn bên cạnh hai vị thị nữ lại là giận không kèm được, Linh Phàm cười nhạt một tiếng, thật sâu nhìn Khúc Hồng tụ một chút, quay người liền đi.
Đem tất cả Hồng tụ chiêu mật thám áp tại Cẩm Ý vệ, từng cái thẩm vấn.
Tuân mệnh.
Đông cảnh.
Một đầu cổ đạo bên trên, một đội kỵ binh giáp đen nhanh như tên bắn mà vừa qua, nhấc lên quần quần bụi mù, cầm đầu một vị lao tướng người khoác áo giáp,
tay cầm trường thương, dục ngựa lao nhanh. Tụ cục. Linh bổ câu từ chân trời bay lượn mà đến, xoay quanh tại cầm đầu tướng lĩnh trên không, người kia sắc mặt ngưng tụ, lúc này phất tay, hiệu lệnh đại quân dừng bước. Tướng quân, là công chủ Linh bổ câu. Làm sao lúc này truyền tin tức tới? Chẳng lẽ lại có biến cố? Cầm đầu lao tướng lông mày cau lại, vẫy tay, cái kia Linh bổ câu vậy mà vỗ cánh lạc ở trong tay của hắn, lao tướng từ Linh bổ câu trên chân ống trúc bên trong lấy ra tờ giấy, lúc này sắc mặt đại biến. Tướng quân, xảy ra chuyện gì? Công chúa đưa tin, đại vũ tại Hoài Ninh thành bên ngoài bố trí mai phục. Cái gì? Lão tướng bên cạnh thân mấy vị thiên tướng đều là sắc mặt chấn động, lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại tin tức tiết lộ? Hô. Truyền lệnh đại quân, hậu quân biến tiền quân, triệt thoái phía sau 10 dặm hạ trại, đồn công an có trinh sát, hướng Hoài Ninh thành phương hướng dò xét địch tình. Tuân mệnh. Lão tướng nhìn về phía Hoài Ninh thành phương hướng, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ không cam lòng, đến tột cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề, chẳng lẽ lại trong quân có nội ứng? Đại vũ thiết lập văn cục. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, đây cũng là đại vũ phương diện làm được một cái bẫy. Không có khả năng. Nhìn xem tự mình tướng quân nói một mình, một bên phó tướng trầm giọng nói, tướng quân, không bằng mạn tướng xuất 3000 khinh kỵ tại phía trước mở đường, vừa có động tĩnh, lập tức đến báo. Không thể. Lão tướng không chút do dự lắc đầu nói, nếu là thật sự như công chúa nói, bây giờ quân ta đã xâm nhập đại vũ biên cảnh, một khi đại vũ đối với chúng ta khởi xướng vây kín, hậu quả khó mà lường được. Hạ lệnh rút quân đi, chờ đợi trinh sát tin tức. Tuân mệnh. Hoài Ninh thành, tây bắc một chỗ hoang dã. Từng đội hắc giáp tướng sĩ ẩn tàng trong rừng, trong tay nắm chặt cường cung nhanh nỏ, im lặng chờ lấy. Giá. Kinh thành 800 dặm khẩn cấp. Một đạo du dương hú dài âm thanh xa xa truyền đến, trong rừng một vị trung niên tướng lĩnh lúc này hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người một ngựa chạy nhanh đến. Báo. Đông Hoài đại quân tập kích ta Hoài Ninh thành, mời quốc công đại nhân hỏa tốc xuất quân về cứu viện. Cái gì? Trấn quốc công Triệu Trường Anh lúc này biến sắc, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng, bây giờ đại vũ chủ lực đại quân thế nhưng là đều ở ngoài thành các nơi bố trí mai phục, chờ lấy Đông Hoài chủ lực nhập lưới. Nhưng bọn hắn vậy mà tiến quân thần tốc, tập kích Hoài Ninh thành. Phải biết, Hoài Ninh thành thế nhưng là đại vũ đông cảnh đạo thứ nhất bình chướng, càng là chữ lấy đại quân lương thảo hậu cần, nếu Hoài Ninh thành thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Ngươi là người phương nào? Đông Hoài tập kích Hoài Ninh thành tin tức, vì sao là từ kinh thành truyền đến? Hồi bẩm đại nhân. Đông Hoài lấy Hồng Tụ Chiêu làm mồi nhử, cố ý truyền ra triều đình thả ra tin tức giả, để cho chúng ta vì đó thiết lập văn cục, kỳ thật đây hết thảy đều là Đông Hoài mưu đồ, cố ý dụ chúng ta ra khỏi thành, muốn cướp đoạt Hoài Ninh thành. Ngươi nói cái gì? Triệu Trường Anh trên mặt đều là vẻ chấn động, lần này phục kích không phải bệ hạ là Đông Hoài bảy một cái bây sao? Tại sao lại trở thành Đông Hoài vì ta đại vũ thiết lập văn cục? Quốc công đại nhân, mời nhanh chóng xuất quân về cứu viện. Ngươi là người phương nào? Nhưng có bệ hạ tín vật. Hồi bẩm đại nhân, mặt tướng Cẩm Y vệ bách hộ Triệu Vũ, có điện hạ ban thưởng kim bài làm chứng. Cẩm Y vệ. Triệu Trường Anh cái chán chân mày nhíu sâu hơn, nhìn xem trong tay người kia hoàng môn lệnh, thần sắc chấn động, là Thịnh Vương điện hạ phái ngươi tới. Không phải, là Huyền Ung Vương điện hạ. Nói bậy. Triệu Trường Anh trên mặt hiện đầy cười lạnh, tức giận nói, người tới, có thể bắt được. Tại một các hoàng tử bên trong, chỉ có Thịnh Vương điện hạ đến bệ hạ ngự tứ hoàng môn lệnh. Cái gì cầu thí Cẩm Y vệ bách hộ, còn không bằng thực gọi đến. Nhìn xem Triệu Trường Anh một mặt lãnh ý, Triệu Vũ có chút khóc không ra nước mắt nói, hồi bẩm đại nhân, mặt tướng thật là Huyền Ung Vương phái tới. Bây giờ quân tình khẩn cấp, đại nhân có thể không tin ta. Chỉ là bây giờ quân ta ở đây bố trí mai phục là chờ không được Đông Hoài chủ lực. Bọn hắn bây giờ chính trước khi đến Hoài Ninh thành trên đường, nếu Hoài Ninh thành có sai lầm, đại nhân biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Về phần mặt tướng nói thật giả, đại nhân chỉ cần phái trinh sát tìm tòi liền biết. Nếu là không quay lại viện binh liền không còn kịp rồi. Nghe được Triệu Vũ một phen ngôn ngữ, Triệu Trường Anh cũng là mặt lộ vẻ trầm tư, người này có hoàng môn làm cho chứng, như vậy nhất định là trong kinh người tới, chỉ là vì sao là Huyền Đông Vương? Đây không phải là một vị danh chấn kinh thành đại hoàn cố sao? Trong tay hắn vì sao lại có bệ hạ ngự tứ hoàng môn lệnh? Còn có cái này Cẩm Y vệ, đến tột cùng ra sao cơ cấu, vì sao chưa hề nghe nói? Nhìn xem Triệu Trường Anh vẫn như cũ lộ ra một vòng vẻ do dự, Triệu Vũ trực tiếp rút ra bên hông dao găm, Triệu Trường Anh bên cạnh mấy vị tướng lĩnh liền vội vàng tiến lên hộ vệ. Đại nhân, quân tình khẩn cấp, tuyệt đối trì hoãn không dậy nổi, mặt tướng nguyện lấy cái chết làm gương. Vừa mới nói xong, Triệu Vũ trực tiếp nắm lấy dao găm hướng phía ngực của mình đâm tới, Triệu Trường Anh lúc này sắc mặt động dung, một phát bắt được Triệu Vũ cánh tay. Người tới. Tại. Truyền ta quân lệnh, đồn công an có trinh sát, điều tra Đông Bắc quân đạo. Đại quân lập tức hồi viên Hoài Ninh thành, nếu trinh sát tra ra Đông Hoài chủ lực động tĩnh, lập tức đưa tin Bình Quốc công cùng Việt Quốc công, để thứ hai người từ sau gãy mất Đông Hoài đường lui. Tuân mệnh. Một người lĩnh mệnh mà đi, hơn 10 vị trinh sát rục ngựa mà ra, Triệu Trường Anh ánh mắt rơi vào cái kia Cẩm Y vệ bách hộ trên thân, nói khẽ, ngươi cũng biết, chuyện này can hệ trọng đại, bản sẽ không thể không thận trọng. Ngươi trung nghĩa, bản sẽ thấy, nếu là tin tức làm thật, ngươi chính là ta đại vũ công thần. Không dám. Triệu Vũ nhìn thấy Triệu Trường Anh xuất quân về cứu viện, cũng là kích động lệ rơi đầy mặt, cung kính thi lễ nói, đông cảnh vô sự, mặt tướng liền không phụ điện hạ trọng thác. Hô. Đại nhân, mặt tướng lần này phụ mệnh đến đây, còn có một chuyện. Chương 54, mời phụ hoàng lập xuống tổ hấn. Trịnh Tuyên nghe Ninh Phàm châm chọc khiêu khích, sắc mặt cũng là đỏ một trận tím một trận, thân thể dừng không ngừng run rẩy, bờ môi càng là khí phát tím, chỉ vào Ninh Phàm nửa ngày nói không ra lời. Làm sao? Trịnh đại nhân không phục? Ta đại vũ lập quốc hơn trăm năm, chiến loạn chưa hề dừng, tháng qua cũng bại qua, thậm chí đã từng bị Nam Man công Nam Man cổ quốc công Ly Giang bên mở. Có thể nhìn trung lịch đại tiên hoàng, chưa từng đối ngoại nghị qua cùng, chưa từng đối tứ phương hào cường phục qua mềm. Bây giờ, phụ hoàng chăm lo quản lý, vững chắc ta tứ phương biến cảnh, làm sao đến ngươi cái này liền muốn ta đại vũ cắt đất bồi thường?
bản vương liền muốn hỏi một câu, Trịnh đại nhân ngươi đến tột cùng là nhà nào thần a?
Linh Phàm trên mặt phun lấy một vòng lanh ý, nếu nói mới như vậy ngôn ngữ là trần trụi nhục nhã, như vậy lần này ngôn luận không thể nghi ngờ là tại Chu Tâm.
Trịnh Tuyên sắc mặt một trận âm trầm không chừng, đối Linh Phàm chắp tay nói, điện hạ, lao thần tự nhiên là đại vũ thần, vô luận là nghị hòa cũng tốt, cắt đất cũng được, lao thần đối đại vũ có thể nói là một lời chân thành. Bây giờ ta đại vũ chủ lực đại quân ham sâu đông cảnh chiến trường, nếu là lúc này nghị hòa, còn có thể bảo toàn thực lực. Nếu là ta đại vũ chủ lực đại quân toàn quân bị diệt, Đông Hoài liền sẽ tiến quân thần tốc, đến lúc đó, ta đại vũ tổn thất, tuyệt không phải hai châu chi địa nhưng so sánh a. Nếu là điện hạ ngài có thể hóa giải đông cảnh nguy hiểm, cho dù là lao thần dâng lên thế nữ lại như thế nào? Trịnh Tuyên lời nói rõ ràng, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng.
Ha ha. Linh Phàm trên mặt treo đầy cười lạnh, hôm nay cắt hai châu, ngày mai cắt ba châu, sau đó đến một buổi ăn nghỉ. Nếu là Đông Hoài lại đến đánh chiếm, ta đại vũ hòa hay chiến? Cái nào một ngày, ta đại vũ thổ địa cắt xong, cứ kéo dài tình huống như thế, lấy cái gì đi đấu?
Nhìn xem Linh Phàm ánh mắt hùng hổ dọa người, Trịnh Tuyên cũng là nhất thời nghẹn lời, cơ tuy ở một bên nghe Linh Phàm một phen ngôn luận, thâm dị vi nhiên nhẹ gật đầu, trong mắt cũng là dâng lên một tia ánh sáng. Nếu là hôm nay ta đại vũ có thể làm ra cắt đất cầu hòa, như vậy ngày mai, ta đại vũ về sau thế, liền có thể đối ngoại hòa thân bồi thường. Ta đại vũ có tổ hấn, phàm hoàng thất tử tôn, chỉ có lập xuống quân công, mới có thể phong thân vương, mà ta đại vũ lịch đại hoàng đế, mỗi một vị đều từng cầm quá dài qua, hàng qua liệt mã, có thể nói là hoàng tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Bây giờ, Trịnh đại nhân lại muốn cắt đất nghị hòa, không biết bị ta đại vũ liệt tổ liệt tông biết, có thể hay không khí từ tổ lăng bên trong leo ra mắng to tử tôn bất tài. Phụ hoàng, nhi thần hôm nay ngay trước một đám văn võ trước mặt, hướng phụ hoàng liều chết can gián. Mời phụ hoàng lập xuống tổ hấn, phàm là ta đại vũ hậu thế chi đế vương, không kết giao, không tiến cống, không cắt đất, không bồi thường khoản, thà rằng vong quốc, không được cầu hòa. Linh Phàm trực tiếp quỳ rạp trên đất, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vũ Hoàng, sắc mặt mười phần kiên định. Điện hạ nói rất hay. Cơ Tuy cái thứ nhất đứng dậy, tiến lên hành đại lễ, tại Linh Phàm một bên quỳ xuống, bệ hạ, thần tán thành, ta đại vũ dùng võ lập quốc, đương lập này tổ hấn, lấy ngưng tụ vạn dân chi tâm. Bệ hạ, thần tán thành. Thần tán thành. Lâm Thu Thạch cũng là làm sơ trầm ngâm, tiến lên tán thành. Vũ Hoàng lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hoàng tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác. Nói rất hay a, rất hợp ta tâm. Chuẩn đấu. Vũ Hoàng trực tiếp vung tay lên, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt bên trong đều là vẻ hân thượng, trong thoáng chốc, tựa hồ nhìn thấy mình vị kia hoàng trưởng tử cái bóng. Trịnh Tuyên ở một bên im lặng không nói, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, chuyện hôm nay, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ truyền thiên hạ đều biết. Một khi Vũ Hoàng lập xuống tổ hấn, tất nhiên sẽ bố cáo thiên hạ, đến lúc đó, thiên hạ sĩ người hiểu đến chuyện tiền căn hậu quả cùng hôm nay Huyền Dung Vương một phen ngôn luận, hắn Trịnh Tuyên nhất định bị người đâm cổ sống mang a. Phụ hoàng anh minh. Linh Phàm đập một cái vang dội mông ngựa, đứng dậy đứng ở một bên, nhìn về phía Trịnh Tuyên, nói khẽ, mới Trịnh đại nhân cũng không tán thành, thế nhưng là còn muốn lấy nghị hòa sự tình. Bây giờ đã cùng Trịnh Tuyên mạch mặt, dứt khoát đắc tội tới cùng, bất quá hắn cũng không quan tâm, một cái thế gia đến đỡ khôi lỗi thôi. Nhìn hắn không thuận mắt, đối cũng liền đối. Thống khoái liền xong rồi. Về phần hắn có đoán hay không hận, Linh Phàm không có chút nào thèm quan tâm, dù sao một kẻ hấp hối sắp chết, tìm đúng cơ hội liền trực tiếp xử lý. Điện hạ hôm nay một phen ngôn luận, chấn hai phát hội. Bệ hạ, thần có tội. Trịnh Tuyên trực tiếp hướng Vũ Hoàng tỉnh tội, mà ánh mắt lại là hướng phía Ninh Phàm nhìn đi, thân nhìn điện hạ tựa hồ đã tính trước, chắc hẳn đã có hóa giải nguy cơ chi pháp. Vũ Hoàng cũng không có vội vã mở miệng, mà là nhiều hứng thú nhìn về phía Ninh Phàm, hắn cũng cảm thấy tiểu tử này nếu là không có điểm đối ứng kế sách, hôm nay tuyệt sẽ không như thế trương dương. Ha ha, chính đại nhân nói không sai, ngươi cũng không cần dâng lên thế nữ. Đông cảnh nguy hiểm, bản vương đã phái người hóa giải. Trịnh Tuyên nghe được Ninh Phàm lại một lần bắt hắn thế nữ nói sự tình, lập tức một trận khí huyết dâng lên, suýt nữa đầu tựa vào trên mặt đất. Hừ, điện hạ, nơi đây thế nhưng là bệ hạ ở trước mặt, các không thể ăn nói lung tung. Lão thần ngược lại là muốn thỉnh giáo một phen, điện hạ là như thế nào hóa giải đồng cảnh nguy hiểm, lại là phái người nào? Lời vừa nói ra, không chỉ là Vũ Hoàng mặt lộ vẻ tò mò, một đám văn võ cũng là đồng loạt hướng phía Ninh Phàm nhìn đi. Vị này đến tuột cùng là đang hư trương thanh thế, gắn bó mặt mũi, hay là thật lặng yên không tiếng động giải quyết đồng cảnh nguy hiểm? Xem ra, chính đại nhân nghe được bản vương hóa giải đồng cảnh nguy hiểm, tựa hồ cũng không phải là rất vui vẻ à? Điện hạ lời ấy sai rồi, lão thần chỉ là quan tâm quốc sự thôi, việc quan hệ mấy chục vạn tướng sĩ sinh tử, dũng không được nửa điểm hư giả. Trịnh Tuyên trên mặt tràn đầy cười lạnh, thậm chí trong lòng nhiều một tia đại thù đến báo khoái cảm. Đông cảnh nguy hiểm là ngươi một cái nho nhỏ hoàn khố nói giải liền giải. Bây giờ chắc hẳn Hoài Ninh thành đã thất thủ, đại vũ chủ lực đại quân nhất định là hãm sâu nguyên lành, tự thân khó đảm bảo. Về phần Ninh Phàm nói tới phái người hóa giải chi ngôn, Trịnh Tuyên càng là khịt mũi coi thường. Cả triều văn võ đều thúc thủ vô sách, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, lại có gì thượng sách? Huyền Ung Vương, ngươi thật giải quyết. Vũ Hoàng giờ phút này tựa hồ cũng có chút kiềm chế không được, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ninh Phàm, mặc dù hắn trong lòng cũng là nhiều một tia lo nghĩ. Nhưng nhìn lấy Ninh Phạm lòng tin tràn đầy bộ dáng, cũng là một mặt chờ mong. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần mới niêm phong Hồng Tụ Chiêu. Ninh Phạm đem Hồng Tụ Chiêu bên trong phát sinh sự tình em hay nói, Vũ Hoàng đám người thì là một mặt sợ hãi thán phục, đến cuối cùng trực tiếp nhịn không được cất tiếng cười to, ha ha ha, tốt, không hổ là ta Kỳ Lân Nhi. Không nghĩ tới, Đông Hoài nửa năm nhu đồ, lại bị ngươi trong khoảnh khắc hóa giải. Mẫu, đại thải. Nhìn xem Vũ Hoàng một mặt vẻ mừng rỡ, cả người như chút được gánh nặng đồng dạng, Ninh Phạm ung dung mở miệng nói, phụ hoàng, việc này còn không dám nói 100% tự tin, vạn nhất Đông Hoài tướng lĩnh trong lòng còn có lo nghĩ. Bí quá hóa liệu, ta Hoài Ninh thành vẫn như cũ bấp bên. Ninh Phạm lời nói trực tiếp cho Vũ Hoàng dội cho một chậu tử nước lạnh, nhìn về phía bên cạnh Ngụy Anh nói, tối nay nếu có phía trước quân tình truyền về, bất cứ lúc nào,
lập tức đến báo. Tuân chỉ. Chương 55, vị thứ nhất tuyệt thế võ tướng, Nam Tống Nhạc Vũ Mục. Từ trong ngự thư phòng sau khi đi ra, Ninh Phàm liền nhanh chân hướng phía cung đi ra ngoài, vừa đi hai bước lại bị một đạo tiếng hô gọi lại. Nhị điện hạ. Ninh Phàm dừng chân lại, nhìn lại, đúng là binh bộ thượng thư, Cơ Tuy. Cơ đại nhân, gặp qua nhị điện hạ. Ninh Phàm mỉm cười gật đầu, mới trong điện, hắn đối vị này binh bộ thượng thư cũng hiểu chút đỉnh, cẩm y vệ trên bàn bên trên cũng có người này tư liệu, được cho một vị trung chính ngay thẳng chi thần. Không biết Cơ đại nhân có gì chỉ giáo? Không dám. Cơ Tuy khẽ cười một tiếng, chắp tay nói, mới vừa nghe điện hạ tại ngự tiền một phen ngôn luận, tại hạ cảm giác sâu sắc kính nể. Ha ha, bất quá là một phen lời từ đáy lòng thôi, không nhả ra không thoải mái, để Cơ đại nhân chê cười. Điện hạ, chính đại nhân thế nhưng là Thịnh Vương điện hạ quan hệ thông gia. Ngày hôm nay để hắn mất hết thể diện, ngày sau cần phải lưu ý nhiều, chính đại nhân cũng không phải là khoan dung độ lượng người. Đa tạ Cơ đại nhân nhắc nhở, chính là bởi vì xem ở huynh trưởng mặt mũi bên trên, ta mới không có động thủ với hắn, bằng không mà nói, chính thị một môn, bây giờ chỉ sợ sớm đã tại Cửu Tuyển gặp nhau. Cái gì? Trịnh Tuyên trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị, giật mình nói, chẳng lẽ Trịnh đại nhân hắn? Bẻ lũ xu định hạ người thôi. Ai? Cơ Tuy cũng là buồn vô cớ thở dài, nói khẽ, việc này cũng trách không được bệ hạ, những năm gần đây, ta Đại Vũ vì ứng phó tứ phương hào cường, đã là đang khổ cực chèo chống. Trên triều đình, đa số người sơ tâm là một mảnh chân thành, chỉ là vào cái này thủ lượng, có ít người cầm giữ không được, có ít người thân bất do kỷ, cũng có chút người muốn nhìn bành trướng, cuối cùng đánh mất danh giới cuối cùng, làm sàng làm bậy. Đúng vậy à, quyền lực để cho người ta mất phương hướng bản tâm, đánh mất đức hạnh hành vi thường ngày, thậm chí có thể chưa đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Điện hạ. Cơ Tuy đột nhiên nghiêm mặt thi lễ, nhẹ giọng hỏi, bây giờ ngài diệt trừ một đám tham quan ô lại, trong lúc vô hình, đắc tội không thiếu triều thần, có thể từng hối hận. Bản vương đã chấp trưởng cầm ý quyền hành, làm được chính là chuyện đắc tội với người, lại có gì hối hận. Chính hầu như, túi đầu ngẩng đầu không thẹn tiên địa, khen chê tự có xuân thu. Nói hay lắm. Lại là một vị người mặc đỏ thâm quan bảo quan viên từ phía sau đi tới, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nguyên lai là Tạ đại nhân. Cơ Tuy quay đầu nhìn lại, người tới chính là công bộ thượng thư, Tạ Hưng Hiển. Gặp qua nhị điện hạ. Tạ đại nhân không cần đa lễ. Ha ha, mới vừa nghe điện hạ một phen ngôn luận, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục, hôm nay thủ giáo. Tạ đại nhân nói quá lời, bất quá là biểu lộ cảm xúc. Linh Phàm đột nhiên nhớ tới kiếp trước một vị vĩ người ngữ, cười tủm tỉm nói, vô luận là vì quan cũng tốt, là dân cũng được, làm quan một nhiệm kỳ, tạ phúc một phương. Bản vương cũng biết, giết những tham quan kia sẽ đem triều đình này văn võ đắc tội mấy lần. Nhưng nếu là bản vương chấp trưởng quyền hành, lại không làm, liền sẽ đắc tội thiên hạ bách tính. Vì chỉ là một đám tham quan ô lại, đắc tội số ít người, lại thắng được thiên hạ bách tính tán dương, cái gì nhẹ cái gì nặng, chắc hẳn hai vị tự nhiên sẽ hiểu. Nói rất hay a. Hai người nhìn về phía Ninh Phàm, ánh mắt bên trong đều là kính sợ, ai có thể nghĩ từng một lần danh chấn kinh thành đại hoàn khố lại có thể nói ra như thế chấn thai phát hội chi ngôn. Ba người một đường hướng phía cửa cung đi đến, đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói thoải mái, có phần có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Điện hạ, cửa cung đến, ta đám ba người cũng muốn mỗi người đi một ngã a. Tạ Hưng Hiền nhìn xem hai người, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, Tạ đại nhân, không được bao lâu, có lẽ bản vương liền sẽ bên trên ngươi công bộ nha môn, đến lúc đó tự sẽ gặp nhau. Ân. Tạ Hưng Hiền nghe vậy, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói, điện hạ, ta trong nha môn, thế nhưng là có vị nào quan viên xúc phạm quốc pháp. Ha ha ha, Tạ đại nhân chớ muốn sốt sắng, hai vị vật liệu không rõ chi tiết, đều là bày ở ta cẩm y vệ nha môn trên bàn. Ta đối hai vị cũng là hiểu rõ, bằng không mà nói, cũng sẽ không một đường đồng hành. Bản vương nói đúng lắm, mấy ngày nữa chuẩn bị tạo một cái đồ chơi nhỏ, cần đến công bộ tìm mấy cái công tượng, làm việc thủ. Thì ra là thế. Tạ Hưng Hiền toàn thân buông lỏng, thật sâu thở phào một cái, trên trán lại chảy ra một tia mồ hôi lạnh, cười khổ nói, điện hạ thế nhưng là dọa ta kêu to một tiếng a. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Cơ Tuy ở một bên cười giỡn nói, chẳng lẽ Tạ đại nhân trong lòng có quỷ sao? Có điện hạ tên sát thần này ở bên, cho dù là trong lòng không quỷ, bị hắn trên đỉnh, cũng là khó tránh khỏi tâm thần phát run a. Ha ha ha. Ba người một phen cười vang về sau, riêng phần mình lên xe ngựa, hướng phía phương hướng khác nhau chạy tới. Linh Phàm trở lại trong phủ, liền một đầu đâm vào ngủ ở giữa, ấn mở hệ thống, bây giờ còn có 1000 điểm cống hiến chưa vận dụng, đủ để triệu hoán một vị tuyệt thế manh tướng. Hệ thống, trao đổi tuyệt thế võ tướng triệu hoán thẻ một trương. Chúc mừng chủ nhân, trao đổi thành công, phải trang triệu hoán. Triệu hoán. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được đại tống danh tướng, Nhạc Phi. Nhạc Phi. Linh Phàm thần sắc chấn động, không nghĩ tới vậy mà triệu hồi ra Nhạc Vũ Mục. Hệ thống, xem xét Nhạc Phi thuộc tính giao diện. Xin sau. Tính danh Nhạc Phi. Triều đại Tống triều. Trung thành tử trung. Vũ lực 101. Trí lực 86. Thống ngự 105. Chính trị 68. Binh chủng Nhạc Gia quân, Lương Ngôi quân, Tuyển Phong quân, Thắng Nhanh quân, Đạp Trắng quân, Du Lịch Dịch quân các loại. Thần binh lịch tuyển thương. Tọa kỵ Bạch Long Câu. Tuyệt kỹ Nhạc Gia thương pháp, Phi Mã Ban Lưng. Thuộc tính đặc biệt, Võ Thánh, Phong Hào thuộc tính, vũ lực giá trị gia tăng 3 điểm, bộ kỵ vô song, lấy bộ binh đối chiến, kỵ binh lúc, dưới trướng tướng sĩ sĩ khí gia tăng, sức chịu đựng gia tăng, chu dị, cùng dị tộc giao chiến lúc, dưới trướng tướng sĩ vũ lực giá trị gia tăng 3 điểm, thể lực gia tăng. Xem hết Nhạc Phi thuộc tính giao diện, Ninh Phàm trên mặt đều là ngạc nhiên, song thuộc tính phá trăm. Tựa hồ có chút nghịch thiên a. Hắn kiếp trước cùng Nhạc Vũ Mục xem như nửa cái đồng hương, sinh ở canh âm, sinh trưởng ở bên trong vàng, cho nên đối nó sự tích cũng là biết sơ lược. Từng tuần tự bái võ học đại sư tuần đồng, Trần Nghiễm vi sư, có thể tay năm tay 10, lực cánh tay kinh người, niên thiếu thành danh. Về sau càng là trong quân đội nhiều lần lập kỳ công, thậm chí bị Chu Nguyên Chương truy phong là võ thánh. Tại Bím Tóc Hướng trước kia, ngọn núi Vương Miếu trải rộng cả nước, bị người hưng hỏa, thậm chí tại năm vạn lịch ở giữa bị Minh Thần Tông gia phong là Tam Giới Tĩnh Ma Đại Đế Trung Hiếu Diệu Pháp Thiên Tôn ngọn núi Thánh Đế Quân. Từ đó về sau, võ thánh tên một mực đang quan vũ cùng Nhạc Phi ở giữa thay đổi, thậm chí đặt song song Hán Tôn. Cho đến Mãn Thanh lập quốc, vì tiêu trừ người Hán phản Thanh ý thức, liền hạ lệnh phá hủy cả nước ngọn núi Vương Miếu, cất cao quan vũ võ thánh hình tượng. Truy cứu nguyên nhân, Nhạc Phi cả đời kháng Kim, kháng chính là nữ chân tộc, mà nữ chân tộc chính là người Mãn tổ tiên. Chương 56, sát thủ đột kích, năm bước bay kích. Hệ thống, Nhạc Vũ mục hiện ở nơi nào? Hồi bẩm chủ nhân, Nhạc Phi đã nhập thế, sẽ tại trong vòng một tháng đến đây tìm nơi nương tựa. Một tháng? Linh Phàm lông mày cau lại, phải biết, điện vi giả Hủ Chi Lưu đều là trong vòng một ngày ra hiện ở trước mặt của hắn, mà ra cắt lượng càng là trực tiếp tại hắn trong vương phủ, có thể Nhạc Phi lại muốn đem thời gian kéo dài đến một tháng. Thôi, một tháng liền một tháng a. Linh Phàm yên lặng rời khỏi hệ thống, từ hệ thống trong không gian lấy ra Tôn Tử Binh Pháp, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Những ngày qua, trước khi ngủ đọc một hồi binh thư tựa hồ đã dần dần trở thành thói quen của hắn. Mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Đầu mùa đông sắp tới, cuối mùa thu điều hiệu, gió đêm gào thét không dứt, lá khô quyển đi lên, phiêu đãng tại dưới ánh trăng. Gâu, vương vương vương, gâu gâu. Mấy đạo chó sủa thanh âm phá vỡ đêm khuya yên tĩnh, chỉ gặp 7-8 đạo thân ảnh ở dưới ánh trăng bay lượn, chuyển xuất ra đạo đạo tiếng xé gió. Từ đâu tới chó hoang, mẹ, lao tử đi làm thịt nó. Dừng lại. Cầm đầu người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, nhiệm vụ quan trọng, không thể phức tạp. Huyền Ung Vương trong phủ có cao thủ hộ vệ, chuẩn bị kỹ càng cường cung nhanh nỏ, cần phải một kích trúng đích. Nơi đây tới gần cung thành, một khi chúng ta bị phát hiện, một nén nhang bên trong liền sẽ dẫn tới cấm quân trợ rút, cho nên chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang. Nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công, không được ham chiến, bằng không mà nói, hậu quả các ngươi là biết đến. Vâng. Một đám người áo đen run sợ âm thanh xứng phải, riêng phần mình nổ thân mà lên, hướng phía Huyền Ung Vương trong phủ thọc sâu lao đi. Một chuyến này người áo đen từng cái đều là võ đạo cao thủ, khinh công cũng là cực kỳ ghê gớm, bình thường phủ bình căn bản khó mà phát giác, chỉ là mấy hơi thở, tám vị thích khách áo đen liền chui vào Huyền Ung Vương phủ, xe nhẹ đường quen hướng phía Ninh Phàm chỗ lầu các lao đi. Phía trước tòa kia lầu các chính là mục tiêu ngủ cư. Chuẩn bị tên nỏ. Thích khách thủ lĩnh vừa mới nói xong, tám người cùng nhau gỡ xuống gánh vác tên nỏ, nhắm ngay lầu các sáng cửa sổ. Trong lầu các, Ninh Phàm ngáp một cái, trên mặt cũng là lộ ra một vòng buồn ngủ chi sắc, thả ra trong tay Tôn Tử Binh Pháp. Hai ngày này cũng chưa từng đi quân doanh, ngày mai cũng nên đi qua nhìn một chút. Vừa vặn ngày mai Tảo Triều có thể cùng phụ hoàng thương nghị một chút đồn điển chế áp dụng, còn có trại nuôi heo. Lưỡi cày a. Có lưỡi cày cái này khai hoang thần khí, tăng thêm khoai lang cùng khoai tây hạt giống, chớ nói nuôi sống 10 vạn đại quân, cho dù là 300.000 500.000 cũng không thành vấn đề. Không biết Trầm Vạn Tam có hay không đem mỏ muối đoạt tới tay. Chính làm Linh Phàm trong lúc suy tư, chỉ nghe từng đạo tên nỏ tiếng xé gió vang lên, trực tiếp phá cửa sổ mà vào, hướng phía Linh Phàm nổ bắn ra mà đến. Không tốt, có thích khách. Lầu các bên ngoài thị vệ cũng là phát hiện đầu tiên, vội vàng phát ra một đạo kinh hô. Linh Phàm nghe được dây cung băng vàng, liền theo bản năng thân thể lộn một vòng, mấy mũi tên sượt qua người, đính tại một bên một sức bên trên. Linh Phàm phục trên đất không nhúc nhích, cũng là kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Điện vi trước tiên từ bên ngoài ngủ vào, một mặt vẻ ân cần, nhìn thấy Linh Phàm hoàn hảo không chút tổn hại về sau, mới thở dài một hơi. Hô, bản vương không có việc gì. Linh Phàm thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, đứng dậy phủi tay, trong con ngươi cũng là phun lấy một vòng lanh mang. Ác Lai, theo bản vương đi ra xem một chút. Điện hạ, làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi bảo hộ không được ta? Ngậy. Điện vi lập tức nhẹ lời, thật thà cười một tiếng. Điện hạ, có ta tại, không ai có thể làm bị thương ngươi. Hai người vừa nói, một bên hướng phía lầu các đi ra ngoài, rộng rãi trong đại viện. Tám vị thích khách áo đen đã cùng Huyền Ung Vương phủ binh chiến trở thành một đoàn, đối mặt hơn 10 vị thị vệ vây giết, vậy mà lộ ra thành thạo điêu luyện. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có hơn 10 vương phủ hộ vệ ngã xuống trong vũng máu. Linh Phàm trong con ngươi phun lấy sát khí lạnh như băng, thản nhiên nói: "Ác Lai, ngươi tự thân lên, không cho phép thả đi một cái." "Tuân mệnh." Điện Vi liếm môi một cái, trên thân cũng là dâng lên một vòng sát khí, tay cầm song kích liền hướng phía thích khách áo đen nhóm đánh tới. Linh Phàm mặc một bộ màu trắng ngủ áo, đứng lặng tại lầu các trước trên bậc thang, nhìn qua từng đạo chính đang chém giết người áo đen, con mắt híp lại thành một đầu dây. Sẽ là ai phái tới? Trịnh Tuyên, cũng hoặc là Trần Phủ. Nương theo lấy Điển Vi gia nhập, thế cục trong nháy mắt phát sinh đảo ngược, tám vị người áo đen tựa hồ đều ý thức được trước mặt vị này đại hán mặt đen bất phàm, trong lòng cũng là âm thầm đề cao cảnh giác. Trước hết giết mục tiêu. Lão thất, lão bát, các ngươi bên trên, chúng ta tới ngăn chặn bọn này hộ vệ. Tốt. Trong đám người hai đạo nhân ảnh liếc mắt nhìn nhau, phi thân vút qua, liền hướng phía Ninh Phàm phương hướng phóng đi. Lâm Dung thân ảnh chẳng biết lúc nào lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Ninh Phàm bên cạnh thân, trong con ngươi cũng là phun lấy lanh mang, nhìn xem xông lên thích khách áo đen, còn giống như là nhìn người chết. Điện Vi một kích đáng xuất, trực tiếp đem hai vị đối diện đánh tới người áo đen đánh bay ra ngoài, một cái bước xa sông đi lên, ngăn tại hai vị thích khách trước người, một kích một cái, chỉ là hai kích, liền đem hai vị võ nghệ cao cường thích khách áo đen chặn ngang chặt đứt. T. Lâm Dung trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ chấn động, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Điện Tráng Sĩ quả nhiên là thích võ nghệ. Một thân khổ luyện công phu chỉ sợ đã đạt tới tông sư cảnh đi. Lâm Bá, nhìn ngươi địa bộ này, tựa hồ cũng có chút tài năng. Hắc hắc. Lâm Dung nghe vậy, ngượng ngùng cười nói, nhị gia, ngài đối ta còn không biết sao? Liền công phu mèo ba chân, miễn cưỡng có thể buồng địch ra hai thanh thức đến, không coi là gì. Ha ha. Linh Phàm tâm tình cũng là thư hoán rất nhiều, ánh mắt nhìn qua còn lại mấy vị người áo đen, cũng là có chút kích động. Bất quá, hắn trung quy là nhẫn nhịn lại trong lòng dục dịch, mặc dù luyện mấy ngày, thậm chí còn đem đoạt mệnh 13 thương thức thứ nhất luyện đến tiểu thành chi cảnh. Có thể cùng những này võ nghệ cao cường thích khách so với đến, thật đúng là không đáng chú ý. Bất quá, hôm nay có thể nhặt về một cái mạng, may mắn mà có mấy ngày nay khổ luyện võ nghệ, để thân thể của hắn cơ năng tăng lên mấy cái bậc thang. Bằng không mà nói, chỉ sợ mới cái kia một cái lăn lộn đều rất khó làm ra được, sớm tại cái kia từng nhánh mũi tên hạ bỏ mạng. Điền Vi, tận lực bắt sống. Được rồi. Điền Vi nghe được Ninh Phàm nhắc nhở về sau, trong tay song kích cũng là thu liễm rất nhiều, lấy kích mặt kích người, chỉ là 3 năm cái hiệp, liền đem hai người đánh ngã xuống đất. Thật mạnh võ nghệ. Người này chỉ có một thân ma lực, không phải cùng dây dưa. Trước hết giết Huyền Đúng Vương. Thủ lĩnh áo đen ánh mắt nhìn về phía Ninh Phàm, phun lấy không che giấu chút nào sát ý, hơi nghiêng người đi, liền thẳng tắp xông về phía trước. Điện hạ cẩn thận. Điện Vi hơi biến sắc mặt, một kích đem trước mặt ngăn trở thích khách đều đãng bay ra ngoài, có thể người áo đen kia thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, muốn xông lên đi đã không kịp. Năm bước bay kích thuật. Lâm Dung bước chân đạp mạnh, đang muốn xuất thủ, lại nghe Điện Vi quát khẽ một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh phiên bản thu nhỏ đại kích, phất tay liền ném qua, gào thét lên đâm vào cái kia áo đen phía sau lưng. Chết. Linh Phàm động tác cũng là không chậm chút nào, nhặt lên một thanh trường thương, đâm ra một thương, mũi thương trực tiếp thấu thân mà qua, cái kia thủ lĩnh áo đen trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm không cam lòng, chết không nhắm mắt. Keng, keng, keng. Từng đạo thanh thúy chuông tiếng vang lên, Ninh Phàm cùng Lâm Dung đám người đều là biến sắc, cùng nhau hướng phía hoàng cung phương hướng nhìn đi. Chương 57, điện hạ, người của ngài bên trên tại sao có thể có vết máu? Đây là chính đức trước điện thái hoàng chuông. Mấy vang lên, nhị ra, năm vang lên, keng. Nương theo lấy đạo thứ 6 chuông vang, Ninh Phàm trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng, Vũ Vương trong thành có một đồng hồ lầu canh, thần trung mộ cổ. Mà mỗi ngày tảo triều, chính đức trước điện thái hoàng chuông một vang, cũng là tuyên cáo tảo triều bắt đầu. Có thể gặp được một chút biến cố, như là hoàng đế băng, vương hầu hoàng chết, cách gọi thời xưa, hoặc là có người tạo phản phát động cung biến các loại, đều sẽ gõ vang cái này miệng chuông lớn. Với lại, y theo đại vũ pháp lệnh, tiếng chuông mấy vang đều có quy định nghiêm chỉnh. Như là mỗi ngày tảo triều, tiếng chuông một vang, mà hoàng thất vương hầu hoàng chết, cách gọi thời xưa, trôi qua, thì là tiếng chuông ba vang. Hoàng thất trọng lượng cấp nhân vật, như là hoàng hậu, thái hậu loại hình băng hà, thì là 6 vang. Nếu như hoàng đế băng hà, hoặc là có người tạo phản cung biến, thậm chí đối ngoại phát động quốc chiến, đều là tiếng chuông vang 9 lần. Bây giờ, tiếng chuông 6 vang mà dừng. Y theo đại vũ pháp lệnh, tất cả ngũ phẩm trở lên quan ở kinh thành nghe nói 6 chuông reo về sau, cần phải tại một nén nhang bên trong vào cung. Làm sao lại? Thái hậu nương nương sớm đã đi về cõi tiên, mà hoàng hậu vô bệnh vô thai. Chẳng lẽ lại là vị nào thân vương hoàng chết, cách gọi thời xưa. Lâm Dung ở một bên lông mày quan trọng hóa, tựa hồ cũng không đúng. Lâm bá, ngươi quên, y theo đại vũ pháp lệnh, biên cảnh 800 dặm khẩn cấp, hoặc là cầm trong tay bệ hạ ngự tứ kim bài, đều có thể gõ vang thái hoàng chuông. Điện hạ có ý tứ là? Hẳn là đông cảnh tin tức truyền đến. Ninh Phàm ánh mắt lấp loé không yên, nhìn xem Điện Vi đem mấy vị người áo đen đều cầm xuống, thản nhiên nói, đem những người này giao cho cẩm y vệ trong đêm thẩm vấn. Điện hạ, đều là tử sĩ, trong kẽ răng cất giấu túi độc. Nếu không có ta phản ứng nhanh, sợ là một người sống cũng lưu không được. Điện Vi trên mặt cũng là lộ ra một vòng trịnh trọng, trầm giọng mở miệng nói, ha ha, tử sĩ cũng tốt, thích khách cũng được, để cẩm y vệ cần phải đem miệng của bọn hắn cạy mở. Trong phủ chiến tử hộ vệ, hết thảy làm tốt trợ cấp, nhiều cho bọn hắn một chút năng lượng. Vâng. Lâm Dung nặng nề gật đầu, nhìn về phía Ninh Phàm nói, nhị gia, ngài phải vào cùng, vẫn là đem điện tráng sĩ mang lên a. Không cần, Điện Vi tự mình tiến đến đem cái này người sống còn có những người này thi thể giao cho cẩm y vệ. Bản vương an nguy, không cần lo lắng. Ninh Phàm vừa mới nói xong, liền cưỡi lên Tử Điện Phi Long, hướng phía vương phủ bên ngoài chạy đi. Chủ thượng. Một đạo tối trong ngõ nhỏ, chuyên chư thân hình lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Ninh Phàm trước mặt, quỳ một chân trên đất, cùng kính thi lễ. Tối nay sự tình ngươi đều biết đi, thuộc hạ đến đã chậm, mời chủ thượng trách phạt. Trách phạt trước không cần, điều tra rõ thân phận của những người này, phía sau màn là người phương nào sai sự. Nặng. Ninh Phàm thúc ngựa đi ra ngõ tối, chuyên chư một đường hộ tống tại cung thành bên ngoài, mới dần dần biến mất trong bóng đêm. Ngự thư phòng. Vũ Hoàng ở đây khô tọa nửa đêm, thật lâu chưa từng đi ngủ, vừa đi vừa về liếc nhìn tấu chương. Nếu là thật sự như Ninh Phàm nói, tối nay đông cảnh liền có thể hết thảy đều kết thúc, chắc chắn có một phong chiến báo truyền kinh. Chỉ là đến tột cùng là tin chiến thắng vẫn là bại báo, cũng còn chưa biết. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, Vũ Hoàng đuổi Tần Phi thúc giục, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Theo từng đạo chuông tiếng vang lên, Vũ Hoàng cả người giật mình, liền vội vàng đứng lên phụ thêm áo choàng hướng phía cung đi ra ngoài, thanh âm uy nghiêm truyền ra đại điện. Ngụy Anh, người nào gõ thái hoàng chuông? Bệ hạ, đại hỉ a. Chỉ gặp Ngụy Anh thất tha thất thểu chạy tới, một mặt vui mừng nói, đông cảnh đại thắng, ba vị quốc công nhất cử đánh tan Đông Hoài chủ lực đại quân, diệt địch hơn 10 vạn. Cái gì? Ha 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 ha. Tốt. Vũ Hoàng đầu tiên là thần sắc ngơ ngác một chút, lập tức cất tiếng cười to, Cảnh Lê dẫn báo tiệp trinh sát tiến lên ý kiến, cung kính đưa lên tin chiến thắng. Bệ hạ, Trấn Quốc công đại nhân để mặt tướng chính miệng chuyển cáo bệ hạ, này chiến dịch, ta đại vũ dò xét Đông Hoài 30 vạn đại quân đường lui, tam lộ đại quân vây kín, diệt địch 170.000. Bây giờ, Đông Hoài đại quân đã liên tiếp bại lui, quân ta chính đang khuyết đại chiến quả. Trận chiến này Huyền Ung Vương điện hạ cầm ý vệ làm cư công đầu. Vũ Hoàng nghe trinh sát dõng dạc ngôn luận, trên mặt không che giấu được ý cười, liên tiếp gật đầu. Tốt. Chấm biết, ngươi cũng xuống dưới nghỉ ngơi a. Đợi ba vị quốc công khải hoàn hồi triều, chấm tự sẽ luận công hành thưởng. Đa tạ bệ hạ. Một bên Cảnh Lê đồng dạng là mặt lộ vẻ vui mừng, Ngụy Anh nhẹ giọng nhắc nhở, bệ hạ, bây giờ thái hoàng trung vang, đám văn võ đại thần đều đã vào cung, đang tại chính đức điện chờ. Bài giá, chính đức điện. Trên đại điện, văn võ đứng trang nghiêm. Vũ Hoàng đem tin tức thông báo một đám văn võ, lập tức đưa tới một phen sóng to gió lớn. Ha ha, không hổ là Trấn Quốc Công, bây giờ có trận chiến này, ta Đại Vũ lại muốn thêm một vị vô song chiến thần a. Triệu Lao Quốc Công bày mưu nghĩ kế, thật là vô song lương tướng. Phóng nhãn ta Đại Vũ một đám võ tướng, sợ là chỉ có Quân Thần Tĩnh Quốc Công cùng Thịnh Vương Điện Hạ có thể so đo. Một đám triều thần hào không keo kiệt ca ngợi chi tử, Vũ Hoàng ngồi tại thượng thủ, khoe miệng ý cười một khắc cũng chưa từng biến mất. Đông Cảnh một mực là hắn một khối trong lòng bệnh, bây giờ Đông Cảnh vững chắc, trong lòng đại thạch đầu cũng rốt cục rơi xuống. Khu khu. Vũ Hoàng nhẹ nhàng thẳng hắn một cái, chỉ gặp chúng thần đều là nhao nhao đứng trang nghiêm, đại điện cũng là dần dần an tĩnh lại. Lần này Đông Cảnh chi chiến quả, chính là ta Đại Vũ chưa bao giờ có đại thắng. Huyền Ung Vương làm cư công đầu. Vũ Hoàng vừa dứt lời, quần thần đều là sắc mặt ngạc nhiên, có chút giật mình nhìn về phía Ninh Phàm. Bệ hạ, Đông Cảnh đại thắng, quan Huyền Ung Vương chuyện gì? Chẳng lẽ lại Huyền Ung Vương trả hết Đông Cảnh chiến trường đi một lượt không thành? Làm cư công đầu. Bệ hạ, lời ấy có hơi quá a. Một đám triều thần đều là một mặt không cam lòng, mà Lâm Thu Thạch mấy vị trọng thần thì là sắc mặt phức tạp nhìn về phía Ninh Phàm, bọn hắn đều là biết trong đó nội tình, chỉ sợ sau ngày hôm nay, Huyền Ung Vương tại bệ hạ trong lòng phất lượng, gần với Thịnh Vương điện hạ rồi. Hừ. Vũ Hoàng nghe triều thần chỉ trích, thản nhiên nói, nếu không có Huyền Ung Vương cầm ý vệ truyền lại quân tình, giờ phút này ta Đại Vũ Hoài Nam thành cũng đã mất đi, ta Đại Vũ 200.000 chủ lực đại quân, chỉ sợ đã thân hãm nguy lành. Cái gì? Cầm ý vệ truyền lại quân tình? Chúng thần nghe vậy, đều là một mặt giật mình nhìn về phía Ninh Phàm, cái này cầm ý vệ mới thành lập ngắn ngủi mấy ngày, chẳng lẽ đã có năng lượng như thế? Thần chúc mừng bệ hạ, ta Đại Vũ hoàng tử, người người như rồng. Chúc mừng bệ hạ. Một đám triều thần đều là lời nói xoay chuyển, đập lên Vũ Hoàng mông ngựa, Ninh Phàm đứng lặng tại trước điện, im lặng không nói. Huyền Ung Vương, nói một chút đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần không cần ban thưởng, đây là nhi thần ứng tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Ninh Phàm không tiêu ngạo không tự ti mở miệng, binh bộ thượng thư Cơ Tuy trên mặt đều là vẻ tán thưởng, nhìn về phía Ninh Phàm một mặt kính phục. Vết máu. Điện hạ, người của ngài bên trên tại sao có thể có vết máu? Một tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng toàn bộ đại điện, giờ khắc này, toàn bộ triều đình đều là an tĩnh lại, ánh mắt đều là tập trung tại Ninh Phàm trên thân. Chương 58, đen băng đại, Ninh Phàm phản kích. Vũ Hoàng nghe vậy, đồng dạng là thần sắc chấn động, bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng dậy, từng bước một đi xuống đài cao, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Ninh Phàm vết máu trên người. Chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm phụ hoàng. Ninh Phàm cung kính thi lễ, trầm giọng nói, nhi thần tiến cung trước đó, tám vị thích khách áo đen chui vào ta Huyền Ung Vương phủ, lấy cường cung ngạnh nỏ ám sát nhi thần. Trong phủ hộ vệ liều chết chém giết, hộ ta chu toàn, đem tám vị thích khách đều chu sát. Nhi thần trên thân nhiễm chính là thích khách vết máu. Ngươi nói cái gì? Vũ Hoàng thần sắc giật mình, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng lăng lệ, trên thân một vòng khí thế nhiếp người quét sạch ra, phẫn nộ quát, người nào dám phái người ám sát đương triều hoàng tử, nhất phẩm quân vương, còn thích khách nhập phủ, quả nhiên là thật là lớn gan chó. Cảnh Lê, có mặt tướng, ngươi cấm quân lại như thế nào bảo vệ kinh thành? Vũ Hoàng sắc mặt giận không kèm được, đương triều nhất phẩm quận vương phủ lại bị thích khách áo đen tập kích quấy rối, thậm chí càng ám sát hoàng tử, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Huyền Ung Vương phủ thế nhưng là tại cung thành bên ngoài a, chấm cửa nhà. Cảnh Lê nghe vậy cũng là một mặt sợ hãi, trực tiếp quỳ xuống đất nói, bệ hạ bất giận, thần nhất định tra rõ việc này, cho điện hạ một cái công đạo. Hừ, cho ngươi 3 ngày, nhất định phải đem phía sau màn sai xử người cho chấm bắt tới, không đem việc này tra cái tra ra manh mối, chấm tuyệt không nhân nhượng. Phụ hoàng. Linh Phàm yên lặng tiến lên một bước, khẽ cười nói, không cần tức giận, nhi thần sớm đã ngờ tới sẽ có hôm nay. Sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía một đám văn võ đại thần, khoe miệng vun lấy một vòng trêu tức, bản vương biết đoạn này thời gian xác thực đắc tội không ít người, chỉ là không có ngờ tới có ít người vậy mà bắt đầu sử dụng một chút hạ lưu thủ đoạn. Đã như vậy, bản vương tiếp hết lượt chính là, không sợ nói cho các ngươi biết, bây giờ cầm ý vệ nha môn trên bàn bên trên, thế nhưng là áp lấy không ít người đầu người, nói không chừng cái nào một ngày đồ đao liền rơi xuống, cho nên muốn động thủ các đại nhân có thể phải nhanh một chút, bản vương cũng cho các ngươi một cái cơ hội, ngay hôm đó lên ta Huyền Ung Vương phủ sẽ phân phát tất cả hộ vệ, các ngươi có cái gì hạ lưu thủ đoạn xử hết ra à? Nhìn xem đám phế vật này có thể hay không gỡ xuống bản vương đầu lâu. Linh Phàm vừa mới nói xong, một đám triều thần đều là sắc mặt đại biến, Vũ Hoàng cũng là lông mày cau lại, nhẹ giọng khiển trách, hồi náo. Phu hoàng, tra án sự tình cũng không cần làm phiền cảnh thống lĩnh. Linh Phàm ngữ khí không đội không chậm, thậm chí chưa từng xen lẫn nửa phần nộ khí, lại là để tất cả mọi người ở đây không rét mà run. Tra án vốn là ta cầm ý vệ thủ đoạn nhà nghề, việc này nhi thần có thể tự mình xử trí. Nghe Linh Phàm, Vũ Hoàng nhận đồng nhẹ gật đầu, trong con ngươi đồng dạng phun lấy lạnh lạnh sắc cơ, vậy liền tra rõ án này, phàm là liên lụy trong đó, vô luận là ai, giết hết không xá. Linh Phàm khẽ bước cằm, bất quá việc này hắn cũng không định thông qua chính thức đường tắt đến giải quyết, đã bọn hắn sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn, vậy liền chớ trách Linh Phàm không cùng bọn hắn giảng võ đức. Phu hoàng, nhi thần còn có một chuyện bẩm tấu. Nói. Phu hoàng, nhi thần muốn tại lính mới bên trong phổ biến đồn điện chế, mời phụ hoàng cho phép. Đồn điện chế? Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng nghi ngờ, chỉ gặp Linh Phàm đưa cái trước sổ gấp, một phen tìm đọc về sau, trong con ngươi dị sắc liên tục. Không sai, cái này đồn điện chế quả thực là lợi quốc tiến hành. Ta kinh kỳ chi địa vốn nhiều đất hoang, nếu là có thể đem khai khẩn đi ra, trồng lên lương thực, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành ta Đại Vũ một đại kho lúa a. Chư vị ái khanh, cũng cùng nhau xem một chút đi. Vũ Hoàng sai người đem sổ gấp tại một đám triều thần bên trong truyền đọc, quần thần lại là một phen sợ hãi thán phục, không ít người nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt đều là nhiều một tia kính sợ. Vị này hoàn cố hoàng tử, muốn quật khởi a. Hạ tảo triều, trời còn chưa sáng, quần thần đều là trở về bổ cái hồi lung giác, Ninh Phàm đi ra cung thành, liền nhìn thấy Tưởng Hiến cùng Điện Vi sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Đi thôi, đi cẩm ý vệ nha môn. Điện hạ, tra ra được. A.
Linh Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ ngoài ý mến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tra ra chủ sự sau màn. Trần gia? Không phải. Tưởng Hiến khẽ lắc đầu nói, là Tuyên Võ Hầu. Mặc dù cũng không phải là Trần gia gây nên, lại cùng Trần phủ trốn thoát không khỏi liên quan. Ngày hôm trước Tuyên Võ Hầu cùng trong triều mấy vị đi một chuyến Trần phủ, những người này đều là trên giang hồ tử sĩ. Điện hạ, phải chăng nghiêm phong Tuyên Võ Hầu phủ? Không đổi. Linh Phàm trên mặt mang một tia cười lạnh, thản nhiên nói, cẩm ý vệ trước không nên nhúng tay, đã bọn hắn muốn chơi, ta liền cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa. Nhưng có Tuyên Võ Hầu nhược điểm. Hồi bẩm điện hạ, Tuyên Võ Hầu ẩn lui triều đình nhiều năm, làm việc cũng là cẩn thận đã đến, cái mông rất sạch sẽ. Có chút ý tứ. Linh Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Tưởng Hiến nói, tiếp xuống cẩm ý vệ nhiệm vụ chủ yếu là đối chúng quanh liệt quốc thẩm thấu, nhất là quân tình cùng triều chính phương diện, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta. Điện hạ, bây giờ ta cẩm ý vệ tại Đại Vũ cảnh nội mạng lưới tình báo còn không hoàn thiện, trực tiếp đối ngoại có phải hay không bước chân bước đến quá lớn chút? Có đạo lý. Linh Phàm khẽ bước cằm, trầm ngâm nói, đã như vậy, ngươi liền phụ trách giám sát cảnh nội, trước đem cẩm ý vệ mạng lưới tình báo trải xuống dưới, để giả hủ đến cẩm ý vệ giúp ngươi a. Tại trong cẩm ý vệ bộ, tái thiết một cơ cấu, tên là Đen Băng Đài, chuyên môn phụ trách quân tình, liền do giả hủ phụ trách, chủ yếu đối ngoại thẩm thấu, quân tình điều tra, đối ngoại xúi dục các loại. Vâng. Tưởng Hiến sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng gật đầu. Linh Phàm đốt ngón tay không ngừng đập bàn, nói, Đen Băng Đài muốn vì cẩm ý vệ tuyệt mật, liền trước từ Hoài Nam Phương Mặt bắt đầu đi. Trong vòng 3 tháng, ta muốn biết Hoài Nam Phương Mặt hết thảy quân tình. Tuân mệnh. Linh Phàm ra cẩm ý vệ nha môn, cũng không có dựa theo kế hoạch tiến về lính mới đại doanh, mà là về tới Huyền Ung Vương phủ, đầu tiên là gặp giả hủ, đem tổ kiến Đen Băng Đài sự tình cáo chi. Có cái này độc sĩ tự mình tọa trấn Đen Băng Đài, Linh Phàm hết sức yên tâm, nếu là luận trị quốc lý chính, chỉ sợ giả hủ tính không được đỉnh cấp. Nhưng nếu là bàn về một chút âm quỷ thủ đoạn đến, giả hủ có thể đối đỉnh cấp văn thần hình thành nghiền ép chi thế. Chủ thượng. Linh Phàm tại trong hậu hoa viên chờ đường này, chuyên chư thân hình rốt cục xuất hiện, cung kính thi lễ nói, đã điều tra xong, cái này 8 vị thích khách đều là xuất từ một cái gọi huyết sắt các tổ chức, làm thuê cho Tuyên Võ Hầu. Ân. Linh Phàm khẽ bước cằm, nhẹ giọng hỏi, địa phủ thành viên tổ chức như thế nào? Hồi bẩm điện hạ, đầu châu mặt ngựa đã quý vị, Hắc Bạch Vô Thường đang tại trong khảo hạch, thập điện Diêm La có một vị kết thúc. Đã như vậy, liền cầm huyết sắc các khai đao a. Địa phủ cũng là thời điểm lượng tương, lấy huyết sắc các, khảo hạch Hắc Bạch Vô Thường chi vị, người có khả năng lên, dòng giả hạ. Tuân mệnh. Đúng, sáng sớm ngày mai, đem Tuyên Võ Hầu chi tử đầu người, bày ở giường của hắn bên cạnh giường. Chương 59, mời huyết sắc các xuất thủ. Trần phủ. Tuyên Võ Hầu Cát Hồng cùng Trần Gia Tam gia Trần Duệ trong điện khô tọa một đêm, hai người đều là sắc mặt thâm trầm, im lặng không nói. Tam gia, tin tức truyền tới. Nói, đêm qua Thái Hoàng trung vang, là bởi vì Đông Cảnh đại thắng, Trấn Quốc công suất đại quân diệt địch 170.000, ít ngày nữa liền có thể khải hoàn hồi triều. Với lại, tối hôm qua Huyền Ung Vương gặp chuyện, vậy hạ lôi đỉnh tức giận. Nghe quản gia báo cáo, Trần Duệ ánh mắt ngưng tụ, trừng trừng mà hỏi, Huyền Ung Vương chết? Không có. Không có. Quản gia không khỏi kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, nghe nói, Huyền Ung Vương phụ chết hơn 10 hộ vệ, bất quá, Huyền Ung Vương lại là lông tóc không tổn hao gì. Hôm nay tại công đường, Huyền Ung Vương còn phát ngôn bừa bãi, nói cái gì? Ngay hôm đó lên, sẽ phân phát trong phủ tất cả hộ vệ, chờ lấy thích khách đột kích. Còn nói, quản gia một mặt thâm trầm, cẩn thận hồi tưởng, không thiếu trong triều đại nhân nhược điểm đều bày ở hắn cẩm ý vệ trên bàn, nói không chính xác lúc nào liền sẽ ra tay. Chủ quan như thế, thích khách đâu? Nghe nói 8 vị thích khách đều đã chết, bị kéo tới cẩm ý vệ nha môn. Trần Duệ cùng các hồng thật sâu liếc nhau một cái, đối một bên quản gia nói, ngươi đi xuống trước đi, chú ý trong kinh động tĩnh, có tin tức gì, lập tức đến báo. Nặc. Quản gia lui ra về sau, Trần Duệ sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, cười lạnh nói, phân phát trong phủ tất cả hộ vệ, còn ngồi đợi thích khách đột kích. Thằng ngãi danh cuồng vọng. Hầu gia, cái này hoàn cố tiểu tử là tại đối với chúng ta khiêu khích ta. Các hồng đồng dạng là trong con ngươi phun lấy một vòng lanh ý, thản nhiên nói, tam gia không cần tức giận, Ninh Phạm lại thế nào nhảy nhót, chung quy là vị kia trong tay một quân cờ thôi. Bất quá, bây giờ Đông Cảnh đại thắng, ngược lại là làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Một khi Triệu Trường Anh bọn hắn khải hoàn hồi triều, thế cục đem đối với chúng ta càng thêm bất lợi a. Vậy hạ tựa hồ là quyết tâm muốn xuống tay với chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết. Trần Duệ trong con ngươi phun lấy một vòng thâm thúy u quang, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ sát thái, trầm ngâm hồi lâu hỏi, phía Nam chuẩn bị như thế nào? Hoài Nam Vương đang cùng phía Nam người tiếp xúc, bất quá cụ thể tiến triển như thế nào, tin tức chưa từng truyền đến. Thúc giục bọn hắn phải tăng tốc tiến độ, bằng không mà nói, chỉ sợ vị kia liền muốn trước xuống tay với chúng ta. Ân. Các hồng khẽ bước cằm, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói khẽ, tam gia, tứ gia đã có hơn nửa tháng chưa từng trở về phủ, có thể có tin tức truyền đến. Lão tứ. Trần Duệ sắc mặt khẽ giật mình, khẽ lắc đầu nói, từ khi đem hắn điều nhập lính mới đại doanh về sau, liền một mực không có tin tức truyền đến. Các hồng nghe vậy, cũng là cười cười, nói khẽ, nghe nói tứ gia còn mang theo vị hồng tụ chiếu con hát một cùng với quá khứ, tứ gia ngược lại là sống tiêu sai à? Hừ, gia hỏa này trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc, xa vào tự sắc, sớm muộn cũng sẽ tắm ở trên đây. Nhấc lên Trần Phóng, Trần Duệ vẻ mặt khinh thường chi sắc, thậm chí trong mắt còn mang theo vài phần ghen ghét. Nhìn thấy Trần Duệ không muốn nói, các hồng cũng là thức thời rời đi chủ đề, nói khẽ, tam gia, hôm qua dạ thứ giết Huyền Ung Vương người đều là ta nuôi dưỡng tử sĩ, nếu là Ninh Phạm tiểu nhi cha không ra chủ sự sau màn, có thể hay không lại đối với chúng ta người xuất thủ? Ý của ngươi là? Huyền Ung Vương đã phát ngôn bừa bãi, liền tắc thành cho hắn. Tuyên Võ Hầu trong con ngươi phun lấy một vòng lạnh lạnh sắc cơ, ung dung mở miệng nói, không biết tam gia có thể từng nghe nói giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức, huyết sát cát. Đương nhiên, huyết sát cát trên giang hồ thành danh đã lâu, làm sao?
chẳng lẽ lại ngươi có thể mời được đến bọn hắn xuất thủ? Tam gia, đêm qua cái kia 8 vị chính là ta từ huyết sắt các mua về. Huyết sắt các người xuất thủ, vậy mà cũng thất bại. Nói về ở đây, Trần Duệ trong mắt lóe lên một vòng đồng đậm kinh ngạc, giận dữ nói, cái này cẩm y vệ giống như từ thạch đầu trong khe xuất hiện, mỗi một vị đều là võ nghệ cao cường hạng người, nhất định là Vũ Hoàng vận dụng âm thầm lực lượng. Bất quá, ngay cả huyết sắt các đều thất thủ, xem ra muốn gỡ xuống Ninh Phàm đầu chó, không dễ dàng như vậy à? Tam gia có chỗ không biết. Tuyên Võ Hầu khẽ lắc đầu nói, tại huyết sắt trong các, phân có kim bài, ngân bài, cùng đồng bài sát thủ, đêm qua xuất thủ cái kia 8 vị, đều là đồng bài sát thủ. Đồng bài sát thủ cũng không tính là huyết sắt các thành viên chính thức, lão phu cùng huyết sắt các chủ rất có giao tình, không như hoa trọng kim, mời mấy vị ngân bài sát thủ thậm chí là kim bài sát thủ ra mặt. Đúng là như thế. Trần Duệ trên mặt cũng là lộ ra một vòng vui mừng, nói khẽ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cùng huyết sắt các cùng một tuyến. Huyết sắt các trên giang hồ hung danh hiển hách, lại cao thủ đông đảo, nếu là có thể cho chúng ta sử dụng. Hầu gia, ngươi mang theo kim và lượng, thay ta hướng huyết sắt các lấy lòng. Các hồng thần sắc ngơ ngác một chút, âm thầm cảm thán Trần gia tài đại khí thô, khẽ vuốt cằm nói, việc này liền giao cho lão phu đến xử lý a. Huyền Ung Vương phủ, nhà tranh. Ninh Phàm cùng gia cát lượng đánh cờ, Hắc Bạch Tử giao thoa tung hành, chú ý của hai người lực nhưng lại chưa trên bàn cờ. Tiên sinh, đây là ta từ lại bộ mang tới một đám quan viên danh sách. Mấy ngày nay, đến ta trong phủ đi lại quan viên cũng không ít, lại đa số á du định hót, định ngọt chi đồ. Bây giờ hộ bộ thượng thư vị đem gác xó, sợ chậm thì sinh biến a. Gia Cát Lượng tiếp nhận Linh Phàm đưa tới danh sách, từng cái tìm đọc về sau, đem danh sách chậm rãi đem thả xuống, cười tủm tỉm nói, chúa công, đã quan ở kinh thành bên trong không có nhân viên thích hợp, sao không từ địa phương điều nhiệm một vị tới? Với lại, bây giờ hưu tướng chi vị trống chỗ, mà hưu tướng mấy vị hậu tuyển đều là thế gia người. Bệ hạ cố ý để bạn thân tín, có thể tư lịch tài năng, có chút khiếm khuyết, sợ khó phục chúng. Cho nên, bệ hạ thà rằng để tả tướng một nhà độc đại, cũng không dễ dàng nhường ra hữu tướng chi vị. Ý của tiên sinh là? Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, chỉ nghe ra Cát Lượng ung dung mở miệng nói, tại hạ vì chúa công nhu đồ một vị hữu tướng nhân tuyển. Ân. Ninh Phàm nhìn xem ra Cát Lượng một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ lại tiên sinh chuẩn bị rời núi? Cũng không phải. Ra Cát Lượng cười ha ha một tiếng, nói, chúa công còn nhớ đến trước thái phó Trầm Lê Thẩm lão tiên sinh? Đương nhiên nhớ kỹ. Ninh Phàm thần sắc khẽ giật mình, trong đầu cũng là hiện ra một đạo thân mang tô ý, ý cầm trong tay thước uy nghiêm thân ảnh. Đây chính là phụ hoàng thụ nghiệp tân sư, tại hắn khi còn bé, vị này cũng là đảm nhiệm quốc tử giám tế tiểu, giáo sư một các hoàng tử, cũng coi là hắn nửa cái lao sư. Tiền thân trời sinh tính ngang ngướng, thậm chí đã từng đương đường nhục mạ vị này thiên tử đế sư, có thể Trầm tiên sinh nhưng lại chưa bao giờ tức giận, ngược lại cho rằng là mình dạy bảo vô phương, tự mình mang theo du học nửa tháng, lấy thân truyền giáo. Tại hắn trong ấn tượng, Trầm tiên sinh trong tay thường xuyên cơ thước, cũng rất thiếu rơi xuống. Ý của tiên sinh là, mời Thẩm lão tiên sinh rời núi, đảm nhiệm hữu tướng chức.